Huyền Diệp trong lúc nhất thời phảng phất bị trời đánh ngũ lôi đồng dạng, Giang Túc là cái đàn ông có vợ. Chẳng lẽ là bởi vì thành thục nam nhân càng có mị lực? Hắn không thành qua thân, cho nên mới không chiếm được nhiều như vậy nữ tử ưa thích. Này, tuyệt không có khả năng này. Tốt, trước tới tu luyện a. Huyền Diệp nhìn xem Thẩm Tư Quân trên tay sách, cười nói, nguyên lai ta cùng đại sư huynh đều là một nguyên tố a. Nhưng mà, ngươi mới 12 tuổi, này Thái Thanh kiếm pháp, ta cũng còn không có bắt đầu học đâu. Ngươi liền biết. Thật xin lỗi. Này Tiêu Giao Sơn thượng khắp núi lớn lên đều là cực phẩm linh thực, tốt. Này Tiêu Giao môn bên ngoài có cực kỳ cường đại vô hình bình chướng, tốt. Kia cũng là sư phó cường đại đến không biên giới trình độ. Nhưng mà, một bản tiên tịch kiếm điển, một cái trưởng thành tu sĩ đều phải học lâu như vậy, bây giờ ngươi nói cho ta, ngươi mới 12 tuổi, liền đem nó học xong. Đúng a, sư phó dạy cho ta. Thôi đi, nói đùa, ngươi cho rằng ta một cái trăm tuổi lão nhân tin tưởng cái này. Vậy ngươi tới a. Thập Tư Quân bỗng nhiên tiến đến Huyền Diệp trước mặt, cầm trong tay sách hướng đầu hắn vỗ một cái. Một giây sau, chỉ thấy Huyền Diệp biểu lộ cứng đờ. Thập Tư Quân còn kỳ quái có phải hay không chính mình chụp sai rồi, thế nhưng là hắn nhớ rõ sư phó chính là như thế chụp hắn a. Huyền Diệp trong lòng xẹt qua một vạn cái ngoại tạo. Bởi vì tại trong đầu của hắn thật sự xuất hiện này Thái Thanh kiếm pháp, mỗi một thức đều cực kỳ rõ ràng, phản phất đã đem hắn dung hội quán thông trăm năm lâu. Vừa vặn Giang Túc trở về, nhìn thấy chính là một bộ quỷ dị hình ảnh. Thập Tư Quân biểu lộ từ quỷ dị trở nên càng thêm quỷ dị, 7 phần kinh thường, 3 phần hứng hở, nhìn xem Huyền Diệp, mà Huyền Diệp hai hàng thanh lệ rơi xuống. Hóa ra, nguyên lai đi theo sư phó, chỉ cần hô hấp liền có thể trở nên mạnh mẽ. Giang Túc, hắn lại làm cái gì, nhất định là Thẩm Tư Quân cái này càn rỡ tiểu hài đang làm gì đó. Ổn định, làm gương sáng cho người khác. Ta tới tiễn đưa vài cuốn sách, còn có sự tình khác, hai người các ngươi cũng đã có người bạn, chiều ứng lẫn nhau chút, nỗ lực tu luyện. Nói xong liền từ không gian chứa vật kéo một bao tải điện tịch, lại bồi thêm một câu, tàng thư các muốn thường đi, những này là ta làm bổ sung. Không cho Thẩm Tư Quân cùng Huyền Diệp cơ hội phản ứng, Giang Túc lập tức liền chuẩn đi. Đi qua hôm nay này, mười tông thánh nữ cầu gả này một lần cùng buổi sáng Bạch Dịch chết, hắn bây giờ chỉ muốn tìm hắn lão bà. Hắn thừa nhận, hắn xác thực nghĩ hắn lão bà. Cái gì Bạch Dịch, cái gì mười tông thánh nữ, cái gì Tiêu Gia môn, hết thảy đều đi ra cho ta, lão tử muốn đi yêu đương. Chương 209, phong cổ bí cảnh, màu vàng biển hoa. Phong cổ bí cảnh. Lý Thế Ngôn nhìn xem Thẩm Ngọc Ninh trên tay cái kia mười mấy cái ngọc quyết, đỏ mắt ghê gớm, tuy nói hắn lần này tới là cho hắn Giang Ca tìm kia cái gì ký tự màu vàng, nhưng mà nhìn thấy này hơn 10 ngọc quyết, vẫn là khó tránh khỏi sẽ háo hức. Bọn hắn ngay từ đầu không biết quy tắc trò chơi, nhưng mà biết quy tắc trò chơi về sau, cũng vẫn là muốn cho tông môn tranh một hơi. Thẩm Ngọc Ninh lúc này thật là giống như điên cuồng, mà lại tu vi lại cao như vậy. Lý Thế Ngôn nào dám nói, lúc trước hắn căn bản cũng không có ý tứ kia. Hắn dám sao? Hắn đương nhiên không dám. Nếu là hắn dám nói Thẩm Ngọc Ninh liền dám đánh gãy chân của hắn. Muốn nói Thẩm Ngọc Ninh à, vóc người đẹp mắt, chính là tính cách quá hung chút, dạng này nữ tử hắn thực sự là chống đỡ không được. Bề ngoài rất phù hợp hắn thẩm mỹ, nhưng mà tính cách này thực sự là thất chi chút xíu, kém lấy ngàn dặm a. Lý Thế Ngôn, nghĩ gì thế? Không phải là muốn từ trong tay của ta cầm ngọc quyết à, ngươi liền ngẫm lại à, đúng, cái kia phù văn màu vàng sự tình, chúng ta vừa vặn giống tại cướp Khải Vân tông đệ tử ngọc quyết lúc, bên cạnh ngược lại là có viên màu vàng tây, phù văn cũng không biết. Nói đến cướp ngọc quyết, Thẩm Ngọc Ninh liền hăng hái, cũng vừa lúc phía trước đi tới một bà người, này cũng không chính là rơi xuống đơn không bằng tông đệ tử sao? Vừa mới bị bọn hắn thu thập một cái tiểu thất, có thể nói là hoàn mỹ. Tiểu thất chi lang dậy rồi. Thẩm cô nương, Thẩm đại mỹ nhân, ngươi không muốn lấy đi bọn hắn ngọc quyết, tha cho bọn họ một lần thôi. Thế nhưng là Thẩm Vân Ninh giống như là có thể nghe hắn lời nói ý tứ sao? Chờ một chút, các ngươi nhìn, phong cổ bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài là khác biệt, nhưng đối với phong cổ bí cảnh người ở bên trong tới nói, tất cả mọi người thời gian đều là không có khác biệt, nhưng là bây giờ hướng chúng ta đi tới này không bằng tông đệ tử trên dạy, vậy mà là tuyết thủy. Thẩm Ngọc Ninh đã tiến lên, thuần thục đem mấy người kia giải quyết đi, dĩ nhiên không phải thật sự giải quyết, mà là đem bọn hắn ngọc quyết lấy đi. Lý Thế Ngôn xem bọn hắn trên giày sắc thực ngưng kết khối băng, kỳ quái, này phong cổ bí cảnh không phải ngày nắng sao? Mà lại nhìn mấy người này sắc mặt trắng bệnh, lại không giống như là bị hủ, mà là bị đông cứng. Hắn lên tiếng hỏi, các ngươi vừa mới là từ đâu tới? Vì cái gì cảm giác các ngươi kinh lịch mùa cùng chúng ta chỗ kinh lịch quý mùa không giống chứ? Đám đệ tử kia trông thấy trốn ở đằng sau tiểu thất, lập tức ủy khuất khóc lên. Sư minh ngươi cũng không cứu lấy chúng ta, liền để yêu nữ này đem chúng ta ngọc quyết đoạt. Nghe tới yêu nữ hai chữ này, Thẩm Ngọc Ninh chừng bọn hắn vài lần, bọn hắn liền nháy mắt không dám nói lời nào. Tiểu thất thực sự là xấu hổ, trong thân thể của hắn bị gieo xuống độc, dĩ nhiên là không dám chống lại Thẩm Vân Ninh. Bất quá, hắn tin tưởng chỉ cần mình nằm gai nếm mật, liền nhất định có thể lật đổ Thẩm Ngọc Ninh tàn bạo thống trị. Các vị các sư huynh đệ, thực sự là xin lỗi, ta còn muốn tại bên người nàng làm nằm vùng, cứu không được các ngươi. Hỏi các ngươi lời nói đâu, không có giải miệng sao? Không biết trả lời. Mấy cái kia đệ tử bên trong, có một người run run rẩy rẩy nói, chúng ta cũng không biết, vừa tiến vào phong thần bí cảnh, ta liền đến một mảnh trên mặt tuyết, liền cách nơi này đại khái mấy dặm bộ dáng. Rất kỳ quái, rõ ràng thời tiết này là tỉnh, nơi đó lại là tuyết lớn đầy trời, chúng ta vội vàng từ cái kia chạy đến, đúng, ở trong đó còn mở một loại hoa, cái kia hoa là màu vàng. Màu vàng hoa. Tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì Giang Túc bàn giao cho Lý Thế Ngôn nhiệm vụ, chính là để hắn tìm kiếm phù văn màu vàng. Phong cổ bí cảnh bên trong màu vàng đồ vật cực kỳ thưa thớt, hoặc là chính là tìm tới đan dược, hoặc là chính là từ đám đệ tử này trong miệng nghe được kỳ quái nhất địa phương cùng màu vàng bỏ ra. Thế nào? Chúng ta muốn hay không tới đó thử xem, nói không chính xác Giang Túc muốn đáp án là ở chỗ này, bất quá, ta bây giờ cũng muốn đổi giọng gọi Giang Ca rồi. Thẩm Ngọc Ninh hướng Lý Thế Ngôn thân thể bên kia nghiêng, giống như là tại hướng đám người chiêu cáo lấy bọn hắn quan hệ. Lý Thế Ngôn sinh không thể luyến, nếu là hắn thật cùng Thẩm Ngọc Ninh cùng một chỗ, hắn có thể cũng đừng nghĩ qua cái gì tốt thời gian. Chí ít đi Hoa Lâu bên trong chuyện uống rượu, hắn là khẳng định làm không được. Mà lại một khi ra bí cảnh về sau, bị Thẩm Ngọc Ninh phát hiện, hắn căn bản liền không có một người muội muội, trong nhà cũng không cùng khổ, vậy còn không đến chết. Vương Thiên Như có điều suy nghĩ nhìn Lý Thế Ngôn liếc mắt một cái, sau đó chính là vô hạn thương xót. Hắn cảm thấy vẫn còn độc thân tương đối tốt, hoặc là tựa như Giang Ca một dạng tìm nữ đế đại nhân lão bà như vậy, hoặc là liền đơn, miễn cho cùng Lý Thế Ngôn một dạng kết quả. Đi thôi, liền để chúng ta đi nhìn một cái. Mấy cái kia đệ tử không còn ngọc quyết về sau, liền bị chuyển tống ra phong cổ bí cảnh. Mà bọn hắn đang hướng về đám đệ tử này nói tới cái chỗ kia mà đi. Bọn hắn xuyên qua một rừng cây, cánh rừng cây này rất quỷ dị, yên tĩnh đáng sợ, chỉ là thỉnh thoảng trên bầu trời có vài con quạ đen bay qua, càng là lộ ra bầu không khí quỷ dị. Toàn bộ trong rừng cây không có gió, tất cả mọi thứ đều là đứng im. Mọi người đều cẩn thận một chút. Thẩm Ngọc Ninh đề nghị. Tiểu Thất lập tức liền nối liền lời nói gốc dạng, Thẩm đại mỹ nhân, ngươi liền đem ta độc cho giải đi, ta dù sao cũng là cái kim đăng kỳ, nếu là tiến vào đất tuyết về sau, có cái gì chuyện không bình thường, ta cũng có thể giúp một chút bận bịu đúng không? Rất hiển nhiên, yêu cầu này bị Thẩm Ngọc Ninh cự tuyệt. Mãi cho đến rừng cây này chỗ sâu, tất cả mọi người đều cảm nhận được phía trước rét lạnh. Mặc dù nói cảnh sắc cũng không khác biệt, nhưng mà, tựa như là lập tức liền tiến vào cực hạn chi cảnh. Bốn người lẫn nhau quan sát, biết đây chính là vừa mới đám đệ tử kia nói tới địa phương. Tất cả mọi người đều đề phòng đi về phía trước, sau đó một mảng lớn đất tuyết xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn đứng địa phương là một mảnh bãi cỏ, mà phía trước là rộng lớn vô ngần tuyết lớn, đông tuyết bay tán loạn trên mặt đất. Núi tuyết đứng vững tại bên trong không gian này, tuyết sơn này kỳ thật 10 phần cao, thế nhưng là kỳ quái chính là, bọn hắn một đường này đi tới, vậy mà cho tới bây giờ đều không thể phát hiện tòa này núi tuyết tồn tại. Nói cách khác, mỗi cái tiến vào phong thần bí cảnh người, nếu như không phải vừa lúc bị chuyển tống đến nơi này, căn bản liền sẽ không biết lại còn có dạng này một chỗ quỷ dị chi địa. Lý Thế Ngôn ý thức được không đối, đám đệ tử kia nói nơi này có màu vàng hoa, thế nhưng là chúng ta bây giờ nhìn thấy trừ một mảng lớn quỷ dị đất tuyết bên ngoài cái gì cũng không có a. Vương Thiên nói, có thể chúng ta còn muốn hướng bên trong lại đi một chút. Đám người bước vào này đất tuyết, nơi này phong cảnh liền bắt đầu thay đổi. Vốn là một mảnh rộng lớn vô ngần tuyết, trừ tuyết lớn, phiến thiên địa này phảng phất lại không có bất kỳ màu sắc, mà tại bọn hắn đi vào nơi này về sau, liền giống như là cho địa phương này tăng lên một chút sinh tức. Từ dưới mặt tuyết phá đất mà lên lục sắc rễ cây, những này rễ cây nhanh chóng lớn lên lan tràn. Một mảng lớn màu vàng biển hoa hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Không thích hợp, mọi người đều cẩn thận. Chương 210, yêu đường a. Nữ đế đại nhân. Giang Túc trở lại kiếm dược phong lúc, Cửu Nhạc trưởng lão không tại. Lý Thế Ngôn cùng Tịch Quân Dung đi phong cổ bí cảnh. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác bây giờ kiếm dược phong có chút kỳ quái, mơ mơ màng màng, nhìn không rõ ràng lắm, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn đến gần bên trái phòng, nâng bút viết một phong thư cho Mộ Dung Yên, hẹn nàng hôm nay đến hậu sơn gặp nhau. Kỳ thật, hắn cũng không xác định nàng hôm nay có phải là có thời gian hay không. Bạch Dịch cùng Nguyên Diệp sự tình vẫn cần xử lý. Nếu như đến thời gian ước định, lão bà hắn còn chưa tới lời nói, vậy hắn liền chủ động đi Ma Vực cung điện tìm nàng. Viết xong về sau, liền đi ra bên trái phòng, vẽ trận pháp, gọi đến một cái tiên hạc, để nó đem tin tiễn đưa đến Ma Vực cung điện. Quay người lúc, hắn nhìn thấy một mảnh u trúc lâm. Không hiểu, hắn trong tim có chút bực bội. Nói không ra là bởi vì cái gì bực bội, không khỏi. Vừa vặn cũng có chút nhàm chán, liền hướng về u trúc lâm bên trong đi đến. Quả nhiên, vừa tiến vào đến mảnh này u trúc lâm bên trong, cả người đều mát lạnh không ít, Giang Túc tâm cảnh cũng bình tĩnh lại, không còn giống trước đó buồn bực như vậy. Mảnh này rừng trúc phảng phất là thật sự có kỳ hiệu vậy, đi tới tâm tình dần dần bình tĩnh, mà lại linh khí trong đó cũng có lợi cho tu hành. Hắn nhớ lại chính mình những thời giờ này học qua tất cả kiếm pháp, tại này trong rừng trúc đem bọn hắn đều ôn tập một lần. Kiếm thế du long, kiếm khí tự sinh. Giang Túc thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình giống như bất quá là đi mảnh này rừng trúc trung đoạn thôi, cái kia sâu trong rừng trúc sẽ là bộ dạng gì? Hắn tiếp tục hướng này rừng trúc đi đến. Đi đến sâu trong rừng trúc thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy một vệt mười phần tươi lệ màu đỏ chót, tựa như là có một nữ tử mặc áo cưới qua lại rừng trúc ở giữa. Nhưng mà thoáng qua ở giữa một màn kia màu đỏ lại không thấy. Kiếm Dực Phong không có khả năng xuất hiện dạng này nữ tử, Lâm Thiên nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng hắn trận pháp cũng không phải cái ăn chay chủ. Giang Túc trong lúc nhất thời hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, nếu như không phải hoa mắt lời nói, vậy mình đụng quỷ. U trúc lâm bên trong, màu đỏ áo cưới. Giang Túc, cam, sẽ không là thật đụng quỷ rồi a. Hắn đã cảm thấy cái này u trúc lâm âm khí đặc biệt trọng, cũng không biết hắn lúc ấy làm sao lại đi tới. Bực bội hại người a. Giang Túc hướng vừa mới nhìn thấy cái kia vệt màu đỏ chót địa phương đi đến, hắn đi tới, đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì vấp hắn một chút. Hắn bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Một người mặc màu đỏ chót quần áo nữ tử nháy mắt an vị ở trên người hắn. Giang Túc nhìn thấy cái kia vệt làm người ta sợ hãi hồng, liền nhắm hai mắt lại. Hắn phát hiện hắn không thể động đậy, nữ tử này tu vi trên hắn rất già, hơn nữa có thể lớn mật như thế xông đệ nhất ma tông, bổ nhào hắn sư phụ hắn Cửu Nhạc trưởng lão địa phương, tu vi nhất định là tại độ kiếp kỳ trở lên. Đây đều là chuyện gì a? Độ kiếp kỳ đại năng, từ hai cái biến thành nhiều cái, lần này lại tới một cái, có hết hay không rồi? Giang Túc nhắm mắt lại, hắn không dám nhìn, bởi vì hắn cũng không muốn trông thấy một người tướng mạo mười phần thê lương nữ quỷ ngồi ở trên người hắn. Không nghĩ tới cái này nữ quỷ thế mà túi người hướng hắn dán đi qua, dùng miệng ghé vào lỗ tai hắn thổi một ngụm nhiệt khí nói ra, Giang Túc, như thế nào? Không dám mở to mắt sao? Nữ quỷ này âm thanh như thế nào giống như vậy lao bà hắn? Bất quá, tuyệt không có khả năng này, hôm nay như thế loạn, lao bà hắn xử lý ma vực sự vụ còn đến không kịp đâu, không dành lúc này tới kiếm dược phòng, coi như tới, cũng không cần thiết chỉnh một màn này. Giang Túc nghĩ thầm, thanh danh của hắn đã truyền bá rộng như vậy hiện rồi sao? Liền không biết từ chỗ nào xuất hiện độ kiếp đại năng đều biết. Hắn khẳng định đang tại ngồi ở trên người hắn nữ nhân này, nhất định không phải một nữ quỷ. Nhưng mà này tu vi cao như vậy, hắn vẫn là giả chết tốt. Đừng giả bộ, một cái xuất khiếu kỳ kỳ tu sĩ, làm sao có thể bị những thứ lặt vặt này cho mê đi? Âm thanh này có một chút lạnh, nhưng lại có một loại nói không rõ lại nói không rõ mị hoặc cảm giác. Giang Túc nghe đầu có chút phát nhiệt, bởi vì chưa từng có cái kia nữ tử như thế gần sát thân thể của hắn, mà lại thanh âm này còn như thế hướng lao bà hắn, nhất là nàng bây giờ đang ngồi tại Giang Túc cái nào đó không thể miêu tả bộ vị phía trên. Giang Túc giống như rốt cục nghĩ thông suốt, nhận mệnh một dạng mở hai mắt ra, sau đó hắn triệt để sửng sốt. Một cái mắt, hắn chỉ tìm được mấy chữ hình dung cái này ngồi ở trên người hắn nữ nhân dáng dấp ra sao bộ dáng. Xinh đẹp không gì sánh được, giơ tay nhấc chân đều là một bộ cảnh đẹp. Lại có chút chính nàng có thể cũng không từng phát giác thanh lãnh cùng nhu thuận. Xem ra mâu thuẫn, thế nhưng là hết thảy lại gãi đúng chỗ ngứa. Những này đều không phải mấu chốt. Giang Túc hít sâu một hơi. Mấu chốt đây quả thật là Mộ Dung Yên, Ma tông nữ đế, cũng là hắn lão bà. Lúc này nàng hai má mang theo điểm đỏ bừng, hiển nhiên là uống rượu, một đôi mắt đẹp có chút mê mang nhìn xem hắn. Khó trách hắn ngửi được một cỗ rất lớn mùi rượu, đừng nói cho hắn Yên Yên, là uống rượu say về sau, xông lầm tiến mảnh này U Trúc Lâm. Hôm nay ma vực một màn này nói thế nào, đều cùng hắn có quan hệ, còn không biết hắn Yên Yên tức thành cái dạng gì, sự tình lại là như thế nào chân chính tại thập đại ma vực giải quyết. Giang Túc lo lắng Mộ Dung Yên, lại xích lại gần người người trên người nàng mùi rượu, quả thật là say không nhẹ. Tao mày nói, Yên Yên, ta đưa ngươi trở về sau không cần thiết bởi vì chính sự bên trên sự tình mà tổn thương thân thể của mình. Không đợi được Mộ Dung Yên về hắn cũng không dám động. Mộ Dung Yên bỗng nhúc nhích, sau đó Giang Túc liền cảm giác được bờ môi của mình thượng cái kia lạnh buốt xúc cảm. Nàng hôn hắn, bất quá chỉ là chuồn chuồn lướt nước một dạng một nụ hôn, vừa chạm vào tức cách. Giang Túc đầu góc đã đứng máy, hắn vừa mới bị lão bà hắn hôn, đây chính là nụ hôn đầu tiên. Trong lúc nhất thời, Giang Túc có chút phức tạp, lão bà hắn vẫn là tại say rượu trạng thái, sau khi tỉnh lại nếu là phát hiện có cái gì không đúng, hắn giải thích như thế nào? Thượng Quan Nguyệt nhìn thấy tràng diện này, gọi thẳng ngoại tạo. Hắn cũng chính là Giang Túc nghiên cứu kiếm pháp thời giác đến không có người phản ứng hắn, cảm thấy nhàm chán, thế là hắn cũng đi nghiên cứu một chút phù văn, cái nào nghĩ đến vừa nhấc mắt chính là bạo kích. Trên dưới cây là hắn cùng tranh quả a. Hắn không sống. Giang Túc suy nghĩ một lúc, bây giờ lao bà hắn không quá thanh tỉnh, lúc này chiếm tiện nghi không quá thỏa, mà lại Thượng Quan Nguyệt còn tại tràng. Thượng Quan Nguyệt, sau một câu mới là trọng điểm a. Nghịch đồ. Sư phó ta có cái gì không nhìn nổi. Giang Túc thở dài, do dự nói, còn xin tự trọng. Ồ, tự trọng. Nếu như ta không nói gì. Mộ Dung Yên câu một cái âm cuối. Sau đó nàng nâng lên thon thon tay ngọc, đầu tiên là dán tại Giang Túc trên lồng ngực, sau đó chậm rãi đi xuống, cuối cùng trượt đến Giang Túc đai lưng thời điểm, ngón tay nhấc câu, giật giật, đai lưng liền rơi xuống đất. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ tu vi còn chỉ ở xuất khiếu sơ kỳ, ngươi tốt như vậy thiên tư, nếu là cùng ta xong một tu, chẳng phải là ít ngày nữa liền có thể đến phân thần kỳ. Nghe nói như thế, Giang Túc đốc. Thượng Quan Nguyệt chỉ biết ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Thượng Quan Nguyệt, đây là ta không tốn tiền liền có thể nhìn sao? Ngay tại Giang Túc còn tại đủ loại rẽ rủa thời điểm, Mộ Dung Yên phảng phất cảm thấy hắn suy nghĩ cái gì, phốc phốc một tiếng bật cười. Nhưng mà động tác trên tay của nàng cũng không dừng lại, tay của nàng đã thăm dò vào Giang Túc trong quần áo. Lạnh buốt xúc cảm nhưng không có để Giang Túc thân thể trở nên lạnh, mà là càng phát nóng dậy rồi. Giang Túc, cam. Cái nào cán bộ chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? Chương 211, yêu đương a, nữ đế đại nhân. 2. Không đúng, kiếm dược phong thượng khắp nơi trồi lủi, trừ mấy căn phòng, khi nào trả nhiều phiến đũ trúc lâm. Người là ai? Giang Túc nghe thấy dường như tiếng thủy tinh bể, toàn bộ không gian cũng bắt đầu biến hóa. Một giây sau, hắn mở hai mắt ra, phát hiện chính mình bất chi bất giác ở bên trái trong phòng ngủ. Hóa ra, đó là giấc mộng. Giấc mộng này rất đẹp. Bất quá, vì cái gì Thượng Quan Nguyệt ở bên trong phản ứng như thế chân thực? Đồ đệ, nguyên lai lại chỉ là giấc mộng, có phải hay không bởi vì ta bây giờ đúng vậy kiếm linh, cho nên nói ngươi nằm mơ cũng dẫn đến ta cũng đi vào, chậc chậc chậc, mơ giấc mơ như thế, hiểu đều hiểu. Thượng Quan Nguyệt phát hiện chỉ là hắn đồ đệ làm mộng, liền một chút cũng không sợ Mộ Dung Yên đối hắn lúc kinh lúc giống sẽ phản ứng có gì cử động, ngược lại trêu chọc lên Giang Túc tới. Giang Túc lần này là thật ngồi không yên. Hắn cảm giác tại hắn thế giới tinh thần, hắn đã xã hội tính tử vong. Hệ thống đông nhiên xông ra. Đinh. Huyền Huyễn thần cấp đánh dấu hệ thống đã thăng cấp. Túc chủ đại đại đối vừa mới mộng cảm giác thế nào nha? Đó là hệ thống mới lấy được công năng, dịch mộng. Giang Túc cười cười. Tốt. Rất tốt. Hệ thống, ngươi nếu là có một ngày làm người, ta liền đem ngươi cùng Lý Thế Ngôn cùng một chỗ đóng gói đưa đi thanh lầu một. Hệ thống, run lẩy bẩy, nhân gia lại đã làm sai điều gì rồi? Giang Túc bị ngoại nhân chỗ đạo trích tiên khí chất, đã sớm từ hôm nay buổi sáng bắt đầu biến mất hầu như không còn. Hắn liền không có hiểu rõ tại sao tới này thế giới huyền huyễn, so hắn tại hiện đại còn mệt hơn. Ngay từ đầu, chỉ là muốn làm cái tiểu trong suốt, thế nhưng có cái cường đại đến không biên giới, lãnh diễm tuyệt thế mỹ nữ lao bà, cân nhắc phía dưới làm đầu bếp, ai ngờ sự tình đi hướng càng ngày càng kỳ quái. Tiểu trong suốt không có xem như, ngược lại là thân kiêm đến trước, có thể xưng thời gian quản lý chi vương. Giang Túc, ta chính là một người bình thường mà thôi. Phản phất là nghe thấy Giang Túc tiếng lòng, Thượng Quan Nguyệt cười lạnh một tiếng. Hắn đồ đệ đúng là người bình thường. Không phải liền là cái nắm giữ hơn ước linh thạch, vô số tiên đan cùng cực phẩm linh thực, 18 tuổi nghiền ép tu chân giới đi vào xuất khiếu kỳ, đến 10 tông thánh nữ mạnh gả, có nữ đế đại nhân làm vợ, có thể xưng tu chân giới vạn người mê người bình thường sao? Ha ha, ta cũng muốn như thế phổ thông. Giang Túc thở dài, lại bắt đầu tại cái kia nghiên cứu đan tu một đạo, nếu là Ôn Thư Tử muốn cái kia đan dược, hắn vẫn là phải nỗ lực thử nhìn một chút. Hắn còn chưa quên, Ôn Thư Tử cho hắn cái kia vài cuốn sách bên trong, chí ít có hai bản là không có chữ, hắn đến nay không tìm được phương pháp phá giải, đơn giản cùng thiên thư một dạng thần bí. Hắn luôn có dự cảm, giải khai Ôn Thư Tử cho hắn cái kia vài cuốn sách, hắn liền có thể biết chút ít cái gì, lại hoặc là y tu một đạo đạt đến đỉnh phong. Nhìn một chút, sắc trời liền dần sâu. Giang Túc trưởng tốt đèn, tính toán thời gian, Lý Thế Ngôn đám người bọn họ hẳn là ở bên trong chờ đợi có 7 ngày. Coi như không có tìm được phù văn màu vàng, không sai biệt lắm cũng hẳn là đi ra mới là. Có lẽ lần này thật là hắn nghĩ sai rồi, hệ thống không có để kỳ hắn phù văn màu vàng ý tứ, chỉ là đơn thuần nói cho hắn, phong cổ bí cảnh có lợi cho Thẩm Tư Quân tu hành thôi. Màn đêm buông xuống, tinh hà chợt trợn. Lúc này ma vực trong cung điện, Mộ Dung Yên không khỏi có chút bực bội, nàng đã hồi lâu không xuất hiện tâm tình như vậy. Bởi vì Bạch Dịch cùng Nguyên Diệp sau lưng dính dấp người và sự việc tình quá nhiều quá tạp, nàng không thể không hào hào xử lý. Thập đại ma vực chúng đại thần đưa ra đủ loại đề nghị, nàng xem hết tấu chương, thần tướng tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt về sau, lúc này mới tại ngự điện bên trong nghỉ ngơi trong chốc lát. Vẫn bận đến bây giờ, cũng không từng uống qua một ngụm nước. Ám Cửu từ trong bóng tối đi ra, đem lợi trong tay đã có mấy canh giờ tờ giấy hiện lên cho Mộ Dung Yên. "Bệ hạ, đây là ma quân tin, ta nhìn ngài trước đó tại xử lý chính sự, không tiện quấy rầy, cho nên bây giờ mới cho ngài." Mộ Dung Yên tiếp nhận tin, đợi thấy rõ ràng phía trên viết nội dung lúc, khóe miệng không tự chủ câu lên một vệt cười, phảng phất cả ngày bận rộn cùng cảm xúc đều theo Giang Túc hẹn hò mời mà biến mất hầu như không còn. Ám Cửu vẫn kinh hãi, khi nào gặp qua nữ đế đại nhân như vậy nụ cười. "Ám Cửu, để tua cờ tới cho ta trang điểm." "Vâng." "Ai, bọn hắn thập đại ma vực chi chủ, cao cao tại thượng, vô cùng tự phụ, nữ đế đại nhân cũng rơi vào bể tình. Thái tình chén rượu này, ai uống đều phải say." Ngoài cửa sổ mặt trăng đã chậm rãi leo lên không trung. Đúng lúc này, Giang Túc nghe được một tiếng hạc đều. Một cái tiên hạc bay tới phía trước cửa sổ, Giang Túc ánh mắt sáng lên, đây là lão bà hắn tiên hạc. Hắn triển khai tờ giấy kia. "Lão bà ngươi nói gì à, ta liền không đi theo ngươi đến hậu sơn, không muốn ăn cẩu lương, dù sao đi cũng phải bị lão bà ngươi lấy đi, còn không bằng ở đây nằm." Thượng Quan Nguyệt nói một chút, liền từ bên trong kiếm bay ra, hóa thành hình người, đi đến trước kệ sách tiện tay tìm một quyển sách nhìn lại. Tiên Yên nói nàng còn cần một chút thời gian mới tới. Trông thấy Giang Túc tiếp vào tin về sau ngược lại không nóng nảy dáng vẻ, Thượng Quan Nguyệt nghi ngờ nói, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên không nóng nảy rồi? "Giang Túc, kỳ thật, cho ngươi bù một cái tri thức, nữ nhân nói nàng mau ra cửa, kỳ thật nàng vừa mới rời giường, còn mấy phút nữa đến, đó chính là mới vừa ở trang điểm, không đợi." Thượng Quan Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lại nhìn xe sách, Giang Túc lúc này mới bắt đầu chỉnh lý chính mình, xác định mình quả thật không lôi thôi, hơn nữa còn mười phần chỉnh tề bộ dáng, hắn tại dưới chân vẽ một cái trận pháp, nháy mắt đã tới hậu sơn. Đây không phải hắn lần đầu tiên tới cái này hậu sơn, lần này nhìn kỹ, này hậu sơn lại có lớn như thế, tựa như là trước kia bọn hắn đệ tử thí luyện ma vực cái kia bí cảnh đồng dạng. Đây là nguyên một ngọn núi, trong núi nước chảy róc rách, chim hót hoa nở. Ven đường có không biết tên cỏ dại hoa dại tại mặt trăng chậm rãi dâng lên cái này khe hở bên trong tản mát ra mùi thơm, nhưng lại cho lại tới đây người một loại cảm giác thần bí. Giang Túc tại núi này ở giữa buôn ba, cuối cùng tại một chỗ bên hồ thấy được Mộ Dung Yên thân ảnh. Lúc này, Giang Túc đã trong gió lộn xộn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện đại nữ hải tử đồ vật không thể dập khuôn đến lao bà hắn trên người? Khá lắm, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn lần đầu hẹn hò liền đến muộn, mà lại lão bà hắn xem xét chính là ăn mặc qua. Mộ Dung Yên mặc một bộ màu hồng y phục, nàng ngày thường chưa bao giờ mặc như thế màu sắc. Nàng nghĩ đến lúc ấy tua cờ tới cho nàng trang điểm thời điểm, hiếm thấy nói một câu, nguyên lai nữ đế đại nhân cũng là sẽ cải biến, màu hồng kiểu một non, thích hợp ngài. Trên đầu nàng mang theo một cái vô cùng đáng yêu châm gài tóc, dùng hai cây màu hồng nhạt dây lụa trói chặt tóc của mình. Cũng chính là làm một cái giống hiện đại đô thị nữ hài tử một dạng song đuôi ngựa. Chỉ xem bóng lưng, Giang Túc cảm thấy nàng đã vô cùng đáng yêu. Chỉ có điều, hắn bây giờ dễ rủi lấy đợi chút nữa hẳn là xin lỗi thế nào cùng vãn hồi. Hắn túi đầu xem xét, phát hiện Mộ Dung Yên bên người có một loại hoa. Bất quá, hắn đối hoa loại không hiểu rõ lắm, cũng không biết những này hoa là hoa gì. Nhưng mà này hoa rất đẹp, ở giữa hoa một bao là màu trắng, bên ngoài cánh hoa là màu hồng phấn, còn có cái kia lục sắc thân, bắn ra vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Chương 212, yêu đương a, nữ đế đại nhân. 3. Hắn bây giờ mới chính thức cảm thấy mình giống như là đi nhầm vào tiên cảnh. Mà lúc này hắn tiên tử giống như cảm nhận được linh lực của hắn khí tức, xoay đầu lại. Giang Túc hô hấp cứng lại, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Yên vẽ một cái nhàn nhạt trang. Cái này trang dung lộ ra nàng mười phần mỹ lệ, mang theo một điểm ôn nhu, lại dẫn một chút hoa bát, vậy mà so với thường ngày nàng những cái kia trang dung càng thêm thích hợp với nàng. Mộ Dung Yên nhìn xem Giang Hằng, nhẹ nhàng cười, tựa như một chút cũng không ngại Giang Túc muộn dáng vẻ. Giang Túc càng thêm tự trách, vốn là lao bà hắn liền bể bộn nhiều việc chính sự, hắn còn để nàng tại một ngày mệt nhọc sau chờ lấy hắn, cũng không biết tại này lạnh buốt trên đồng cỏ ngồi bao lâu. Ánh trăng đánh vào trên người nàng, lại là cho cái kia tuyệt sắc dung nhan rắc lên một tầng ánh sáng. Sau đó nàng vỗ vỗ bên cạnh nàng vị trí, ý bảo Giang Túc đi sang ngồi. Làm xong đây hết thảy về sau, giống như rốt cục thẹn thùng như vậy, lại đem đầu chuyển tới. "Túc chủ, ngốc lăng làm gì? Không thấy được trên đồng cỏ này mặt tất cả đều là hoa sao?" Nhanh hái một đóa đưa cho nữ đế đại nhân, mang trên đầu nàng, thả nàng trong tay đều được, nhanh đi hái, ta vì ngươi cái này thằng nam, thế nhưng là thao nát tâm, may mà ta không có đóng cơ. Hệ thống trừ tuyên bố nhiệm vụ, còn là lần đầu tiên nói giải như vậy một đoạn văn. "Hệ thống, ta vì Túc chủ hái tỉnh, đơn giản thao nát chút, hồng nương hệ thống trao giải, cũng phải có thân ảnh của ta mới là." Giang Túc cơ hồ là lập tức liền thấp một thân tử, gãy một cành hoa xuống. Cái kia nhánh ba hoa hắn hái xuống thời điểm, còn run hai lần, phảng phất là thiếu nữ tiểu một ngâm, tại đối nàng đồng bạn nói. Cái này đột nhiên xâm nhập nam tử giống như làm đau nàng. Mảnh này hồ nước lại hoặc là dòng sông, thanh tịnh tới đáy, lúc này phản chiếu ra Mộ Dung Yên xinh đẹp thân ảnh cùng cái kia thế nhân đều sẽ sợ hai thản phục tuyệt mỹ dung nhan. Giang Túc đi qua vừa hay nhìn thấy tràng cảnh này, hắn có chút tay chân luống cuống ngồi ở Mộ Dung Yên bên cạnh, cầm trong tay vừa mới bẻ tới hoa đưa cho Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên tiếp tới, cười nhìn xem hắn nói ra, còn biết gãy chi hoa đưa cho ta, còn tưởng rằng ngươi à, vạn năm cũng sẽ không khai khiếu đâu. Rất tùy ý, rất ôn nhu lời nói, giống như bọn hắn dạng này ở chung đã có vạn năm lâu. Đóa hoa kia cứ như vậy bị Mộ Dung Yên đung tùm tay ngọc bưng lấy. Lúc này, ánh trăng đánh vào Mộ Dung Hiểu trên người, cho nàng quanh thân đều rát lên một tầng ánh sáng. Giang Túc nghĩ, lúc này Mộ Dung Hiểu thật sự đặc biệt giống một cái thiên sứ. Không, Giang Túc còn phải uốn nắn một chút, là thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Làm người muốn nghiêm cẩn. Hệ thống, a, nam nhân. Ách, Tiên Yên, thật xin lỗi, để ngươi đợi lâu, lần đầu hẹn hò, vốn nên là ta chờ ngươi mới là. Nói xong Giang Túc lại cảm thấy có chút không đúng, bồi thêm một câu, không phải, ý của ta là, cũng đều là ta chờ ngươi mới là. Mộ Dung Yên mặt mày cong cong, cười đến nhìn rất đẹp, trên tóc màu hồng dây lụa cũng đi theo nhẹ run lên đứng lên. Giang Túc cũng không biết ánh mắt hẳn là để vào đâu, hôm nay Mộ Dung Yên quá bất nhất vậy, bình thường trông thấy nàng, có đôi khi là mặt mục, có đôi khi là mang theo trang, nhưng kia cũng là nữ đế đại nhân, trong mắt hắn đều là cực kỳ thanh lãnh cùng tự phụ. Rất khó có dạng này tỉ mỉ ăn mặc thời điểm, nhất là, chính hắn trong lòng rõ ràng, đây là vì hắn ăn mặc. Hắn đương nhiên biết đây là hai người bọn họ lần thứ nhất đơn độc hẹn hò, bất quá, hắn cũng không biết hắn muốn làm thế nào mới tốt. Mộ Dung Yên nhìn ra hắn không được tự nhiên, càng là cảm thấy phu quân đại nhân của nàng thật đúng là đáng yêu cực kỳ. Giang Túc, ngươi có biết hay không, đây là hoa gì? Cứ như vậy đưa cho ta. Giang Túc vô cùng nghi hoặc, cái này chẳng lẽ không phải liền là này đệ nhất ma tông hậu sơn không biết tên hoa dại sao? Chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù hàng nghĩa? Hắn như thế nào không biết đâu? Bất quá, hắn đối hoa xác thực không hiểu rõ. Giang Túc cảm thấy hắn hẳn là nói như vậy, a, đương nhiên, đưa cho ngươi. Mộ Dung Yên hôm nay giống như đặc biệt vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhàng, vậy ngươi mang cho ta bên trên. Tốt. Giang Túc lại từ trong tay nàng cầm lấy đóa hoa kia, đem dư thừa lục sắc rễ cây bẻ gãy về sau, đem đóa hoa kia cắm đến trên đầu của nàng. Đóa hoa này cùng hôm nay Mộ Dung Yên cực kỳ xứng đôi, nổi bật lên nàng càng ngày càng mỹ lệ. Mộ Dung Yên lúc này không giống như là cái kia ma vực chi chủ, tu chân giới duy nhất ma tông nữ đế, mà là giống một cái sơ khai tình đầu tiểu nữ hài, đang hướng về mình ưa thích người tìm kiếm ý kiến. Giang Túc, ta hôm nay xem được không? Đương nhiên đẹp mắt. Giang Túc nói xong câu đó về sau lại bồi thêm một câu, ngươi mỗi ngày đều đẹp mắt, chỉ là hôm nay càng đẹp mắt mà thôi. Hệ thống, Túc chủ, thượng đạo a. Vô sự tự thông. Mộ Dung Yên đối hắn mỉm cười ngọt ngào cười, tựa hồ là đối hắn câu nói này rất được lợi. Nữ hài tử nào không thích trong nội tâm nàng ẩn giấu người tán dương nàng đẹp mắt đâu? Đúng, ngươi có phải là thật hay không không biết đóa hoa này là hoa gì? Giang Túc lắc đầu, hắn biểu thị chính mình thật sự không biết ta, hắn xác thực đối với mấy cái này hoa không có nghiên cứu gì, ngày thường hắn cũng không phải là một ưa thích loay hoay hoa cỏ người, nếu để cho hắn làm vườn hoa cỏ thảo, không có qua vài đoạn thời gian liền chết. Hắn liền xem như dưỡng, vài ngày sau, liền sẽ biến thành Lý Thế Ngôn cùng Tịch Quân Dung giúp hắn dưỡng. Hắn là không thể ổn định lại tâm thần, cũng không có thời gian dưỡng những này hoa hoa thảo thảo, tự nhiên không biết. Không nghĩ tới sau đó Mộ Dung Yên nói lời, để Giang Túc có một chút mặt đỏ tim run. Loại này hoa gọi bị tâm hoa, tại tu chân giới, nếu là một người nam tử ái mộ nữ tử này, nguyện ý cùng nữ tử này gần nhau, liền sẽ tự tay vì nàng đeo lên đóa hoa này. Giang Túc, ta hỏi ngươi, ngươi tại biết đóa hoa này có hàm nghĩa gì về sau, ngươi có muốn hay không đem đóa hoa này từ trên đầu ta lấy xuống? Rất dài một đoạn văn, một cái mắt, Giang Túc đều có chút không tin lời này là lao bà của hắn trong miệng nói ra. Hóa ra, mặc kệ là bụi bặm bên trong bất luận cái gì nhỏ bé người, hoặc là thân phận tôn quý nữ đế đại nhân, tại cảm tình một chuyện bên trên, lại cũng sẽ lo được lo mất. Mộ Dung Yên câu nói này, nói kỳ thật đã rất tuyệt chuyện, đồng thời không phù hợp nàng tính cách. Nếu không phải là vì Giang Hằng, nàng mới sẽ không bị khúc cầu toàn như vậy, nhưng Giang Túc nếu là thật dám đem trên đầu nàng hoa lấy xuống, nàng vẫn thật là muốn bá đạo. Túc chủ, này bị tâm hoa, liền từ hệ thống bảo bảo đến cấp ngươi giới thiệu một chút, bị tâm hoa đâu, nghe đồn là từ tu chân giới hai vị đại nhân vật yêu nhau, đồng thời nghiên cứu ra hoa này, tại vị tiên nữ đại năng sinh nhật thời điểm, nam đại năng có thể đem hoa này đưa cho nàng, đồng thời đối nàng ứng thuận yêu hứa hẹn. Hệ thống, Túc chủ, nhanh hứa hẹn a. Ta đơn giản thao nát tâm. Ta sáu. Cảm giác Giang Túc có một chút do dự dáng vẻ, Mộ Dung Yên không muốn nghe hắn nói chuyện. Tính tình của nàng, xem ra rất lạnh, nhưng mà nếu là thật sự yêu thích một người, vậy nàng đối một người yêu thương vốn chính là cực nóng. Không nói rõ, không có nghĩa là không có. Cảm thụ của nàng, muốn để Giang Túc biết. Chương 213, yêu đương a, nữ đế đại nhân. 4. Giang Túc còn chưa kịp đem câu nói kia nói đầy đủ, bờ môi đột nhiên liền bị người che lại. Mộ Dung Yên tại hôn hắn. Đầu óc của hắn giống như lập tức liền đứng máy, không biết lúc nào sẽ khởi động lại. Bất quá Mộ Dung Yên giống như chính là đơn thuần muốn dùng loại phương thức này để hắn ngậm miệng, không có xâm nhập, mà là vừa chạm vào tư cách. Giang Túc lập tức một lần nữa nắm giữ mình lời nói quyền, hắn đối Mộ Dung Yên nói ra, "Tiên Yên, ngươi như thế nào không nghe ta nói xong lời nói đâu? Ta muốn nói, ta yêu ngươi." Gió chợt nổi lên, thổi nhăn một hồ xuân một thủy. Ta Giang Túc đưa ra ngoài hoa, xưa nay sẽ không thu hồi. "Túc chủ, ngươi đứng lên." Hệ thống đã kích động khóc, "Xông lên a. Ngươi tự do phát huy a." Đinh. Hệ thống đã tự động đóng cơ. Mộ Dung Yên sửng sốt một chút, nghe được câu này về sau, khuôn mặt bạo nổ. Cổ cũng là đỏ. Nàng thật sự không nghĩ tới Giang Túc sẽ nói ra câu nói này. Nhất là, ta yêu người bà chữ này. Giang Túc nhìn trước mắt tuyệt mỹ Mộ Dung Yên, hắn ức chế không nổi sự vọng động của mình, là Mộ Dung Yên mang theo lệ quang hai con ngươi. Nàng là ma tông nữ đế a, vậy mà cũng sẽ bởi vì hắn, nhiễm phải thế tục đùi ánh sáng. Cặp kia mỹ lệ trong ánh mắt, lúc này liền chiếu đến Giang Túc. phảng phất trong thiên địa này sông núi thảo mục, đạo pháp linh khí đều không đủ lấy chiếu vào mi mắt của nàng. Trong mắt của nàng, trong lòng đều chỉ có trước mắt Giang Túc mà thôi. Giang Túc đột nhiên hô hấp có chút gấp rút, Mộ Dung Yên vươn tay ra, giắt tay của hắn. Hắn liền theo này một động tác, cùng Mộ Dung Yên mười ngón đan sen. Mộ Dung Yên là người, hiển nhiên vẫn còn một loại đã mừng rỡ vừa lại kinh ngạc tình cảm bên trong. Giang Túc một cái tay khác mò tới Mộ Dung Yên cổ sau, đem nàng hướng phía bên mình đẩy một chút, cùng mình gần sát, sau đó túi đầu hôn xuống. Ngay từ đầu chỉ là đơn giản bờ môi tiếp xúc. Về sau Giang Túc đống lúc đích, đem Mộ Dung Yên đẩy ngã tại mảnh này trên đồng cỏ. Hai người ánh mắt giao hội, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia động tình. Nhất là Mộ Dung Yên hai mắt mang theo thủy quang, có một chút mông lung nhìn xem lúc này cùng nàng mười ngón đan sen Giang Túc. Giang Túc lại lần nữa túi đầu hôn xuống, hắn dò xét tính rối đầu lưỡi, Mộ Dung Yên không có cự tuyệt. Trên bầu trời mặt trăng giống như bị một mảnh mây đen cho che khuất, tựa hồ có chút thẹn thùng, không dám nhìn này tại hậu sơn trung thượng diễn tình cảnh. Liền chung quanh bọn họ bị tâm hoa cũng trong nháy mắt màu sắc trở nên ảm đạm. Có một chút cánh hoa theo ôn nhu gió đêm rơi vào mảnh này trên đồng cỏ, còn có một chút theo gió gợi lên đánh vào hai người này trên thân. Nô, Mộ Dung Yên giống như bị hôn có chút chịu không được, thế là dùng một cái khác nhàn rỗi tay đẩy Giang Túc. Thật sự nàng muốn bị Giang Túc hôn đến ngạt thở, nhưng mà nụ hôn này lại làm cho nàng trong nội tâm cảm thấy rất ngọt ngào, không muốn cự tuyệt. Giang Túc bây giờ chỉ cần thấy được Mộ Dung Yên ánh mắt, liền có thể từ đó đọc lên ý tứ trong đó tới. Hắn kết thúc cái hôn này, Mộ Dung Yên được đến thở một hơi cơ hội, nàng có chút giận dữ nhìn Giang Túc. Hắn này hôn môi kỹ thuật như thế nào thuần thục như vậy, sẽ không là cùng mấy người hôn qua rồi a? Nghĩ đến có khả năng này, nàng liền vô cùng tức giận. Giang Túc, ngươi có phải hay không muốn? Mộ Dung Yên lời còn chưa nói hết, Giang Túc lại hướng phía nàng đè ép xuống, phong bế miệng của nàng, đồng thời đem nàng một cái tay khác cũng đè lại, mười ngón đan sen. Mảnh này bãi cỏ giống như nhận kích thích rất lớn, phát ra tiếng sột soạt tiếng vang. Bất quá lần này Giang Túc không có hôn thật lâu, lần này đổi ta tới phong miệng của ngươi. Hắn nói rất ái nhất muội, hơn nữa là túi lầu xuống, tại Mộ Dung Yên bên thai nói. Bất quá kỳ thật Mộ Dung Yên không có chú ý tới, Giang Túc lỗ tai cũng rất đỏ, mà lại đỏ dọa người. Bởi vì tại hắn cái góc độ này, có thể nhìn thấy Mộ Dung Yên tiết lộ xuân một ánh sáng. Mộ Dung Yên hôm nay mặc này một bộ màu hồng phấn váy dài, kỳ thật rất mỏng, mà lại Mộ Dung Yên nhất định không biết, nàng động tình lên bộ dáng, thật là đẹp cực kỳ. Giang Túc tùy ý dương mắt nhìn một chút cùng hắn mười ngón đan sen Mộ Dung Yên cổ tay, phát hiện thậm chí ngay cả cổ tay đều trở nên phấn hồng đứng lên. Hừ, nghe tới nàng một tiếng này hừ, Giang Túc tâm đều phải hóa, vung ra nàng. Lão bà hắn thật sự là quá đáng yêu. Mộ Dung Yên sửa sang lại váy áo, sau đó một lần nữa cùng Giang Hằng cùng một chỗ ngồi xuống, đem đầu tựa ở Giang Túc trên vai. Nàng có chút ăn dấm mà hỏi, ngươi hôn môi kỹ thuật thuần thục như vậy, có phải hay không trước kia tại Tiêu Giao Môn cùng Thiên Khải Hoàng Cung bốn phía hái hoa ngắt cỏ? Giang Túc bất đắc dĩ nói ra, làm sao có thể? Ta nơi nào có hái hoa ngắt cỏ, ngươi phu quân ta là hạng người như vậy sao? Vậy ngươi vì cái gì kỹ thuật hôn tốt như vậy, còn như thế thuần thục? Giang Túc không hề nghĩ ngợi nói, bởi vì có ngươi a, cho nên ta thiên phú dị bẩm. Mộ Dung Yên vốn là đã đè xuống nhiệt độ, lúc này lại vụt một chút vào tới, khuôn mặt lại trở nên đỏ bừng. Cái này Giang Túc còn nói mình không có kinh nghiệm, thật biết nói chuyện. Ừ, không nói cho ngươi, ta phải trở về, ngày mai còn phải vào chiều, ngươi hảo hảo tu luyện. Tốt, ta còn sợ ngươi không nỡ ta đây. Mộ Dung Yên đẩy ra Giang Hằng, cho Giang Túc bả vai tới một quyền. Giang Túc ra vẻ vô cùng đau khổ, bị nàng đánh cho rất đau bộ dáng. Kỳ thật hai người bọn họ đều biết, một quyền này đánh cũng không nặng. Hắn cười cười, vô cùng bất đắc dĩ đem Mộ Dung Yên lần nữa kéo qua, vòng ở trong ngực. Nhìn không được, Giang Túc lại thân Mộ Dung Yên cái chán một chút. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ta đưa ngươi trở về. Không cần, hậu sơn có nối thẳng ma vực cung điện trận pháp. Giang Túc lên tiếng tốt. Tiên vực ma vực hai đầu chạy, đừng quá mệt mỏi, có chuyện gì đều có thể nói với ta. Chúng ta là vợ chồng a. Giang Túc giật mình, nguyên lai lão bà hắn biết, hắn đi Tiêu Gia Môn, cũng đi Thiên Khải Hoàng Thất. Nàng một mực biết, chỉ là yên lặng nhìn xem hắn. Nàng là ma tông nữ đế a. Tiên ma hai vực cũng không phải thật sự là hòa bình, chợt có dung chuyện. Bên người người từ ma vực chạy đến tiên vực, nàng lại chưa bao giờ can thiệp, cho đủ Giang Túc tư nhân không gian. Vậy, cho đủ Giang Túc, nàng một trái tim. Nàng tín nhiệm hắn, ưa thích hắn. Vẫn luôn là. Hóa ra, tiên yên ngươi đều biết, cũng thế, ngươi hẳn phải biết. Không biết vì cái gì, nói xong câu đó, Giang Túc liền cảm thấy như chút được gánh nặng đồng dạng, hắn còn một mực đang nghĩ, nếu như yên yên phát hiện hắn đi kiến thiết tiên tông, sẽ nghĩ như thế nào, có tức giận hay không. Mà nàng chỉ là nói cho hắn. Ngươi đừng quá mệt mỏi. Chúng ta là vợ chồng. Có chuyện gì chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng giải quyết, có khó khăn gì chúng ta cùng một chỗ vượt qua. Giang Túc lập tức liền phá phòng. Mộ Dung Yên cảm thấy Giang Túc cảm xúc, ôm lấy hắn, thanh thanh nhàn nhạt cười cười. Ôn nhu gió đêm thổi tới thanh âm của nàng. Phu quân của ta, mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi, bởi vì ta tin tưởng, ngươi nhất định có mình lý do. Chương 214, thị huyết ma lang đột nhiên xuất hiện. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên dính nhau một hồi lâu về sau, lúc này mới lưu luyến không rời tách ra. Trở lại kiếm dược phòng, cựu nhạc trưởng lão vẫn chưa về, Lý Thế Ngôn cùng Tịch Quân Dung còn tại phong cổ bí cảnh. Cho nên chỉ có bên trái phòng có người, có chỉ sống hơn ngàn năm hồn phách Thượng Quan Nguyệt. Giang Túc đẩy ra cửa đi vào. Người còn chưa đến Thượng Quan Nguyệt trước người, Thượng Quan Nguyệt liền đã cảm nhận được Giang Túc cái kia hăng hái dáng vẻ, còn có đến từ yêu đương kỳ hồi chua hương vị. Chậc chậc chậc, ta nhưng một chút cũng không ước ao cái gì, độc thân tốt bao nhiêu à, vô ưu vô lự, nhìn nhìn lại các người, cũng đã lâu mới biết được trở về, ta sợ ngươi tiểu đệ chết tại phòng cổ bí cảnh a. Trên thực tế Thượng Quan Nguyệt trái tim đều đang chảy máu. Cái này kêu là làm hạn hạn chết, uống lục chết. hắn đồ đệ không chỉ có ma tông nữ đế làm lão bà, hai người điểm điểm mật mật, mà lại tu chân giới còn có đông đảo nữ tu mê luyến hắn, thế nhưng là hắn đến bây giờ còn là cái độc thân cậu. Thảo thảo thảo. Giang Túc tâm tình vô cùng tốt, liền kém không có hát mấy bài hát để diễn tả lúc này tâm cảnh. Phong cổ bí cảnh, lý thế ngôn hẳn là còn rất tốt ta. Bất quá đối với hắn tới nói, lại qua mấy ngày thôi. Thượng Quan Nguyệt lắc đầu, lúc trước hắn cảm thấy lý thế ngôn không đáng tin cậy, vụ trộm tại lý thế ngôn trên người gieo xuống đồ vật. Thứ này bây giờ nói cho hắn, bọn này tiểu hài tử tình huống không quá lạc quan. Lúc này phong cổ bí cảnh, tuyết lớn dị dạo mà từ trên trời tán lạc xuống. Không còn chỉ là lý thế ngôn bọn hắn chỗ cái chỗ kia, mà là toàn bộ phong cổ bí cảnh. Đông tuyết càn quét tốc độ rất nhanh, toàn bộ phong cổ bí cảnh đều mang lên ngân bạch sương sắc. Nhất là phong cổ bí cảnh bên trong cây, giống như là mặc vào quần áo mới, không tự chủ được, mang lên một chút quỷ dị. Lý Thế Ngôn một đoàn người đã tại trong đống tuyết, lại hoặc là chính xác tới nói, là tại núi tuyết trong bầy, xuyên qua hai ngày. Tại trong hai ngày này, bọn hắn mỗi bước vào một chỗ liền sẽ lớn lên ra đóa hoa màu vàng nóng, thế nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào nếm thử, đóa hoa màu vàng nóng cũng không có thể hái xuống. Mà lại chỗ chết người nhất chính là, Lý Thế Ngôn cùng Vương Thiên đã trúc cơ, Tiểu Thất cùng Thẩm Ngọc Ninh là kim đan kỳ, đều không cần ăn cái gì, thế nhưng là Tịch Quân Dung mới đoán thể kỳ, hắn không ăn đồ vật không được. Tịch Quân Dung sắc mặt tái nhợt, đi tại đội ngũ phía sau cùng, hắn đã sắp đi không được. Thế nhưng là thần sắc vẫn như cũ vô cùng kiên định. Ai, lần này là ta suy nghĩ không chu toàn, chủ yếu là Giang Ca hạ mệnh lệnh quá vội vàng, ta cũng không có cân nhắc đến phương diện này tình huống, làm sao bây giờ, chúng ta thật sự còn muốn tiếp tục đi tiếp nữa sao? Trong này thật sự sẽ có phù văn màu vàng manh mối sao? Lý Thế Ngôn không khỏi hoài nghi, ngay từ đầu chính mình làm quyết định. Tuyết sơn này đã đủ quỷ dị, lại thêm bây giờ màu vàng hoa, phản phất hết thảy đều để ý có chỉ, mà hết thảy này, hay là chỉ là cố ý muốn dẫn bọn hắn tiến vào tuyết sơn này bên trong. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy nơi này không thích hợp, chúng ta cơ hồ là một đường để phòng tiến vào nơi này, thế nhưng là đã khoảng chừng 2 ngày, chúng ta chẳng những không có phát hiện manh mối, mà lại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì khác sinh vật xuất hiện, phản phất toàn bộ trên mặt tuyết chỉ có chúng ta đoàn người này. Thẩm Ngọc Ninh lúc này cũng không tiếp tục đùa nghịch cái gì đại tiểu thư tính tình, trực tiếp liền từ không gian chữa vật bên trong cầm 3 viên đan dược, một viên đưa cho Tiểu Thất, một viên đưa cho Vương Tiên, còn có một viên cho Tịch Quân Dung. Hắn không có đồ ăn. Nơi này cũng chỉ có tuyết thủy, mọi người đều không biết có thể ăn được hay không. Thẩm cô nãi nãi, ngươi xem như đem độc cho giải. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu là chúng ta gặp phải nguy hiểm nên làm cái gì nha? Ngươi xem đi, vẫn là cho ta khôi phục tu vi, các ngươi mới có cảm giác an toàn a. Vương Thiên cau mày nói, chờ một chút, các ngươi đừng nói trước, ta giống như nghe thấy một đạo không giống bình thường âm thanh. Hắn vừa nói xong câu đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một trận phong thanh, một loại không giống với bình thường phong thanh, giống như là có một loại đồ vật đang tại hướng nơi này cấp tốc chạy. Cái kia đạo gió đánh vào trên mặt tuyết, vậy mà cuốn lên trên mặt tuyết băng sương, băng tinh ngưng tụ, điên cuồng hướng về bọn hắn đánh tới. Thẩm Ngọc Ninh bọn người đang nghe dạng này Vương Thiên từng nói như vậy về sau, phát giác được bây giờ cảnh vật chung quanh không đúng kỉnh, cơ hồ là ngay lập tức tiến vào tình trạng giới bị. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng đen to lớn hướng bọn hắn chạy tới, nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Nguyên lai này vậy mà là một cái thân cao gần 2 mét, thân dài vượt qua 4 mét to lớn đại nhất vật thị huyết ma lang, bây giờ nó rõ ràng đang ở tại nổi giận trạng thái, một đôi hung ác con mắt gắt gao trừng mắt nhìn những người này. Thị huyết ma lang, làm sao lại như vậy? Này thị huyết ma lang là kim đan kỳ ma thú, xuất hiện tại phong cổ bí cảnh cũng không kỳ quái, thế nhưng là mảnh này trên mặt tuyết, chúng ta căn bản là không cảm giác được bất kỳ sinh tức, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái thị huyết ma lang đâu? Phản phất là tại chúng ta trò chuyện về sau mới xuất hiện. Tiểu Thất bên hông kiếm đã chuẩn bị kỹ càng xuất hiếu, dọc theo con đường này hắn là chịu đủ ủy khuất, lần này thị huyết ma lang tới cũng tốt giết nó, muốn hơi thở cơn giận của hắn. Cái gì nằm gai nếm mật, làm nát này thị huyết ma lang trước. Bây giờ Thẩm Ngọc Ninh là hắn đồng đội. Tiểu Thất rút kiếm liền xuống tới, cùng thị huyết ma lang chiến đấu đứng lên, đó là huyết ma vương ma chảo cùng Tiểu Thất kiếm giao phong, phát ra xoẹt xẹt tiếng vang. Một cái kim đan kỳ thị huyết ma lang, đối với chúng ta mà nói không đủ gây sợ. Thế nhưng là sói từ trước đến nay là quần cư động vật, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Lý Thế Ngôn nói xong cũng đối Tiểu Thất giống một tiếng. Thất huynh, không muốn ham chiến, đi nhanh lên. Tiểu Thất đã giết điên rồi, đâu còn nghe thấy hắn đang nói cái gì. Bất quá, cái kia thị huyết ma lang đã bị Tiểu Thất giải quyết đi, máu tươi từ mũi kiếm của hắn lưu đến trên mặt tuyết. Thẩm Ngọc Ninh ngửi được mãnh liệt máu tươi hương vị, con ngươi co rụt lại. Đi nhanh lên. Thế nhưng là đã muộn. Những này thị huyết ma lang, không biết là biến dị vẫn là như thế nào, lại còn thu hoạch được tận phong ma lang năng lực, chạy 10 phần nhanh. Không bao lâu, liên từ cái kia chuỗi lùi trên tuyết sơn mặt, thật sự chạy xuống một đám thị huyết ma lang, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, như muốn đem bọn hắn ăn vào trong bụng. Xong con bê, nguyên lai là tại chỗ này đợi chúng ta đây. Hai ngày này, tuy nói tại trong đống tuyết không có gặp phải cái gì khác nguy hiểm, thế nhưng là nơi này phảng phất liền có một cái bình chướng vô hình, tại hấp thu trong cơ thể của bọn họ linh lực. Đừng nhìn vừa mới Tiểu Thất như vậy dũng mãnh, hắn bây giờ cũng phản ứng lại, hắn bây giờ linh lực đang tại trôi đi, mà lại bây giờ Tịch Quân Dung trạng thái vô cùng không tốt. Vốn là không ăn thứ gì, lại là ngũ linh căn, linh khí cũng không thể trèo chống quá lâu. Lúc này người đã nghiêng nghiêng tựa ở Lý Thế Ngôn trên thân. Sư đệ, phải xuống a, Giang Ca như thế nào còn chưa có trở lại? Hắn sẽ không là đọc sách nhìn thấy quên chúng ta rồi a? Ta giống như phát hiện hắn gần nhất tại nhìn đan tu một đường thư tịch. Thượng Quan Nguyệt, không có đâu, ngươi Giang Ca yêu đương đi, không có thời gian đến quả ngươi. Chương 215, mới giác tỉnh giả, xí hoàng huyết mạch. Những này thị huyết ma lang đem bọn hắn một đám người gắt gao vây quanh, muốn phá vỡ chúng đây, vậy thì nhất định phải từ một lỗ hổng xuống. Thẩm Ngọc Ninh lúc này quyết đoán, rút ra kiếm tới, móc ra mấy cái thiên lôi phủ, từ trên trời dẫn xuất lôi đỉnh, trực kích ở trong đó mấy cái thị huyết ma lang. Thế nhưng là trên người nàng phù chú vốn lại ít, thế là cắn răng, xông đi lên cùng những này thị huyết ma lang chém giết. Nhìn thấy tình cảnh này, Tịch Quân Dung đẩy ra Lý Thế Ngôn, chợt giống một bãi bùn nhão đồng dạng ngã trên mặt đất. Lý Thế Ngôn, ngươi đem ta ném trên mặt đất liền có thể đi giúp Thẩm Tỷ Tỷ. Khá lắm, hắn sư đệ gọi hắn tên đầy đủ, gọi Thẩm Ngọc Linh Tỷ Tỷ, chân nam nhi bản sắc. Lý Thế Ngôn khoảng thời gian này vẫn là cường hóa kiếm pháp của mình, hắn cũng xung tới. Dạng như vậy xem ra vô cùng đứng đắn. Tịch Quân Dung nhìn dáng vẻ của hắn, có chút vui mừng, nhưng mà một giây sau, hắn cười liền cứng đờ trên mặt. Bởi vì Lý Thế Ngôn căn bản chính là bị thị huyết ma lang nghiền ép đánh. Ba người cùng một đám thị huyết ma lang chiến đấu, đám kia thị huyết ma lang gào thét một tiếng, không có kết cấu gì, chỉ là lấy ma thú bản năng đang chiến đấu. Lý Thế Ngôn cùng bọn này thị huyết ma lang tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản liền chống đỡ không được bao lâu, nếu như không phải dựa vào hắn Giang Ca cùng cựu nhạc sư phó giáo kiếm pháp chiêu thức, hắn sớm đã chết ở nơi này. Thẩm Ngọc Ninh cùng Tiểu Thất cũng có chút lực bất tòng tâm, bọn hắn cùng một chỗ đối phó mấy cái thị huyết ma lang vẫn còn tốt, đối phó một đám, coi như xong đi. Chờ một chút, Giang Ca lần trước cho ta một tấm thượng cổ lá bùa. Thế nhưng là mẹ nhà hắn ta sẽ không vẽ a. Hắn quay giày đòi hỏi mới lấy được. Vậy ngươi không phải là đang nói nhảm? Thẩm Ngọc Ninh quay đầu mắng một câu, nàng diễm lệ mặt bên trên càng thêm đỏ nhuận, bị tức. Đúng lúc này, một cái thị huyết ma lang bắt lấy này không còn ngăn, đột nhiên hướng Thẩm Ngọc Ninh bổ xuống, Lý Thế Ngôn kinh hô, "Thẩm Ngọc Ninh, cẩn thận." Hắn động tác so thanh âm của hắn càng nhanh, từng thanh Thẩm Ngọc Ninh ôm vào trong ngực. Cái kia thị huyết ma lang lợi chảo xuyên thấu lồng ngực của hắn, máu tươi từ bên trong không ngừng tuôn ra, như thế nào chỉ đều ngăn không được. Tiểu Thất giận mắng một tiếng, những này xuất sinh chết tiệt. Ngay sau đó một kiếm chém giết đầu kia thị huyết ma lang. Đau ý càng quét, Lý Thế Ngôn khuôn mặt trở nên vặn mèo. Hắn không cách nào khống chế động tác của mình, không nghĩ nhiều liền bổ nhào qua. Thẩm Ngọc Ninh nước mắt mãnh liệt, tay run rẩy sờ lên Lý Thế Ngôn khuôn mặt, ngươi thật sự là cái kẻ ngu, ngươi mới chúc cơ kỳ, nào lên làm gì nha. Ngươi điên rồi. Ngoài miệng mắng hung, tay đã run không còn hình dáng. Lý Thế Ngôn nghiêng đầu, phun ra một ngụm máu, phản phất dùng hết tất cả khí lực, thế nào, ta còn có thể nhìn xem ngươi bị xuyên thấu sao? Như thế ta còn có thể là cái nam nhân sao? Vương Thiên, Lý Huynh, chân nam nhân. Tiểu Thất, còn tốt không có làm bị thương đầu óc cùng trái tim, mặc dù hắn ngày thường không có đầu óc. Thẩm Ngọc Ninh hai con ngươi đột nhiên trở nên đỏ như máu, trên mặt xuất hiện một cái, nàng đã xuất mồ hôi lạnh cả người, mồ hôi trên trán theo gương mặt trượt vào cái cổ. Chỉ là từ má phải ở giữa đến chỗ cổ, vậy mà xuất hiện màu đỏ thấm đóa hoa ấn ký, cái kia ấn ký phối hợp Thẩm Ngọc Ninh khuôn mặt, lại là có một loại nói không nên lời mị hoặc, như anh túc đồng dạng mê người nguy hiểm. Nàng hồng y kia, tại này trên mặt tuyết vốn là vô cùng dễ thấy, bây giờ càng trở nên làm người ta sợ hãi đứng lên, một cỗ tà khí từ góc áo leo lên mà lên. Ngươi chớ nói chuyện, hảo hảo nằm, ta muốn để bọn này xuất sinh cho ngươi chôn cùng. Trông thấy dạng này Thẩm Ngọc Ninh, Lý Thế Ngôn choáng váng, Thiên Ngôn Vạn Ngữ rót thành một câu. Đại ca, ta còn chưa có chết đâu, ngươi đừng rủa ta chết ta. Vương Thiên cùng Tiểu Thất đã hoàn toàn sững sờ. Thẩm Ngọc Ninh đi qua bên cạnh bọn họ, chỉ để lại một đạo nhìn không thấy tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, lại cùng cái kia tật phong ma lang không kém cạnh. Hồng Y cầm kiếm, thân ảnh nhanh cơ hồ thấy không rõ lắm, chiêu chiêu thức thức đều mang ngoan lệ, điên cuồng chém giết một cái lại một cái thị huyết ma lang. Máu tươi, kiếm ảnh, tuyết bay, đan vào một chỗ. Vương Thiên tranh thủ thời gian cho Lý Thế Ngôn phục viên tiên đan, tạm thời bảo vệ hắn mệnh, khắc chỉ có thể chờ đợi Giang Ca tới. Bất quá là một lát, vừa mới còn chiếm căn cứ thượng phong thị huyết ma lang từng cái ngã trên mặt đất. Tiểu Thất vô tay, đợt thao tác này, hắn nguyện xưng là bạn trai Tế Thiên, pháp lực vô biên. Chỉ đua một chút, bọn hắn chẳng qua là cảm thấy hợp nhất Hoan Tông bí mật bị bọn hắn phát hiện. Thẩm Ngọc Ninh sẽ không vẹn vẹn chỉ là cái phổ thông kim đan kỳ. Giải quyết xong tất cả thị huyết ma lang về sau, tất cả mọi người đều cảm thấy sự tình hẳn là kết thúc. Nhưng mà, đồng thời không có. Trên không trung, đột nhiên phiêu khởi màu vàng cánh hoa. Vô căn cứ mà lên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ thấy cái kia kim sắc trong cánh hoa xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, đợi thấy rõ cái kia dung nhan tuyệt thế về sau, tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Giang Túc rốt cuộc tới. Giang Ca. Không chờ bọn hắn nói cái gì, Giang Túc đột nhiên cầm lấy cây quạt. Chôi này cây quạt giống như là được đến chủ nhân hắn hiệu lệnh, trong khoảnh khắc, biến thành một thanh đao, tản mát ra dọa người hàn quang, cùng không trung bay xuống màu vàng cánh hoa giao thoa. Đám người lúc này mới phát hiện này cánh hoa càng phiêu càng nhiều, thẳng đến chân của bọn hắn đều bị dìm ngập. Nơi này rất không thích hợp, đại gia cẩn thận một chút. Hắn vừa đến, tựa như cái định hải thần châm tựa như. Vương Thiên quay đầu nhìn về phía nguyên bản Lý Thế Ngôn bên cạnh trông coi Tịch Quân Dung, lại phát hiện hắn giống như là hoàn toàn không có nghe được Giang Túc âm thanh, vẫn ở nơi đó không nhúc nhích. Vương Thiên lôi kéo Tiểu Thất hướng Giang Túc cái hướng kia chạy. Đầy trời cánh hoa không ngừng bay xuống, đã bao phủ Tịch Quân Dung cùng Lý Thế Ngôn thân thể, chỉ còn lại một gương mặt, mà hai người bọn họ tựa như vô tri vô giác đồng dạng, mặc cho những cái kia cánh hoa không ngừng vây quanh. Giang Túc nhíu mày, nguyên thần ở đây, tu vi sẽ bị hạn chế. Đây chính là phù văn màu vàng manh mối. Hắn thôi động linh lực đem cây quạt hóa thành lưỡi dao đẩy vào biển hoa. Không nghĩ tới những cái kia nguyên bản mười phần mềm mại màu vàng cánh hoa, bây giờ lại giống như là mười phần bén nhọn lợi khí, từng mảnh màu vàng cánh hoa tụ tập cùng một chỗ, vậy mà gắt gao ngăn trở lưỡi dao. Chỉ là Giang Túc một kích này, tựa hồ là làm tức giận những này màu vàng cánh hoa, Lý Thế Ngôn bắt đầu đau khổ kêu lên. Hắn vốn là bị xuyên thấu lồng ngực, lại thêm như thế một làm, hắn cảm thấy mình phải chết. Thẩm Ngọc Ninh lập tức vào tới. Giang Túc trước kia liền chú ý tới Thẩm Ngọc Ninh trên mặt hoa văn cùng cổ quái khí tức, lúc này cũng phát hiện những cái kia cánh hoa vậy mà không có công kích Thẩm Ngọc Ninh, mà là thuận theo đợi tại bên người nàng. Lý Thế Ngôn nửa người dưới bị cánh hoa vây quanh địa phương chảy ra huyết, từng giọt huyết dịch bị màu vàng cánh hoa vô tình ướt. Tịch Quân Dung thật giống như bị đau đớn kích thích tỉnh táo lại, bắt đầu không ngừng ra sức dãy rủa. Lý Thế Ngôn, Tịch Quân Dung. Vương Tiên cùng Tiểu Thất lần này là vừa vội lại khí, gấp chính là Lý Thế Ngôn cùng Tịch Quân Dung bây giờ người đang ở hiểm cảnh, mà hắn lại không giúp đỡ được cái gì, tức giận là chính mình lúc trước vì cái gì không lôi kéo mấy người liền ra ngoài, hoặc là phát hiện không hợp lý lúc, đệ nhất thời khắc cùng Giang Túc thông tin. Chương 216, thượng giới nữ thần, yêu ta vẫn năm. Giang Túc một mực lặng lặng đợi tại nguyên chỗ, hắn chưa hề nghĩ tới thân thể của mình, thế mà lại dạng này lạnh, lạnh đến hắn không cách nào suy nghĩ. Kim Đan kỳ, vậy mà yếu như vậy sao? Hay là nói, nơi này khắc chế hắn? Thượng Quan Nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, không đúng, đồ đệ, trong cơ thể ngươi cựu thiên kim đan không phải thổi à, vì cái gì đến nơi đây bị suy yếu lợi hại như vậy? Thẩm Ngọc Ninh mặc dù không nhìn thấy màu sắc, nhưng mà nàng nghe được Lý Thế Ngôn tiếng kêu, cảm thụ được Lý Thế Ngôn đau khổ. Từng giọt nước mắt tựa như vỡ đê đồng dạng không ngừng chảy ra, nàng không biết mình bao lâu không khóc qua, có lẽ cho tới bây giờ đều không khóc qua. Ngay tại nhất tuyệt vọng trong nháy mắt đó, trong cơ thể nàng giống như có một thanh âm đang kêu gọi tên của nàng. Thẩm Ngọc Ninh, Thẩm Ngọc Ninh, Thẩm Ngọc Ninh. Thẩm Ngọc Ninh dùng hai tay che lỗ tai của mình, nhưng lại vô sự vô bổ, này vốn là thân thể nàng chỗ sâu nhất phát ra âm thanh, cùng ngoại giới không quan hệ. Nàng muốn thức tỉnh. Sớm thức tỉnh. Giang Túc không gian chứa vật bên trong tiểu sĩ Hoàng Phảng phất cảm nhận được cái gì, ia ia, thế nhưng là lời nói đều nói không rõ, yêu huyết kỳ lần vô đầu của nó, chuyển di sự chú ý của hắn. Thẩm Ngọc Ninh. Giống như hắn, là thượng cổ huyết mạch giác tỉnh giả. Người là ai? Thẩm Ngọc Ninh lựa chọn đáp lại. Nàng cần lực lượng. Cần này, thượng cổ truyền thừa. Cái này đáp lại phảng phất phát động một loại nào đó cơ quan, những cái kia màu vàng cánh hoa ngừng lại, Tịch Quân Dung dùng rằng, Vương Thiên nhanh chóng tiến lên đỡ lấy hắn. Đồng thời, bảo vệ nằm Lý Thế Ngôn. Tại dưới chân của bọn hắn, mảnh đất này phảng phất cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại, phía dưới thú bị nhốt giống như là rốt cuộc phải xông phá trói buộc, toàn bộ đất tuyết chấn động lên, từ bọn hắn chỗ chính đông mặt, một đạo mười phần lóa mắt, sát khí bức người hồng quang từ dưới nền đất bắn ra. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có khác biệt màu sắc ánh sáng, từ dưới nền đất bắn ra. Vương Thiên bọn người nhìn trước mắt cảnh tượng, không tự chủ được đáy lòng phát lạnh. Giang Túc hiếp hiếp mắt. Có đồ vật gì, sắp xuất thế. Thẩm Ngọc Ninh. Lý Thế Ngôn hoảng sợ trợn to hai mắt, tại hắn đối diện Thẩm Ngọc Ninh lúc này tựa như là đổi thành một người khác. Thân thể nàng thăng đến không trung, trên mặt cùng trên cổ có quỷ dị đóa hoa đồ án, tản mát ra khiếp người hồng quang. Nghe tới Lý Thế Ngôn âm thanh, nàng giống như hình như có nhận thấy, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Lý Thế Ngôn. Cái nhìn này thành công đem Lý Thế Ngôn đánh vào ngàn năm hàn đảm, khiến cho hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên. Giang Túc nhíu nhíu mày, ngược lại không giống như Lý Thế Ngôn như thế cảm thấy khủng hoảng, ngược lại, hắn cảm thấy rất thú vị. Thiên thư tờ thứ nhất nói, không nhất định là người nam tử, nữ tử cũng là vô cùng có khả năng. Nói không chừng cần nhờ Thẩm Ngọc Ninh sửa đệ nhất ma tông cùng tiên tông vận mệnh. Từ nơi không xa truyền đến chấn động kịch liệt tiếng bước chân, giống như vô số hung thú đều giữ tận hướng bọn hắn nơi này mà đến. Không, hướng phía Thẩm Ngọc Ninh mà đến. Chính xác tới nói, là trước mắt cái này để bọn hắn đã cảm thấy quen thuộc lại cảm thấy xa lạ nữ tử. Thế nhưng là, trừ tiếng bước chân kia, lại không sinh vật xuất hiện. Hạ giới thật thú vị a. Nàng băng lanh cười cười, sau đó quay đầu nhìn thấy vẫn đứng định, chưa từng có quá nhiều ngôn ngữ Giang Túc. Chỉ cần cái nhìn này, nàng băng lanh mặt bên trên xuất hiện một tia cái nước. Nàng lẩm bẩm nói, Bạch Di, Càn Nguyên Kiếm là người sao? Là ai? Giang Túc sững sờ, đây là nhận lầm người rồi a. Không nghe thấy Giang Túc trả lời, Thẩm Ngọc Ninh rơi xuống mấy giọt thanh lệ, ngươi quả thật không nhớ rõ ta rồi. Nữ tử này cho dù là tại cái địa phương quỷ quái này cũng có thể nhìn ra tu vi của nàng cực cao, mà lại là cùng Thẩm Ngọc Ninh hoàn toàn khác biệt loại hình. Nàng sẽ là ai? Vì cái gì tại Thẩm Ngọc Ninh trong thân thể? Giang Túc nói, tiền bối, ngươi chỉ sợ là nhận lầm người. Thẩm Ngọc Ninh xoa lên sợi tóc của mình, dường như đang nhớ lại, ôn nhu nói, ta làm sao lại nhận lầm đâu? Đó là ta yêu vạn vạn năm người. Vạn vạn năm. Đám người giật mình. Nay tại Thẩm Ngọc Ninh trong thân thể ở nữ tử là thượng giới người. Vậy bọn hắn Giang ca. Ngoa tạo, ngư bức. Giang Túc nhíu mày, hắn nghĩ, khẳng định là nhận lầm. Hắn một người hiện đại, không tin chuyển thế những sự tình kia. Nhận lầm cũng không phải không được, có thể hỏi vấn đề là được. Tiền bối, ngài có biết hay không dưới tình huống nào hoặc là người nào có thể tại tu sĩ trong thân thể gieo xuống phù văn màu vàng? Thẩm Ngọc Ninh si mê nhìn xem Giang Túc, nàng từ trước đến nay đối hắn là hữu cầu tất ứng, chỉ hy vọng hắn có thể nhìn nhiều thượng hắn vài lần. Đỉnh cấp phù tu đều có thể tại bình thường tu sĩ trong thân thể gieo xuống phù văn, thế nhưng là phù văn màu vàng đó là thiên đạo đặc hữu. Thiên đạo, toàn bộ thế giới huyền huyễn chúa tể giả, trật tự người bảo vệ. Này, sự tình liền có chút phiền phức. Trông thấy Giang Túc có chút vẻ mặt nghiêm túc, Thẩm Ngọc Ninh cười nói, ngươi chừng nào thì đối phù văn cảm thấy hứng thú? Nếu như chỉ muốn ngươi dùng màu vàng, dùng chính là. Thiên đạo còn dám nói với ngươi không sao? Giang Túc, đừng làm ta chính là một người bình thường. Đám người, ngoa tạo, ta nghe được cái gì? Ta phải ngủ say, trước khi rời đi tiễn đưa ngươi một món lễ vật. Nàng vừa dứt lời, toàn bộ núi tuyết phong vân biến ảo, một vệt ánh sáng, một đạo giống như ban ngày ánh sáng, từ đỉnh đầu của nàng một mực lan tràn đến chân trời. Giống như là xông phá bí cảnh cùng ngoại giới bình chướng, đem không trung đâm ra một cái độc lớn, xa xa dãy núi lầm vàng sụp đổ, từ dãy núi bên trong một đạo màu vàng ánh sáng. Tia sáng kia xuyên qua mê vụ, xuyên qua rừng rậm, đi tới nó chủ nhân bên cạnh, ầm ầm âm thanh vang vọng toàn bộ bí cảnh. Cái này bí cảnh phảng phất muốn sụp đổ. Cái kia đạo màu vàng quang bao vây lấy một thanh kiếm, Giang Túc ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía chuôi kiếm này, hắn không cách nào nói ra chính mình nhìn thấy thanh kiếm kia cảm giác, chỉ là hắn cảm thấy thanh kiếm này lại thần bí lại nguy hiểm. Đây là vô thượng kiếm, là trên đời này trừ Càn Nguyên kiếm bên ngoài, mạnh nhất kiếm. Cái kia vô thượng kiếm chấn động lên, tựa như là rốt cục được thấy ánh mặt trời đồng dạng, thập phần hưng phấn. vừa tiếp xúc với Giang Túc khí tức, liền không còn cao lãnh, mà là cực kỳ khát vọng Giang Túc đem hắn cất vào không gian chứa vật bên trong. Tại dạng này cường giả không gian chứa vật bên trong hít bụi, cái kia cũng so tại Tuyết Sơn này bên trong ngủ say cùng bị những người khác sử dụng tốt. Thẩm Ngọc Ninh ánh mắt dần dần quay về bình thường, trên mặt hoa văn cũng dần dần tiêu tán. Nàng một mặt ngốc, "Ai, Giang Túc, ngươi tới rồi. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào đều không có ấn tượng." "Đúng, Lý Thế Ngôn." Thẩm Ngọc Ninh hướng về Lý Thế Ngôn chạy đi, Giang Túc đem vô thượng kiếm ném vào không gian chứa vật, đi đến Lý Thế Ngôn bên người. Hắn nhìn một chút Lý Thế Ngôn tổn thương, thật đúng là nghiêm trọng. Xem xét Thẩm Ngọc Ninh phản ứng này, hắn liền minh bạch quan hệ của hai người. "Tiểu tử này, thật biết ta. Anh hùng cứu mỹ nhân." Hắn đem để tay đưa tại Lý Thế Ngôn trên lồng ngực, linh khí rót vào trong đó, chữa trị Lý Thế Ngôn kinh mạch bị tổn thương cùng khí quan. Những người khác choáng váng. Ngư bức 666. Mặc dù mọi người đều biết Giang Túc là kẻ hung hãn, nhưng mà mỗi lần đều để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Giang Túc, Thiên Đạo, cần thiết gặp một lần. Chương 217, sư đệ của ta, huyết tống thể chất. Bất kể như thế nào, hắn đều không có lý giải sai hệ thống ý tứ, phong cổ bí cảnh nhìn bề ngoài là cho Thẩm Tư Quân một cái cơ duyên, trên thực tế, lại tại nhắc nhở hắn phủ văn màu vàng manh mối. Nếu như không phải Lý Thế Ngôn tiến vào phong cổ bí cảnh, lại cùng Thẩm Ngọc Ninh có ngoài ý liệu ràng buộc, Thẩm Ngọc Ninh trong cơ thể một cái khác thượng giới người xuất hiện, cũng liền không thể nào biết được này phù văn màu vàng là đến từ Thiên Đạo chi thủ. Nếu như mấy lần để Tinh Vân các ám sát hắn người không phải Bạch Dịch, mà là tại Bạch Dịch trong thân thể gieo xuống phù văn màu vàng Thiên Đạo. Vậy hắn tại sao phải làm như thế? Thiên Đạo chính là này toàn bộ thế giới huyền huyễn chúa tể giả, thế giới trật tự chế định người cùng người bảo vệ. Mà hắn chỉ là trong tu chân giới vạn vạn ngàn cái phổ thông tu sĩ bên trong một thành viên. Không có đạo lý a. Chẳng lẽ là Thiên Đạo phát giác được hắn nắm giữ hệ thống? Không thể nào. Hệ thống sẽ không như thế giác rồi a. Hệ thống, nếu như thế giới quy tắc phát giác được ngươi, sẽ như thế nào? Túc chủ, đây là chuyện không thể nào, hệ thống tồn tại ở vạn vạn ngàn ngàn cái tiểu thế giới, trực tiếp lệ thuộc vào chủ thần, chỉ là một cái bên trong tiểu thế giới Thiên Đạo, là tuyệt đối không có khả năng phát giác được ta. Chờ chút, hệ thống ngươi có phải hay không bại lộ cái gì? Chủ thần, chuyện này thật đúng là càng phát có ý tứ. Có Giang Túc trị liệu, Lý Thế Ngôn rất nhanh liền khôi phục lại. Vì cái gì hắn Giang ca có thể cường đại như vậy? Đây quả thực là khởi tử hồi sinh a. Vừa là hâm mộ một ngày. Giang ca, ta yêu ngươi, ta cái mạng này là ngươi cứu. Nếu như không có ngươi, ta bây giờ hẳn là đã sớm chết. Ta cam đoan, từ này phong cổ bí cảnh sau khi ra ngoài, ta nhất định mỗi ngày đều hảo hảo tu luyện, tuyệt đối sẽ không lười biếng. Lý Thế Ngôn khôi phục dây thứ nhất chính là từ dưới đất đứng lên. Đương nhiên là từ Thẩm Ngọc Ninh đỡ lấy lên. Hắn nghĩ đến, nếu ta đều khôi phục, vậy ta liền đi hai bước thử nhìn một chút. Một giây sau, hắn choáng váng đám người. Chính hắn cũng choáng váng, hắn chẳng qua là muốn đi hai bước, thế nhưng là hắn lại phát hiện bốn phía sự vật với hắn mà nói, tựa như là một đạo tàn ảnh. Sau đó, hắn mới phản ứng được. Không phải những vật này nguyên nhân, mà là nguyên nhân của chính hắn. Tốc độ của hắn lúc nào nhanh như vậy rồi? Hắn bất quá là đi hai bước, liền đã cách Giang Túc bọn hắn rất rất xa. Tốc độ này chỉ sợ đều có thể so với cái kia Tật Phong Ma Lang, đây là có chuyện gì? Tiểu Thất kinh ngạc nói, Lý Thế Ngôn, ngươi chuyện gì xảy ra, như thế nào lập tức giống như biến thành người khác, ngươi chừng nào thì nắm giữ loại năng lực này, ngươi tổ tiên có Tật Phong Ma Lang huyết mạch. Đây không có khả năng a. Giang Túc sững sờ. Đây là có chuyện gì? Đinh. Phát hiện phía trước có thể chất đặc thù nhân vật xuất hiện. Tính danh, Lý Thế Ngôn. Giới tính, không biết. Thể chất của hắn vì hiếm thấy huyết tống thể chất, thông tục tới nói chính là có thể trong chiến đấu tiến hành lực lượng tăng lên cùng năng lực thu hoạch được. Giang Túc phản ứng đầu tiên là, vì cái gì hệ thống phát hiện Lý Thế Ngôn giới tính không biết, là bởi vì hắn trước kia làm hòa khôi sự tình sao? Cười chết. Đệ nhị phản ứng chính là kinh ngạc, rất kinh ngạc. Này huyết tống thể chất, liền lấy hắn lần này chẳng hạn như, nói trắng ra chính là mang theo gió táp năng lực thị huyết ma lang, thông qua tổn thương hắn, đem loại năng lực này truyền tống đến trên người hắn. Nói cách khác Lý Thế Ngôn đối chiến đồng thời thụ thương số lần càng nhiều, hắn liền sẽ càng ngày càng mạnh. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, càng đánh càng mạnh. Mà lại tổn thương càng nặng, sở được đến năng lực lại càng cường đại. Lúc này hắn trừ được đến Tật Phong Ma Lang gió táp năng lực bên ngoài, chỉ sợ tu vi cũng có trình độ nhất định tăng lên, chỉ là không nhiều rõ ràng. Nay liên lợi hại. Giang Túc bây giờ hoài nghi thể chất của mình, có phải hay không cùng cá chép không kém cạnh. Hắn ba người sư phụ một cái là ẩn giấu tu vi độ kiếp kỳ đại năng, một cái là sống hơn ngàn năm tu chân giới đỉnh phù tu thượng quan nguyệt, còn có một cái cựu nhạc trưởng lão. Mặc dù tu vi không cao, nhưng mà trong lòng hắn một mực rất thần bí, lão bà hắn coi trọng hắn, nhất định có hắn nguyên nhân. Hắn hai cái sư đệ, một cái Tịch Quân Dung là kiếm tiên hậu nhân. Lý Thế Ngôn thấy thế nào đều là một cái nữ trang đại lão kiêm thời gian quản lý đại sư, bây giờ lại khai quật ra dạng này tiềm lực. Kia bản trên thiên thư nói tìm kiếm một người tới cải biến thiên mệnh, hắn ngay từ đầu cảm thấy người này là Tịch Quân Dung, nhưng mà bây giờ hắn cũng không xác định. Đầu đen do uống, đây là tình huống như thế nào? Ta chỉ muốn đi hai bước, ta không nghĩ tới cách các ngươi xa như vậy, vì cái gì bây giờ tốc độ của ta trở nên nhanh như vậy? Thẩm Ngọc Ninh vui vẻ nói, ngươi là huyết tống thể chất, sư phụ ta từng nói với ta loại thể chất này, đây chính là tu chân giới hiếm thấy nha, nhanh để cho ta tới chặt ngươi mấy kiếm. Ngoa tào, lời nói này. Giang Túc thật đúng là bội phục này Thẩm Ngọc Ninh. Hắn nhìn một chút Tịch Quân Dung trạng thái, giống như có chút không đúng, hẳn là quá lâu chưa ăn cơm đem hải tử bị đói. Hắn chứa đựng trong không gian cũng đủ lớn, là trang một vài thứ. Hắn đem một hộp băng phong thượng phẩm bánh ngọt đem ra, đưa cho Tịch Quân Dung. Tịch Quân Dung cùng Lý Thế Ngôn tính cách hoàn toàn khác biệt. Cho dù là đói bụng đến cực điểm, tiếp đồ vật cũng là cực kỳ yêu nhã cùng lễ phép. Thật cảm tạ sư huynh. Đúng. Tịch Quân Dung giống như cho tới bây giờ đều không có gọi qua hắn Giang ca. Đều lên sao? Hắn không nhớ ra được. giống như vẫn luôn là gọi hắn sư minh, luôn mang theo một loại nhàn nhạt xa cách cùng lạnh lùng. Nói không ra là cảm giác gì, có lẽ nhân vật nam chính đều là dạng này a. Vương Thiên cùng Tiểu Thất còn tại suy tư này huyết tống thể chất là cái gì, bọn hắn như thế nào cho tới bây giờ không có nghe nói qua đâu. Chẳng lẽ cái này hợp nhất Hoan Tông bên trong còn có chút bọn hắn không biết đồ vật. Quả nhiên Lý Thế Ngôn cái kia hàng đứng đắn thời gian tự ít, này lại nghe Thẩm Ngọc Lâm câu nói này, hắn lập tức nói, ngươi đây là cái gì hổ làng chi tử, ngươi muốn chặt ta hai kiếm, ngươi có hay không tâm a? Ngươi không phải muốn đi cùng với ta sao? Thẩm Ngọc Linh vô tội, ta cũng không muốn chặt ngươi à, thế nhưng là ngươi cái này thể chất chính là muốn như vậy mới có thể tăng cao tu vi a. Cái gì thể chất? Lý Thế Ngôn bất quá là một giây ở giữa, liền đi tới Thẩm Ngọc Linh trước mặt. Thẩm Ngọc Linh thở dài, nàng một chữ một từ, cùng tất cả mọi người đều giải thích, đây là một loại thể chất. Trừ Giang Túc bên ngoài, tại Thẩm Ngọc Linh trong lòng, Giang Túc chính là cái kia thần thông quảng đại không gì không biết người. Nói không chừng Lý Thế Ngôn huyết tống thể chất, hắn đã sớm biết đâu. Thẩm Ngọc Linh chẳng qua là đang cùng còn lại mấy cái này tên ngốc giải thích mà thôi. Lý Thế Ngôn nghe xong trực tiếp chấn kinh. Tiểu Thất tối nghĩa không hiểu nhìn Lý Thế Ngôn nói ra, nghĩ không ra Lý huynh ngươi cũng là ngoan nhân đâu, đợi chút nữa Thẩm Ngọc Linh chặt mấy kiếm, ta lại đến chặt mấy kiếm, cùng một chỗ thử một chút hiệu quả thôi. Lý Thế Ngôn, ngoa tạo, các ngươi những tên điên này còn có để hay không cho ta sống? Này phong cổ bí cảnh bên ngoài các trưởng lão nếu là trông thấy hợp nhất Hoan Tông môn sinh đắc ý cùng không bằng tông đại sư huynh đối một cái tư thế hiên ngang, xoáy khí bức người, tuyệt thế vô song tiểu đáng thương chặt, còn không biết nghĩ như thế nào các ngươi đâu. Đám người đồng thời trợn mắt. Chương 218, mới phó bản, U Minh quỷ giới. Lý Thế Ngôn suy tư một chút, không đúng rồi, ta nhớ rõ ràng ta khi còn bé cũng nhận qua không ít tổn thương, khi đó ta luyện kiếm sư phó thế nhưng là nguyên anh kỳ, cũng không thấy ta có cái gì tiến bộ, này thể chất sẽ không là tại ta tiếp xúc qua rằng ca về sau mới có à. Ngoa tạo, này thật sự quá có khả năng, mặc kệ là cái gì ly kỳ, như bức sự tình, chỉ cần gắn ở hắn răng ca trên người, liền không có không hợp thói thường. Đúng, chính là như vậy. Này nếu là thật, vậy hắn răng ca chính là một tòa phóng xạ tháp nha. Loại kia trên trời rơi xuống năng lực phóng xạ tháp. Giang Túc, chính ngươi biến dị, đừng nhắc lên ta. Ai, chờ chút, các ngươi nhìn, đây không phải là vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên sao? Này trên mặt tuyết xuất hiện một thân ảnh, màu xanh tố y y, bên hông phối một thanh ba thước mặc kiếm. Vừa nhìn thấy này phối hợp, đám người còn tưởng rằng nhìn thấy Giang Túc phục chế bản. Lý Thế Ngôn, vị này bắt trước ta giang ca người. Thà có việc. Tần Hạo Nhiên trực tiếp mở miệng, ngoại giới người không nhìn thấy trong này, các ngươi thật đúng là lợi hại, vậy mà tìm được mở ra U Minh quỷ giới đại môn. U Minh quỷ giới. Giang Túc một chút cũng không bị khí thế của hắn chỗ ép, ngược lại coi hắn là thành một cái phổ cập khoa học công cụ tựa như. Cho nên, ta phong tỏa tin tức, muốn cùng các ngươi kết bạn mà đi. Lý Thế Ngôn lặng lẽ meo meo nghĩ, nếu là có thể để vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên chặt hai kiếm, này không phải học sẽ mấy chiêu đỉnh cấp kiếm pháp à? Không có cách, hắn giang ca không chặt hắn. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Thế là, hắn nói chuyện liền càn rỡ, chúng ta tại sao phải cùng ngươi cùng một chỗ tiến lên? Ngươi bây giờ cũng chính là cái kim đan kỳ, ngươi xứng sao? Giang Túc quay đầu, nhìn Lý Thế Ngôn liếc mắt một cái. Quả thực là Thẩm Tư Quân hai điểm không a. Thượng Quan Nguyệt, khá lắm a. Hắn một cái trúc cơ kỳ như thế nào có khuôn mặt nói ra những lời này a? Thẩm Ngọc Linh chọc chọc Lý Thế Ngôn khuôn mặt, nhỏ giọng nói ra, ngươi có phải hay không điên rồi? Đây chính là vô thượng tiên tôn, cùng Giang Túc một dạng nhân vật. Lý Thế Ngôn đặc biệt lớn tiếng nói, nơi nào một dạng, hắn có thể cùng ta giang ca so? Ta giang ca đây chính là ba, a, no. Rốt cục thanh tĩnh. Nguyên lai là Giang Túc vẽ phủ, cấm thanh phủ. Tần Hạo Nhiên khuôn mặt đều khí tái rồi. Hắn, xem như tiên vực chi chủ, lúc nào nhận qua loại này bị khuất? Từ khi cái này Giang Túc tới, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Nguyên bản, hắn mới là cái kia thiên chi tiêu tử, mới là cái kia tu chân giới người người xưng đạo đại năng, nhiều thiếu nữ tu muốn gả cho hắn. Một khi bế quan, lúc đi ra, hết thảy đều thay đổi. Hắn thầm mến ngàn năm mộ dung yên, gả cho Giang Túc. Nguyên bản thuộc về hắn danh hiệu, cũng bị Giang Túc cướp đi. Hắn biết bây giờ đã bị tâm ma vây khốn, tu vi không cách nào lại tiến nửa tấc. Lần này, chính là vì giải tâm ma mà đến. Hắn khôi phục tâm tình, bắt đầu giải thích. Nơi này tên là Tuyết Hắc, chính là nhiều năm trước U Minh quỷ giới chiến trường, cũng là hắn cửa vào nơi ở. Huyết khe trên không tử khí ngưng kết, vẫn lưu lại từ quỷ tộc bảy tà pháp cùng cả bẫy, không thích hợp phi hành, mà lại sẽ hấp thu tu sĩ linh khí. Các ngươi muốn đi xem một chút, liền theo ta đi. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm, U Minh quỷ giới. Thời gian hạn chế, không. Đánh dấu ban thưởng, thiên thư trang thứ hai. Quên đi thôi, chúng ta đi U Minh quỷ giới. Nơi đó không phải là không thể tiến vào sao? Ngươi xem như tiên tôn, liền sợ đem quỷ tộc nhóm phóng xuất, gây nên tu chân giới dung chuyện. Tiểu Thất cảm thấy, lần này Lý Thế Ngôn nói không sai, chỉ là không nghĩ tới Giang Túc vậy mà thái độ khác thường. Cái kia cùng đi. Cho nên một đoàn người ngự kiếm đến mục đích, là xuyên qua đất tuyết đến một chỗ gọi là Đêm Mưa tiểu trấn. Đêm Mưa tuy là xây ở trên ốc đảo, phóng tầm mắt nhìn tới nhưng vẫn là tràn ngập mênh mông cát vàng, màu xanh biếc thưa thớt, liền lá cây đều lộ ra mặt ủ mày cho, cuộn thành rúm gió một đoàn. Tối tăm mở mịt thiên cùng vàng nóng không khí liên tiếp liên miên. Giang Túc mới từ Càn Nguyên kiếm thượng nhảy xuống, liền không nhịn được tằng háng một cái. Đã nhiều năm như vậy, vũ dạ trấn thế mà một điểm không thay đổi. Tần Hạo Nhiên dương mắt bốn phía dò xét, không che giấu chút nào thốn thức chi sắc, cuối cùng nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên cạnh thiếu niên áo trắng, thân thể ngứa nhưng có khó chịu. Giang Túc, đại ca, hai ta quen sao? Ta vừa mới không phải tại cổ động, chỉ là có nhiệm vụ mang theo. Hắn lắc đầu, ấm giọng đáp lời, không ngại. Lúc trước U Minh quỷ giới bại lui, dựng thành vi trần trận, tại Tuyết Hắc cuối cùng ngưng tụ thành kết giới, ngăn trở tiên ma mình tâm giới. Bởi vì nhân tài khó khăn, các tu sĩ rất khó thỏa mãn trận pháp cần thiết mênh mông linh lực, bởi vậy tại kết trận thời điểm nhiều lấy huyết nục làm dẫn, bổ khuyết linh lực chống chỗ. Đệ nhất ma tông kỳ tức trưởng lao chính là một thành viên trong đó. Hắn đem hết toàn lực, dẫn tới thức hải sụp đổ, gân mạch tổn hại, thế nhưng tu vi viễn siêu thường nhân, bị còn sót lại kiếm khí bảo vệ cuối cùng một tia linh mạch, giữ được tính mạng. Lại từ quỷ môn quan mở mắt tỉnh lại, đã là một mảnh núi thây biển máu, cảnh còn người mất. Hắn là kết thành vi trần trận chủ lực kiêm người vạch ra một trong, biết được trận pháp mỗi một chỗ bố trí, nếu nghĩ tra rõ đại trận có gì chỗ sơ suất, kỳ tức trưởng lão nhất định là không có chỗ thứ hai. Nghe xong Tần Hạo Nhiên một phen, Giang Túc vừa định cảm ơn hắn cho mình phổ cập khoa học. Tần Hạo Nhiên ác liệt cười một tiếng, bằng không thì ngươi cho rằng lão bà ngươi thật đem Mộ Dung Kỳ giao đến một cái bình thường trưởng lão trong tay. Nội hàm hắn không hiểu rõ lão bà hắn. Hắn biết cái gì? Những chuyện này hỏi cựu nhà sư phó liền có thể biết, lại nói, hắn cũng không hỏi hứng thú. Nghe Tần Hạo Nhiên một lời nói, hắn biết vị này kỳ tức trưởng lão trong lòng còn có kiêu ngạo, từ tu vi mất hết, phong bế tại chính mình bên trong tiểu thế giới đã có nhiều năm. Nơi này thật sự là vừa nóng lại buồn bực. Này phong cổ bí cảnh thật sự là tuyệt, một hồi đất tuyết một hồi hàn mạc. Thật vất vả đến Vũ Dạ Trấn, Lý Thế Ngôn dùng tay xung làm quạt điện nhỏ, nhìn bốn phía, liền bên ngoài đều là bộ này đức hạnh, đại mạc bên trong đến có bao nhiêu nóng a? Ngươi nhưng phải làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tần Hạo Nhiên du âm thanh cười cười, tuyết hắc bên trong bảy kết giới, tử khí không tán, trừ vô cùng có khả năng ẩn thân tại chỗ tối quỷ vật, còn có không ít bị quỷ khí xâm nhiễm người, càng đi chỗ sâu đi, ngươi liền phải càng khó chịu. Giang Túc, dọa bị. Thẩm Ngọc Ninh hiếu kỳ nói, chiếu ngươi nói, Vũ Dạ Trấn tới gần U Minh quỷ giới cửa vào, hung hiểm vạn phần. Dựa theo lẽ thường, dân trấn đã sớm hẳn là trốn được không còn một mảnh, vì cái gì đến hôm nay vẫn có nhiều như thế người lưu ở nơi đây? Đúng nha. Tiểu Thất lau một cái cằm, nếu như đổi lại ta, tuyệt sẽ không ở chỗ này làm nhiều một lát dừng lại. Giang Túc không biết nghĩ đến thứ gì, Hoàn Mỹ hàng mi dài run rẩy, muốn nói lại thôi, chưa mở miệng lời nói đều hóa thành thở dài một tiếng. Các ngươi nghĩ à, đại mạc cắt vàng, quỷ tộc tàn phá bừa bãi, có thể ở tại chỗ này đại ca đại tỷ, có thể là người bình thường sao? Lý Thế Ngôn nói, dĩ nhiên không phải a. Chúng ta cũng đừng phỏng đoán quỷ hồn tư tưởng, cắt, nếu không phải là Giang ca một tới, ta mới không vui lòng tới này đâu. Nghe nói như thế, Thẩm Ngọc Ninh rất đúng lúc đó triển khai tưởng tượng, bọn hắn đi vào, một đống quỷ hồn vây quanh bọn hắn. Chương 219, nguy hiểm đêm mưa, sư đệ bị bắt. Điểm trọng yếu nhất, Tần Hạo Nhiên tiếp tục nói, nơi này từng là chiến trường, mặc dù bước lui qua rất nhiều người, nhưng cũng dẫn tới không ít người. Lý Thế Ngôn nghĩ mãi mà không rõ, đại chiến đã kết thúc, những cái kia bị dẫn tới người để làm gì ý? Hắn suy tư không ra trong đó nhân quả, Giang Túc lại vặn lông mày ứng thanh, không phải là bởi vì những cái kia tàn mát tại Vũ Dạ Trấn bên trên tồn tại chi vật. Tại phát sinh tại huyết khe trong chiến tranh, đều là tử thương vô số, vô luận ma tu hoặc là chính phái tu sĩ, đều còn sót lại rất nhiều pháp khí cùng bí tịch, tứ tán tại Vũ Dạ Trấn bên trong các ngóc ngách. Nếu như có thể đi vào, đồng thời từ đó tìm tới một hai kiện có giá trị đồ vật, đem bảo bối bán đi giá tiền, có thể bảo đảm một thế áo cơm vô ưu. Có thể, thế nhưng là cái này. Lý Thế Ngôn trừng to mắt, khó mà tiếp nhận trong đó logic, ở đây mất mạng, đều là dâng ra tính mệnh anh hùng, bọn hắn làm như vậy, chẳng phải là trộm lấy gì vật sao? Không có người làm ra trả lời. Bởi vì cái này đích xác là sự thật. Đã qua đời tu sĩ che giả mang mọc mà hiến thân, kết quả là chẳng những không có bị thế nhân ghi khắc biết được, còn sót lại tư vật ngược lại đã thành bị tranh nhau cướp đoạt thương phẩm. Thật là khiến người trái tim băng giá. Giang Túc vô đầu của hắn, cũng không phải là tất cả thế nhân đều là như thế, lòng mang thiện ý người có khối người. Bất quá nhân tâm thi đấu yêu ma câu nói này không giả, sau này trên thế gian sông sáo, vẫn là phải lưu thêm mấy phần tâm nhãn. Lý Thế Ngôn điên cuồng gật đầu. À bà. Giang ca nói, có lý. Giang Túc mặt không biểu tình đứng tại đại mạc cửa vào, xa xa nhìn về phía mở nhạt tiên địa châu va chạm. Vì phòng ngừa tử khí tràn ra ngoài, huyết khe bên ngoài bị thiết hạ cái giới. Cách một đạo vô hình bình chướng, hắn chỗ này một đầu mặt trời rực sáng giữa trời, kim quang vạn đạo, một bên khác thì khói đen che phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mơ hồ sắc trời. Ma khí phía dưới, cấp độ rõ ràng cồn cắt liên miên chập trùng, giống như ngưng kết giữa không trung sóng dữ cuộn cuộn. Cắt vàng khắp nơi, ngẫu nhiên từ nơi xa lướt qua một đạo mênh mông bóng đen, không biết là chân trời vội vàng mà đến chim bay, vẫn là yêu ma chớp mắt là qua cái bóng. Hệ thống lần nữa cho chỉ dẫn, để hắn tiến vào U Minh quỷ giới. Thiên đạo thật sự không biết sự khác thường của hắn sao? Một hạt hạt cắt không biết như thế nào sát qua Giang Túc bàn tay, lại mang theo một đạo vết đỏ. Giang Túc túi đầu xem xét, tự lành năng lực rất nhanh liền chữa trị cái kia đạo vết đỏ. Vũ Dạ Trấn tử khí chiếm cứ, tại xuyên qua kết giới sát na, liền có thể rõ ràng cảm nhận được từ tứ phía mà đến nhàn nhạt tác bách. Địa phương quỷ quái này liền không khí đều lộ ra đục không chịu nổi. Giang Túc cùng Tần Hạo Nhiên bởi vì tu vi cao thâm, sắc mặt cùng bình thường không khác, càng đi vào trong, cỗ này tử khí lại càng mạnh. Các ngươi nhưng phải coi chừng. Kiếm tu kiếm khí lộ ra ngoài, bình thường quỷ vật không dám cận thân, cho nên so với đến đây nơi đây tầm bảo phổ thông tu sĩ, bọn hắn hướng vào phía trong xâm nhập tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Chính như Tần Hạo Nhiên lời nói, theo dần dần tới gần thị trấn trung tâm, có thể rất rõ ràng cảm nhận được, xung quanh tử khí đã càng ngày càng đậm. Lý Thế Ngôn lòng có cảm giác, nhìn một chút bên cạnh Giang Túc. Quỷ tộc nói rõ sợ hắn Giang ca, cái này tử khí cũng không dám tại hắn Giang ca bên người vờn quanh. Giang Túc trong lòng biết bọn hắn sẽ bị ma khí ảnh hưởng, cố ý từ không gian chữa vật chuẩn bị rất nhiều cực phẩm thanh tâm hoàn, để ma áp chế, khiến cho không nhận đại mạc bên trong tụ tập tử khí điều khiển. Đại mạc bên trong tràn đầy đã hình thành thì không thay đổi cảnh sắc, tại càng thêm nồng đậm trong hắc khí hành tẩu sau một thời gian ngắn, Giang Túc đối mới mẹ sự vật hiếu kỳ cảm giác dần dần rút đi, đã không còn quá nhiều hào hứng. Hắn vốn là buồn bực ngán ngẩm tại hướng chung quanh nhìn quanh, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đột nhiên thoáng nhìn một đạo phi tốc xẹt qua bóng đen. Cái kia đạo cái bóng mang theo cỗ sát ý bừng bừng từ khí, không thích hợp. Trung quanh không khí trầm muộn bên trong, tựa hồ truyền đến một trận mười phần quỷ dị hương khí. Tần Hạo Nhiên nắm chặt kiếm. Giang Túc trông thấy hắn động tác, nhà tâm thanh cười cười, trong tay hóa ra trường kiếm, phát giác được rồi. Tần Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, này Giang Túc phản ứng vậy mà còn nhanh hơn hắn, gật đầu, coi chừng. Vừa dứt lời, chợt có gió táp vội vàng thổi qua. Cái kia đạo dị hương bị cuồng phong thổi ra, không kiêng nể gì cả khuyết tán đến các ngõ ngách. Có lẽ là thụ ảnh hưởng này, chân trời đột nhiên vang lên từng trận chim hót, phân loạn không chịu nổi cái bóng che khuất bầu trời, bất quá một cái ngơ ngác liền có mấy đạo tật ảnh túi người mà xuống, hướng đám người đánh tới. Đây là đang chờ chúng ta mắc câu. Tần Hạo Nhiên phát ra một tiếng nhẹ sách, quỷ tộc quả nhiên phá vi trận trận, có cá lọt lưới ra ngoài bên cạnh tới. Chân trời cùng cồn cắt đều là ám ảnh lưu động, mãnh liệt tử khí kèm theo hương khí tùy ý lan tràn, Giang Túc rút kiếm ra khỏi vỏ, chém tới đột nhiên xuất hiện một con chim yêu. Bây giờ tà gió lớn làm, bốn phương tám hướng đều là dục dịch yêu ma, cùng thao túng bọn hắn quỷ tộc. Nàng đại khái có thể đoán ra một chút quỷ tộc bản tính, biết được bọn hắn lần này đột kích mục đích, hẳn là một đoàn người bên trong trọng yếu nhất Giang Túc hoặc Tần Hạo Nhiên. Rất hiển nhiên, những người khác cũng tại nghĩ như vậy. Thừa lúc dưới chân tầng tầng cắt đất bỗng nhiên cuồng rung động, mấy cái dây leo phá cắt mà lên, trong lúc nhất thời cắt vàng đầy trời, gió tanh đại tác thời điểm, tất cả mọi người đều vô ý thức đem lực chú ý chuyển hướng hai người bên người. Nào biết quỷ ảnh lộn xộn nhiên, dây leo lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ cực nhanh vọt tới trước, như đao như dao, phá vỡ tầng tầng gào thét gió mạnh. Nhưng mà đánh tới phương hướng, lại không phải Giang Túc cùng Tần Hạo Nhiên. Kinh biến chỉ cần điện quang hỏa thạch ngắn ngủi một mấy mắt. Tịch Quân Dung sững sờ. Trong tay hắn trường kiếm đang chống cự một cái cắt mị không đầu không đuôi tiến công, mà bên hông quấn lấy rõ ràng là đầu cùng đen nhánh ma khí hỏa làm một thể, khó mà phát giác khí tức yêu dây leo. Lý Thế Ngôn trong đầu mưa đạn bạo tạc. Xúc tu quái bắt Tịch Quân Dung làm cái gì? Chẳng lẽ những yêu vật này là không khác biệt công kích? Hắn nhả danh còn không có nhắc tới xong, cái kia dây leo chợt chính là dùng sức một quyền. Tịch Quân Dung thân ảnh cùng dây leo một đạo hạ lạc, cùng lúc đó mặt đất cắt vàng phun trào, lại cách đó không xa hình thành một đoàn không ngừng núp nhích hình tròn vòng xoáy, chỉ có điều thoáng qua dây lát, liền đem Tịch Quân Dung cắn nuốt mất bóng dáng. Giang Túc hãi nhiên hô to, "Tịch Quân Dung!" Trong lòng của hắn siết chặt. Tịch Quân Dung còn chỉ có đoán thể kỳ. Thiên Tôn đại nhân. Tần Hạo Nhiên sững sờ, hắn cũng có bị Giang Túc tôn kính như vậy hô hào một ngày. Cao cao tại thượng Tiên Tôn lúc này lại có một loại quỷ dị cảm giác hưng phấn. Chiếu cố tốt bọn hắn, ta mang ta sư đệ trở về, cảm ơn. Giang Túc không chút do dự bước vào cái kia vòng xoáy bên trong. Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Trong mộng hết thảy đều cực kỳ mơ hồ, quang ảnh vừa đi vừa về lập lòe, ngưng tụ thành rất nhiều biến ảo không ngừng cái bóng. Hắn nhìn thấy thủy mặc vậy tràn ra núi cao nguy nga, đen đốt sáng trưng kéo dài đường phố, cùng bay tán loạn tung hoành kiếm ảnh ba quang, cuối cùng hình ảnh trì trệ, tứ tán hình ảnh toàn vẹn tụ lại, ngưng làm một đạo thon dài hình người. Trung quanh là mênh mông vô bờ trống không, toàn bộ thế giới bên trong, phản phất chỉ còn lại hắn cùng người kia. Đó là cái nam nhân, hoặc là nói thiếu niên. Thiếu niên từ xương mù ngưng tụ, không có thực thể, chẳng qua là đạo không cách nào bị đụng vào hư ảnh. Hắn xuyên kiện sạch sẽ gọn gàng bạch y, gương mặt giống như là bị xáo trộn ghép hình, ngũ quan mơ hồ một mảnh, hoàn toàn thấy không rõ tướng mạo. Chương 220, nam tử thần bí, ngươi là thiên đạo. Giang Túc đem hắn từ trên xuống dưới dò xét một lần, nếm thử lễ phép mở miệng, cái kia, ngươi tốt. Người kia không có trả lời, giống gỗ tử thi hoặc là con rối. Nói thật, có chút khủng bố. Giang Túc không quen loại này quỷ dị lại tĩnh mịch bầu không khí, nhưng thần tưởng tận xem xét hắn mặt mũi tràn đầy gạch men, đang định nhúng tay va vào, đột nhiên nhìn thấy người kia toàn thân run lên. Loại này đột nhiên xuất hiện kinh hãi kinh khủng nhất, Giang Túc phản xạ có điều kiện lui lại một bước, lại phát hiện đối phương cũng không tiếp tục động đậy. Duy nhất cùng lúc trước có chỗ khác biệt địa phương, là hắn tâm khẩu thượng choáng mở một mảnh vết máu. Thiếu niên thân mang bạch y liễu, đỏ thắm máu tươi khắp như sóng chiều mà tràn ra tới, liền lộ ra phá lệ đột ngột cùng đáng sợ. Không biết vì cái gì, mặc dù nhìn không thấy hắn ngũ quan, Giang Túc lại không hiểu có loại cảm giác, người này đang tại nhìn chăm chú hắn. Hắn rõ ràng cùng hắn hoàn toàn không quen biết, lúc này lại không tự chủ được cảm thấy ngực khó chịu. Trái tim vô cùng kịch liệt bắt đầu nhảy lên, mỗi một lần va chạm đều nặng nề như cự thạch, gõ cho nàng có chút đốc. Hết thể yêu ma quỷ quái đều là hồ giấy. Giang Túc nỗ lực thả ổn tâm thần, bằng vào nhiều năm trước tới nay tiểu thuyết đọc kinh nghiệm, não bổ ra vô số phù hợp tiên hiệp thế giới quan cố sự. Tỷ như đoạt xá, nguyên chủ trở về, tỷ như kiếp trước kiếp này, lại tỷ như mất đi ký ức cùng quên người. Càng nghĩ luôn cảm thấy buồn nôn, đem chính mình não bổ ra cả người nổi da gà. So với kiếp trước kiếp này, đoạt xá cùng mơ mơ hồ hồ gấp mắc. Hắn tình nguyện tin tưởng trước mắt vị huynh đệ kia là từ M79 tinh vân hạ phàm người ngoài hành tinh, đang lợi dụng sóng điện não hoặc tiềm thức cùng hắn tiến hành cấp độ sâu câu thông. Bốn phía yên tĩnh giống như tử vong. Giang Túc vừa nghĩ tới hệ thống sẽ bảo đảm an toàn của hắn, thế là liền cũng không phải cũng sợ, hắn đâm đâm một cái người kia bả vai, chỉ đụng phải vô hình khói trắng. Hắn còn muốn nói chút gì, thế nhưng vừa mới há miệng, bên hai liền vang lên một đạo khác chưa từng nghe qua tiếng nói, đến từ cái nào đó nam nhân. Mau tỉnh lại. Giang Túc nhíu mày hồi tưởng, sâu không thấy đáy trong vòng xoáy đưa tay không thấy được năm ngón, hắn tại bóng đêm vô tận bên trong mất đi trèo trống, không dừng lại rơi. Vốn định ngự kiếm ổn định thân hình, lại bị một cỗ khác mãnh liệt hơn lực lượng bao phủ, mất đi ý thức. Là đến từ nơi này lực lượng sao? Hắn trong lòng khẽ động, dương mắt nhìn lên, trong tầm mắt tràn đầy không tì vết chút nào thuần trắng, cùng trong trí nhớ bị khói đen che phủ tuyết hắc, đại mạc hoàn toàn khác biệt, ngược lại là cùng trong mộng nhìn thấy cực kỳ tương tự. Cùng trong mộng khác biệt chính là, cái kia bị gạch men rất thiếu niên không thấy bóng dáng, đồng bền tại Giang Túc trước mắt, chỉ có một đoàn nồng đậm khói trắng. Hắn không nghĩ ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhìn qua khói trắng sững sờ ngẩn người. Vốn định nhúng tay đụng tới đụng một cái, lại nghe được có đạo nam nhân thanh tuyến từ hơi khói bên trong truyền đến, mười phần thanh lãnh, dường như đang cười, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. Này ai vậy? như thế nào hôm nay từng bước đều cổ quái như vậy, Thẩm Ngọc Ninh trong thân thể cái kia thượng giới người cũng là đang nói hắn, không nhớ rõ nàng. Hắn cần biết nàng sao? Hắn một cái sinh trưởng ở địa phương thế kỷ 21 người hiện đại cùng bọn hắn có thể dính líu quan hệ sao? Ngươi là? Làm Giang Túc âm thanh tại bên trong không gian này vang lên thời điểm, trước mắt nam tử này liền càng thêm rõ ràng. Hắn mặc toàn thân áo trắng, trên hai lưng mặt treo lên màu vàng hoa văn. Nửa bên mặt thượng mang theo mặt nạ màu vàng nóng, khuôn mặt hoàn mỹ không một tí vết, trong ánh mắt giống như có một loại ma lực, có thể đem người hút đi vào tựa như, gọi người không dám nhìn thẳng. Ngươi có thể gọi ta Thiên Đạo. Này. Đây là Thiên Đạo toàn bộ thế giới huyền huyễn chúa tể giả, trật tự quy tắc chế định người cùng người bảo vệ. Hắn đây là phát hiện hệ thống tồn tại. Tuyệt đối không được, hắn còn không có dẫn hắn lao bà đi đâu. Giang Túc híp mắt, càng thêm cảnh giới đứng lên. Thiên Đạo đại nhân, chỉ sợ sẽ không ở nơi như thế này, chờ ta một tu sĩ bình thường a. Phổ thông tu sĩ. Nghe tới Giang Túc dạng này tự xưng, Thiên Đạo giống như kiềm chế cười cười, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút biến hóa, chí ít trở nên kiêu tốn. Giang Túc, người này đang nói cái gì ta nghe không hiểu. Hắn nếm thử trong đầu gọi vài tiếng hệ thống, liền phát hiện hệ thống căn bản liền không để ý hắn, tựa như là bị sợ bị trước mắt người này phát hiện. Hệ thống. Được rồi, tha thứ ngươi, dù sao trước mắt người này là Thiên Đạo. Thiên Đạo ý vị không do nói ra, xem ra liền chuyện này ngươi cũng quên đi, ngươi đã tới nơi này, nếu như ta nói, làm ngươi lúc đến nơi này, cách ngươi tử kỳ liền không xa, ngươi sẽ làm sao đâu? Giang Túc khẽ giật mình. Tử kỳ? Hỏi, đột nhiên nghe thấy chính mình sắp tới tin chết, là loại cái gì thể nghiệm? Đắc, tạm mời, người tại Vũ Giả trấn, vừa hạ vòng xoáy. Giang Túc đưa thân vào tứ phía tuyết trắng không gian bên trong, cùng gần trong gang tấc Thiên Đạo không nói gì đối mặt. Đối phương hai mắt từ xương trắng ngưng tụ thành, nhìn không thấu tích chứa trong đó thần sắc, nghe thấy câu kia không minh bạch, liên quan tới tử vong lời nói lúc, Giang Túc trong đầu chỉ vội vàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dựa theo cùng hệ thống làm giao dịch, thật sự là hắn sẽ tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành trở lại hiện đại. Đây đối với tại chuyện này bên trong Giang Túc tới nói, đúng là tương đương tử vong. Đây là nhất là dễ hiểu ngay thẳng ý nghĩ. Nhưng mà chỉ cần thêm chút suy tư một phen, liền có thể phát giác sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Thiên Đạo là đại đạo chi chủ, hắn tại sao phải hỏi như vậy chính mình đâu? Đi tới này Vũ Giả trấn, hơn nữa còn là tại trùng hợp như vậy thời khắc, ở trong đó không có điểm mờ ám đều nói không đi qua. Tốt nhất giải thích chính là, hắn đã phát hiện hệ thống tồn tại. Hắn muốn thanh trừ hệ thống. Thiên Đạo ý vị không rõ nhìn xem Giang Túc, muốn biết hắn đến cùng sẽ làm ra như thế nào trả lời. Giang Túc gần từng chữ, vậy ta sẽ thay thế ngươi trở thành Thiên Đạo, đến lúc đó, ai còn có thể tuyên cáo ta tin chết đâu? Thiên Đạo người choáng váng. Quả nhiên, hắn vẫn là người kia. Hắn lời nói ra luôn là tại ngoài ý liệu của hắn. Thiên Đạo cười lên ha hả, nói ra, ta bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, lại nói, ngươi cũng giết không được ta, chí ít bây giờ còn không thể, U Minh Quỷ Giới ngươi cần phải hào hào chơi, có thật nhiều kinh hỉ đang chờ ngươi đây. Giang Túc càng thêm kiên định mình ý nghĩ, điều khiển Bạch Dịch người là Thiên Đạo, mà hắn bây giờ lại tới tuyên bố chính mình tin chết. Chỉ sợ này U Minh Quỷ Giới bên trong có một cái tử cục đang đợi hắn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Giang Túc không có gì có thể sợ. Nếu như Thiên Đạo có thể ở thời điểm này giải quyết hệ thống, vậy hắn vừa mới liền đã động thủ. Thế nhưng là hắn không có, điều này nói rõ bây giờ hệ thống lực lượng vẫn là siêu thoát tại thế giới này bên ngoài, Thiên Đạo không cách nào đối hệ thống làm ra chế tài, cho nên hắn tạm thời là an toàn. Hắn bây giờ cần phải làm là phá giải U Minh Quỷ Giới bên trong tử cục, trở lại tu chân giới sau, hảo hảo tu luyện, để thăng tu vi của mình. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy phi thăng lên giới chẳng khác nào tử vong, đó là vô cùng chính xác hiện đại quan niệm. Thế nhưng là bây giờ hắn không cảm thấy như vậy, hắn luôn có một loại dự cảm, thượng giới nhất định có rất nhiều người, rất nhiều chuyện đang đợi hắn. Chương 221, ra không được, điểm đáng ngờ trùng điệp. Xem ra ngươi đã minh bạch, bất quá ta vẫn còn muốn cường điệu một điểm, chúng ta là bằng hữu, không phải địch nhân. Nói xong một câu nói kia, Thiên Đạo liền biến mất không thấy gì nữa. Giang Túc lần nữa lâm vào vô ý thức trạng thái. Cùng lúc đó, tại Vũ Dạ trấn bên trên vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Đứng bên cạnh đứng thẳng vô thượng tiên tôn, đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì khí tức đồng dạng, nhíu nhíu mày. Cái địa phương quỷ quái này, trừ phi là U Minh Quỷ Giới quỷ vương xuất thế, bằng không thì không có khả năng có như thế khí tức cường đại, nhưng này khí tức lại cứ mang theo điểm tiên khí, đây không có khả năng là cái kia quỷ vương có thể có. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thiên Đạo? Lý Thế Ngôn sắc mặt tái nhợt nói, cái kia U Minh Quỷ Giới địa giới đã có vài năm, chưa từng có người bước vào qua, bây giờ vi trần trận buông lỏng, Giang Ca cùng Tịch Quân Dung đi vào, ta biết Giang Ca rất lợi hại, hắn nhất định sẽ bình an vô sự, nhưng mà Tịch Quân Dung liền không nhất định, đều tại ta. Tất cả mọi người nghe được, hắn tự trách chí vị. Thẩm Ngọc Ninh vô bờ vai của hắn, thở dài một hơi nói, cũng là không phải bi quan như vậy, Giang Ca muốn dẫn hắn đi ra, không phải cái gì việc khó, hẳn là chỉ là vấn đề thời gian. Cẩn thận vội vàng ứng hòa nói, đúng vậy a, Giang Ca lợi hại như vậy, đánh ngã toàn bộ U Minh Quỷ Giới cũng có thể, còn không thể mang về Tịch Quân Dung sao? Vũ Dạ trấn hạ lên tiểu vũ, tí tách đánh vào mỗi người trên thân, không ai cấu trúc kết giới ngăn cản trận mưa này, ngược lại mọi người đều nghĩ bị xối, chính như bọn hắn tâm tình lúc này. Tần Hạo Nhiên nhìn xem phương xa tuyết hắc, bọn hắn không nên đem trong nội tâm lời nói ra, dạng này sẽ tăng thêm bọn hắn lo nghĩ. Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng Giang Túc một chuyến này, tuyệt đối 10 phần hung hiểm. Thiên Đạo chế định mỗi cái bí cảnh trật tự quy tắc, không sai, loại này đê dài bí cảnh, mỗi người tu vi nhiều nhất chỉ có thể kim đan hậu kỳ cũng không sai. Thế nhưng là U Minh Quỷ Giới cho tới bây giờ đều phân ly ở các giới bên ngoài, nhất là hắn cửa vào, tại này phong cổ bí cảnh bên trong bị tìm tới, này nhưng cũng không có nghĩa là U Minh Quỷ Giới bên trong người tu vi cao nhất cũng chỉ có kim đan hậu kỳ. Bọn hắn là bình thường, mà Giang Túc là bị áp chế. Chứ tu vi phía trên áp chế, còn có tuyệt đối nhân số áp chế, cái này không phải nói đùa, một người đối kháng U Minh Quỷ Giới, điên rồi sao? Liền hắn cũng không nghĩ tới, tại Vũ Dạ trấn vậy mà lại xuất hiện một cái vòng xoáy, đem Giang Túc sư đệ bắt đi, hắn cũng không nghĩ tới Giang Túc vậy mà đối người sư đệ này coi trọng như vậy, không chút do dự liền vào vào. Thật không biết đây rốt cuộc là có người cố ý gây nên, hay là nói, hôm nay chỉ là một cái ngoài ý muốn. Giang Túc rất nguy hiểm, vốn là lần này, ta là vì chấm dứt tâm ma của ta mà đến, nhưng mà bây giờ, lại làm cho Giang Túc đẩy vào một cái càng thêm tình cảnh nguy hiểm, ta nghĩ, ta nhất định phải trở lại tiên vực, cũng muốn thông chi Mộ Dung Yên chuyện này. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tần Hạo Nhiên vẫn là làm ra quyết định như vậy. Bây giờ tình hình đã không còn là giữa bọn hắn sự tình, mà là toàn bộ tiên giới, ma giới, u minh quỷ giới tam giới sự tình. Giang Túc nếu là ở bên trong chết rồi, tất nhiên sẽ khiến tiên ma lượng giới rung chuyển, mà u minh quỷ giới bên trong quỷ tộc nhóm một khi được thả ra, nhất định sẽ tái diễn trước đó vạn năm đại chiến, hắn không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Ngươi nói là, ngươi muốn đem chuyện này tuyên cáo khắp thiên hạ, ta cũng cảm thấy phải như vậy, bây giờ chúng ta không có biện pháp nào khác, lại hoặc là nói, chúng ta ở đây tìm tới u minh quỷ giới lối vào, chúng ta một đoàn người, dù sao cũng so rằng ca một người phần thắng phải lớn chút. Nghe tới Lý Thế Ngôn nói một câu nói sau cùng này, Vương Thiên không hiểu thấu nhìn hắn một cái. Ngươi xác định? Hắn cùng Giang Ca đợi lâu, cho nên cho tới nay, hắn đối Giang Túc đều rất yên tâm, lần này cũng không ngoại lệ. U Minh Quỷ Giới thì thế nào, còn có chuyện gì là hắn Giang Ca làm không được? Hắn chỉ là lo lắng Tịch Quân Dung. Kỳ thật nói đến, Tịch Quân Dung là cái người thật kỳ quái, hắn thân là một cái phế ngũ linh căn, lại tại ngay lúc đó thu đồ đại điện phía trên rút ra Trần Bình Sinh kiếm tiên tiền bối kiếm, cho nên bị định nghĩa làm kiếm tiên hậu người. Thế nhưng là cho tới bây giờ, tu vi của hắn đều không có bất kỳ cái gì đột phá, đây là vì cái gì đây? Hắn ẩn ẩn cảm thấy, lần này phong cổ bí cảnh là đang cho hắn, Giang Ca, còn có bọn hắn những này đi theo Giang Ca người bên cạnh, một cái cơ duyên. Liên Lý Thế Ngôn chính mình cũng thừa nhận, lúc trước hắn rõ ràng liền nhận qua tổn thương hắn người vẫn là nguyên anh kỳ, mà hắn lúc ấy đồng thời không có huyết tống thể chất. Có lẽ thật là tại hắn gặp được Giang Ca về sau, mới có loại này thể chế, cái kia tại Giang Ca trên người, đến cùng có đồ vật gì là có thể trừ điểm đẩy chính hắn thiên phú bên ngoài, còn có thể tạo phúc người khác. Vương Thiên là thế giới huyền huyễn sinh trưởng ở địa phương thổ dân, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đem hắn Giang Ca định nghĩa vì thiên tuyển chi tử. Tiểu Thất trông thấy Vương Thiên túi đầu dáng vẻ trầm tư, hỏi: "Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tần Hạo Nhiên đã đi rồi, muốn ta nói, trước đó Giang huynh liền không phải đáp ứng này Tần Hạo Nhiên cùng hắn tới địa phương quỷ quái này. Vương Thiên lắc đầu, nói: "Không, ta cảm thấy hẳn là tới, chỉ cần là Giang ca quyết định sự tình, đó chính là đúng, tại này U Minh quỷ giới nhất định ẩn giấu đi những thứ gì. Chính là chỗ đó mặt có tiên tịch pháp khí, vậy chúng ta cũng phải có mệnh cầm nhà, ta bây giờ liền kỳ vọng Giang ca cùng Tịch Quân Dung có thể bình an trở về." Vừa mới Tiểu Thất nói Tần Hạo Nhiên đã đi rồi, hắn thật có thể đi ra nơi này. "Không, hắn đi ra không được. Nơi này đã phong bế, chúng ta từ nơi này lần nữa đường đi ra ngoài miệng, chỉ có thể là tiến vào U Minh quỷ giới về sau, lần nữa tìm kiếm được." Lý Thế Ngôn nghe thấy Vương Thiên nói lời này, đục lên đi sờ lên trán của hắn nói ra, "Ngươi sẽ không là ngã bệnh à, nói thế nào ra loại lời này?" "Đúng vậy à, Tần Hạo Nhiên thế nhưng là vô thượng tiên tôn, độ kiếp kỳ tu vi, hắn muốn đi đâu thì đi đó, làm sao có thể bị dạng này một cái đê giai bí cảnh vây khốn ở, coi như nơi này là U Minh quỷ giới địa bàn, vậy thì thế nào, độ kiếp kỳ tu vi, vô cầu vô thúc." Một đạo gió lạnh đột nhiên thổi qua này đại mạc chỗ sâu. Cái kia tí tách tiểu vũ đã sớm ngừng. Này gió quát thực sự là có chút quỷ dị, tại này Vũ Dạ trấn bên trong, vốn là không có người. Liền xem như có, đó cũng là quỷ hồn, bọn hắn còn không bằng không gặp phải. Tại bọn hắn hậu phương tuyết hắc, những cái kia núi tuyết giống như đều bỗng nhiên sụp đổ tựa như, phát ra rầm rập tiếng vang. Là tuyết lở sao? Trừ Vương Thiên, những người khác cảm thấy Tần Hạo Nhiên sẽ mời đến tiên vực cùng ma vực đại năng giả đến giải quyết sự tình lần này. Thẳng đến bọn hắn thấy được một đạo thân ảnh màu trắng. Tần Hạo Nhiên sắc mặt có chút không đúng, thậm chí là có chút cổ quái. "Thiên Tôn, ngươi tại sao lại trở về rồi?" "Không phải nói." Tần Hạo Nhiên thở dài một hơi nói ra, "Vừa mới ta cảm thấy được không có sai, cái kia đạo khí tức chính là thiên đạo, bây giờ chúng ta đều ra không được, chỉ có thể tiến vào U Minh quỷ giới." Lý Thế Ngôn ngốc, "Cái gì thiên đạo? Cái gì tiến vào U Minh quỷ giới? Thiên đạo tới đây, cái kia Giang ca cùng hắn có phải hay không đụng vào rồi?" Chương 222, kiếm tiên hậu nhân, rốt cục thức tỉnh. Tần Hạo Nhiên trước đó không tại, tự nhiên cũng liền không thể nào biết được đoàn người này trước đó trải qua sự tình. Nhất là Thẩm Ngọc Ninh trong cơ thể cái kia thượng giới người, hắn một câu cũng không có nghe. Nhưng mà Lý Thế Ngôn bọn người thế nhưng là nghe được rành mạch. Cái kia thượng giới người đối Giang Túc nói một câu nói, cái này khiến bọn hắn cả đời khó quên. Cái kia thượng giới người nói lời tường thuật tóm lược đứng lên chính là, bọn hắn Giang ca là một cái, có thể đuổi theo thiên đạo chẳng người. Nếu như căn cứ vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên lời nói, như vậy, thiên đạo đã tới nơi này, vậy hắn có phải hay không cùng Giang ca gặp mặt qua, bọn hắn trò chuyện cái gì? Kết quả là cái gì? Nhất không thể nghi ngờ chính là, đó chính là Giang Túc cùng Tịch Quân Dung đã tiến vào U Minh quỷ giới, bọn hắn bây giờ cũng bị vây ở cái này phong cổ bí cảnh bên trong, hoàn toàn ra không được. Bọn hắn chỉ có thể tiến vào U Minh quỷ giới. Trong chốc nhoáng này phảng phất một đoàn người trí thông minh đều đề cao n cái lại mẹo. Nhưng vào lúc này, bọn hắn phát giác được một trận không giống bình thường sao động. Tần Hạo Nhiên thầm nghĩ không tốt, là trước kia dẫn ma hương dẫn tới không ít thứ. Mưa to rút đi, nhưng này một ma hương nhưng lại không tản ra, mà là càng thêm nồng nặc lên. Tuyết hắc lại mạc. Dẫn ma hương gọi đến giả dích không hết yêu vật, tiểu thất cùng Thẩm Ngọc Ninh bảo hộ ở Lý Thế Ngôn bên người, cái sau thì thấp giọng nói ra yêu ma thuộc tính cùng trị lui kế sách. Tần Hạo Nhiên nhíu nhíu mày, đây đều là trên sách nội dung, này Lý Thế Ngôn lại còn có ký ức này ưu điểm. Đại mạc bên trong kiếm quang bay tán loạn, yêu thi đầy đất. Nơi đây yêu mị đều nhiễm ma khí, bị dị hương nhiễu loạn thần trí, tầng tầng tụ lại mà đến. Nhưng cũng may yêu vật đều có linh trí, không giống ma thú như vậy tùy tính ma động, chỉ biết sát lục, mắt thấy này mấy tên kiếm tu tu vi không thấp, trong đó không ít sinh lui bước tâm tư, tại cách đó không xa đảo quanh bồi hồi, không dám cẩn thân. Nơi này hẳn là hướng tốt của diện, Tần Hạo Nhiên lại hơi vặn lông mày, tầm mắt đảo qua cồn cát hạ phun trào đất vàng. Vừa rồi Giang Túc hai người hạ xuống vòng xoáy, đã không thấy bóng dáng. Bọn hắn đều coi là đám người này mục tiêu ở chỗ Giang Túc cùng Tần Hạo Nhiên, nhưng mà đầu kia trường đẳng động tác không chút do dự, nói rõ đã sớm xác định rõ con mồi, tại cuốn đi tịch quân dung về sau lập tức thoát đi. Một đoàn người ba cái kim đan kỳ, một cái trúc cơ kỳ, đối phó những yêu ma này mặc dù không đáng kể, nhưng cũng vẫn là rất mệt mỏi. Phong thanh tại một chút xíu tăng lớn. Ban sơ giống như là xa cuối chân trời thì thầm nước nở, tiếp theo trở nên rầm rạp, giống như xuân tầm từng ngụm gặm ăn lá dâu, mài đến lông hai ngứa. Càng về sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội, tựa như ngàn vạn yêu ma quỷ quái đồng loạt lên tiếng khóc thét, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Đại mạc bên trong, cuồng phong nghẹn ngào không ngừng, cuồn cắt phía dưới đám người lại bị nặng nề tĩnh mịch hoàn toàn bao phủ. Tần Hạo Nhiên thật sự là lần đầu tiên trong đời nói thô tục. Mà nó, sớm biết liền không đến, kim đan kỳ tu vi có thể làm sao? Thẩm Ngọc Ninh cùng Tiểu Thất biểu thị có bị nội hàm. Bọn hắn động tác trầm xuống, những yêu ma này liền lại phảng phất không biết mệt mỏi hướng bọn hắn đánh tới. Bất quá nhiều lúc, một đoàn người liền đánh có chút phí sức. Làm dưới chân truyền đến chấn động thời điểm, Lý Thế Nôn còn tưởng rằng là giác quan của mình hệ thống xảy ra vấn đề. Thẳng đến từ nguyên lai vòng xoáy địa phương, đi ra một thiếu niên. Tịch Quân Dung nắm chặt trường kiếm trong tay, kiếm minh ông vang dội, dẫn tới xa xa huyết khe hiện ra ánh sáng nhạt. Kiếm khí phiêu nhiên dâng lên, giống như không ngừng lớn lên dây leo dọc đường toàn thân hắn. Thiếu niên phảng phất nghe thấy huyết dịch của mình chảy xuôi âm thanh, cơ hồ là vô ý thức, tay trái dùng sức nắm chặt. Bên cạnh hắn cũng không phải là đen kịt một màu. Vô luận như thế nào, đều có một vệt ánh sáng ngồi tiếp hắn. Đến nỗi bây giờ, là thời điểm đến phiên hắn, đi cứu hạ vì hắn mang đến này chùm sáng người. Tịch Quân Dung nín hơi, trong mắt, cảm thụ trong cơ thể kiếm ý phun trào, tràn ngập mỗi một tấc máu thịt. Hắn xuất kiếm tốc độ chưa bao giờ giống hôm nay nhanh như vậy, tuyết trắng kiếm khi đem một phương thiên địa phản chiếu thoáng như ban ngày, làm trường kiếm vung lên, rơi xuống, lưu chuyển ánh huy chậm chậm phát họa. Bạch quang một chút xíu miêu tả, đen kịt bát ngát giữa không trung, đột nhiên hiện ra một đạo minh khiếu mà lên cái bóng. Đi như chớp giật, thế như gió mạnh, tứ tán uy áp dẫn xuất sóng lớn bại không. Trong chốc lát, tất cả âm thanh cũng vì đó yên tĩnh. Cái kia đạo xa xôi thân hình dần dần rõ ràng. Thẩm Ngọc Ninh trợn to hai mắt, âm thanh ngăn không được mà run rẩy, đây là Long. Tịch Quân Dung bị liệt hỏa thiêu đốt qua vết thương từng trận phát đau, một sợi vết máu từ cánh tay chậm rãi trượt xuống, lưu lại vốn lượn tiến lên dài nhỏ vết đỏ. Giọt máu tại đầu ngón tay ngưng kết tụ tập, gió lạnh chợt đến, rủ xuống rơi đỏ tươi viên châu đột nhiên trượt xuống, nhỏ tại hiện ra bạch quang thân kiếm. Chân trời kiếm khí ngưng kết, hư hư thật thật kiếm mang bị gió thổi tán, tựa như bổ xuống lộn xộn nhiên địa quang. Bạch quang không ngừng tụ hợp, tại hắc ám bên trong tụ làm một đạo hùng mặc dù ảnh, nhìn thật kỹ, lại là đầu bay lên gào thét trường long. Ngoa tạo, Tịch Quân Dung, con mẹ nó ngươi không có bị cái kia vòng xoáy quấn vào u minh quỷ giới. Cho nên nói, cái kia có u minh quỷ giới bên trong, chỉ có Giang Ca một người. Ta thao, này mẹ hắn đều là những chuyện gì a, Giang Ca sẽ không thật sự có một người đơn đấu u minh quỷ giới a. Thẩm Ngọc Ninh vô Lý Thế Ngôn bả vai nói ra, hắn có chút không đúng, ngươi nhìn hắn, giống hay không là thức tỉnh cái gì tựa như, theo ngươi nói như vậy, hắn đi theo Giang Túc bên người lâu như vậy, cũng sẽ có thể chất xuất hiện, đây cũng là cùng lòng có liên quan truyền thừa a. Nàng không khỏi có chút áo ước, nhớ tới trước đó chính mình thầm mến Giang Túc thời gian ngắn ngủi mà lại bị thương. Chẳng bằng từ hiện tại liền bắt đầu cùng Lý Thế Ngôn cùng một chỗ đợi tại Giang Túc bên người. Nói không chừng nàng có thể thu được xí hoàng huyết mạch các cái khác bên ngoài đồ vật. Tần Hạo Nhiên biến sắc. Nay vậy mà thật sự, ta nghe nói hắn là kiếm tiên hậu nhân thời điểm, còn chưa tin, xem ra Giang Túc bên người ngọa hổ tàng long a. Lúc này, đứng ở cắt vàng bên trong thiếu niên kiếm tu vung kiếm mà lên, thế không thể đỡ điện quang cùng kiếm khí chạm vào nhau, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng nổ tung vang dội. Chân trời rồng ngâm từng trận, phàm long ảnh những nơi đi qua, đều là báo cắt của làm. Đao quang kiếm ảnh ở giữa, hắn vung kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ có thể đem quần quận đánh tới cuồng phong lắc tại sau đầu. Lý Thế Ngôn bọn người nhìn hoa cả mắt, tê cả da đầu. Về sau con mắt theo không kịp tiết tấu, chỉ có thể trông thấy bốn phía chớp động lăng lệ bạch quang. Đầu kia trường long cái bóng đang theo Tịch Quân Dung động tác không ngừng trở nên càng thêm rõ ràng, từ lúc mới đầu hơi mở u quang dần dần làm sâu sắc, chậm rãi hiện ra hình dáng. Tại lít nha lít nhít, như thiên la địa vong vậy tản ra lôi điện ở giữa, thành hình cự long gầm thét thật cao ngang đầu. Chợt kiếm quang như mưa, mỗi đạo bạch mang đều ngưng tụ thành trường kiếm bộ dáng, lấy phá phong chi thế, đâm thật sâu vào lưới điện bên trong. Cổ Hễn, kia kiếm quang thứ nhất đâm rách thiên võng, vì đen kịt đại mạc mang đến bóng mắt sáng ngời. Sáng loáng Cổ Hễn, càng ngày càng nhiều bạch quang xuyên qua dòng điện, trường long thân hình run rẩy dữ dội, phát ra một đạo chói tai rít lên. Tịch Quân Dung cắn răng, liều mạng nhịn xuống trong cổ họng tuân ra nóng hổi chất lỏng, mắt đen bên trong hiện ra trước nay chưa từng có quyết ý. Chính là một cách này, bốn phương tám hướng đều là phô thiên cái địa lưới, bị giam cầm trường long điên cuồng gào thét từng trận, nguyên bản không thể phá vỡ dòng điện giống như đột nhiên vỡ vụn mặt kính, xuất hiện một đạo không ngừng lan tràn vết rách càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều. Đột nhiên ở giữa, cự long giơ lên từ kiếm quang ngưng tụ thành u bạch đuôi dài, hướng về dòng điện vị trí, dùng sức quét qua. Toàn bộ vũ dạ trấn biến thành một vùng phế tích, tất cả yêu ma nháy mắt tan biến. Đứng ở không trung Tịch Quân Dung, phản phất không biết bọn hắn đồng dạng, trên người là đỉnh cấp vương giả uy áp. Hắn bây giờ có khả năng sử xuất thực lực, tại độ kiếp kỳ trở lên, thậm chí là thượng giới người mới có thể có thực lực. Hắn thần sắc băng lãnh, Giang Túc đâu? Lý Thế Ngôn bị tới một chậu nước lạnh. Người này, nói là Tịch Quân Dung, nhưng cũng không hoàn toàn là. Hắn liền việc này đều quên đi. Giang Ca, tiến vào U Minh Quỷ Giới. Chương 223, cô gái xa lạ, gọi phu của ta. Thiên đạo lời nói không giả. Làm Giang Túc khôi phục ý thức, hắn cảm nhận được thấu xương rét lạnh, cái địa phương quỷ quái này tử khí cùng chướng khí đang tại xâm nhập thân thể của hắn, mở hai mắt ra, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một đầu thật dài cực ám khe hở bên trong, ngửa đầu nhìn lên trên, có thể nhìn thấy xa xôi đỉnh núi. Trung quanh là một mảnh rừng cây, cái gì cây đều có, thậm chí có chút mùa này lẽ ra không nên khỏe mạnh lớn lên cây, đều xuất hiện, là tại là quỷ dị vô cùng. Nghĩ đến hắn bị trùng hợp liền lọt vào u minh quỷ giới bên trong, chỉ là không biết vì sao lại đưa thân vào hắn chỗ mảnh này tĩnh mịch khe nước bên trong. Hắn đối đại mạc bên trong địa hình hoàn toàn không biết gì, lúc này mượn từ kiếm quang tinh tế tìm kiếm một phen, rất nhanh liền tìm được khe nước mở miệng. Việc cấp bách là mau chóng cùng Tịch Quân Dung tụ hợp, hắn không còn kịp suy tư nữa quá nhiều. Hắn xác định phương vị sau, vừa dự định theo khe nước rời đi, lại tại không có điểm dừng trong bóng tối, nghe thấy mấy đạo tiếng bước chân. Giang Túc thân hình hơi dừng lại. Khe nước cũng không rộng, bởi vì ít có ánh nắng rơi xuống, trước sau đều là dài dằng dặc vô biên hắc ám. Hai bên cắt đá trầm mặc ném xuống vô cùng trầm trọng bóng tối, dù là vẹn vẹn đưa thân vào đây, đều sẽ cảm thấy khó mà chịu được ngạt thở. Húng chi cái kia mấy đạo tiếng bước chân tới không hề có điểm báo trước, nhẹ nhàng giẫm tại hắn màng nhĩ bên trên, giống như lặng yên mà tới quỷ mị, gọi người phía sau lưng phát lạnh. Không biết sợ hãi đáng sợ nhất. Giang Túc nắm chặt chuôi kiếm trong tay, làm xong quay người rút kiếm chuẩn bị, mà ở nháy mắt sau đó, vẫn không khỏi nhăn lông mày. Trong không khí chẳng biết lúc nào bay tới một đạo hoa mai, hương khí thấu xương, phản phất có thể không tốn sức chút nào rót vào mỗi một giọt máu, để hắn toàn bộ thân thể cũng vì đó quả quyết. Nàng. Hắn nghe thấy một đạo thiếu nữ âm, cùng bốn phía tỏ khắp tử khí không hợp nhau, ngựa khí ôn nhu đến quá phận, ngươi làm sao rồi? Băng vào thần trí, Giang Túc quay đầu lại. Sau lưng chỗ không xa, đứng một nữ tử. Nàng người mặc màu lam nhạt váy áo, áo khoác một kiện trắng loãng lụa mỏng, đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Tức eo tóc dài bởi vì bị gió thổi nguyên nhân mạn thiên phi vũ, mấy sợi sợi tóc nghịch ngợm bay ở phía trước, trên đầu không có bất luận cái gì trang trí, vẹn vẹn một đầu lam nhạt dây lụa, nhẹ nhàng trói chặt một chùm tóc. Trên cổ mang theo một đầu màu tím thủy tinh hơi hơi phát sáng, nổi bật lên làn da trắng như tuyết, như thiên tiên hạ phàm, cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác. Nữ tử kia mở miệng lần nữa, thiếu chút nữa không có đem Giang Túc cho đưa tiễn. Bởi vì hắn nghe thấy nàng cau mày, nói một câu: "Phu quân, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không bởi vì hái thuốc mệt mỏi, ngươi buổi sáng có hay không phục dụng phòng ngừa chướng khí xâm thể dược a?" "Phu quân." "Xác định." Nữ tử này không có nhận lầm người. Cơm này có thể ăn bậy, lời nói không thể nói loạn a. Hắn là một cái nam nhân có gia đình được không? Nữ tử kia gặp Giang Túc không có trả lời, dù sao chỉ là kinh ngạc nhìn nàng, nàng đi đến Giang Túc bên người, tự nhiên kéo lên tay của hắn. "Phu quân, không phải tới đây hái thuốc sao? Như thế nào đột nhiên ngay ở chỗ này ngừng lại bất động đây? Ta vừa mới tra hỏi ngươi đâu?" Nữ tử trong mắt là tràn đầy lo lắng, thần sắc không giống làm giả, mà lại Giang Túc nhìn một chút chính mình mặc. Trên lưng hắn có một cái sọt, bên trong chứa thảo dược. Hắn lấy xuống, phát hiện những này thảo dược, xác định là một chút phổ thông thảo dược. Hắn tựa như là loại kia lấy hái thuốc mà sống dân chúng tầm thường đồng dạng. Trên người hắn mặc áo vải, là màu trắng, cùng hắn trước đó cái kia một thân phẩm chất khác nhau rất lớn. Hai loại khác nhau, để hắn có gan đến một thế giới khác gặp gỡ một cái khác hắn như vậy. Này quá kỳ quái. Bất quá, hắn có thể khẳng định là hắn đã tiến vào U Minh Quỷ giới địa bàn, như vậy nữ tử trước mắt này cũng là U Minh Quỷ giới người. Là một cái quỷ hồn. Vậy bây giờ thân phận của hắn chính là U Minh Quỷ giới bên trong một cái khác biệt lao bách tính. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a, không muốn bại lộ chính mình. Giang Túc trong lòng ngàn loại suy nghĩ sẽ qua, nhưng mà trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may, không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Nương tử hai chữ này, hắn hô không ra. Hắn chỉ có thể nói, không có việc gì, ta chỉ là hái thuốc quá mệt mỏi, không bằng chúng ta đi về trước đi. Nữ tử kia nghe thấy hắn nói như vậy, lúc này mới yên lòng lại. Nàng cười nói, những ngày gần đây, thật là mệt mỏi người, từ khi quỷ vương hạ mệnh lệnh nói chúng ta U Minh Quỷ tộc nhân mã thượng liền có thể ra ngoài đi xem một chút này bên ngoài tốt đẹp thế giới. Nếu không phải là ngươi vì có thể ở bên ngoài thế giới bên trong có chúng ta một chỗ cắm rủi, phải cố gắng hái thuốc bán lấy tiền lời nói, cũng sẽ không mệt mỏi thành dạng này. Nữ tử này nói một chút nước mắt đều nhanh đến rơi xuống, mà Giang Túc thực sự là không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ là hơi hơi nhẹ gật đầu. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đem nữ tử kia kéo tay của hắn đẩy ra. Đi về trước đi, đầu ta có chút choáng. Nữ tử kia tựa như là phát giác được cái gì tựa như, nhưng mà không hề nói gì, mà là đi ở Giang Túc phía trước, cho hắn dẫn đường. Động tác này đối với dạng này một đôi ân ái vợ chồng, thực sự là có chút khác thường. Bất quá, hắn ngược lại muốn xem này U Minh Quỷ giới bên trong, đến tột cùng có cái gì đang chờ hắn. An bài cho hắn dạng này một cái thân phận giả, nhất định là kẻ sau màn ý tứ. Hắn từ trước đến nay không phải cái mặc người chém giết chủ. Từ cái kia núi rừng bên trong xuyên qua, nữ tử kia thỉnh thoảng cùng hắn đáp lời. "Phu quân, trở về liền muốn nghỉ ngơi thật tốt, đi ra sự tình không đổi, Quỷ Vương đại nhân chỉ là cho chúng ta tiêm cho mũi thuốc dự phòng." "Phu quân, trong nhà còn có chút thức ăn ngon, ta trở về liền làm cái ngươi ăn." Trong thôn Dương Ca trước đó tại Sơn Nhân bắt lấy đồ vật, nói là muốn đưa chút tới. Giang Túc cũng chỉnh lý một chút tâm tình của mình, mỗi lần đều sẽ tiếp nhận nữ tử kia lời nói gốc dạng, chỉ là không có trò chuyện cái gì xâm nhập đồ vật. Hai người đi ra Sơn Lâm về sau, nữ tử dẫn hắn đi tới một tòa thành. Hóa ra, bọn hắn chỗ đi địa phương là này U Minh Quỷ Thành vùng ngoại ô. Tòa thành này 10 phần to lớn, tất cả kiến trúc kết cấu đều so Giang Túc tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy, đều phải to lớn, xa hoa rất nhiều. Cửa thành thủ vệ đều mang màu đen quỷ dị mặt nạ, trên người mọi người đều tràn ngập một cỗ tử khí. Cái này tử khí 10 phần nồng đậm, nhưng mà giống như bên trong tòa thành này cư dân bình thường, là không quá hiện lộ ra. Thì như trước người hắn nữ tử này, thì như hắn hiện tại chính mình. "Dừng lại, người nào?" Hai cái thủ vệ lạnh giọng ngăn lại nữ tử cùng Giang Túc. Nữ tử trông thấy chiến trận này, lập tức liền từ bên hông mình lấy ra một cái lệnh bài, cười nói, ta cùng ta phu quân là U Minh Quỷ Thành Lưu Vân thôn thôn dân, ra thế chúng ta đại hái thuốc trồng thuốc, lần này cũng là ra ngoài hái thuốc đi. Cái kia hai cái thủ vệ vừa nhìn thấy lệnh bài này, lập tức liền thay đổi một cái thái độ, nói ra, nguyên lai là Lưu Vân thôn thôn hái thuốc Giang gia nhà. Đi vào đi. A nha, Giang phu nhân càng ngày càng dễ nhìn, ta đều kém chút không nhận ra được, thật không hổ là các ngươi Lưu Vân thôn thôn hoa. Nói xong về sau, trong đó một người thủ vệ nói, như thế nào hôm nay phu quân nhà người kỳ quái như thế, đều không theo chúng ta nói chuyện. Trước đó rõ ràng cùng chúng ta hai anh em chỗ rất tốt. Chương 224, muốn sinh con. Không dám không dám. Phu quân ta ở bên ngoài hái thuốc đã có mấy ngày, hắn muốn hái được dược liệu quý giá, nếu không phải là hôm nay ta đi tìm hắn nha, đều phát hiện không được hắn thân thể xảy ra vấn đề, chúng ta đang định vào thành xem đại phu đâu. Cái kia hai cái thủ vệ như có điều suy nghĩ, nói một câu, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian đi vào đi. Cảm ơn, cảm ơn. Nữ tử kia tức thời xuất ra hai cái cẩm nang, cái kia trong túi gấm tản mát ra linh khí cùng hương khí, xem xét chính là tốt hơn đồ vật. Nữ tử đem này cẩm nang đưa cho cái kia hai cái thủ vệ, cái kia hai cái thủ vệ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đem cẩm nang nhận lấy. Giang Túc trông thấy một màn này, hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn liền nói nghĩ như thế nào ra liền ra, muốn vào liền vào. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá này cũng từ mặt bên nói rõ một vấn đề, đó chính là cái này U Minh Quỷ Giới Giang Túc là chân thật tồn tại, đồng thời tồn tại rất nhiều năm. Nói cách khác người kia liền dài hắn dạng này. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Sự tình phảng phất trở nên càng thêm khó bề phân biệt vậy rồi. Giang Túc đi theo nữ tử này ngồi lên trong thành xe ngựa, sau đó bọn hắn đi tới một cái thôn sống nhỏ. Cái này thôn làng có thể nói là cái thế ngoại đảo một nguyên một dạng địa phương, mười dặm đào hoa, một vũng nước biếc, liên tiếp trong thôn người. Liên không khí, phản phất đều tươi mát không ít. Đầu thôn vừa vặn có một cái cầm cái chổi người tại quét dọn, trông thấy Giang Túc cùng nữ tử trở về, hắn lập tức mắt ánh mắt sáng lên, cười nói: "Giang huynh, Giang phu nhân, các ngươi xem như trở về, ta còn đang suy nghĩ Giang phu nhân một người đi tìm ngươi, sẽ có hay không có sự tình gì đâu." Giang Túc nhẹ gật đầu, hắn không nói nhiều, bởi vì hắn sợ hãi sẽ bại lộ. Hắn tạm thời xưng là nữ tử này vì Lưu Vân phu nhân a. Giang phu nhân chỉ có một cái, đó chính là Mộ Dung Yên. Cái làng này vừa vặn gọi Lưu Vân thôn, tại biết nữ tử tính danh trước đó đều gọi như vậy à? Trong lòng hắn bây giờ đưa ra một loại giả thiết U Minh Quỷ Giới bên trong thật sự có một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc, danh tự cũng giống nhau như lúc người. Coi như những người khác không phát hiện được cái gì, chẳng lẽ cùng hắn sớm chiều chung đụng cái này Lưu Vân phu nhân còn không phát hiện ra được sao? Chân chính vợ chồng là khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên liền có thể phân biệt ra. Hắn cảm thấy không thích hợp, nàng vậy mà mặt không đổi sắc đem hắn mang theo trở về, đã nói lên đây chính là một cái cục. Lưu Vân phu nhân mang theo hắn đi tới một chỗ tiểu viện, cái tiểu viện này rơi xem ra cùng người bình thường không có gì khác biệt. Đột nhiên, một trận gáy âm thanh hấp dẫn Giang Tô Lực chú ý, hắn hướng âm thanh nơi phát ra nhìn lại, phát hiện chỗ ấy không chỉ có gà, còn có vịt, từ trong đất bùn thỉnh thoảng leo ra mấy cái tiểu con giun, trên xà nhà còn có một cái ổ chim non, một cái toàn thân là màu đỏ điểu ở bên trong ngủ. Nó phảng phất là cảm nhận được chủ nhân trở về, từ cái kia tổ chim bên trong bay ra ngoài, bay đến Giang Tô trên đầu vai. Giang Túc xem xét bộ dạng này, như thế nào dáng dấp như vậy giống hắn không gian chữa vật bên trong tiểu sĩ hoàng đâu? Chính là màu sắc vẫn là có một chút khác biệt, trên người cũng không có mang theo linh khí. Phu quân, ngươi trước ngồi à, ta đi cấp ngươi thỉnh trong thôn Vương đại phu, ngươi thường ngày sinh bệnh hoặc là thụ thương cái gì, đều là Vương đại phu chẩn trị. Giang Túc ngồi trên ghế, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đợi đến cái này Lưu Vân phu nhân sau khi đi ra ngoài, hắn lập tức liền cùng một người không có chuyện gì tựa như đứng lên. Hắn đem phòng này trong trong ngoài ngoài đều đi mấy lần, lại cảm thụ một chút này toàn bộ thôn trang khí tức, rất bình tĩnh. Bất quá, hắn không nghĩ tới này Lưu Vân phu nhân tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ của hắn càng nhanh. Cái kia cửa sân mở rộng thời điểm, hắn vừa vặn đã chạy đến vị trí cũ, cài bộ dáng ngồi xuống. Cái này Vương đại phu là một cái lão đầu, hoa dâm sợi râu, con mắt vẫn đục, phảng phất là cái người mù tựa như. Lưu Vân phu nhân dẫn dắt hắn, đi tới Giang Túc trước người. Ngươi lần này tại sao lại không cẩn thận như vậy a? Đều nói cho ngươi cái chỗ kia rực à, cực kỳ khó đồ ăn, liền xem như vì ngươi cùng Tiểu Vũ về sau ra ngoài có thể có cái nhà, cũng không thể dạng này a dạng này trà đạp thân thể của ngươi, Tiểu Vũ đau lòng biết bao a. Đi, cái này Lưu Vân phu nhân có thể đổi tên gọi Vũ phu nhân. Ta chỉ là chóng đầu, hẳn không có cái gì trở ngại. Vương đại phu hừ một tiếng, hiển nhiên biết Giang Túc sẽ nói như vậy. Giang Túc hiểu rõ, cái này Vương đại phu hiểu rất rõ cái này tại U Minh Quỷ Giới bên trong hắn, như vậy nói cách khác, có một loại khả năng tính là, trong này hắn bị kẻ sau màn thiết lập giống như hắn tính cách cùng bề ngoài, liền hắn tại Y Tu một đạo thượng cũng đối lên, là cái hái thuốc thôn dân. Nói cách khác, có lẽ cái này Vũ phu nhân đồng thời không có phát giác được hắn có cái gì dị thường. Ngươi nha, thật sự là quá không thương tiếc thân thể của mình, Tiểu Vũ đi theo ngươi thật sự là bị tội, nhớ ngày đó thôn trưởng chúng ta như vậy truy Tiểu Vũ đều không có đáp ứng, lại theo ngươi như thế một cái tiểu tử nghèo. Bây giờ lại cùng ngươi chịu khổ. Vương đại phu bắt đầu nói liên miên lại nhảy nói. Giang Túc biểu thị, điều này cùng ta có quan hệ gì, ta nói ta hôm nay mới đến đây, ngươi tin không? Ngươi đương nhiên không tin. Bất quá này Vũ phu nhân đúng là cô nương tốt, phải biết tại cổ đại, thôn trưởng xem như cái thổ hoàng đế, nàng vậy mà nguyện ý từ bỏ thổ hoàng đế, đi cùng với hắn. Hắn còn cần xác minh lúc trước hắn nghĩ cái quan điểm kia, đó chính là, cái này Vũ phu nhân đến cùng có hay không phát giác được hắn không thích hợp. Hắn nếm thử tính kêu một tiếng. Vũ nhi, trong nhà còn có thứ gì uống sao? Không chiêu đãi một chút Vương đại phu. Chỉ thấy Vũ phu nhân thần sắc đồng thời không có bất kỳ cái gì không bình thường, nhịn không được cười lên nói, ngươi không tại, Vương đại phu những ngày này nha, cũng không thể uống trà. Vương đại phu cũng không có cảm thấy Giang Túc có cái gì không đúng, cho Giang Túc xem bệnh bắt mạch, nói ra, ngươi xác thực không có việc lớn gì, chỉ là tại cái kia trong rừng đợi thời gian dài, thụ phong hàn cùng chứng khí, cho nên mới sẽ chóng đầu. Ta cho ngươi mở chút dược, chính ngươi tại trong nhà người tìm chút dược liệu phục chính là, chuyện này à, gấp không được, ngươi cùng Tiểu Vũ à, sinh đứa bé mới là mấu chốt nhất. Ta tự mình không có con cái, một mực đem ngươi trở thành nhi tử đối đãi. Giang Túc, ngươi còn muốn làm cha ta? Sinh con là không thể nào. Ta chính là để cho nàng một tiếng thân ái, ta đều có thể trước chính mình mấy chục cái tát. Nhìn xem Giang Túc phảng phất lại là một bộ không muốn phản ứng hắn bộ dáng, này Vương đại phu đấm bóp chân của hắn nói ra, ngươi nói một chút, ngươi cùng Tiểu Vũ kết hôn 10 năm, làm sao lại không mang thai được đâu? 10 năm rồi. Hắn nhìn xem Vũ phu nhân cũng chính là cái 16, 17 dáng vẻ, mà lại tại này U Minh quỷ giới, thật đúng là kỳ quái, trừ Giang Túc, tất cả mọi người là quỷ hồn. Sao là sinh bệnh, mang thai nói chuyện? Cùng ngươi, không có gì khác biệt. Giang Túc chịu không được hắn lại nhải, nhíu nhíu mày nói ra, ta biết, biết. Biết liền tốt, trông thấy Vũ phu nhân đã cầm đơn thuốc đi trong đình viện lấy thuốc thảo. Vương đại phu lại nói ra, sinh con thực sự nắm chặt, tiểu tử ngươi sinh một tấm đẹp mắt như vậy khuôn mặt, lại như thế cái xinh đẹp tức phụ, này không sinh đứa bé không thể nào nói nổi a. Giang Túc, hóa ra ngài là cái nhan khống. Chương 225, ta đình viện là tiên thú viên. Đối với việc này phát sinh qua sau, Giang Túc liền án binh bất động, tại cái này đình viện nhỏ bên trong ở lại. Đã 2 ngày. Nói đến này Lưu Vân thôn bên trong thôn dân đều rất hòa ái các loại thiện, nhất là những cái kia lão già, lão thái thái, nghe nói hắn ngã bệnh, không có việc gì tổng hướng hắn này chạy, cho hắn tiễn đưa vài thứ cái gì. Vũ phu nhân cũng thường xuyên cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Hết thể đều rất bình thường. Hôm nay cùng thường ngày không có gì khác biệt, hắn tại trong đình viện cho gà ăn. Vũ phu nhân cùng hôm nay đột nhiên đến thăm một đám phụ nữ trung niên đang trò chuyện trong thôn bác quái. Giang Túc hơi nghi hoặc một chút, Vũ phu nhân dáng dấp rất trẻ trung, cũng rất đẹp, thế nhưng là đám kia phụ nữ trung niên tựa như không cảm giác được cái gì khác biệt tựa như, một đám người không ngừng tại cái kia trò chuyện. Không phải nói đồng dạng loại cô gái này dung nhập không được trong thôn hạch tâm tần sao? Giang Túc không chen vào lọt lời nói vậy, không có ý định chen vào nói, hắn luôn là cảm giác bản thân tại nhìn nông thôn hái tỉnh. Ngày thứ ba, coi như bên ngoài Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh bọn hắn không đáng tin cậy, Tần Hạo Nhiên hẳn là cái đáng tin cậy người. Lúc này hẳn là đi Tiên Ma hai vực báo tin, nghĩ đến rất nhanh, lao bà hắn liền sẽ đến tìm hắn. Hắn vẫn là trước tiên cần phải đi sờ tình huống mới là. Hắn cho ăn xong gà, lại cho tổ chim bên trong điệu cho ăn đồ vật, cho trong đình viện trồng thảo dược đào đào đất, con giun nhóm liền từ ở trong đó bò đi ra. Nếu như Giang Túc có thể biết bọn này xem ra phổ phổ thông thông, thường thường không có gì lạ tiểu động vật đang nói cái gì lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy mình là đang nằm mơ. Cái kia mấy cái xem ra chẳng những phổ thông mà lại thân thể còn gầy không được à, lúc này giống như là đói không được, một mạch đang ăn hắn ném vi mễ. Bộ dáng kia, sợ người khác tới cướp bọn hắn ăn tựa như. Kỳ thật, những này gà đều là đế vương kim kê, đã sớm tại vạn năm trước diệt tuyệt. Đế vương kim kê xem như gà bên trong vương giả, cùng phổ thông gà cũng không đồng dạng, nó chẳng những nắm giữ ý thức tự chủ, mà lại có thể cùng tu sĩ một dạng tu hành, ăn một cái đế vương kim kê, tương đương với người khác tu luyện mấy chục năm, mấy trăm năm. Cái kia tại thảo dược trong đất khắp nơi bò loạn, lộ ra 10 phần phấn khởi xấu xí con giun, nhưng thật ra là có thể hóa hình là xà, long nuốt mây chi khâu. Nuốt mây chi khâu cũng là tại vạn năm trước diệt tuyệt thần cấp tiên thú, có thể thu hắn làm sủng vật, thực lực liền có thể tăng nhiều, vật nhỏ này thế nhưng là lúc ấy tu chân giới bánh trái thơm ngon, đạt được nó, liền có thể cùng rất nhiều khủng bố ma thú chống lại. Cái kia tại tổ chim bên trong xem ra đần độn điểu, nhưng thật ra là xí hoàng bắt đầu nguyên nhất tộc Cửu Thiên Vương Hoàng. Cửu Thiên Vương Hoàng chỉ tồn tại ở thượng giới, liền trong thư tịch đều ít có ghi chép. Mà Giang Túc, hắn cái gì cũng không biết. Giang Túc ngồi tại trong đình viện hóng mát, tính toán đợi cái này Vũ phu nhân cùng đám kia phụ nữ trung niên đi về sau, tiến vào U Minh Quỷ Thành bên trong. Đột nhiên hắn trông thấy một màn quỷ dị. Cái kia một đám ngốc gà đánh nhau, rất có trọi gà phong thái. Kỳ thật, bốn cái gà tại cướp Giang Túc y mễ, cái kia thừa cuối cùng một hạt. Các ngươi đừng cướp, này rõ ràng chính là chủ nhân cho ta. Các ngươi ai dám cướp? Ở trước mặt ngươi chính là cho ngươi a. Ai không biết từ khi chủ nhân đến, chúng ta chỉ cần đợi tại chủ nhân bên người, mỗi một giây đều đang tăng trưởng tu vi, nhất là những cái kia phổ thông mễ đi qua chủ nhân tay, nháy mắt biến thành bạch trạch chi tức, cực trợ giúp chúng ta thực lực để thăng. Đều cút cho ta. Các ngươi những ngày thối gà, rõ ràng chủ nhân nhìn chính là ta, chính là thụ ý ta an viên này mang theo chủ nhân khí tức tiến mễ. Tới a, ai sợ ai a. Đánh a. Ai thắng, cuối cùng này một hạt gạo liền về ai. Giang Túc một mặt mộng bức cùng hoảng sợ. Như thế nào? Cái này thôn làng, những này gà đều khủng bố như vậy sao? Vì một hạt gạo bấm. Hắn không biết, kinh khủng còn tại đằng sau. Một tiếng điều gọi truyền đến. Nguyên lai là cái kia chim bay tới đó, thừa dịp những này gà vẫn còn đang đánh nữa, đem cái kia cuối cùng một hạt gạo cho ăn rồi. Ha 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 ha, các ngươi những này xòa điểu, ngao còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý cũng đều không hiểu. Nhìn ta tại chủ nhân yêu thương giới, như thế nào đang đỉnh tú giới, các ngươi những này chim chạy, ngốc vô cùng. Ngoa tào. Ngươi này không biết xấu hổ điểu, mỗi ngày ở nơi đó cọ trên người chủ nhân bạch trạch chi tức. Bây giờ còn cướp chúng ta mễ, thật sự là ác tâm đến cực điểm. Giang Túc trông thấy, này bốn cái điểu đột nhiên nhất trí đối ngoại, đối cái kia điểu chính là mổ, thế nhưng cái kia điểu chính là biết bay, bọn chúng vẫn thật là lấy nó không có cách nào. Hào một trận gà cùng điểu đấu. Tại thảo dược trong đất con giun, mang theo 3 phần khinh thường 7 phần hứng hở. Các ngươi những này ngu xuẩn, vẫn là của ta tốc độ nhanh nhất, chủ nhân xới đất, này trong đất đều mang bạch trạch chi tức, ta chỉ cần nhảy nhót liền có thể tăng cao tu vi, nào giống các ngươi những này kẻ đáng thương, còn muốn cướp ăn. Hào ngươi cái hoành thánh chi khâu, nhìn chúng ta cùng Cửu Thiên Phượng Hoàng như thế nào thu thập ngươi. Giang Túc thật sự muốn lộn xộn. Này một đám gà cùng cái kia điệu chạy đến thảo dược trong đất, đang làm cái kia một đám con run. Đây rốt cuộc là đạo đức không có, vẫn là thú một tính đánh mất. Đều là động vật. Đại gia làm gì tự giết lẫn nhau? Không đến mức a, không đến mức. Người cái này chết con run, nhìn ta. Trời chết ngươi. Không biết chúng ta là xã hội đen. Ngươi còn muốn đấu thắng chúng ta bốn người. Ai sợ ai? Tới a, các ngươi đế vương gà không tầm thường a, ai còn không phải cái tiên thú. Trang diện một trận thanh kỳ cùng hỗn loạn. Động tĩnh này thật sự là lớn, đem những cái kia phụ nữ trung niên ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Tiểu Vũ a, nhà các ngươi những này gà cùng điệu là chuyện gì xảy ra? Thảo dược này mà cũng đừng làm hỏng, còn dựa vào đất này đâu, nhà các ngươi cái kia cũng mặc kệ quản. Đúng vậy à, Tiểu Vũ, chúng ta đã sớm nói, nhìn người không thể xem tướng mạo, muốn tìm đau lòng người, yêu người, nguyện ý vì ngươi làm việc, hiện tại cũng còn không có đứa bé, về sau giả làm sao bây giờ a? Chính là, ngươi nói ngươi cũng 27, 8 dặm, trong thôn cái tuổi này, búp bê đều 3-4 cái, ngươi cùng Giang Túc thành thân 10 năm, còn không có hài tử, đại phu đến cùng nói thế nào a? Ai u, ngươi nếu là thực sự không sinh ra tới, ngươi liền khoan dung độ lượng một điểm, lại cho hắn nạp một phòng trẻ tuổi. Là lặc, trong thôn những cái kia tiểu cô nương đều thật nhớ cùng ngươi làm tỉ muội. Mắt thấy đám người này trò chuyện chủ đề từ nhỏ trên thân động vật cho tới sinh con cái gì, nhất là còn có bên trong hàm Giang Túc cùng Vũ phu nhân ý vị. Giang Túc quanh thân khí tức liền lạnh xuống. Đám kia nháo đằng vật nhỏ lúc này yên tĩnh như gà. Cửu Thiên Vương Hoàng, ngoa tạo, chủ nhân cực giỏi, nhưng cũng tốt khủng bố ô, nhân gia bị hù dọa, đều do đám người kia nói lời như vậy. Vũ phu nhân lúng túng cười cười, giống như đã thích ứng như vậy, đang định cứ như vậy ứng phó, đã nhìn thấy một thân ảnh ngăn tại trước mặt nàng. Đại phu nói, ta không có khả năng sinh đẻ, các ngươi nghe rõ chưa vậy? Vũ phu nhân con người co rụt lại. Giang Túc trong mắt nguy hiểm ý vị quá mức, đám kia phụ nữ trung niên mở to hai mắt nhìn, một câu đều nói không ra, thân thể còn phát run. Như thế nào biến thành người khác tựa như? Tiểu Vũ a, chúng ta hôm nào lại đến trò chuyện a? Giang Túc một mực đang nghĩ. Tần Hạo Nhiên còn không có đem hắn lao bà mời đến sao? Hắn rất muốn nàng, cho nên hắn không có chú ý tới, sau lưng Vũ phu nhân đỏ mặt tấu, lệ quang ở trong đó lập lòe. Giang Túc chính là, nàng vẫn muốn tìm người. Chương 226, quán trọ Phong Vân, tìm tới manh mối. U Minh Quỷ Thành bên trong, một cái khách sạn tọa lạc ở chợ quỷ đám người nối liền không dứt địa phương. Thỉnh thoảng có thật nhiều tiểu phiến đang mua đi một vài thứ, xem ra cùng nhân gian phiên chợ không có gì khác biệt. Từ cái kia lộng lẫy quán trọ một gian chữ thiên phòng trên bên trong, nô ra một người đầu tới. Người này dáng dấp hình người dáng người, 10 phần đoan chính. Xem ra bất quá 15, 16 tuổi niên kỷ, mặc một thân áo bảo màu tím, chỉ là cái kia vừa nói, liền trà đạp đem khí chất hoàn toàn lật đổ. Này U Minh Quỷ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đi vào đã ngày thứ 3, tại Mên Ngông Quỷ trong biển, chúng ta đi đâu tìm rằng ca? Lại nói, Tần Hạo Nhiên, ngươi thật sự có thể cam đoan khí tức của chúng ta không bị quỷ vương phát giác? Nghe xong thanh âm này, liền biết là Lý Thế Ngôn. Bị hắn chất vấn, Tần Hạo Nhiên ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà, nghe vậy, đầu đều không nhấc nói ra, tự nhiên, tuy nói ta tu vi bị áp chế đến kim đan hậu kỳ, nhưng ta những cái kia phủ chú cùng pháp khí cũng không phải ăn chay. Cùng Hàn Huyên với ngươi ngây thơ chán, tại này ngồi lâu như vậy, thật sự không có ý định chủ động xuất kích đi tìm một chút. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Giang Ca tới tìm chúng ta, ta đi tìm Vương Thiên bọn hắn. Không sai, đám người bọn họ cũng tiến vào U Minh Quỷ Thành. Ký ức quay lại đến Tịch Quân Dung trở nên không bình thường một khắc này. Ý của ngươi là nói, Giang Túc đã tiến vào U Minh Quỷ Thành? Vương Thiên nghiêng đầu một chút, tựa hồ không thể tin được Tịch Quân Dung như lớn như vậy chuyển biến, hắn nói ra, đúng à, mà lại Giang Ca là vì cứu ngươi, mới không hiểu thấu lọt vào U Minh Quỷ Thành bên trong, bây giờ chỉ có một mình hắn tại cái kia, tất nhiên 10 phần nguy hiểm. Tịch Quân Dung đang thi triển trước đó cái kia một phen quyền cước về sau, lúc này giống như là có đồ vật gì từ hắn vỏ bọc bên trong móc ra, lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Hắn nghi hoặc nhìn trong tay mình trường kiếm, hoàn toàn không biết phát sinh qua cái gì. Tần Hạo Nhiên thấy cảnh này, cũng không tiếp tục nhiều do dự, từ hắn không gian chữ vật bên trong lấy ra một đống phụ chú, cho mỗi cá nhân trên thân đều dán một chương. Từ đó, đám người bọn họ liền đi tới U Minh Quỷ Thành. Bọn hắn sau khi đi vào mới phát hiện cái này thành xem ra cùng phạm vực những địa phương kia đồng thời không hề có sự khác biệt. Trong thành này cư dân, cùng cửa thành thủ vệ, cũng không có phát hiện bọn hắn đoàn người này có cái gì không bình thường. Dù sao linh thạch đủ nhiều, cho nên bọn họ liền dứt khoát tại trong tòa thành này một gian thượng hạng quán trọ ở lại. Chỉ là, bọn hắn trong thành này tìm 2 ngày, đều hoàn toàn không có tìm được qua Giang Túc. Theo Giang Tô tướng mạo, tại này quỷ thành bên trong không nói toàn bộ người biết hắn, nhưng phàm là chỉ cần gặp qua hắn bộ dáng người, liền nhất định sẽ không quên. Không có nghĩ rằng này chợ quỷ náo nhiệt như vậy, vẫn thật là không có một cái chủ quán nói nhìn thấy qua hắn. Không ít người cùng bọn hắn nói, nếu là thật sự có Giang Túc này trích tiên một dạng nhân vật, sớm đã bị đưa đến quỷ vực trong cung điện đi. Lý Thế Ngôn cùng chụp Vương Thiên cùng Tiểu Thất chỗ ở gian phòng, cửa phanh phanh rung động, bên trong Vương Thiên cùng Tiểu Thất phiền muốn chết, bọn hắn tối hôm qua lại tại trong thành này từng cái địa phương nhìn khắp nơi nhìn, ban ngày lúc này mới ngủ bù. Bây giờ bị Lý Thế Ngôn đánh thức, hai người đều có chút rời giường khí, đem cửa mở ra đã nhìn thấy Lý Thế Ngôn nhu thuận đứng ở nơi đó. Huynh đệ à, ngươi liền lại để hai ta nghỉ ngơi một chút đi, đêm qua suốt một ngày đều không có tìm được Giang Ca thân ảnh. Ta đang nghĩ, có phải hay không chúng ta tìm chỗ hướng sai rồi, lại hoặc là nói Giang Ca đã tại quỷ vực cung điện, thế nhưng là Tần Hạo Nhiên lúc ấy nói mình trận pháp không có phát hiện quỷ vực trong cung điện có Giang Ca khí tức, vậy bây giờ chính là thôn không có tìm qua, chúng ta không bằng đi nhìn một cái à, sớm ngày tìm tới Giang Ca, cũng sớm ngày an tâm. Nghe đến bên này động tĩnh, Thẩm Ngọc Ninh cũng mở cửa, từ bên trong đi ra, nàng lúc này đổi một thân nam trang, càng là lộ ra tư thế hiên ngang. Ngươi đổi này một bộ quần áo làm gì? Dĩ nhiên là thuận tiện hành động. Ngươi cùng ta nghĩ đến cùng một chỗ đi, nếu Tần Hạo Nhiên hắn nói, tại quỷ vực cung điện không có Giang Ca khí tức, trong thành này chúng ta lại trên cơ bản lật ra mấy lần, cái kia chỉ còn lại những cái kia thôn xóm nhỏ, nhất là trong núi sâu. Khách sạn này vừa đến này giữa trưa liền dùm beng ở bị náo, có thật nhiều từ trong thôn tới trong thành làm việc người, sẽ ở thời điểm này làm vào ở chương trình. Bọn hắn chữ thiên phòng trên tại lầu 3. Lúc này lại không cách nào coi nhẹ này tiếng huyên náo. Lý Thế Ngôn vừa vặn đem cái kia trong hành lang xuyên qua tiểu nhị ngăn lại, hỏi, lầu dưới này là chuyện gì xảy ra, như thế nào như thế nhau nhau. Quấy rầy đến chúng ta nghỉ ngơi cùng chuyện thương lượng. Tiểu nhị kia lập tức cho săn tựa như đáp, khách quan, chúng ta cũng không muốn như thế nhau nhau, đây không phải Quỷ Vương đoạn thời gian trước tuyên bố, chúng ta U Minh Quỷ Giới lập tức liền muốn một lần nữa xuất thế, đại gia hỏa à, nhất là những cái kia trong nhà có chút đồ tốt đều tới trong thành này, muốn đem những cái kia đều bán đi, đổi linh thạch hảo ra ngoài sinh hoạt đâu. Đám người giật mình, nay U Minh Quỷ Giới Quỷ Vương đoạn thời gian trước tuyên bố U Minh Quỷ Giới lập tức sẽ xuất thế, là bởi vì Vi Trần trận buông lòng sao? Khá lắm, nguyên lai là dạng này. Vương Thiên nói, đi, chúng ta đi xem một chút thôi. Nói không chừng có cái gì thu hoạch bất ngờ. Lý Thế Ngôn một đoàn người đi xuống dưới. Lầu dưới này không ngừng có âm thanh ồn ào truyền lên. Làm gì? Các ngươi là xem thường chúng ta là từ trong thôn tới, ta còn thực sự sẽ phải chữa thiên phòng trên, có ý tứ gì à? Hai ngày trước trưởng quỹ còn nói cái này chữa thiên phòng trên còn trống không ba gian, ta hôm nay tới liền không còn, người nào như thế đại thủ ta? Đúng thế, chữa thiên phòng trên không còn thì thôi, ngươi này đều trụ đầy, có quỷ mới tin. Nghe tới một cái lao đầu nói như vậy, Lý Thế Ngôn im lặng, cái gì gọi là có quỷ mới tin? Các ngươi không phải liền là quỷ sao? Chỉ thấy quán trọ trưởng quỹ từ nhân viên thu chi bên trong đi tới, trông thấy một nhóm người này liền biểu hiện ra một bộ bó tay toàn tập dáng vẻ, nói ra, các ngươi Lưu Vân thôn thật sự là không nói đạo lý, nhiều năm như vậy, vẫn là như cũ, đều nói ta là đầy ngập khách. Lao đầu kia càng thêm dây dưa không bỏ. Ngươi nói ngươi làm ăn đều nhiều năm như vậy, chúng ta Lưu Vân thôn Giang Túc Giang tiểu tử cho các ngươi khách sạn này tiện đưa bao nhiêu dược liệu? Nhớ năm đó vợ ngươi vẫn là dùng hắn dược liệu mới khá đâu. Trưởng quỹ kia nghe xong, sắc mặt thay đổi mấy lần, ngữ khí lại mềm nhũn ra nói ra, đây còn không phải là ta bỏ ra tiền mua sao? Cái kia không được có người đi hay sao? Nếu là không có người giang ra năng lực này, vợ ngươi sớm không còn, chúng ta cũng không có cách nào nha, gần nhất này chợ quỷ chính trực mùa thị vượng, chúng ta Lưu Vân thôn tơ lụa, thảo dược cái gì đều giao cho chúng ta mấy người này bán, ngươi nơi này tốt nhất một buổi sáng sớm đi chiếm chợ quỷ vị trí, không được ngươi này ở đến nơi đâu. Cái gì Giang Túc Giang tiểu tử? Lý Thế Ngôn lập tức xuống tới, đứng ở lão đầu kia trước mặt hỏi, ngươi nói, các ngươi Lưu Vân thôn có cái gọi Giang Túc? Lão đầu kia bị hắn đột nhiên xông tới giật nảy mình, suýt nữa đứng không vững, hắn vô vô lồng ngực của mình, mắng, tiểu tử ngươi lại là từ nơi nào nhảy ra? Chúng ta Lưu Vân thôn đương nhiên là có cái gọi Giang Túc. Chương 227, Quỷ Vương Tâm Phúc đến thăm. Vương Thiên vội la lên, cái nào sông, cái nào túc? Lão đầu kia lại không thuận theo bọn hắn hỏi đáp, tựa như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì tựa như, mắng, chính là các ngươi những người này, định xong này toàn bộ quán trọ gian phòng a, ta cùng các ngươi không có gì để nói nhiều. Trông thấy lão nhân này hai tay chống nạnh, hoàn toàn không muốn cùng bọn hắn giao lưu ý tứ. Đám người bọn họ vốn là sốt ruột, lại không thể khi dễ giải yếu. Thẩm Ngọc Ninh đột nhiên hồi tưởng lại những người này là tới trong thành bán đồ, thế là từ bên hông móc một cái hầu bao. Cái kia trong ví tràn đầy đều là linh thạch, nàng đem này hầu bao nhét vào lao đầu trong tay, quả nhiên trông thấy lao đầu kia vui vẻ ra mặt. Trong này linh thạch đủ ngươi lấy lòng nhiều thảo dược tơ lụa, trả lời trước ta, hắn là cái nào sông cái nào túc, tướng mạo như thế nào, tính cách như thế nào, lúc nào đến các ngươi Lưu Vân thôn. Sông là nước sông quần quần sông, túc là số mệnh túc, này tướng mạo đương nhiên không cần phải nói, là chúng ta Lưu Vân thôn thôn thảo, đặc biệt anh Tuấn, tính cách không lời nói, mười phần thiện lương, đối xử mọi người khoan hậu, cẩn trọng, này lúc nào đến Lưu Vân thôn, hắn chính là chúng ta Lưu Vân thôn ra đời nhà. Còn với chúng ta Lưu Vân thôn thôn hoa. Cái gì Lưu Vân thôn xuất sinh, U Minh Quỷ thành trong một thôn làng ra đời. Chẳng lẽ cái này Giang Túc không phải bọn hắn Giang ca, thế nhưng là này hình dung, này tướng mạo xem xét liền có thể cùng hắn Giang ca đối đầu nha. Thẩm Ngọc Ninh cùng Lý Thế Ngôn liếc nhau một cái, lập tức cũng không biết giải quyết như thế nào chuyện này. Không được, Lý Thế Ngôn nói, chúng ta vẫn là phải đi nhìn xem, coi như tìm nhầm, trở về chính là, ta đi thông báo một chút Tần Hạo Nhiên. Lão đầu kia nhìn xem đoàn người này, vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như là muốn đi tìm Giang Túc phiền phức tựa như, lập tức trong mắt xoay xoay, đem cái kia hầu bao một lần nữa còn cho Thẩm Ngọc Ninh. Hắn nói, này không được. Các ngươi nếu là đi tìm hắn để gây sự, vậy ta đây sai lầm coi như lớn, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chúng ta mang các ngươi đi Lưu Vân thôn, chúng ta là sẽ không khuất phục. Khách sạn này trưởng quỹ tuy nói cũng là thấy tiền sáng mắt, nhưng mà dù sao này Giang Túc thật đúng là đã cứu lao bà hắn, thế là cũng nói ra, khách quan nhóm, các ngươi đều là người đại phú đại quý, cũng không nên cùng nho nhỏ thôn dân so đo, nếu là Giang Túc có cái gì đắc tội các ngươi sự tình, các ngươi khoan dung độ lượng không muốn đi tìm hắn, các ngươi mấy ngày nay tiền phòng ta liền không thu. Tiểu Thất ngáp một cái, cười nói, đừng, tiền vẫn là phải thu, ngươi đừng lo lắng, chúng ta đây đều là cùng Giang Túc nhận biết, là bằng hữu của hắn nhóm, lúc này mới đi tìm hắn. Bằng hữu? Chúng ta tại Lưu Vân thôn chờ đợi lâu như vậy, Giang Túc cho tới bây giờ chỉ có hái thuốc thời điểm ra ngoài, nào có cái gì cơ hội nhận biết bằng hữu gì. Ngươi dẫn chúng ta đi gặp hắn một chút, chẳng phải sẽ biết, lại nói chúng ta dáng dấp cũng không giống là cái có hại dáng vẻ, U Minh Quỷ Thành bên trong tự có vương pháp, chúng ta còn có thể giết hắn hay sao? Đang lẫn nhau ở giữa kéo đẩy mà nói, Tần Hạo Nhiên đã bị Lý Thế Ngôn gọi xuống dưới. Lão đầu kia cùng khác Lưu Vân thôn thôn dân nhìn xem đoàn người này, tiên khí bừng bền, thật đúng là cùng bọn hắn thôn Giang Túc mười phần giống nhau. Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là bằng hữu hay sao? Bọn hắn đã sớm cảm thấy thôn bọn họ bên trong, mười mấy năm qua có Giang Túc cùng Tiểu Vũ hai cái đẹp như vậy người cảm giác kỳ quái. Nói không chừng là nhân gia nhận thật tới. Bọn hắn Lưu Vân thôn thôn đời cũng đều hiểu, này Giang gia Giang Túc à, là Giang gia lão gia từ bên ngoài ôm trở về tới, cũng không biết thân thế như thế nào. lập tức ngay tại trong đầu trình diễn một trận phú gia công tử lưu lạc bên ngoài, bây giờ muốn bị nhận về sự tình. Lúc này cũng không kháng cự. Các ngươi nếu có thể chống đi một hai gian phòng ốc cho ta sau lưng những thôn dân này ở, ta liền mang các ngươi về chúng ta Lưu Vân thôn đi tìm Giang Túc, các ngươi dáng dấp cũng không giống người xấu, ta tin tưởng, nhất định sẽ không tổn thương Giang Túc. Lý Thế Ngôn một đoàn người đều nhìn về Tần Hạo Nhiên, tiền này vốn chính là Tần Hạo Nhiên ra, tự nhiên cũng muốn được đến hắn ý tứ. Tần Hạo Nhiên đại khái hiểu rõ tình huống. Có thể. Vậy thì phiền phức lão nhân ra dẫn đường. Chẳng phải biết, bọn hắn đang tìm Giang Túc thời điểm, cũng có mặt khác một nhóm người đang tìm hắn. Tiên tính đình viện bên trong, Vũ phu nhân đột nhiên đối Giang Túc nói một câu, "Phu quân, ta ra ngoài đến Lưu đại nương nhà cầm chút trứng gà trở về, ngươi ở chỗ này không nên động." Nói xong chỉ cấp Giang Túc lưu lại một cái bóng lưng, cứ như vậy đi ra ngoài. Giang Túc, nay cảm giác đã từng quen biết, Chu tự Thanh lão tiên sinh ngài nhìn thấy sao? Giang Túc chờ Vũ phu nhân đi xa về sau, hắn lúc này mới từ trên mặt ghế đứng dậy, muốn đi thôn trang này đi chung quanh một chút. Nghĩ đến này phía sau mà người này, đem hắn thân phận xếp vào tại dạng này một cái trong thôn, nhất định có dụng ý của hắn. Manh mối nhất định liền tại đây cái trong thôn. Chỉ là Vũ phu nhân mỗi ngày tại trong nhà này, chỉ có người khác tới tìm nàng phân. Đây là nàng, trừ cái kia Vương đại phu, lần thứ hai ra ngoài, đây là một thời cơ tốt. Ai biết hắn nghe thấy thôn này bên trong cực lớn sao động. Phát ra sao động chủ nhân, là đầu thôn một nhóm đội ngũ, không thể nói là đơn giản một chút đội ngũ, mà là một đám binh sĩ. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại có binh tới? Chẳng lẽ là Quỷ Vương vi phục xuất tuần? Không đúng, cũng không có cố kiệu, lại nói điện hạ cũng sẽ không đến chúng ta Lưu Vân thôn cái này địa phương nhỏ nhà, đây là có chuyện gì? Đúng vậy à, chiến trận này xem ra thật sự là do người, mau nhường bọn nhỏ trở về phòng đi, đừng bị hù đến. Một người cầm đầu mặc tướng lĩnh quần áo người, tìm tới một cái đang tại nói chuyện phụ nữ, hỏi, các ngươi nơi này có hay không một cái tên là Giang Túc người? Cái kia phụ nữ đột nhiên bị bắt được tra hỏi, sắc mặt lập tức liền trắng, tranh thủ thời gian nói ra, có, hắn liền ở tại đằng sau cái kia trong đình viện. Song song, đám người này là đến tìm tới Giang Túc phiền phức, cũng không biết cái này hái thuốc ở bên ngoài gây những chuyện gì, người này đều tìm đến trong thôn tới. Nàng cho người bên cạnh đưa ánh mắt, ý bảo bọn hắn đi trong đình viện để Giang Túc tranh thủ thời gian chạy, dù sao cũng là ở 10 năm, có thể chạy liền tranh thủ thời gian chạy. Phó thủ đốc cũng không phải cái ăn chay, nhìn xem nàng này một động tác, mắng một câu, ngu xuẩn phụ nhân, mang bọn ta đi hắn đình viện, đừng hành động thiếu suy nghĩ, bằng không thì giết ngươi. Giết. Vậy cái này sự tình 10 phần nghiêm trọng. Những phụ nữ này cơ hồ đều có thể kết luận, những binh lính này chính là từ quỷ vực trong cung điện tới, đây là làm sao vậy? Cái nào đại nhân muốn tìm một cái nho nhỏ thôn dân phiền phức? Nay phụ nữ mang theo này một đám thị vệ, đi tới cửa đình viện trước. Giang Túc đã lần theo âm thanh từ cái kia trong đình viện đi ra. Hắn híp híp mắt, hắn cảm nhận được tu vi của người này là xuất khiếu kỳ, mà lại chính mình bởi vì bị phong cổ bí cảnh hạn chế tu vi, chỉ có kim đan hậu kỳ, này cũng không diệu a. Phó thủ đốc trước kia liền cảm nhận được đình viện không đúng kỉnh. Nơi này lại có như thế dư thừa linh tức. Quỷ Vương đại nhân để hắn tìm cái này Giang Túc, đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 228, Quỷ Vương mời, thuận thế mà làm. Hắn trông thấy từ trong đình viện đi tới một thiếu niên. Thiếu niên này thân mang một mạc bạch y, mặc phổ phổ thông thông, thế nhưng là cái kia dung mạo thật sự là kinh thế chi nhan. Liên thượng giới người nhìn xem hắn, chỉ sợ cũng là tự giác mất màu sắc, cái này nho nhỏ Lưu Vân thôn lại có như thế trích tiên một dạng nhân vật. Khó trách Quỷ Vương điện hạ muốn hắn đem người tới cung điện đi, chỉ bất quá hắn đối Quỷ Vương điện hạ suy nghĩ ngược lại là có chút phỏng đoán. Đây rốt cuộc là để hắn trở về làm quốc sư, làm đại thần, hay là nói, làm quỷ quân đâu? Phải biết đến bây giờ, thế gian này còn không có một người nam tử có thể vào bọn hắn Quỷ Vương đại nhân mắt. Mặc kệ, trước mang về lại nói, ngươi chính là Giang Tô. Giang Túc, hảo hảo hài tử, làm sao lại là người cả lâm đâu? Kim đan hậu kỳ giấu kín tại này nho nhỏ trong thôn xóm, vậy thật đúng là cao nhân, đại ẩn ẩn tại thành phố A, không biết Quỷ Vương đại nhân là như thế nào phát hiện hắn. Giang Túc nhìn thoáng qua những người này ăn mặc, cũng coi là hiểu rõ ra, xem ra là này Quỷ Vương muốn tìm hắn nha. Hắn thản nhiên nói, đúng vậy. Các ngươi từ quỷ vực cung điện tới tuần xe mệt nhọc, khổ cực, trước tiến đến uống chén trà, sẽ cùng nhau đi thôi. Hắn này bình tĩnh tự nhiên trạng thái, nhưng làm phó thủ ước cho chính ốc. Đây chính là đem cái này U Minh quỷ giới xem như chính hắn nhà, mà lại trực tiếp liền đoán được bọn hắn là từ lâu tới, ý muốn như thế nào, không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền theo bọn hắn đi. Người này hảo hảo kỳ quái. Dù sao thời gian nhiều, hắn liền đi cái này nhân sinh sống địa phương nhìn xem cũng là không có gì ghê gớm. Thịnh tình không thể chối từ nha, vậy ta liền đi nhà ngươi ngồi một chút, ta từ trước đến nay là rất ưa thích người thông minh, về sau nếu là trên triều đình có thể gặp nhau, liền chiếu ứng lẫn nhau chiếu ứng. Giang Túc không nói chuyện, quay người hướng trong đình viện đi, hắn còn phải đi chuẩn bị trà đâu. Này, phó đại nhân, chúng ta khẳng định muốn ở đây chậm trễ thời gian sao? Quỷ Vương đại nhân mặc dù không có xác định ngài mang vị này trở về kỳ hạn, thế nhưng là có lẽ còn là càng sớm càng tốt ta. Phó thủ đốc đằng sau cái kia một đám thị vệ đề nghị. Phó thủ đốc bản nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, vị này nói không chừng về sau các ngươi cũng phải gọi đại nhân, liền uống cái trà có thể chậm trễ bao lâu? Các ngươi liền ở chỗ này chờ a, đừng sát ta phong cảnh. Vâng. Trông thấy đám người này chiến trận này, vị đại nhân kia đã đi vào Giang Túc đình viện, hai cái này phụ nữ trung niên người lập tức liền lăn lẫn bỏ chạy đến nhà thôn trưởng bên trong, đem sự tình đều nói rõ ràng. Thế nhưng là không nghĩ tới này thôn trưởng 10 năm trước liền ghi hận Giang Túc cướp đi Vũ phu nhân chuyện này. Hắn sẽ giúp tình địch. Nằm mơ đi thôi. Đừng có lại nói với ta, ta ước gì này Giang Túc chết cho phải đây. Bên này phó thủ ước một chân mới vừa vặn bước vào Giang Túc này đỉnh viện bên trong, liền cảm nhận được bàng bạc linh khí, tràn vào thân thể của hắn, khiến cho hắn vì đó rung một cái. Này! Này! Làm sao có thể? đây không phải phổ thông linh thức, đây là bạch trạch chi thức, cái này trong đình viện vậy mà tràn ngập bạch trạch chi thức. Cái kia trong đất bùn, trên mặt đất, thảo dược bên trong đều có bạch trạch chi thức ngủ. Mà lại giống như hắn cách Giang Túc càng gần, này bạch trạch chi thức lại càng mãnh liệt, tiến vào thân thể của hắn thì càng nhiều. Nói cách khác, nếu như hắn có thể tại Giang Túc bên người nghỉ ngơi mấy ngày nửa tháng, nói không chừng liền có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Nếu là hắn biết bây giờ một cái từ ngữ gọi là sạc dự phòng lời nói, nhất định sẽ đem Giang Túc hình dung là một cái hành tẩu sạc dự phòng. Này thật là đáng sợ. Phó thủ đốc thần sắc hoảng hốt, khó trách Quỷ Vương đại nhân muốn đem hắn triệu hồi trong cung, nhân tài như vậy, không ở lại bọn hắn Quỷ Thành, cũng tuyệt không thể thả đi. Một tiếng gáy hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn theo tiếng nhìn lại, này xem xét, kém chút không có bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Này gà dáng vẻ không phải liền là cái kia đế vương kim kê sao? Trong truyền thuyết ăn một cái đế vương kim kê liền có thể trực tiếp thu hoạch được mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tu vi. Này, đây chính là Giang Túc tùy tiện nuôi một con gà, lại chính là đế vương kim kê. Này một con gà xung kích còn chưa đủ lớn, hắn lại trông thấy cái kia trong lồng chạy ra ba cái đế vương kim kê. Hắn ngây người, hắn choáng váng, hắn cử chỉ điên rồ, hắn hoài nghi mình. Hắn có phải hay không đang nằm mơ a? Giang Túc ở đây ở 10 năm à, hắn tại này Quỷ Thành bên trong tiếp nhận những này thôn công việc cũng có mấy chục năm, vậy mà chưa từng có phát hiện dạng này một cái hiếm thấy chi tài, đây là hắn sai lầm à. Lại có một con chim nhỏ từ trong đình viện bay ra, chỉ thấy con chim này toàn thân đều là xích hồng, lúc này một đôi mắt đen đang nhìn chòng chọc vào Phó Thủ Đức. Phó Thủ Đức vốn là cho là mình đã gặp việc đời, không nghĩ tới hắn phát hiện tại này Giang Túc trong đình viện điểu, cũng không phải phổ thông điểu, mà là Cửu Phượng Hoàng. Hắn cảm giác được tim đập của mình đặc biệt nhanh, giống như lập tức liền muốn bởi vì hưng phấn kích động lập tức chết đi. Thương Thiên A, đại địa nha. Nhân vật như vậy tại thôn này bên trong giấu 10 năm, hắn đều không có phát hiện, nếu là sớm phát hiện, hắn không đã trải qua phi thăng rồi sao? Hắn đấm ngực dậm chân. Lúc này trong đình viện thảo dược trong đất cũng truyền tới tây tác âm thanh, hắn theo tiếng nhìn lại. Lần này hắn đã hoàn toàn xin ốc. Ai tới nói cho hắn vì cái gì cái này trong đình viện sẽ có nhiều như vậy chỉ hoành thánh chi khâu. Giang Túc tại trong phòng bếp rót trà ngon, liền đi ra, mà cái kia từ quỷ vực trong cung điện một vị đại nhân nào đó trông thấy hắn giây thứ nhất, đầu tiên là sắc mặt tái nhợt một chút, sau đó quỳ trên mặt đất. Giống như là run chân tựa như. Giang Túc cầm một chén trà cùng quỳ trên mặt đất Phó Thủ Đức hai mặt nhìn nhau, hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt nói một câu. Đại nhân, làm gì đi này đại lễ, tiểu dân thực sự là không chịu nổi a. Ngoa tạo. Ngươi này cái nào gọi không chịu nổi a, ta con mẹ nó bây giờ còn dám chọc giận ngươi sao? Ta thật sợ hãi ngươi đột nhiên lập tức biến thân, đem ta cho chặt. Đằng sau cái kia một đám thị vệ, chờ có chút lâu, liền có một cái hướng trong đình viện này thò đầu một cái. Sau đó, hắn liền thấy cả đời khó quên một màn. Bọn hắn xuất khiếu kỳ đại năng, Quỷ Vương điện hạ phụ tá đắc lực vậy mà đối một cái thôn dân quỳ xuống, mà lại quỳ đến 10 phần thẳng tắp cùng thành kính. Hắn cho mình thưởng hai cái bạc hai, nói với mình, đây hết thảy đều không phải thật sự. Người thôn dân kia hắn dựa vào cái gì nha? Ngay trong nhà này gà, dự định lúc nào giết nha? Có thể đi theo ngươi cùng đi sao? Giang Túc, ngài yếu điểm Bích Liên được không? Bắt người còn muốn mang nhà khác gà đi. Nghe nói như thế, cái kia bốn cái đế vương kim kê đối cái này Phó Thủ Đức dẫn mổ. Cái này rác rưởi xuất hiếu, hắn muốn cho chủ nhân đem chúng ta giết, cùng hắn phân ra ăn thịt chúng ta, cái thứ gì à, nhìn xem hắn ta liền phiền. Đúng thế, một cái chỉ là xuất khiếu kỳ ngu xuẩn, cũng dám trêu chọc chúng ta chủ nhân. Các huynh đệ, mổ chết hắn, nho nhỏ xuất hiếu, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Giang Túc thật sự không đành lòng nhìn thẳng, làm sao lại có bốn cái gà tại mổ người, người kia còn không nhúc nhích để mổ. Này kỳ dị tràn diện, là thật kích thích. Chương 229, Quỷ Vương triệu kiến, tiểu đệ lo lắng. Các ngươi này mấy con gà, đừng mổ, đây chính là khách nhân, như thế nào một điểm lễ phép cũng đều không hiểu. Này bốn cái đế vương kim kê lúc này mới ngừng lại. Làm sao bây giờ? Chủ nhân để chúng ta đừng mổ tên bại hoại này, thế nhưng là hắn muốn đem chúng ta luộc rồi ăn nha, chủ nhân sẽ không thật sự làm như vậy à? Anh, cái kia cũng không có cách nào, nếu như là chủ nhân muốn ăn ta, vậy ta nguyện ý vì thế hiến thân, các minh đệ tỷ muội gặp lại. Cái kia Phó Thủ Đức ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, cũng chưa thức dậy ý tứ, mười phần cung kính đối với Giang Túc nói, trà này, ta liền không uống. Ngài cùng ta tiến về Quỷ Vực cung điện a, Quỷ Vương đại nhân muốn gặp ngươi. Giang Túc đi vào trong đình viện, chấp bút viết một phong thư cho Vũ phu nhân, nhưng cũng không có viết bao nhiêu chữ. Chỉ là nói cho nàng, mình bị Quỷ Vương đại nhân mời đi Quỷ Vực cung điện, cũng tại này Vũ phu nhân trong nhà ăn uống chuột như thế ba ngày, viết phong thư vẫn rất có cần thiết. Vậy đi tới a. Phó thủ rước cho săn một dạng cuối cùng từ trên mặt đất bò lên, mười phần cung kính, xoay người làm cái thỉnh động tác. Giang Túc liền đi theo hắn đi ra ngoài, cái kia một đám thị vệ vốn là từ trước đến nay chướng mắt Giang Túc loại này nho nhỏ thôn dân. Mặc dù nói hắn dáng dấp đúng là khuynh thế chi tư, nhưng cũng dù sao chỉ là tại nho nhỏ Lưu Vân thôn bên trong một cái thôn dân thôi, bọn hắn những thị vệ này đều là có đứng đắn biên chế. Ai biết bọn hắn phó đại nhân đối hắn cung kính như thế, cái này không khỏi đối hắn cũng tôn kính đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi như thế nào không biết nhắc nhở ta muốn chuẩn bị cố kiệu, đây là muốn cho chúng ta Giang Túc đại nhân đi theo chịu tội, đi trở về đi sao? Còn không nhanh đi tìm Lưu Vân thôn, nhà ai có cố kiệu đỉnh trước bên trên, các ngươi những này ngu xuẩn. Bọn thị vệ đều choáng váng, không phải ngươi nói muốn cho người mới này một hạ mã huy sao? Miễn cho hắn về sau tại Quỷ Vương đại nhân cái kia đã thế, chèn ép ngươi. Cái này khiến bọn hắn đi đâu tìm a? Mặc dù bọn này thị vệ trong lòng như thế nói xấu trong lòng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi Lưu Vân thôn bên trong tìm nhà nào cái nào hộ có cố kiệu. Giang Túc ngăn lại bọn hắn, cười nói, ta một cái đại lão gia, không có như vậy tiểu quý, phó đại nhân, đi thôi, cũng đừng làm cho Quỷ Vương đại nhân sốt ruột chờ. Vâng, mời tới bên này, mời tới bên này. Lưu Vân thôn nơi này đã sớm bu đầy người, phụ nữ trung niên, lao đầu, trẻ tuổi tiểu tử, cô nương trẻ tuổi đều nhìn thấy màn này. Bọn hắn đều choáng váng, người phụ trách này xem xét chính là từ quỷ vực trong cung điện tới, vậy mà đối Giang Túc cung kính như thế. Bọn hắn lập tức ngay tại trong đầu não bổ một trận hoàng hoàng thân quốc thích trụ hài tử lưu lạc dân gian, bây giờ bị tìm về vợ kịch. Ta đã sớm nói nha, Giang Túc trưởng thành dạng này, xem xét không phải là chúng ta trong thôn, cha hắn đem hắn ôm trở về tới, thật đúng là mộ tổ bước lên khói xanh, ông trời chú định duyên phận. Đúng, tiểu vũ như thế nào không tại nha? Hắn phu quân cái này cần phải đi trong hoàng cung người hầu, hắn không được đi theo lên như diều gặp gió nha. Xem nhẹ bốn phía thanh âm huyên náo, Giang Túc bình tĩnh đi theo phó thủ ước đội ngũ đi. Lúc này Lý Thế Ngôn một đoàn người đã cùng Lưu Vân thôn lão đầu kia thương lượng xong, lão đầu kia tại hôm nay khải trong thành xuyên qua, mang theo bọn hắn đi tới Lưu Vân thôn. Này Lưu Vân thôn thật đúng là khó tìm, là một cái mười phần tiểu nhân thôn xóm, mà lại lưng tựa đại sơn, mười phần ẩn nấp, nếu là không có lão nhân này, bọn hắn liền xem như tại thiên khải trong thành từng cái trong thôn xóm thảm thức tìm kiếm, đều chưa hẳn có thể tìm được nơi này. Nơi này cảnh sắc cực dai, giống như là đảo viên tiên cảnh. Bọn hắn vừa đến đã hấp dẫn toàn bộ thôn nhân chú ý, Lý Thế Ngôn ý thức được có đồ vật gì không thích hợp, bởi vì hắn cảm nhận được còn không có đi xa khí tức. Mà lại những thôn dân này, vì sao lại đột nhiên vây tụ tại đầu thôn đâu? Những thôn dân kia thấy bọn họ, lấy phản ứng của bọn hắn, vốn nên là kinh ngạc, thế nhưng là bởi vì đi qua thượng một vòng kích thích, bọn hắn cảm thấy đây cũng là chuyện rất bình thường. Trong đó một cái trung niên phụ nữ mở miệng chính là hỏi: "Các ngươi sẽ không cũng là đến tìm Giang Túc ca?" Lý Thế Ngôn thậm chí còn không kịp nói chuyện, lao đầu kia liền đẩy ra hắn, đi đến phụ nữ trung niên kia trước mặt nói: "Lưu đại nương, làm sao vậy? Chứ bọn hắn còn có người đến tìm Giang Túc sao?" "Vậy cũng không, vừa mới triều đình có một đợt binh tới, liền như vậy đem Giang Túc mang đi." Lý Thế Ngôn nói: "Cái gì triều đình? Ngươi nói là quỷ vực cung điện người?" "Đúng đúng đúng, chính là quỷ vực cung điện người đem hắn mang đi, mà lại nha, bọn hắn đối Giang Túc thái độ, gọi là một cái tất cung tất kính. Lý lao đầu, ta lần này thế nhưng là thật hoài nghi này Giang Túc chính là trong hoàng cung người, lưu lạc tại dân gian, cái này bị tìm về đi." Lý lao đầu sờ lên râu ria: "Này nếu là thật liền tốt, nếu như không phải thật sự, cái kia Giang tiểu tử nhưng là bị tội, chỉ mong a." Hắn lại quay đầu đối đằng sau Lý Thế Ngôn một đoàn người nói ra: "Các ngươi cũng nhìn xem, Giang Túc đã trước một bước bị người mang đi, chúng ta cũng không có cách, các ngươi nếu là bằng hữu của hắn, hẳn phải biết chuyện của hắn a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiên bối, giải thích với ngươi không rõ ràng, chúng ta cần ngươi cho chúng ta chỉ một con đường, có thể từ nơi này nhanh nhất thông hướng quỷ vực cung điện, không có khả năng chỉ có trước khi đến Tiên Khải thành về sau, lại xuôi theo quan đạo đi thôi." "Ha ha, ngươi tiểu tử này tìm đi làm gì? Vị đại nhân kia vậy mà có thể đối hắn như thế tất cung tất kính, vậy hắn chính là đi trong hoàng cung hưởng phúc, vẫn chờ hắn tới đón tiểu vũ đâu, ngươi đi lẫn vào cái gì? Ta bây giờ thật sự là hoài nghi các ngươi lòng mang ý đồ xấu." Thẩm Ngọc Ninh gấp: "Quỷ vực cung điện, quỷ vực cung điện, đó không phải là quỷ vương đại nhân chỗ ở?" Quỷ vương đại nhân cùng bọn hắn ở vào mặt đối lập, Giang Túc bây giờ lại là kim đan hậu kỳ, cái kia quỷ vương thiếu nói cũng là độ kiếp kỳ, trong hoàng cung lại cao thủ như mây, phải làm sao mới ở đây? Hiển nhiên, không chỉ một mình hắn là nghĩ như vậy, tiểu thất, Vương Thiên cùng Tần Hạo Nhiên cũng là chân mày nhíu chặt. Tần Hạo Nhiên là một tu vi độ kiếp hậu kỳ người bị áp chế đến kim đan hậu kỳ đã rất phiền muộn, cảm giác bất lực lại sâu sắc càn quét hắn. Tâm ma của hắn vốn chính là chính hắn sự tình, hắn không phải đem Giang Túc dính vào, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây ngoài ý muốn phát hiện vi trần trận buông lỏng, u minh quỷ giới dị thường. Từ đó đem Giang Túc kéo vào một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh. Đây hết thảy đều là lỗi của hắn, hắn nhất định phải đền bù. Chớ cùng bọn hắn nói nhảm, chúng ta nhanh đi. Ở đây, tu vi hạn chế, trận pháp hạn chế, có thể liền nhân thân đều sẽ hạn chế. Bọn hắn không có cách nào chỉ có thể chạy. Mỗi người trên người đều dán một cái tật phong phủ, nhanh chóng từ Lưu Vân thôn chạy đến Thiên Khải thành. Nhưng mà hết thảy những nỗ lực này đều là uổng phí, bởi vì quỷ vực cung điện không có quỷ vương đại nhân hiệu triệu, không được đi vào. Những thị vệ này nhận biết tất cả hoàng hoàng thân quốc thích trụ, xoát khuôn mặt tiến vào. Thao, thật sự là tuyệt, mà lại ta một mực có một cái điểm đáng ngờ. Đó chính là cái này, Giang Túc là tại Lưu Vân thôn bên trong ở mười mấy năm, nhưng Giang ca hắn không có khả năng a. Tần Hạo Nhiên trên trán nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi dị. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, chúng ta nhất định phải biết Giang Túc bây giờ an toàn hay không. Chương 230, U Minh Quỷ Vương, là nữ tử. Giang Túc được đưa tới Quỷ vực cung điện thời điểm, là từ cửa chính vào, mà Lý Thế Ngôn một đoàn người cũng vừa lúc vào lúc đó đến chênh lệch. Hai phe cứ như vậy hoàn mỹ bỏ qua. Cái kia thủ vệ đám binh sĩ cả đám đều choáng váng cái cằm, bọn hắn ở đây thủ vệ cũng đã trông mấy chục năm, trên trăm năm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy phó thủ ước phó đại nhân cầm cây quạt cho người khác quạt gió. Dạng như vậy cùng cung bên trong thái giám không có gì khác biệt, định mọt đến không được, mà cái kia bị hắn quạt gió người, bọn hắn nhìn không ra tu vi, có thể gánh vác nhiều cũng chính là cái kim đăng kỳ, mặc bình dân bách tính mới có thể mặc loại kia một mạc bạch tí. Đây là có chuyện gì a? Bọn hắn phó đại nhân là uống nhầm thuốc rồi sao? Phó đại nhân ngài sớm a, đây cũng là đi trong thôn thể nghiệm và quan sát dân tình đi a. Phó thủ ước đối một nhóm người này nhưng liền không có đối Giang Túc dạng này sắc mặt tốt, trực tiếp liền sụ mặt, lạnh giọng nói ra: "Còn không mau gặp qua vị này Giang đại nhân, nhiều năm như vậy đều không có điểm nhãn lực nhiệt tình. Quả nhiên vẫn là lúc đầu phối phương." "Vân vân vân, vị này Giang đại nhân, sinh thật đúng là đẹp mắt nha." Giang Túc rất lúng túng, ngươi nói này kẻ sau màn an bài N1TC tới đón hắn cũng coi như, vì cái gì cái này N1TC lời nói có thể nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không biết có một câu gọi là nhân vật phản diện vĩnh viễn chết bởi nói nhiều sao? Phó thủ ước nhìn ra Giang Túc mặc dù thần sắc nhàn nhạt, nhưng mà hiển nhiên đối trường hợp như vậy có chút phiền. Thế là phó thủ ước rất nhanh liền mang theo hắn tiến vào quỷ vực cung điện. Nay quỷ vực cung điện 10 phần to lớn, cùng Giang Túc tại trên TV nhìn những cung điện kia đồng dạng, mà lại nơi này có thể so sánh cái kia tử cấm thành còn lớn hơn. Nói đến, hắn còn không có đi qua ma vực cung điện, không biết có phải hay không là cũng là cảnh tượng như vậy. Giang Túc đi theo phó thủ ước ghé qua tại bên trong cung điện này, nghĩ đến là muốn trực tiếp dẫn hắn đi gặp vị kia quỷ vương đại nhân. Tại này ghé qua trên đường, thỉnh thoảng có cung nữ, thị vệ, thái giám đi qua, không một không đối Giang Túc dung mạo phát ra tán thưởng. Và, này rất dễ nhìn công tử ca, đây là ai nha? Những năm qua tại trên yến hội đều chưa từng gặp qua như thế tiêu chí, có thể để cho phó đại nhân lấy thái độ như thế đối đãi, khẳng định là hoàng hoàng thân quốc thích chủ. Đúng vậy à, là dù sao không phải chúng ta những này tiểu nô tỳ có thể trèo lấy bên trên, gần đây quỷ vương đại nhân phải xử lý sự tình phong phú, chúng ta vẫn là không cần nhiều miệng. Phó thủ tướng đem hắn mang đến một chỗ nội điện, này nội điện xem ra mười phần nhã hẹn, bên trong mang theo mấy chục bức tranh chữ. Những chữ này vẽ cũng không phải là cái gì danh gia sở tác, nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt, lại đều xuất từ cùng một nhân thủ. Giang Túc mù đoán đây là cái kia quỷ vương đại nhân viết. Nha, này quỷ vương còn rất có nhàn tình nhã trí, loay hoay bút mực. Trên bàn giấy và bút mực tất cả tận toàn bộ, trong đó chiếc bút kia hấp dẫn chú ý của hắn. Giang Túc mặc dù là cái không biết hàng, nhưng là cùng thượng quan Nguyệt cho hắn bút đem đối chiếu, liền có thể phát hiện hai người bọn họ đều xuất từ ngàn năm bút lông sói đôi. Đây chính là cái đồ tốt ta. Đồ đệ, ngươi đã tiến vào quỷ vực cung điện rồi. Nhanh như vậy. Này U Minh quỷ giới cũng không phải cái hảo đợi địa phương, nhớ năm đó ta cùng Trần Bình Sinh cũng chưa từng có từng tiến vào nơi này, cho nên nói, ngươi hết thảy đều phải cẩn thận, mặc kệ cái này quỷ vương đại nhân ra sao mục đích, hết thảy đều lấy trước cam đoan sống sót làm cơ chuẩn. Giang Túc nhấp một miếng bọn hắn đưa tới trà, hắn không cảm thấy trà này có vấn đề, ngược lại hơi kinh ngạc. Thượng quan Nguyệt lúc này vậy mà khôi phục. Hắn đã có hai ngày không cùng Thượng quan Nguyệt lấy được bất cứ liên hệ gì, giống như hắn tại bên trong kiếm ngủ say đồng dạng. Lúc này liền rốt cục lại đối nối liền, thế là hắn hỏi, làm sao vậy, hai ngày trước chuyện gì xảy ra, ta kêu gọi ngươi, ngươi cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hệ thống cũng thế, hai ngày này trước bắt đầu, hệ thống cũng không thấy bóng dáng, ai cũng liên lạc không được, chỉ có một mình hắn. Không biết Lý Thế Nôn cùng Tần Hạo Nhiên một đoàn người thế nào, có phải hay không cho hắn mời đến lao bà hắn. Bất quá, nếu như này U Minh quỷ giới tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài tốc độ chạy là giống nhau như lúc lời nói. Vậy thì chứng minh Tần Hạo Nhiên bọn hắn căn bản cũng không có đi ra Vũ Dạ trấn, thậm chí có thể đã tiến vào nơi này. Bọn hắn đến tìm hắn, hắn cũng phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn hội hợp mới được. Không nghĩ tới U Minh quỷ giới thực lực vậy mà mạnh như vậy, vừa mới hắn cùng nhau đi tới, những cung nữ kia cùng thị vệ mặc dù đều chỉ có luyện khí kỳ, nhưng lệ thuộc vào phó thủ tướng một chút tiểu binh sĩ đều là trúc cơ kỳ. Lại nhìn phó thủ tướng đã xuất khiếu, này liền nói rõ, này quỷ thành bên trong có rất nhiều người tu vi hẳn là đều tại xuất khiếu kỳ trở lên. Chính là quỷ vương đại nhân cũng nhất định sẽ không thấp hơn độ kiếp hậu kỳ tu vi. Phiền phức, ngươi đừng lo lắng. Sư phó ngươi ta lợi hại đâu, ngày thường cả lơ phất phơ quen thuộc, mãi mãi cũng không nhớ được ta đứng đắn dáng vẻ, coi như đem U Minh quỷ giới quấy đến long trời lở đất, vi sư cũng là muốn mang ngươi đi ra. Giang Túc, hoa, ta rất cảm động. Sư phụ, thật sự sao? Thượng quan Nguyệt cười cười, đồ đệ, đương nhiên là giả, sư phó ngươi ta lại thế nào năng lực, cũng chính là một cái độ kiếp kỳ phụ tu, nơi này đối với trận pháp lại có hạn chế, lại nói, coi như không có hạn chế, chẳng lẽ ta thật một người đơn đấu toàn bộ U Minh quỷ giới sao? Ngươi đang làm cái gì mộng nha? Giang Túc, vậy ta đi. Hắn lại uống mấy ngụm trà. Thật lâu chưa gặp ngoài cửa có người đi vào, thế là hắn liền tại này trong phòng tham quan trong chốc lát, cẩn thận quan sát, kỳ thật này trong phòng đồ gia dụng cũng là mười phần quý báu, thật không hổ là hoàng cung, cùng lao bà hắn cái kia so chưa hẳn kém. Có lẽ là sợ hắn nhàm chán, vậy mà tại trên bàn thả vài cuốn sách, đều là một chút kiếm tịch cái gì, Giang Túc lật ra mấy lần liền cảm giác nhàm chán. Chính hắn sách đều không nhìn xong, chớ nói chi là nhìn nơi này, có chuyện gì tranh thủ thời gian phát sinh a, hắn đều chẳng muốn đợi, chờ đợi thêm nữa liền ra đại sự. Đang nghĩ như vậy, môn kia thật đúng là mở, một cái thân mặc trường bào màu lam nữ tử đi đến. Áo khoác một kiện trắng đoán lụa mỏng, đem duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ do nét đi ra. Tức eo tóc dài bởi vì bị gió thổi nguyên nhân mạn tiên phi vũ, mấy sợi sợi tóc nịch ngậm bay ở phía trước, trên đầu không có bất luận cái gì trang trí, vẹn vẹn một đầu lam nhạt dây lụa, nhẹ nhàng trói chặt một chùm tóc. Trên cổ mang theo một đầu màu tím thủy tinh hơi hơi phát sáng, nổi bật lên làn da trắng như tuyết, như thiên tiên hạ phàm, cho người ta chỉ có thể nhìn mà thèm cảm giác. Nhìn kỹ người này cũng không chính là cái kia vũ phu nhân sao? Chỉ nói là này trường bào màu lam biến thành mười phần quý giá màu lam mềm mịn la. Giang Túc trong đầu xẹt qua một vạn cái dấu hỏi. Đây là có chuyện gì? Ngươi tới rồi, phó thủ tướng người kia không có làm khó ngươi đi. Cửu Vũ đối Giang Túc cười cười. Trông thấy Giang Túc chỉ thấy nàng, cũng không nói lời nào, cũng biết hắn muốn hỏi cái gì. Ta chính là U Minh Quỷ Giới Quỷ Vương, ngươi bảo ta Vũ Nhi thuận tiện. Tình huống như thế nào? U Minh Quỷ Giới Quỷ Vương là nữ tử. Khá lắm a, liền này 2-3 ngày nàng kêu lên hắn bao nhiêu lần phu quân. Cam, nàng muốn làm gì? Thượng Quan Nguyệt, đồ đệ, không phải chứ, ta liền 2 ngày không nhìn ngươi, ngươi lại thông đồng một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, như thế nào ta số đào hoa liền cũng không như ngươi vậy hảo đâu. Chương 231 Tuyệt Mỹ Quỷ Vương, là ta liếm cậu. Hóa ra, ngươi chính là Quỷ Vương đại nhân, ta nói sao, vì cái gì Lưu Vân thôn bên trong những thôn dân kia đều nhớ ta tại cái kia chờ đợi nhiều năm như vậy. Thần không biết quỷ không hay xuyên tạc người khác ký ức, trừ thần thông quảng đại Quỷ Vương đại nhân, lại còn có thể là ai đâu. Cửu Vũ thái độ vô cùng thành khẩn, chỉ thấy nàng tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Giang Túc nghe thấy nàng nói ra, vốn không phải cố ý lừa gạt ngươi. Lời nói đều nói đến nơi này, Giang Túc cũng lười nói với hắn thứ gì, hắn trực tiếp liền làm rõ nói, không biết Quỷ Vương đại nhân đem ta bắt tới nơi này, là muốn làm gì? Giết ta? Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vẫn là nói ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp người nào? Nếu như là cái trước, Giang Túc kết luận này Quỷ Vương đại nhân không giết được hắn, hắn liền xem như độ kiếp hậu kỳ, thì thế nào, dù là hắn là thượng giới người, tấm kia vượt cấp hiến tế kẹt tại hắn không gian chữ vật bên trong. Hắn muốn dùng liền dùng, dù cho hệ thống không tại, tấm thẻ này vẫn hữu hiệu. Nếu như là cái sau, vậy hắn liền sẽ hiến tế toàn bộ U Minh Quỷ Giới, sẽ không để cho bất kỳ vật gì tới uy hiếp lao bà hắn. Chứ U Minh Quỷ Giới cũng coi là cho cái này tu chân giới một cái tương đối yên ổn hoàn cảnh. Thượng Quan Nguyệt nói, ngoa tạo, đồ đệ, ngươi thật sự như thế vừa à? Ta đây nói cho ngươi à, lao bà ngươi đại nhân không phải một người đơn giản, một nữ tử có thể ngồi lên đế vị, này tâm trí, tài tình định viễn siêu thường nhân, cái này U Minh Quỷ Vương cũng giống như vậy, ngươi vậy mà như thế gọn gàng sảng khoái, nàng sẽ về ngươi sao? Trừ Cán Nguyên Kiếm bên trong Thượng Quan Nguyệt kinh ngạc, liền bị hỏi Cửu Vũ bản nhân cũng rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Giang Túc thế mà lại như thế gọn gàng sảng khoái, nói ra mấy câu nói như vậy. Nếu hắn đều trực tiếp như vậy, nàng cũng làm rõ đi. Một giây sau, Giang Túc đã nhìn thấy này U Minh Quỷ Giới Quỷ Vương vậy mà đỏ mặt, dài nhỏ lông mi run rẩy, ánh mắt vượt qua Giang Túc nhìn về phía đằng sau vẽ. Phảng phất là không dám nhìn Giang Túc. Nàng một cái tay gắt gao nắm lấy góc áo, hồi lâu mới mở miệng nói ra, không nghĩ tới ngươi trực tiếp như vậy, ta làm sao lại giết ngươi đâu. Long ta duyên ngươi, để phó thủ ước mang ngươi tới này, dĩ nhiên là muốn cùng ngươi thành thân. Ta đi, này tình huống như thế nào? Này Quỷ Vương, nàng cùng hắn mới nhận biết hơn 2 ngày à, nhiều lắm là 2 ngày rưỡi, nàng nói cái gì? Nàng lại muốn cùng hắn thành thân, nói đùa cái gì? Hắn nhưng là đàn ông có vợ được không? Này U Minh Quỷ Vương xác định không điên sao? Này cùng Thượng Quan Nguyệt nói có tài trí, có tài tình, đến cùng điểm kia phù hợp rồi. Thượng Quan Nguyệt nghe tới những lời này, đã làm si ngốc hình dáng, hắn đồ đệ mị lực vậy mà lớn đến có thể để cho trưởng quản toàn bộ U Minh Quỷ Giới, để vi trần trận buông lòng U Minh Quỷ Vương động tâm. Đồng thời còn mạnh hơn bách hắn đồ đệ thành thân. Nhất mấu chốt chính là, này U Minh Quỷ Vương cũng không phải là một cái gì người quái dị, mà là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân. Xem ra 10 phần ôn nhu cẩn thận. Ngươi đừng sợ, ta không cùng ngươi nói đùa, mà lại ta chưa từng có xác lập qua quỷ quân, chính là đang chờ ngươi. Ngươi chính là ta duy nhất, từ nhìn thấy ngươi đệ nhất khoảnh khắc, ta biết, ngươi chính là ta cả đời này kiếp, ta là U Minh Quỷ Giới bên trong người, ngươi là trong tu chân giới người, vốn là hai cái này thế giới là không liên kết thông, thế nhưng là, ta đã vì ngươi phá vỡ này vi trần trận, U Minh Quỷ Giới lập tức liền một lần nữa như thế. Giang Túc trong đầu tiên là lướt qua này Cửu Vũ đối với hắn fan này thâm tình thổ lộ, bắt được hai cái trọng điểm. Nàng nói hắn gặp qua Giang Túc, đồng thời vào lúc đó, đối hắn xem như vừa thấy đại yêu. Thế nhưng là hai người bọn họ trước đó đồng thời chưa từng gặp qua. Cái thứ hai điểm chính là, nguyên lai này vi trần trận vậy mà là bởi vì cái này Cửu Vũ yêu thích hắn, cho nên mới trăm phương ngàn kế muốn phá vỡ trận pháp này, chỉ vì đi cùng với hắn. Nhưng mà điểm này cùng điểm thứ hai đặt chung một chỗ lời nói, đây chính là một cái nghịch lý a. Hắn khẳng định, xác định, lấy chính mình nhân cách đảm bảo, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cửu Vũ. Quỷ Vương đại nhân, ngươi có thể là nhận lầm người. Cửu Vũ siết chặt góc áo lòng tay ra, hai gò má trở nên càng thêm đỏ nhuận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Túc. Nàng mai con một dạng trong ánh mắt tràn đầy uy khuất. Nàng không hề giống cái kia thống trị toàn bộ U Minh Quỷ Giới, phá vỡ tu chân giới vi trần trận pháp Quỷ Vương đại nhân, chỉ là giống một cái bị cô phụ tiểu cô nương. Cửu Vũ cảm thấy rất uy khuất, Giang Túc làm sao có thể không biết mình. Nàng hồi tưởng một chút, mấy ngày nay lần nữa gặp phải Giang Túc tình hình, luôn cảm giác giữa bọn hắn giống như là cách thứ gì, Giang Túc cũng luôn là đối nàng hờ hững, là nàng đã làm sai điều gì sao? Không được, hắn không thể không để ý đến nàng. Nếu là liền hắn đều không để ý nàng, nàng sống trên thế giới này có ý gì đâu? Ngươi làm sao vậy? Ngươi vì cái gì không nhớ rõ ta rồi? Trăm năm trước gặp nhau thời điểm là một mảnh biển hoa, ngươi quên rồi sao? Ngươi sao có thể quên đâu? Được được, này trăm năm trước hắn cũng còn không có xuất sinh đâu, hắn cũng còn không có từ thế kỷ 21 xuyên qua tới đâu. Giang Túc trong đầu một đoàn bột não, này không phải liền là Thẩm Ngọc Ninh trong thân thể một cái thượng giới người trước đó nói không sai biệt lắm lời thì sao? Nay cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người, mị lực vậy mà lớn như thế, một cái thượng giới người, rất có thể là thượng giới đại nhân vật, là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ. Một cái U Minh Quỷ Vương trưởng quản lấy U Minh Quỷ Giới, cũng là tuyệt sắc đại mỹ nhân, bất quá xem ra ai cũng không thành công. Nghĩ đến người này vẫn là cái vạn hoa một lùm chúng qua, phiến la không dính vào người nha. Một chút cũng không giống hắn, hắn đối lao bà hắn đây chính là một tấm chân tình. Cửu Vũ quả thật có chút thương tâm. Không quan hệ không quan hệ, chỉ cần hắn tại bên người nàng, hết thảy đều đầy đủ, nàng cũng không đi để ý hắn có phải hay không quên hắn. Giang Túc cảm thán Cửu Vũ cảm xúc chuyển biến, hơi kinh ngạc, này chuyển biến cũng quá nhanh đi, từ bi thương đến vui sướng chỉ cần một giây đồng hồ. Ngươi tới đây U Minh Quỷ Giới khẳng định còn không có hảo hảo chơi đùa. Như vậy đi, thoải mái nhất lộng lẫy cung điện chính là Khải Nhân Cung, ta chờ một lúc liền để bọn hắn mang ngươi tới, mặt khác phát 100 vị cung nữ. Lại để cho thủ ước mang theo mấy trăm người đi mời cái kia cùng ngươi, hát khúc, nghe sách, ngươi muốn nhìn cái gì, đều trực tiếp đề cập với hắn. À đúng, ta có một cái tàng bảo khố, bên trong có trên 100 kiện tiên cấp pháp khí, 1000 loại tiên phẩm đáng dược, trong viện nuôi những cái kia đế vương thần kê, thôn thiên chi khâu, cựu thiên phượng hoàng, ngươi ưa thích cái gì ngươi liền dưỡng cái gì, đúng, quỷ giới bên trong có ngọn núi, ở trong đó đều là một chút đứng đầu ma thú, đến lúc đó ta cùng ngươi đi bắt chút tới. Cửu Vũ càng nói càng hưng phấn, bởi vì nàng cảm thấy những này là có thể lấy Giang Túc vui vẻ đồ vật. Ngoa tạo, không hổ là ở đây phủ bụi vạn vạn năm U Minh Quỷ Giới, những vật này thế nhưng là hắn tu chân giới khó gặp nha. Khá lắm a, khá lắm. Không được, muốn tự tuyệt dụ một nghi ngờ. Giang Túc nghiêm mặt nói, thật xin lỗi, ta đã thành thân. Dạng này cũng có thể đi, thả hắn đi được không? Hắn còn muốn cùng Lý Thế Ngôn bọn hắn hội hợp, ra ngoài báo tin tức đâu. Thượng Quan Nguyệt vì Giang Túc nam đức lên tinh thần một chút cái tán. Cửu Vũ từng trận nhìn xem Giang Túc, khoe mắt hồng, giống như là một giây sau liền muốn khóc lên. Thượng Quan Nguyệt lên tiếng hát vang, khóc đi không phải tội. Không sao, nhiều năm như vậy, ngươi tốt như vậy, ưu tú như vậy, thành thân cũng là bình thường, tỷ tỷ nhất định rất hạnh phúc ta. Ta thật hy vọng tỷ tỷ có thể bỏ qua cho ta cùng với ngươi. Chương 232, U Minh Quỷ Vương, để lộ chuyện cũ. Ta đi. Giang Túc cảm thấy hắn cùng trước mắt Cửu Vũ, đơn giản không thể bình thường giao lưu. Hắn nói mỗi một câu nói, bên trong mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu, thế nhưng là nối liền, hắn liền thực sự không rõ hắn rốt cuộc là ý gì. Ngươi đừng nói, đầu ta choáng. Giang Túc ra vẻ một bộ khó chịu bộ dáng. Cửu Vũ thân là U Minh Quỷ Giới Quỷ Vương, vậy mà đều không cảm thấy Giang Túc là đang lừa hắn, trên mặt rất nhanh liền hiện ra lo lắng thần sắc. Nàng lập tức hỏi, muốn hay không ta cho ngươi thỉnh thái y đi, không bằng ta làm cho cả thái y viện đều dọn đến Khải Nhân Cung bên cạnh, ngươi có vấn đề gì liền tùy lúc tìm bọn hắn. Thượng Quan Nguyệt chậc 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 hai tiếng, trời ạ, đồ đệ, ngươi xem một chút cái này U Minh Quỷ Vương, đối ngươi có thể nói là khăng khăng một mực nha, đãi ngộ như vậy, cũng không phải người người đều có thể có. Giang Túc trong lòng trợn mắt, ngươi thích ngươi cầm đi thôi. Không cần. Cửu Vũ nhìn xem Giang Túc này liên tiếp thái độ có chút thụ thương. Nàng không nghĩ tới Giang Túc vậy mà lại đối nàng lãnh đạm như vậy, nàng vốn là cho là bọn họ ở giữa gặp nhau lần nữa sẽ là một cái rất tốt đẹp cố sự. Nàng sinh ra ở U Minh Quỷ Giới vương thất, thế nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có cảm giác được vui vẻ qua, bởi vì mẹ ruột của nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông cung nữ. Tại quỷ vực trong cung điện, nhân tâm nhất là khó dò, mỗi người đều là cực kỳ thế lợi, mẫu thân nàng là cái địa vị này, chính nàng tự nhiên cũng sẽ bị xem thường. Nàng cùng mẫu thân từ nhỏ đã là tại quỷ vực cung điện một chỗ hẻo lánh nhất, nhất tiêu điều trong cung điện lớn lên. Ở trong đó, liền một cái phổ phổ thông thông cung nữ cùng thái giám đều có thể đối với các nàng hai mẹ con đại phát tính tình. Nữ tử có thể làm cái gì? Nữ tử lại không thể đủ kế thừa đế vị, hoặc là chính là bị xem như thông gia công cụ, hoặc là chính là gả cho một chút đại thần. Nhưng đó cũng là chút tôn quý công chúa, giống nàng loại người này, liền U Minh Quỷ Vương có thể đều không nhớ rõ mình còn có dạng này một đứa con gái. Giống người như nàng, cùng cung nữ thái giám không có gì khác biệt. Tại nàng 5 tuổi năm đó, một tên thái giám di khí sai sử, để nàng đi quét dọn trong đình viện lá rụng, thân thể nàng không tốt, quét một lát, liền cảm giác phi sức. Cái kia thái giám nhìn thấy dây dưa không bỏ, ai cũng ngăn không được muốn đánh nàng, nói nàng là tiện chủng. Ta nhổ vào, trông thấy ngươi, ta liền phiền, mẫu thân ngươi một cái cung nữ thật đúng là cho là cùng quỷ vương một đêm đêm xuân, liền có thể bay lên đầu cảnh biến vương hoàng, còn không phải ở tại nơi này cái địa phương quỷ quái. Nàng lúc ấy nghĩ mãi mà không rõ những này từ là có ý gì, thẳng đến mẫu thân của nàng bảo vệ nàng, mà những cái kia roi đều rơi vào mẫu thân của nàng trên thân. Nàng mới hiểu được chính mình nhỏ bé. Tại nàng 7 tuổi năm đó, nàng phụ hoàng cũng chính là U Minh Quỷ Vương, giống như xác lập một cái tân hoàng sau, nghe nói tân hoàng sau diễm quan quần vương, dáng dấp 10 phần đẹp mắt. Quỷ Vương rất vui vẻ, lập tức liền đại xá thiên hạ, bọn hắn cái này nhỏ nhỏ trong cung điện cũng tăng thêm vài thứ. Mà sáng sớm đến bọn hắn trên bàn thời điểm, liền chỉ có mấy khối lá xanh cùng đậu hũ. Nay đậu hũ à, chí ít vẫn là cái tươi mới, có thể có này ăn cũng không tệ. Quỷ Vương xác lập mới sau, đại xá thiên hạ, nói là muốn cho trong cung này tăng thêm vài thứ, ngươi cùng ngươi tiện nhân kia mẫu thân chỉ những thứ này, đầy đủ. Như là loại này ác độc lời nói, hung hăng nện ở trong lòng của nàng, nàng một bên như thú nhỏ vậy liếm một liếm nước mắt của mình, nhìn xem mẫu thân bị những cung nữ này bọn thái giám khi dễ. Nàng âm thầm nghĩ đến, sau này mình nhất định phải trả thù lại. Không biết thế nào, U Minh Quỷ Vương giống như đột nhiên nhớ tới hắn còn có đứa con gái tựa như, để nàng cùng nàng những cái kia ca ca, tỷ tỷ, bọn muội muội gặp một chút mặt. Nàng một mực vẫn luôn nhớ rõ bọn hắn đối nàng làm qua thứ gì, nói qua thứ gì. Ngươi nha, cũng chỉ là cái thấp hèn đồ chơi. Tới tới tới, nhìn xem chúng ta thất muội muội này mặc, như thế nào như thế keo kiệt nha, đi, đi trong hồ cho ta nhặt ta đồ chơi, đây chính là phụ hoàng ban thưởng, mất đi, ta liền lột sạch y phục của ngươi, đem ngươi treo ở phía trên cửa thành. Thật sự là đáng thương đâu, y phục của ta một ngày một cái dạng, nào giống ngươi, này đều xuyên bao nhiêu năm, tới, vừa vặn ta không thích bộ y phục này, liền tặng cho ngươi thôi. Khi đó mùa đông cỡ nào lại a, mà lại hắn mới 7 tuổi, hàn phong thấu xương. Cái kia trên mặt hồ đều có băng xương, nàng bị này một đám cái gọi là thân nhân đẩy tang rất xuống trong hồ. Nàng không cảm giác được rét lạnh, hắn duy nhất suy nghĩ chính là muốn bỏ lên bỏ đi. Thế nhưng là vô luận nàng như thế nào bỏ à, liền sẽ có từng đôi tay, tại nàng có hy vọng nhất thời điểm, đem nàng đẩy vào trong hồ. Cuối cùng, nàng không nhớ rõ chính mình là thế nào sống lại, giống như bị một đám người mắng lấy suối quẩy, kéo lên bờ, lại chịu một trận đánh vậy. Nàng sinh một trận thật là tốt đẹp lớn bệnh, tại mang bệnh, rất nhiều người nói hắn chết rồi, lại hoặc là chính là cố ý chú nàng chết. Chỉ có nàng mẫu thân một mực bồi tiếp nàng, vì nàng có thể sống sót, có thể chữa bệnh, có thể tốt. Nàng mẫu thân dựa vào cái kia một bộ tuyệt mỹ hình dạng cùng một người thị vệ cầu thả. Thị vệ kia không phải người bình thường, hắn là lúc ấy đương triều hữu tướng thân thích. Bởi vì dạng này, mẫu thân của nàng mang về rất nhiều tiền, nhưng đồng dạng, trên thân thể là mình đầy thương tích. Đó là nàng lần thứ nhất như thế chán ghét nam tử. Thẳng đến nàng 10 tuổi năm đó, mẫu thân của nàng bị phát hiện cùng người thị vệ kia tằng tịu với nhau, hai người đều bị xử tử hình. Nhưng mẫu thân của nàng là vì nàng nha, nếu như không phải vì nàng, ai lại sẽ nguyện ý ủy thân cho một cái như thế tàn ngược dưới thân người? Nàng chỉ là vì nàng. Bệnh của nàng tốt, mẫu thân lại không. Tân hoàng sau có thể là vì thanh danh của nàng, lại hoặc là vì cái gì? Cửu Vũ đã sớm không muốn đi truy cứu. Kết quả chính là, tân hoàng sau đem nàng đưa vào nàng trong cung. Hoàng hậu đại nhân thật sự là có lòng, này Cửu Vũ có ngươi trông coi, tất nhiên sẽ không giống nàng tiện nhân kia mâu thân một dạng có tổn thương phong tục, chấm nghĩ đến đây chuyện liền đau đầu. Nàng cái kia cái gọi là phụ hoàng, nhìn nàng ánh mắt tất cả đều là chán ghét, một chút cũng không có ưa thích, lại hoặc là nói, căn bản là chưa bao giờ nhớ rõ người này. Hoàng hậu giả nhân giả nghĩa, đem nàng nuôi dưỡng ở bên người, nàng bề ngoài quang vinh xinh đẹp, bên trong chẳng phải là cái gì? Tại này băng lãnh trong cung điện, nàng cùng những cung nữ kia thái giám cũng giống như nhau, không có người dạy nàng hẳn là ứng đối như thế nào. Loại cục diện này là chính nàng đang mò bò lăn đánh chúng học xong tất cả mọi chuyện. Nàng bắt đầu học xong ngụy trang. Nàng thu liễm chính mình tất cả phong mang, cam tâm tình nguyện trở thành muội muội nàng lá xanh. Mượn nhờ hoàng hậu, nàng lên học, biết chữ, học tập đến rất nhiều đồ vật, nhưng nàng chưa bao giờ hiện lộ ra, hắn làm cho tất cả mọi người cảm thấy nàng chính là một đứa ngốc. Nữ tử không tài chính là đức. Ai sẽ cảm thấy một cái cung nữ sinh ra hải tử sẽ có thông minh như vậy, chính sự, quân pháp không gì không biết, thậm chí liền văn học tạo nghệ đều viễn siêu các hoàng thất tử đệ. Có lẽ là trời đều đang giúp nàng. Huynh trưởng của nàng, một cái tiếp một cái ly kỳ mà chết đi. Chương 233, ta cùng Quỷ Vương, chuyện cũ trước kia. Mà nàng cũng tại mười mấy năm bên trong rốt cục thở dài một hơi, triển lộ chính mình tất cả phong mang, khi đó triều chính trên dưới vẫn đối nàng rất có phê bình kín đáo, nàng luôn là may mắn chính mình, học tập rất nhiều thứ, luôn là lấy nam tử yêu cầu tới yêu cầu chính mình. U Minh Quỷ Giới có một cái quy định bất thành văn, đó chính là tài đức vẹn toàn người mới có thể ngồi lên Quỷ Vương chi vị. Chứ nàng, ngay lúc đó hoàng thất không có lựa chọn nào khác. Bọn hắn ngay từ đầu là muốn đem nàng nâng đỡ trở thành một cái khôi lỗi đế vương. Nàng đương nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ, thế nhưng là, nàng sẽ không để cho bọn hắn làm như vậy, bọn hắn cũng không có khả năng đạt được. Ngồi ở vị trí này về sau, nàng mỗi ngày đều không dám đi ngủ, nàng sợ hãi vị trí này, nàng ngồi không vững. Thẳng đến tuyệt đại đa số dị đảng bị nàng nổ tận gốc, nàng mới rốt cục có thể chìm vào giấc ngủ. Nàng vẫn nhớ ngay lúc đó Quỷ Vực cung điện, xuống 3 ngày 3 đêm mưa, mưa kia là màu đỏ. Không biết là từ trên trời rơi xuống thời điểm, chính là màu đỏ, hay là nói, bị trong cung điện, các cung nữ, bọn thái giám, bọn thị vệ thi thể cho nhuộm đỏ. U Minh Quỷ Giới đã yên lặng tại ở trong đó vạn vạn năm đã lâu, chưa từng có bất luận cái gì một đời U Minh Quỷ Vương có thể mang theo nơi này cư dân ra ngoài. Nàng mặc dù tại chính sự bên trên quân sự có nhất định tạo nghệ, nhưng nàng cũng vẹn vẹn chỉ là một nữ tử thôi, nàng cũng chưa từng nghĩ tới tại trong tay của mình mặt có thể đáp ứng này U Minh Quỷ Thành bên trong tất cả mọi người, bọn hắn quỷ giới muốn một lần nữa trở lại tu chân giới ôm ấp. Thẳng đến nàng một lần cải trang xuất hành, chính là đi tới Lưu Vân thôn, chỉ có điều, không trong thôn, mà là tại cái kia Lưu Vân Sơn bên trong. Lưu Vân Sơn tầng tầng núi non trùng điệp, rừng cây rậm rạp. Lúc đó, quỷ triều bên trong có người muốn lấy tên của nàng, nâng đỡ khác họ có tài hoa người làm mới khôi lỗi đế vương. Nàng tại bất chi bất giác liền cùng trong triều người tẩu tán, một người tiến vào to lớn Lưu Vân Sơn chỗ sâu, khi đó, nàng tu vi đã là xuất khiếu kỳ, theo lý thuyết, gặp cái gì còn không sợ. Chỉ là, nàng ở đây, gặp nàng cả đời tiếp. Lưu Vân Sơn bên trong, có một mảnh biển hoa, cái kia trong biển hoa chính là Bị Tâm Hoa. Trong truyền thuyết, tu chân giới một vị đại năng gieo xuống hoa này, đối với hắn đạo lữ ứng thuận yêu lời hứa. Tại cái kia trong biển hoa, nàng gặp được một người, hoặc là nói, là một vị trích tiên. Hắn mặc một mạc bạch y liễu, bên hông là kim văn gai lưng. Làm hắn xoay người lại thời điểm, cựu vũ cảm giác, thế giới đều dừng lại. Phảng phất này giữa cả thiên địa, chỉ còn dư này một mảnh biển hoa. Chỉ còn dư nàng cùng Giang Túc. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trên thế giới này có thể có so Giang Túc càng đẹp mắt nam tử. Nàng tin tưởng, chỉ cần Giang Túc cười một tiếng, thế gian này chắc chắn có vạn vạn ngàn nữ tử vừa lên, chỉ vì có thể có được hắn một ánh mắt, một câu. Mà liên tại gặp phải Giang Túc một khắc này, hắn mặt mày cong cong, cười đến nhìn rất đẹp. Đối nàng nói ra, "Ngươi tốt, Tiểu Cửu Vũ." Hắn gọi nàng Tiểu Cửu Vũ, nhưng nàng cũng không nhận ra hắn. Nàng như thế nào phối nhận biết tốt đẹp như thế người đâu? Nàng vốn nên là cảnh giác, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn cái kia một đôi thanh tịnh đôi mắt, nàng liền cái gì đều quên mất. Ngươi là ai a? Ta là tới giúp cho ngươi. Cửu Vũ nhịp tim rất nhanh, cũng rất nghi hoặc, nàng đã là này toàn bộ U Minh Quỷ Giới kẻ thống trị, hắn lại còn có thể giúp nàng cái gì đâu? Dĩ nhiên là giúp ngươi trở thành chân chính quỷ vương. Ngày ấy, Cửu Vũ từ Lưu Vân Sơn phía trên bí mật mang xuống tới một người, biết chuyện này người chỉ có trong triều đứng đầu nhất đại thần cùng Cửu Vũ chính mình có thể tin được tâm phúc. Những người này đều biết đó là một người nam tử, một cái có được huynh thế chi nhan, trích tiên chi tư nam tử. Từ khi nam tử kia xuất hiện, có quan hệ Cửu Vũ sự tình, giống như đều trở nên đặc biệt dễ dàng giải quyết. Triều đình chính sự xử lý dọn nước không loạn, dân tâm sở hướng. Mà những này là thành, chỉ dùng một năm. Giang Túc đi. Tại trước khi đi, hắn nói với mình, hắn sẽ còn trở về tìm nàng, nếu như không có đến tìm lời nói, liền để Cửu Vũ đi tu chân giới tìm hắn. Hắn chẳng những lưu lại tiên cấp pháp khí, tiên phẩm đan dược các loại đồ vật, hắn dạy cho Cửu Vũ những cái kia thật sâu, khắc vào thực chất ở bên trong tri thức, cùng những năm tháng ấy. Cửu Vũ vĩnh viễn không cách nào quên mất. Thậm chí dựa theo Giang Túc dạy cho hắn, Cửu Vũ tại trăm năm bên trong liền đạt đến độ kiếp kỳ tu vi. Giang Túc cho nàng, vốn là nàng cả một đời đều gặp không được. Hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là nàng ái mộ người. Hắn luôn là đang nghĩ, nếu như Giang Túc có thể sớm một chút xuất hiện, đem nàng cứu vớt tại cái kia nước sôi lửa bỏng quỷ vực trong cung điện, nàng có phải hay không liền sẽ không biến thành bây giờ cái dạng này. Nàng đang cố gắng đuổi kịp bước tiến của hắn. Nàng đợi trăm năm, một mực không có chờ đến Giang Túc đến tìm hắn. Thế là, nàng bắt đầu nếm thử phá giải vi trần trận, đồng thời, nàng cũng phát hiện trận pháp này cũng là Giang Túc nói cho hắn, nàng giải rất nhanh. Nhưng mà, nàng không có ngay lập tức liền ra ngoài, nàng đang chờ hắn. Đang chờ Giang Túc có phải hay không sẽ một lần nữa trở về tìm nàng. Đây là nàng chấp niệm. Nàng cũng sợ hãi, nếu như Giang Túc biết, diện mục thật của nàng sẽ như thế nào đâu. Không, nàng không thể, nàng cũng không cần suy nghĩ. Nàng muốn Giang Túc một mực ở trước mắt nàng. Bởi vì, Giang Túc là nàng ánh sáng, là nàng cứu rỗi. Cửu Vũ vừa hồi tưởng, bên cạnh hướng Giang Túc khẩu thuật cố sự này. Nàng cũng không nói đến tâm lý của mình hoạt động, mà là giản lược, có trích yếu tính giảng cố sự này. Nghe xong Cửu Vũ nói tới, Giang Túc thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người, như thế thần thông quảng đại. Vẹn vẹn một năm, giải quyết quỷ vực tất cả mọi chuyện, giáo Cửu Vũ giải khai vi trần trận pháp, chỉ là trăm năm, chế tạo một cái hoàn mỹ độ kiếp kỳ quỷ vương. Khó trách Thẩm Ngọc Ninh trong thân thể cái kia thượng giới người, nói hắn có thể đuổi theo thiên đạo chặt. Thật đúng là không có khuyết đại. Thế nhưng là Giang Túc trong lòng mình rõ ràng, hắn cũng không phải là người này. Trăm năm trước, hắn đều không có xuất sinh, cũng còn không có từ thế kỷ 21 lại tới đây, khóa lại hệ thống, làm sao lại là cái này hắn đâu? Nay Cửu Vũ chính mình liền nhận lầm người cũng không biết sao. Cố sự rất tốt, nhưng ta vẫn còn muốn xách một câu, ngươi nhận lầm người. Cửu Vũ vốn là cảm thấy rất bị khuất, Giang Túc thái độ đối với nàng rất lạnh lùng. Giống như trăm năm trước, giữa bọn hắn chỉ là một cái bọt nước, nàng đối với Giang Túc tới nói, chẳng phải là cái gì? Không, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ngươi chính là ngươi, cho tới bây giờ đều không có thay đổi, ta càng có khuynh hướng ngươi luân hồi chuyển thế, không quan hệ, ta rồi sẽ tìm được ngươi, bây giờ, ta không phải liền là tìm tới ngươi rồi sao? Cửu Vũ sợ hãi Giang Túc lại nói ra một chút, hắn cảm thấy rất bình thản, nhưng lại cực kỳ tổn thương nàng tâm lời nói tới. Thế là, từ chính mình không gian chữ vật bên trong xuất ra một đống đồ vật, đều đặt tới trên mặt bàn. Mỗi một kiện đều là có thể gây nên toàn bộ u minh quỷ giới, toàn bộ tu chân giới điên cuồng bảo vật. Thượng Quan Nguyệt nhìn xem trong đó một cái tử kim ấm, trông mà thèm lê gớm, thứ này, hắn trước kia cùng Trần Bình Sinh tại một cái bí cảnh bên trong gặp qua, đáng tiếc thực sự không có cơ duyên này lấy được. Đây thật là cái thứ tốt. Đồ đệ nha, ta nói, ngươi liền theo nàng à, những này đồ tốt, qua thôn này, không có tiệm này nha. Chương 234, Giang Đở Dở Quỷ Vương, nghĩ giam giữ ta. Cửu Vũ vốn là cũng coi là Giang Túc chí ít sẽ nhìn nhiều một chút những vật này, hoặc là nhìn nhiều nàng vài lần. Dạng này, nàng liền thỏa mãn. Ai ngờ Giang Túc chỉ là nhàn nhạt phủi liếc mắt một cái đồ trên bàn, liền thu hồi tầm mắt. Ta biết, ta sẽ mau chóng an bài ngươi vào ở Khải Nhân Cung, ta còn có việc, ta liền đi trước. Cửu Vũ cơ hồ là chạy chối chết, nàng không dám nhìn Giang Túc, nàng sợ nàng tâm liền sẽ dạng này bể nát. Trời ạ, ta có đôi khi cảm thấy ngươi là khuôn mặt ngủ, này Cửu Vũ, thế nhưng là ta biết ngươi về sau, ngoại trừ ngươi lão bà, dáng dấp đẹp mắt nhất, trực tiếp miểu sát 10 tông thánh nữ. Ngươi còn biết là trừ lão bà ta bên ngoài đẹp mắt nhất. Ta đối nàng không hứng thú, ngươi có hứng thú chính ngươi lên a. Ngươi cho rằng ta không muốn chính mình tựa sao? Vậy nhân ra trướng mắt ta a. Này xem xét liền cùng kiếp trước của ngươi có gấp mắc, đời trước cùng đời này đều quyết định ngươi. Cửu Vũ nói lời giữ lời, rất nhanh từ này nội điện bên ngoài, liền tiến vào mấy vị cung nữ, là được Cửu Vũ mệnh lệnh, muốn dẫn hắn tiến về Khải Nhân Cung. Giang Túc nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy những cung nữ này, thái giám đều có chút cổ quái. Vì cái gì sắc mặt sẽ như vậy trắng bệnh? Hắn xem ra rất như là muốn ăn bộ dáng của bọn hắn sao? Không có hung ác như thế a. Dọc theo con đường này, tất cả nhìn thấy Giang Túc người đều là cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng hắn, cùng lúc trước phó thủ dẫn hắn đi vào tình huống khác nhau rất lớn. Thật kỳ quái. Giang Túc đối bên cạnh cung nữ ôn thanh nói, như thế nào mọi người đều không dám nhìn ta, đây là có chuyện gì? Thanh âm của hắn rất nhẹ rất ôn nhu, lại thêm tướng mạo của hắn đơn giản chính là vương tạc. Cái kia cung nữ bị mê đến bảy hoa bát tố, thế nhưng không có mất lý trí, nàng trái xem phải xem, đồng thời không có người đang giám thị bọn hắn, lúc này mới thấp giọng nói. Hôm nay trong cung, có người nói đại nhân nói xấu, đã bị quỷ vương đại nhân ngũ mã phanh thây. Ngũ mã phanh thây? Ta thao, này Cửu Vũ xem ra ôn nhu như vậy, tính tình cũng mềm mềm. Vậy mà trực tiếp cho người ta ngũ mã phanh thây rồi. Đám người này đến cùng nói là hắn cái gì, trêu đến nàng tức giận như vậy a? Nàng đối với hắn yêu thương liền như vậy sâu sao? Bị ngũ mã phanh thây những cung nữ kia cùng bọn thái giám, nói ta cái gì? Cái kia cung nữ vốn là có chút mặt đỏ thắm sắc, lập tức liền trở nên trắng bệnh, nàng bịch một tiếng quỳ xuống, cho Giang Túc dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu, mười phần sợ hãi sợ hãi nói: "Nô tỳ làm sao dám lặp lại những cái kia câu nói, nếu là lặp lại, nô tỳ cũng phải chết, còn xin đại nhân buông tha nô tỳ." Dọc theo con đường này, toàn bộ bầu không khí đều mười phần kiềm chế. Thật vất vả đến Khải Nhân Cung, Giang Túc nhìn xem quỷ trên mặt đất ố ương ương chừng trăm người, chỉ cảm thấy bực bội, liền để bọn hắn tất cả lui ra. Tự mình một người tại những này cung bên trong lung lay. Tại trên lệch bên ngoài đã đợi hai canh giờ Lý Thế Ngôn một đoàn người, lúc này tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Đây rốt cuộc phải làm sao nha? Căn bản chính là một cái vô giải sự tình, tại này U Minh quỷ giới bên trong chúng ta có thể nhận biết ai nha? Ai có thể mang bọn ta đi vào? Giang Ca đoán chừng cũng không thể đơn giản từ này quỷ vực trong cung điện thoát thân. Thẩm Ngọc Ninh cẩn thận quan sát một chút cửa này tại cung điện cấu tạo, phát hiện cái cung điện này trừ cửa chính cùng trái phải trên lệch bên ngoài, kỳ thật còn có một chỗ. Chỉ có điều nàng ở chỗ đó thấy được một chút tu vi tương đối cao thủ vệ, hiển nhiên là rất khó đi vào. Bất quá, lấy Giang Túc thực lực, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, chỉ nói là giữa bọn hắn liên hệ bị ngăn cản thôi. Thế là nàng trấn an nói, yên tâm đi, Giang Túc sẽ không xảy ra chuyện gì, chúng ta bây giờ muốn tiến vào quỷ vực cung điện, nhưng chuyện này cũng không thể quá gấp, chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng này U Minh quỷ giới người cùng một tuyến. Vâng, bây giờ chính là muốn tìm phương pháp, nhiều người ở đây nhãn tạp, về quán trọ nói đi. Nói xong về sau, một đoàn người về tới quán trọ. Hoàng hôn màn dưới, trên ánh trăng mái hiên, đã là ban đêm. Quỷ vực trong cung điện, một nơi chuyển đến quỷ dị âm thanh. Đây là một tòa lầu các, lại cùng bình thường lầu các có một chút khác biệt, trung tâm của nó là trống không, ánh trăng liền từ cái kia thiên không phía trên đánh xuống, từ xa nhìn lại, giống như là bị mềm mại ánh trăng cắt đứt như vậy. Tại này lầu các một cái mười phần không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, là một cánh cửa, từ môn này đi vào, cảnh tượng bên trong liền cùng này tĩnh mịch duy mỹ lầu các khác nhau rất lớn, đứng ở cửa mấy cái người mặc áo đen ám vệ, đều là kim đan kỳ thể tu, bên hông chăm chú đeo một thanh loan đao, rõ ràng không có ánh trăng chiếu xạ, lại phát ra dọa người lanh quang. Chất gỗ sàn nhà, thông hướng một cái đen nhánh tủ thất, hắc ám ở mức khí tức sông và mũi, túc sát chi khí ở đây hiện thị rõ. Một tiếng hét thảm tại này yên tĩnh không gian bên trong đột nhiên vang lên, phảng phất là sắp chết động vật. Bên trong là một vùng tăm tối. Cái kia chật hẹp chất gỗ hành lang, bởi vì một tiếng này âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, giống như là hoàng tuyển lộ đồng dạng, người sống đi qua, liền không thể về lại nhân gian. Lúc này, tòa này lầu các đã có mấy cái dáng người cao gầy cung nữ trưởng tốt đèn. Tiểu Lục, chủ nhân hôm nay thật là vui vẻ.
Đúng vậy a, cuối cùng đợi đến trong lòng người.
Những này đèn tựa như quỷ hỏa đồng dạng, lộ ra 10 phần quỷ dị khí tức kinh khủng. Tiêu Thảm một mực tại tiếp tục, lâu đến bên ngoài mấy cái kia ám vệ đều có chút buồn ngủ, mới rốt cục ngừng lại. Không bao lâu, từ bên trong đi tới mấy cái thiếu niên mặc áo bào đen, bọn hắn kéo lấy cơ cá nhân đi ra, trên mặt một mặt bình tĩnh, phản phất kéo người đã là chuyện thường ngày. Hai người kia đã không thể nói là người, đều là máu thịt bé bét, gãy tay gãy chân, đã đoạn khí hơi thở. Cửa ra vào ám vệ nhóm nhíu nhíu mày, cũng không phải cảm thấy tràng diện này như thế nào huyết tinh khủng bố, bọn hắn cũng sớm đã nhìn quen những vật này, thực sự là mùi máu tươi quá khó ngửi. Nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, nhưng cùng này duy mỹ địa phương không xứng đôi. Bên trong là một cái hắc ám tủ thất. Một cây ngón tay như bạch ngọc tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, toàn bộ tủ thất trở nên đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là, nay hoàn cảnh không tính là tốt, mùi máu tươi tại bên trong không gian này tùy ý lan tràn, trên mặt đất còn có những người kia lưu lại đồ vật, toàn bộ trên tường đều là cực hình khí cụ. Một người mặc màu lam nhuyễn yên lan nữ tử không hề để tâm hoàn cảnh nơi này có phải hay không thuận tiện nói chuyện. Chỉ thấy trước người nàng là một cái bị hình cụ xuyên thấu lồng ngực nam tử trung niên, nam tử này vết thương chồng chất, mang theo hận ý nhìn xem nữ tử. Nữ tử này chính là Cửu Vũ. Đây mới là nàng chân chính dáng vẻ, ẩn nhẫn, khát máu, tàn ngược, lạnh tình. Chứ Giang Túc, không có người sẽ cảm thấy nàng là cái ôn nhu đáng yêu thiếu nữ. Cửu Vũ cười lạnh một tiếng, roi trong tay hung hăng quất vào nam tử trên người. Phu hoàng, ta rốt cục đợi đến hắn trở về, vốn là ta chỉ tính toán cùng hắn tự ôn chuyện, không yêu cầu xa vời hắn có thể một mực lưu ở bên cạnh ta. Thanh âm của nàng thật lạnh, nói đến đây thời điểm, đáy mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Thế nhưng là, ngài biết sao? Hắn bây giờ lại chỉ có Kim Đan hậu kỳ tu vi, chỉ có Kim Đan hậu kỳ, ta thật sự. Cửu Vũ xích lại gần cửu thân, nàng hảo phụ hoàng, sắc mặt nàng hồng nhuận, có chút thẹn thùng, dường như sợ hù đến trong lòng Giang Túc một dạng, nhu nhu nói: "Ta thật sự rất muốn cầm tù hắn a. Dạng này hắn liền sẽ vĩnh viễn làm bạn với ta." Chương 235: Sử soái các kế. "Ta thật sẽ không." Cửu thân hoảng sợ nhìn xem hắn, con gái của hắn, hắn một mực coi nhẹ nữ nhi. Thật sự điên rồi, quá khủng, nàng một mực chính là người điên. Hắn giằng co, muốn tránh đi Cửu Vũ ánh mắt. Hắn hiểu được một việc, làm Cửu Vũ tìm tới nàng cái kia đợi trăm năm người, hắn cũng cách cái chết không xa. Nay quỷ vương hoàng thất bí mật, nàng làm sao lại để cho mình trong lòng người biết đâu. Theo hắn kịch liệt giãy giụa, trói chặt hai tay của hắn hai chân dây xích liền rút khẽ động đứng lên. Ánh trăng đánh vào cựu thân trên thân thể, đem cái kia sâu tận xương tủy vết thương hiện lộ ra. Thân thể của hắn không có một chỗ là hoàn hảo, có chút vết thương đã kéo màn, có chút thì là mới tổn thương, biểu lộ cũng hết sức thống khổ. Cửu Vũ trắng muốt ngón tay như ngọc câu lên cựu thân cái cằm, nhẹ nhàng cười cười, "Phu hoàng, ngươi như thế nào đều không chúc phúc một chút ta cùng Giang Túc ca ca a, con gái ngươi ta phải có phò mã, có quỷ quân." Cửu thân nghe nói như thế, càng thêm hoảng sợ. Hắn không tự chủ được muốn đi lui lại đi, thế nhưng là đằng sau chính là khắp tường hình cụ, cái kia xuyên thấu hắn lồng ngực lều đầu răng không chút kiêng kỵ hút lấy máu của hắn. Hắn nói quanh co vài tiếng, phát ra giống như thú nhỏ một dạng tiếng kêu, nước mắt chảy ngang, phảng phất muốn Cửu Vũ đình chỉ động tác kế tiếp. Cửu Vũ rủ xuống đôi mắt, giống như là một cái làm sai chuyện hải tử, thấp giọng nói, "Phụ hoàng, ta đều nhanh quên, ngài không có đầu lưỡi, làm sao lại nói chuyện đâu, bất quá, ta biết ngài là chúc phúc ta thuận tiện." Nói xong, Cửu Vũ vui vẻ cười, cái này cười, giống như gió xuân phất qua, lại ôn nhu lại đáng yêu. Thế nhưng là, tại Cửu thân trong mắt, nàng không khác một cái từ trong địa ngục bỏ lên ác quỷ. Hắn điên cuồng lắc đầu, tránh né Cửu Vũ nghĩ dán lên hắn khuôn mặt tay. Nàng là cái ác ma, là này U Minh quỷ giới chân chân chính chính ác quỷ. Hắn sai rồi, hắn sai rồi, hắn liền không phải coi nhẹ hắn bất kỳ một cái nào hài tử, mãi mãi cũng không phải, đều là lỗi của hắn. Cửu Vũ nhìn ra hắn trong ánh mắt ý tứ, đột nhiên đổi sắc mặt, roi lại lần nữa kéo xuống. Từng tiếng quát âm thanh tại này giam cầm cười trong không gian vang lên. Bên ngoài có một cái ám vệ mặc người, thản nhiên nói, cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe, đều phải minh bạch. Nam tử này hiển nhiên là này ám vệ quân thủ lĩnh, bên hông hắn có không giống với ở đây tất cả mọi người xanh trắng đai lưng. Vâng vâng vâng, thuộc hạ biết sai. Không biết qua bao lâu, Cửu Vũ mới từ cái kia giam cầm trong không gian đi tới. Cửu thất lập tức trình lên một khối mộc mạc khăn tay, Cửu Vũ tiếp nhận đi, xoa xoa trên tay dính máu tươi. Quần áo mới đã vì ngài chuẩn bị tốt. Cửu Vũ ừ một tiếng, thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Những người còn lại một câu cũng không dám nói, sợ nói cái gì, đầu liền rơi mất. Cửu Vũ tựa như trò chuyện việc nhà tựa như mở miệng, các ngươi nghe thấy cái gì rồi? Đám người này lập tức quỳ xuống, lơm lớm lo sợ nói, thuộc hạ cái gì đều không nghe thấy. Cửu Vũ đưa khăn tay ném cho Cửu Thất, ngẩng đầu nhìn một cái không trung, sắp mưa. Cửu Thất lập tức minh bạch là có ý gì, hắn nhìn một chút những này ám vệ, đều là hắn cất nhắc. Bệ hạ, được, quản tốt ngươi người, không có lần sau. Nàng vừa dứt lời, không trung liền hạ lên tí tách tiểu vũ, giống như là xé mở toàn bộ màn đêm, thẳng đứng tán lạc xuống, đánh vào này trong lầu các. Cửu Vũ vươn tay, đi đón mái hiên nhỏ xuống giọt mưa đánh vào trong lòng bàn tay nàng bên trên, nàng thu nạp, một giây sau, toàn bộ lầu các đều tràn ngập cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí, xuyên thấu màn mưa, trực chỉ xa xôi Lưu Vân Sơn mà đi. Một vị cung nữ bộ dáng từ hành lang chỗ sâu đi tới, nàng mang theo một thanh màu đỏ rủ, chậm rãi đi đi, thật là quỷ dị. Bệ hạ, đêm dài, đi về nghỉ ngơi đi. Cửu Vũ nhẹ gật đầu. Minh Nguyệt rèn sắc khi còn nóng, hỏi, cái kia, bệ hạ tại Khải Nhân Cung chuẩn bị trận pháp lúc nào khởi động? Ta đã để quốc sư khoảng thời gian này tận lực không ra khỏi thành. Cửu Vũ nghe tới Khải Nhân Cung ba chữ này, liền nghĩ đến Giang Túc, liền biểu lộ đều ôn nhu mấy phần, ôn thanh nói, không đổi, Giang Túc ca ca bây giờ nên vẫn là nguyện ý đợi ở bên cạnh ta. Cái kia thượng thư chi tử chúng ta nên xử lý như thế nào?
Ồ. Cửu Vũ hồi tưởng một chút Minh Nguyệt nói cái này thượng thư chi tử, nguyên lai là bị ta xử cực hình Hàn thượng thư chi tử a. Minh Nguyệt tâm run một cái, nếu như không phải Hàn thượng thư trước đó nàng có ân, nàng cũng không dám tại Cửu Vũ trước mặt nói cái gì. Cửu Vũ tay bỗng nhiên cực kỳ nhẹ nhàng mà vớt ve Minh Nguyệt cái hốc. Ngươi gần nhất khổ cực. Rõ ràng là thương yêu đến cực điểm động tác cùng lời nói, lại làm cho Minh Nguyệt nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tại sao phải dạng này, Hàn thượng thư dù sao cũng là hai triều nguyên lão. Thế mà hỏi ta vì cái gì? Cửu Vũ cười. Nàng đem vùi đầu đến thấp hơn, cơ hồ là muốn hôn xuống tới tư thế. Cửu Vũ hô hấp mang tới nhiệt khí, ngay tại cách Minh Nguyệt rất gần bên mặt. Nhưng mà lãnh ý lại là từ Minh Nguyệt trái tim không ngừng mãnh liệt mà ra. Bọn hắn kém chút, liền để Giang Túc ca ca rời đi bên cạnh ta. Chỉ bằng dạng này, liền nên Chu Cửu tộc mới là, ta chỉ là đem hắn chân của con trai chân gãy, kinh mạch toàn thân đều đánh gãy thôi. Lại nói, ngươi có tư cách gì tới hỏi ta, làm tốt chuyện của mình ngươi. Cửu Vũ từ Minh Nguyệt trong tay cầm lấy rủ, đi vào trong mưa. Nàng biết mình không nên đối Minh Nguyệt dạng này. Nàng là nàng tại hoàng hậu trong cung, duy nhất làm bạn nàng người. Chỉ là, nàng không nên giúp Hàn thượng thư nói chuyện. Nàng không có lựa chọn ngũ sa phanh thây, bọn hắn nên thâm biểu vinh hạnh. Cung địa ngục các quỷ sao có thể có kẻ mặc cả đâu? Cửu Vũ nghĩ đến sự tình, không tự chủ được liền đi tới nàng cùng nàng mẫu thân trước đó chỗ ở cái kia cũ nát cung điện. Nàng ngồi vững vàng quỷ vương vị trí sau, liền đem cái này cũ nát cung điện bên trong tất cả sinh linh đều đổ toàn bộ. Ngày ấy, cũng là dạng này một cái trời mưa xuống. Những người đó còn tại bên hai. Ngươi sẽ gặp báo ứng, sẽ gặp thiên khiển, ngươi làm nhiều như vậy chuyện ác, sớm muộn thiên đạo sẽ giết ngươi. Ngươi là ác ma. Ác ma. U minh quỷ giới sẽ trong tay ngươi hủy diệt. Phu hoàng thật sự sai rồi, van cầu ngươi, buông tha bọn hắn à, bọn hắn kỳ thật đều là vô tội. Muội muội, ta biết ta đối với ngươi không tốt, ta về sau nhất định đền bù, ta sẽ không bao giờ lại đối ngươi như vậy, ta nhất định đuổi, nhất định đuổi. Ngươi muốn xuống địa ngục ha 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 ha, ngươi nhất định bị tam giới trô khiển trách, không có ngươi cái này ác quỷ trô dung thân. Cửu Vũ lâm vào hồi ức. Tục nữ nói, hoa lệ trong cung điện nhất phá địa phương, thường thường sẽ có chút manh mối cùng đồ vật. Giang Túc từ cái kia cũ nát cung điện bên trong dò xét chút hắn cảm thấy hữu dụng tin cùng vật đi ra. Đặt mạnh ra cái kia đạo cửa gỗ nát, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu lam, miễn cưỡng khen tại trong mưa, phản phất là chuyên môn chờ lấy hắn. Giang Túc, Thảo, trộm đồ bị chính chủ phát hiện làm sao bây giờ? Thượng quan Nguyệt trong mắt xoay xoay, đơn giản, mỹ nhân kế. Giang Túc. Chương 236, Thiên Tôn Tâm Ma, lựa chọn như thế nào? Cửu Vũ ngước mắt, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng từ bên trong cung điện kia đi ra, tay cầm ba thước mặc kiếm, dung mạo nếu tiên nếu thần. Nhìn kỹ phía dưới, sẽ còn phát hiện này thiếu niên áo trắng sợi tóc đều bị mưa phu nước nhẹp, dán ở cái trán. Một đôi mắt là màu mực, hàm chứa nụ cười thản nhiên, bờ môi không phải cực kỳ nhạt trắng, cũng không phải cực sâu hồng. Cả người khí chất thượng lại vẫn mang lên phá toái mỹ cảm. Cùng lúc đó, Giang Túc nói xấu trong lòng nói, mỹ nhân kế. Hắn nơi nào như cái mỹ nhân. Thượng quan Nguyệt sửa đổi một chút ngôn ngữ, xoái các kế, được rồi a. Dù sao nàng đợi chút nữa hỏi ngươi cái gì, ngươi tròn đi qua chính là, nàng nói cái gì cũng theo nàng. Giang Túc đem cái kia tin cùng quyển trục thu vào trong tay áo, chuyển rời đến không gian chữ vật bên trong. Hắn còn chưa kịp nhìn đây là cái gì, vốn là nghĩ đến lấy về nhìn xem hết lại lặng lẽ trả lại. Như thế rất tốt, bị bắt tại trận. Giang Túc giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì hướng về Cửu Vũ đi đến, đi được gần chút, hắn mới nghe thấy Cửu Vũ trên người có một cỗ mùi máu tươi. Liền này mưa đều cọ rửa không xong mùi máu tươi. Này quỷ vương đại nhân đi làm cái gì rồi? Cửu Vũ còn đắm chìm tại Giang Túc mỹ mạo bên trong, chợt trái ngược hướng tới, lập tức liền đem dù hướng phía trước đẩy, nhón chân lên, chính hảo cho Giang Túc ngăn trở này rơi xuống mưa, mình ngược lại là xối một nửa người. Nàng nhíu mày lại, ngươi như thế nào không biết con trai rủ đi ra? Giang Túc tránh đi Cửu Vũ cầm dù tay, hướng cái kia cán dù phía trên đẩy, đem dù đẩy qua. Sau đó, từ không gian chữ vật bên trong xuất ra một cái thuần bạch sắc ô giấy dầu. "Ách, ta chỉ là dự định tại trong cung này dạo chơi, trùng hợp gặp được." Cửu Vũ nhẹ nhàng cười cười, ý vị không do nói, "Giang Túc ca ca, này trong cung ngươi muốn đi nơi nào, tự nhiên đều có thể, chỉ có điều đêm dài, nên ngủ. Quỷ vực cung điện quá lớn, ta sợ ngươi mệt mỏi, nếu là thực sự nghĩ tham quan bốn phía, ta để một cái giả đời cung nữ bồi tiếp ngươi." Giang Túc gật đầu, hắn không rõ này Cửu Vũ có phải hay không trông thấy hắn từ bên trong cung điện này cầm đồ vật. Lại hoặc là nói, nàng biết, muốn thông qua những vật này, nói cho hắn cái gì? Cửu Vũ trông thấy Giang Túc ngoan ngoãn gật đầu, hiển nhiên tâm tình thật tốt, cười nói, "Cái kia, Giang Túc ca ca, ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Cửu Vũ được đến câu trả lời của hắn, liền quay người đi. Cái kia thân ảnh màu xanh lam cùng màu đỏ dù giấy, chậm rãi đi xa. Giang Túc thở dài một hơi. "Hệ thống, ngươi chừng nào thì khôi phục lại?" "Ta ban thưởng đâu?" "Đồ đệ, chúng ta đi mau, nhìn xem ở bên trong cầm những vật này, bên trong là cái gì?" "Ừm." Giang Túc bước nhanh về tới Khải Nhân cung. Đã là đêm khuya. Hắn một mực không có tắt đèn, lưu lại một tia thượng quan nguyệt khí tức ở đây. Những cung nữ kia bọn thái giám đều phát giác không ra cái gì. Hắn về đến phòng bước đầu tiên, chính là đem tin cùng quyển trục mở ra, trên bàn. Những ngày tin, tựa như là Cửu Vũ mẫu thân cùng ai tại thông tin, bên trong có dễ hiểu tình ý. Không có gì đồ vật. Cái kia quyển trục thì là một bức tranh. Vẽ lên là một cái cùng Cửu Vũ dáng dấp 10 phần giống nhau nữ tử, cũng là mỹ nhân. Thế mà, cái gì đều không tìm được. Giang Túc nhíu mày, hắn rõ ràng đã đem cái kia cũ nát cung điện lật ra mấy lần, mới tìm được hai thứ đồ này, lại không ý nghĩa gì. Thượng quan Nguyệt lòng còn sợ hãi. "Đồ đệ à, ngươi thật đúng là càn rỡ. Ngươi đến cùng có đòn sát thủ gì, lộ ra đến cho ta nhìn xem, thế mà có thể một chút cũng không hoảng hốt. Đây chính là độ kiếp hậu kỳ a." "Tốt a." Hắn hồi tưởng một chút Tần Hạo Nhiên, một chút Vân, Tô Vận Thần tại Giang Túc nơi này đãi ngộ, cũng là không cảm thấy có cái gì. Giang Túc, dù sao ta có vượt cấp hiến tế tạm, không hoảng hốt. Bí mật. Sư phó, chúng ta còn phải đi cái kia cũ nát cung điện một chuyến, đem hai thứ đồ này còn trở về. Thượng Quan Nguyệt liền vội vàng lắc đầu, đừng, ta đoán chừng nàng đều biết, ngày mai trả lại cũng giống như vậy. Một cái Giang Túc, có vượt cấp hiến tế tạm, không chút nào hoảng, không sợ tất cả. Một cái Thượng Quan Nguyệt, có U Minh Quỷ Vương tâm mỹ nhân đồ đệ, cũng không sợ. Thế là, vẫn thật là quyết định, ngày mai trả lại. Càn Dỡ Sư Đồ tổ hai người ngủ ngon giấc, mà U Minh Quỷ Giới trong khách sạn, một đoàn người lại một đêm không ngủ. Ngươi còn lật qua lật lại ngủ không được, đều nói với ngươi, Giang ca sẽ không xảy ra chuyện. Vương Tiên ngáp một cái, đám người bọn họ cầm đuốc soi dạ đàm, đến bây giờ mới bắt đầu nằm đi ngủ, ai ngờ Lý Thế Ngôn căn bản ngủ không được, ở nơi đó lật qua lật lại, thân vang dội cực lớn. "Ca, ta bảo ngươi Lý ca, đừng lật ra, ta còn cần đi ngủ a, quá mệt mỏi." Lý Thế Ngôn đương nhiên đã không còn phiền muộn hắn Giang ca an nguy. Chỉ là, hiện nay cục diện thực sự là một cái cục diện bế tắc. Bọn hắn chẳng những bị vây ở U Minh Quỷ Giới, không cách nào ra ngoài, mà lại tu vi đều bị hạn chế, không cách nào cùng toàn bộ U Minh Quỷ Giới chống lại. "Quá cương, làm như thế nào đột phá a?" Trực giác nói cho hắn, nếu như có thể cùng hắn Giang ca kết nối bên trên, vậy thì nhất định có thể có phá cục chi lực. Tiến Quỷ Vực cung điện. Như thế nào tiến Quỷ Vực cung điện đâu? Nghĩ như vậy, Lý Thế Ngôn chậm rãi ngủ say đi qua. Tiếng lẩm bẩm tại khách sạn này bên trong vang lên. Tần Hạo Nhiên trên giường ngồi xuống, trung quanh là phát ra màu lam nhạt ánh sáng linh khí, hắn đang tu luyện. Hắn tại nếm thử có thể hay không dùng nguyên thần chống lại phong cổ bí cảnh đối tu vi áp chế. Một thân ảnh màu đen quay trung quanh tại bên cạnh hắn, một mực nhắc tới. "Ngươi làm sao vậy? Ngươi vậy mà tại nơi này nghĩ hết tất cả biện pháp cứu tình địch. Ngươi là điên rồi sao?" Giang Túc chết rồi, ngươi cùng Mộ Dung Yên liền có cơ hội. Ngươi thầm mến Mộ Dung Yên ngàn năm, liền định dạng này buông tay sao? Ngươi cùng Giang Túc so đến cùng kém ở đâu? Để hắn chết ở chỗ này a. Tần Hạo Nhiên trên trán chảy xuống tinh mịn mồ hôi, hắn bỗng nhiên phun một ngụm máu đi ra, giận dữ hét, "Ngươi ngậm miệng." Bóng đen kia khặc khặc mà bật cười, tiếng cười tràn ngập tại cả phòng. "Đừng giả bộ, không phải ngươi ngay từ đầu liền tư tâm muốn Giang Túc chết ở chỗ này sao? Ngươi dám nói, ngươi một cái độ kiếp hậu kỳ, cầm chuyện này không có cách nào." Tần Hạo Nhiên nhấc tay áo lau đi khóe miệng máu tươi, "Ta tu vi bị áp chế." Chậc, tốt một cái lấy cơ à, đợi đến Mộ Dung Yên phát giác được không thích hợp, tự mình đến cứu hắn thời điểm, hết thệ nhưng là tự sụp đổ, không bằng ngươi cùng U Minh Quỷ Vương cùng một chỗ, để Giang Túc vĩnh viễn ở chỗ này, cái kia vi trần trận ngươi sẽ chữa trị, không phải sao? Thừa nhận a. Để Giang Túc chết, để hắn chết. Tần Hạo Nhiên một ngụm máu dâng lên, ngạnh sinh sinh nuốt xuống, hắn che lỗ tai, trên giường giằng co. "Đúng vậy a, phong cổ bí cảnh. U Minh Quỷ Giới chi môn tại phong cổ bí cảnh bên trong, thời gian này tốc độ chạy đều lấy phong cổ bí cảnh tốc độ thời gian trôi qua làm chủ. 3 ngày tu chân giới đi qua một nửa cách giờ. Mộ Dung Yên không thể nhanh như vậy phát giác. Hắn đến cùng phải nên làm như thế nào? Tần Hạo Nhiên tại trong gian phòng đó dãy rủa. Làm sáng sớm sương mai cùng ánh nắng đồng loạt giáng lâm tại khách sạn này cửa sổ lúc, hắn mới từ trên giường bỏ lên. Hồi lâu, hắn mới cắn nát ngón tay của mình, đem giọt máu tại trên chuôi kiếm. Chương 237, gian đờ dở mỹ nhân, muốn độc chiếm ta. Phong cổ bí cảnh bên ngoài, đã là tiếng người huyên áo. Đã có hơn một canh giờ chưa từng trông thấy Lý Thế Ngôn một đoàn người thân ảnh, này, chúng ta xác định không bẩm báo đệ nhất ma tông trưởng lão cùng nữ đế đại nhân. Có lẽ là bọn nhỏ chạy loạn, tiến vào một cái thủy kính thăm dò không đến địa phương, không quan hệ, phong cổ bí cảnh một ngày, chúng ta tu chân giới mới nửa canh giờ, chờ một chút nhìn. Nói chuyện chính là hợp nhất Hoan tông trưởng lão Mạc Như Yên, nàng kém chút không có bị trước đó bán thảm đại hội cho chỉnh choáng. Lúc này cũng lời quản Lý Thế Ngôn, Thẩm Ngọc Linh, Vương Thiên, Tiểu Thất bốn người, lại không phải vị tổ sư già kia đi vào không thấy, bọn hắn còn phải nhìn đệ tử khác nhóm biểu hiện đâu. Lý Thế Ngôn, ha ha, ta cho ngươi biết, chẳng những tổ sư già đi vào, vô thượng tiên tôn cũng đi vào, sướng hay không? Kinh hỉ hay không? Kích thích hay không? Trong con trọ, Lý Thế Ngôn duỗi lưng một cái, từ trên giường bò lên, trông thấy Vương Thiên cũng lên, lập tức thu thập mình. Cộc 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 chạy xuống lầu bồi Tịch Quân Dung ăn bữa sáng. Trong lòng hắn sự tình quá nhiều, cũng lời truy cứu Thẩm Ngọc Ninh trong cơ thể thượng giới người cùng Tịch Quân Dung trước đó không bình thường. Dù sao bọn hắn đều rất nhu bức, liền hắn một cái là phế vật. Tiểu Thất cảm nhận được tâm tình của hắn, nuốt một cái bánh bao, vô Lý Thế Ngôn vai, "Không có việc gì, cùng các ngươi so, ta mới là phế vật, các ngươi chí ít có Giang ca, ngươi này huyết thống thể chất cũng rất nhu bức, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta có thể chặt ngươi mấy kiếm." Lý Thế Ngôn hất ra tay của hắn, lắc đầu, đau vô cùng, thôi được rồi. Tịch Quân Dung, ngươi ăn nhiều một chút, đợi chút nữa đói điên rồi lại biến dị. Tịch Quân Dung không biết hắn lại tại nói mọ gì. Hắn tu vi cực thấp, không muốn cho bọn hắn cản trở, cho nên một mực không thế nào mở miệng nói chuyện, bọn hắn để hắn làm gì hắn liền làm gì, ngoan tích vô cùng. Tiểu Thất hồi tưởng một chút Tịch Quân Dung biến dị sau dáng vẻ, ngược lại là tự hỏi một cái tính khả thi. Ai, Lý Thế Ngôn, ngươi cảm thấy Tịch Quân Dung biến dị sau cùng cái kia U Minh Quỷ Vương đánh nhau, ai sẽ thắng? Không biết. Hại, ta nói đùa, giảm bớt bầu không khí đi. Tần Hạo Nhiên từ trên thang lầu đi xuống, sắc mặt hơi tái, thổi qua bên cạnh bọn họ, cũng không nói chuyện, trực tiếp liền hướng ngoài khách sạn đi đến. Thẩm Ngọc Linh, ngươi nhìn xem Tịch Quân Dung, chúng ta đi cùng Tần Hạo Nhiên. Vương Thiên tiếp thu được tín hiệu, ba người theo sát Tần Hạo Nhiên. Quá khác thường. Hôm qua vẫn là sự tình gì đều thương lượng bộ dáng. Tần Hạo Nhiên mang theo bọn hắn đi tới Quỷ Vực cung điện bên ngoài. Hắn dán cao giai ẩn thân phủ. Vương Thiên bọn người thấy thế, cũng hướng trên thân dán một cái. Ai, các ngươi có nghe nói hay không, Quỷ Vương bệ hạ sáng nay đem vị kia tân chủ trong cung cung nữ bọn thái giám đều xử tử, trang diện kia, thật đúng là khủng bố. Tối hôm qua trận mưa kia, nói không chừng chính là vì bọn hắn hạ. Khó trách, sáng sớm hôm nay,
Nội vụ tổng thanh tra liền trắng nghiêm mặt đi dân gian gấp trinh thái giám cùng các cung nữ, chậc chậc chậc, nghe nói vị kia dáng dấp là Trích Tiên Chi Tử à, đem chúng ta bệ hạ mê không được. Nghe nói cái kia Hàn Thượng Thư Chi Tử, bất quá nói là vị kia vài câu, liền bị chặt đứt tay chân, đánh gãy kinh mạch, biến thành cái người chết sống lại. Sáng sớm Hàn Thượng Thư tiến cung, hắn trận doanh người đều bị bạo lực trấn áp. Đúng đấy, ta nhìn vị kia Giang đại nhân, chính là cái họa quốc yêu quân, chúng ta U Minh Quỷ giới muốn xong. Nghe được này một lời nói, Lý Thế Ngôn kinh ngạc. Này này này, U Minh Quỷ Vương coi trọng bọn hắn Giang ca rồi. Chẳng lẽ đem bọn hắn Giang ca vây ở cung bên trong, chỉ là vì khóa lại ái tình? Vương Thiên nhất khuôn mặt hoảng sợ. Tiểu thất thần sắc cổ quái. Mau cứu bọn hắn Giang ca a. Này U Minh Quỷ Vương sống nhiều năm như vậy, xem xét chính là cái đồ biến thái lao đầu. Phi, bọn hắn Giang ca tuyệt đối là thà chết không từ a. Lý Thế Ngôn mắng, nếu là nữ đế đại nhân biết, không phải huyết tẩy U Minh Quỷ giới không thể, Giang ca quá nghiệp chứ a. Ai bảo chúng ta Giang ca nam nữ già trẻ ăn sạch đâu? Mị lực quá lớn, không có cách nào. Tần Hạo Nhiên lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh bọn họ, dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt, nhìn xem bọn hắn, thản nhiên nói, U Minh Quỷ Vương, 120 tuổi, là nữ tử. Liên điều này cũng không biết sao. Đáng người, thảo, chúng ta làm sao biết? Lý Thế Ngôn đổi chủ đề, vì cùng Giang ca hội hợp, ta ngụy trang thành thái giám đi vào đi. Trên mặt hắn 10 phần kiên nghị, giống như là đi chịu chết chiến sĩ. Vương Thiên Ảm, Tiểu Thất Ảm, Tần Hạo Nhiên đồng nói, ta cảm thấy có thể. Tần Hạo Nhiên đám người cân nhắc rất đơn giản. Trừ Tịch Quân Dung cùng Lý Thế Ngôn, bọn hắn đám người tu vi đều là kim đan kỳ, ngụy trang thành thái giám, rất dễ dàng bị phát hiện. Tịch Quân Dung còn nhỏ, vậy vẫn là Lý Thế Ngôn lên đi. Lý Thế Ngôn trà trộn tại chợ quỷ ở giữa, không nghĩ tới thật đúng là bị cái kia thái giám tổng quản cho tuyển chọn. Nhà ta trước nói rõ ràng, các ngươi những này không biết nền tảng, chỉ biết dùng các ngươi ba ngày, đến lúc đó, cầm tiền, liền cho nhà ta lăn ra ngoài. Vâng. Lý Thế Ngôn cúi đầu, mặc một thân thái giám phục, đem chính mình tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất. Khải Nhân cung bên trong, Càn Dỡ Sư Đồ Tổ hai người đã thức dậy. Giang Túc đầu tiên là cảm giác được tuyệt đối yên tĩnh, đệ nhị chính là một loại cảm giác quỷ dị từ trong tim dâng lên. Tại sao không có người? Chính hắn mặc quần áo xong, đẩy ra cửa, đi ra ngoài. Một đám cung nữ vội vội vàng vàng tới nên đón hắn, còn có chút tại vẩy nước quét nhà cùng nhổ cỏ chờ. Giang Túc đối với trừ lão bà hắn bên ngoài nữ tử, ký ức đều không tốt. Chỉ là, hắn vẫn là phản ứng lại. Những người này đều là gương mặt lạ. Thấy lạnh cả người từ hắn trong tim dâng lên. Thượng quan Nguyệt hồi ức một chút gặp phải này cựu vũ đủ loại, cau mày nói, nàng đối ngươi ôn nhu như vậy cẩn thận, hẳn là sẽ không như vậy a. Có lẽ chỉ là phân phát xuất cung. Giang Túc nhắm mắt, cảm thụ được trong cung trầm trầm thanh phong. Hắn luôn là người được mùi máu tươi. Chỉ mong a. Ai? Giang Túc. Giang đại nhân. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Nghe xong chính là đem hắn đưa vào này quỷ vực cung điện phó thủ đức. Phó thủ đức cơ hồ là một chút chiều, liền đến tìm Giang Túc. Chơi ạ. Giang Túc nhất định không biết, hai ngày này đến cỡ nào kích thích. Có bao nhiêu người chết rồi. Hắn nhưng phải tranh thủ thời gian ôm chặt Giang Túc cái này của trụ. Cái kia quỷ vương bệ hạ nàng không phải người a. Nàng chỉ đối Giang Túc có cảm tình. Hắn sợ Giang Túc nói hắn, dù là có một câu không tốt, hắn mạng nhỏ đều sẽ khó giữ được. Phó đại nhân buổi sáng tốt lành. Giang Túc, có chuyện mau nói, không cẩn thận ngủ quên, ta còn phải đi còn quyển trục cùng tin đâu. Ai nha, Giang đại nhân, ngươi không cần để ý người khác nói ngươi cái gì, kia cũng là bọn hắn đấu kỵ ngươi, không cần để ý, đông đóm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng đâu. Thế gian này thế nhưng là rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai ngươi như vậy Trích Tiên người. Giang Túc trầm mặc. Người này sợ không phải còn chưa tỉnh ngủ. Cái này mông ngựa chụp thật nát. Cùng lúc đó, Cửu Vũ thần sắc băng lãnh xé nát trên triều đình đối Giang Túc cần có phê bình kín đáo tấu chương, đứng đối nhau đứng ở một bên Minh Nguyệt nói, sự tình làm thế nào? Vật kia tại Khải Nhân cung trận pháp phạm vi bên trong đều vẩy lên, thảo, cây, tường trụ chờ, chỉ có tu vi cùng ngài cùng giai người mới có thể phát giác. Cửu Vũ nghe nói như thế, vui vẻ cười một tiếng, như cái không dành thế sự tiểu cô nương. Cười ngọt ngào. Thế nhưng là Minh Nguyệt thân thể lại giống khối băng đồng dạng. Vật kia sẽ để cho vị này Giang Túc Giang đại nhân chậm rãi mất đi suy nghĩ của mình phán đoán, hành động chậm chạp, suy nghĩ đình trệ, cuối cùng mất đi ký ức. Vĩnh viễn bị bọn hắn quỷ vương bệ hạ xích ở đây. Cửu Vũ lung lay nàng cái kia một đôi trắng non thon dài đùi đẹp, tưởng tượng lấy Giang Túc mất đi ký ức, yêu tình cảnh của nàng. Nàng ngay con một dạng ánh mắt sáng lên, tuyệt mỹ dung nhan lần nữa lộ ra một cái cười. Rất nhanh, ngươi chính là ta một người. Chương 238, tiểu đệ tiến cung, thành công hội hợp. Phó đại nhân, ta có việc, đi đầu một bước. Phó thủ rước dây dưa không bỏ, hắn vẫn thật là nhất định phải cùng Giang Túc ăn một bữa cơm, phát triển cảm tình không thể. Này cột trụ hắn nhất định phải ôm tốt. Ai, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi làm xong chúng ta lại ăn cơm a. Giang Túc nhẹ gật đầu, vượt qua hắn, hướng về này Khải Nhân cung bên ngoài đi đến. Hắn đem thư cùng quyển trục cất đặt đến cái kia cũ nát cung điện bên trong nguyên bản địa phương. Lại tại điện này bên trong bốn phía đi đi, sửng sốt không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Là hắn phản ứng trở nên chậm chạp. Giang Túc nghĩ đến cùng phó thủ ước nói lời, muốn giải quyết cái này đáng ghét tinh, hắn thật đúng là đến cùng hắn ăn cơm canh không thể. Hắn không biết này Khải Nhân cung đã trình diễn một màn cho hay. Lý Thế Ngôn đi theo cái kia thái giám tổng quản tiến vào cung, qua loa đi theo nhanh học một canh giờ lễ nghi, liền được an bài đi Khải Nhân cung. Đi trên đường, hắn nhìn xem này vàng son lộng lẫy địa phương, không khỏi cảm khái, hắn Giang ca thật sự là ở nơi nào đều đắt như vậy khí. Tiểu tử ngươi, nhìn cái gì đấy? Vừa mới ta liền nói, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, gặp chủ tử nếu là không có lên tiếng, không thể ngẩng đầu nhìn loạn, ngươi còn như vậy, cung quy xử trí. Cái kia thái giám tổng quản tại nhìn thấy Lý Thế Ngôn lần đầu tiên, liền không thích dạng này đau đầu. Trưởng thành dạng này tới làm cái gì thái giám?
nói rõ chính là muốn câu dẫn bọn hắn quỷ vương bệ hạ, hắn còn có thể nhìn không ra những này xoáy khí lại nam tử trẻ tuổi ý tứ. Bất quá, này tư sắc so với khải nhân cung vị kia, trên lệch cũng không chỉ là một chút điểm, đợi lát nữa liền biết cái gì gọi là thua chị kém em. Lý Thế Ngôn trong lòng chấn mắt, nếu không phải là vì cùng hắn Giang ca kết nối, hắn mới lười nhắc cùng cái này thái giám chết bầm lá mặt lá trái. Ta nhổ vào. Tiểu ra ta sớm muộn để Giang ca thu thập ngươi. Cái kia thái giám tổng quản mang theo bọn hắn này một đám lâm thời bị bắt tới tiểu thái giám đi tới khải nhân cung cửa ra vào. Không có nghĩ rằng khải nhân cung cửa ra vào có một người mặc ám kim áo đen triều phục thân ảnh, dáng dấp lớn lên 10 phần đoan chính, dáng người cao gầy, xem xét chính là này quỷ triều bên trong cái nào đó đại thần. Thái giám tổng quản vừa nhìn thấy người này, sắc mặt liền lập tức thay đổi, cùng thái độ đối với bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Nha, ngọn gió nào đem phó đại nhân thổi qua tới? Phó thủ rước im lặng, hắn từ trước đến nay lười nhắc cùng hoạn quan liên hệ, này Giang Túc hắn không đợi được, ngược lại là chờ đến một đám thái giám. Công công khổ cực, khổ cực. Các ngươi bọn này không có nhãn lực độc đáo, còn không mau một chút gặp qua phó đại nhân. Lý Thế Ngôn đứng nhìn một trận ngươi cung ta bạn mặt ngoài vở kịch. Rốt cục tiến vào Khải Nhân cung. Lý Thế Ngôn dựa vào một tấm trong này khá đẹp khuôn mặt, lại thêm, hắn không nói chuyện thời điểm, cực kỳ đứng đắn, cho nên lấy được một cái nhẹ nhõm sống. Quét dọn đình viện, hắn lặng lẽ tiến đến một tên thái giám bên người, từ không gian trữ vật bên trong xuất ra mấy viên tinh khiết linh thạch, cái kia thái giám trợn cả mắt lên, biểu thị đối hắn hỏi gì đang đấy. Này, Khải Nhân cung chủ tử đi đâu rồi? Vừa mới ra ngoài, nói là đợi lát nữa trở về. Lão thái giám đem cái kia một đống linh thạch vụn trộm thu vào trong tay áo, lúc này mới kỳ quái hỏi, ngươi như thế nào không hối lộ chúng ta tổng thanh tra đại nhân? Lý Thế Ngôn trợn mắt, nói thẳng, không có gì, đơn thuần không có nhìn. Hắn bên này còn tại cùng lão thái giám hỏi thăm này Khải Nhân cung tình huống cùng có quan hệ hắn Giang ca sự tình. Cũng chỉ gặp một đạo linh tức trực chỉ phía bên phải của hắn, rõ ràng là mang theo sát ý, chặt đứt hắn một cây sợi tóc, xem như cảnh cáo. Lý Thế Ngôn quay người, cùng phó thủ rước đối mặt. Ngươi là nhà nào người, như thế cần rỡ, tại dưới mí mắt ta làm việc này. Người này là cái xuất khiếu kỳ. Lý Thế Ngôn còn không có ngốc đến cùng hắn đối nghịch, lập tức liền cúi đầu xuống, không nói lời nào. Phó thủ rước híp híp mắt, người này không khỏi cũng quá cản rỡ chút, khuôn mặt lại xinh đẹp mắt, chẳng lẽ cái nào quý tộc chi tử? Được rồi, không tính toán với hắn. Đợi trái đợi phải, rốt cục đợi đến Giang Túc trở về. Giang Túc vừa tiến đến, phó thủ rước liền đối với hắn sán lạng cười một tiếng, kết quả, người khác còn không có bổ nhào qua, chỉ thấy cái kia tiểu thái giám sử xuất 800 mét xông một đâm tốc độ, so hắn trước một bước hướng về Giang Túc nào tới. Giang Túc sững sờ. Hả? Này tiểu thái giám, thân hình như thế nào giống như vậy Lý Thế Ngôn? Giang ca, ta Giang ca a. Rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi cũng không biết vì tìm ngươi, ta trả giá bao nhiêu. Lý Thế Ngôn ôm chặt lấy Giang Túc, nước mắt chảy ròng. Thượng quan Nguyệt bên cạnh gặm hạt dưa vừa cười nói, nhìn đem hải tử cho gấp. Các ngươi thật sự cũng tới. Nay một bộ chẳng cảnh, chẳng những phó thủ ước nhìn ngây người, liền hạ hướng đem tất cả mọi chuyện giải quyết xong cựu vũ cũng ngây người. Phó thủ ước, đây là cái tình huống gì? Cái này tiểu thái giám nguyên lai là cùng Giang Túc quen biết. Cựu vũ trong mắt, màu mực càng tụ càng khép, đố kỵ cảm xúc phảng phất muốn đem nàng bao phủ. Giang Túc ca ca cũng còn chưa từng có dạng này ôm qua nàng. Cái này tiểu thái giám, phải chết. Cựu vũ trong tay chỗ chấp che nắm rủ, từ cán rủ chỗ đột nhiên gãy nứt, còn lại bộ phận đều rơi trên mặt đất. Minh Nguyệt trong lòng mát lạnh, người còn lại đi theo nàng cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Lý Thế Ngôn chỉ cảm thấy đột nhiên, giống như hàn mang ở lưng, bung ra hắn Giang ca, hướng Cựu Vũ cái hướng kia nhìn lại. Này không nhìn không biết, xem xét giật mình. Một người mặc màu đen tử kim trường bào nữ tử, đứng ở cách bọn họ chỗ không xa, ánh mắt phiền muộn, giống như là muốn đem Lý Thế Ngôn ăn sống vào bụng. Phó thủ đốc cùng một đám cung nữ, thái giám đều quỳ đầy đất. Bọn hắn nín thở ngưng thần, tất cả đều im lặng. Lý Thế Ngôn, thiên phò rồi. Này sẽ không là vị kia trong truyền thuyết U Minh Quỷ Vương a, khủng bố như vậy. Thảo, hắn lại không có đào nhà nàng mộ tổ, này nồng đậm sát ý là chuyện gì xảy ra? Giang Túc nhíu nhíu mày, ý thức được là Cửu Vũ tới. Hắn quay người, hướng cái kia nhìn lại. Chỉ thấy hôm nay ánh nắng vừa vặn đánh vào Cửu Vũ trên người, mà Cửu Vũ tựa hồ là cảm nhận được Giang Túc ánh mắt, đôi hắn mỉm cười ngọt ngào cười. Đây không phải rất bình thường thời điểm sao? Lý Thế Ngôn cùng phó thủ rước bọn người như thế nào cổ quái như vậy? Đang nghĩ như vậy, Cửu Vũ đã chậm rãi hướng về hắn đi tới. Giang Túc ca ca, ta vừa hạ triều, nghĩ đến ngươi hẳn là ưa thích những này, liền tự chủ trương đưa tới cho ngươi. Cửu Vũ tựa như là hạ triều xử lý xong chính sự liền chạy tới, đỏ mặt nhào nhào. Một đôi mai con một dạng con mắt chiếu lấp lánh, lông mi nhẹ run lên, ngựa khí mười phần nhu hòa. Sợ Giang Túc cự tuyệt nàng tựa như, nàng hoạt bát thẻ lưỡi, cái kia đằng sau liền có một đám cung nữ hiện lên một đống đồ vật tới. Cái kia bảo hạp từng cái mở ra, bên trong đều là Giang Túc, thậm chí là sống hơn ngàn năm thượng quan nguyệt cũng không từng gặp kỳ chân dị bảo. Nhưng những này đủ để cho tu chân giới tất cả mọi người lao ước đồ vật, Cửu Vũ vẫn là sợ hai Giang Túc sẽ không muốn. Nàng thật sự chỉ là muốn đem đồ tốt nhất đều cho hắn. Nhìn xem Cửu Vũ ánh mắt mong đợi, lại nghĩ đến Lý Thế Ngôn cùng hắn hội hợp sự tình không thể bại lộ, Giang Túc lần thứ nhất tiếp nhận Cửu Vũ cho đồ vật. Vậy ta liền nhận lấy, cảm ơn. Cửu Vũ vui vẻ cười, Giang Túc ca ca, chớ cùng ta khách khí. Giang Túc vẫn còn đang suy tư đợi lát nữa muốn hỏi Lý Thế Ngôn những cái nào sự tình, cho nên một mực chưa từng chú ý, hắn là này U Minh Quỷ Giới một cái duy nhất không cần đối Cửu Vũ hành lễ người. Cửu Vũ đâu chỉ không cần Giang Túc hành lễ, chỉ cần Giang Túc nói hắn muốn U Minh Quỷ Giới, nàng cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Chỉ cần hắn đợi tại bên người nàng. Phó thủ đốc cùng Minh Nguyệt bọn người, một đám lông tơ đều lập nên. Không biết bị Quỷ Vương bệ hạ ưa thích, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chương 239, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cửu Vũ nắm lấy thời cơ, liền trong vườn hoa này cùng Giang Túc trò chuyện. Giang Túc câu được câu không cùng với nàng trò chuyện. trong lòng vẫn là nghĩ đến hỏi Lý Thế Ngôn đám người bọn họ tình huống đến cùng như thế nào. Hắn tự nhận là thái độ của mình đã đủ qua loa, ai ngờ Cửu Vũ lại cực kỳ vui vẻ, càng trò chuyện càng khởi kình. Giang Túc nhìn xem phó thủ ước một đám người tĩnh lặng quỳ hồi lâu, Lý Thế Ngôn cái nào nhận qua đãi ngộ như vậy, bị giày vò đến vụng trộm đấm đấm chân. Mà Cửu Vũ giống như hoàn toàn không có để bọn hắn lên ý tứ, không bằng để bọn hắn đứng lên mà nói. Cửu Vũ nghe tới Giang Túc thanh âm ôn nhu, tâm đều phải hóa, đâu còn quản trước đó đủ loại làm nàng tức giận sự tình, liền mặt mày đều càng thêm mềm mại mấy phần. Các ngươi, đều đứng lên đi. Vâng, bệ hạ. Phó thủ ước cảm thấy cùng Lý Thế Ngôn đồng bệnh tương liên. Không, Lý Thế Ngôn so hắn thảm. Vừa mới Quỷ Vương bệ hạ ánh mắt kia, chính là muốn đem ôm Giang Túc Lý Thế Ngôn giết đi. Hắn cũng không nghĩ tới, Quỷ Vương bệ hạ đối Giang Túc cái, vậy mà đã vặn vẹo đến trình độ như vậy. Nhìn xem Giang Túc gương mặt kia, tính cách như thế nào cũng không giống là cùng vị này Lý Thế Ngôn có ý gì người. Một cái tiểu thái giám đưa một tấm tờ giấy nhỏ cho Minh Nguyệt, Minh Nguyệt ở lòng bàn tay triển khai tờ giấy kia, đột nhiên liền đổi sắc mặt, tiến đến Cửu Vũ bên thai nói thứ gì. Cửu Vũ biểu lộ đồng thời không có bất kỳ biến hóa nào cùng vương lòng, chỉ là tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được nàng quanh thân hơi lạnh ép. Lý Thế Ngôn cơ hồ là từ dưới đất cùng đi, liền lôi kéo hắn Giang Ca cách cái kia Quỷ Vương bệ hạ xa chút, nữ tử này, thật sự là hảo hảo khủng bố, khủng bố đến thế a. Giang Túc ca ca, ta còn có chút sự tình, liền đi trước, chậm chút sang đây xem ngươi. Giang Túc cùng Lý Thế Ngôn đồng thời thở dài một hơi. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Giang Túc nếu như không phải là bởi vì tu vi bị áp chế đến Kim Đan hậu kỳ, hệ thống không hiểu thấu mất linh, lại không có cùng Lý Thế Ngôn một đoàn người kết nối bên trên, không rõ ràng tình huống, nếu như hiến tế toàn bộ U Minh quỷ giới, có thể sẽ thương tổn đến bọn hắn. Hắn cố kỵ quá nhiều, làm việc ngược lại là càng phát theo Cửu Vũ đứng lên. Chỉ cần nàng không đối hắn từng có phân ngôn ngữ cùng tứ chi tiếp xúc, hắn cũng còn có thể tiếp nhận. Đại trượng phu co được giãn được, rốt cục đợi đến Lý Thế Ngôn. Giang Túc lạnh sắc mặt, lôi kéo Lý Thế Ngôn liền hướng trong phòng mình đi. Phó thủ rước xem xét tình huống này, đâu còn có cái gì tìm thú vui, ôm bắp đùi tâm tư, đuổi theo Quỷ Vương bệ hạ bộ pháp. Này nhất định là ra đại sự. Những ngày này, bởi vì Giang Túc đến, triều chính trên dưới không ít nói nhàn thoại, chửi đối Giang Túc, đều bị Quỷ Vương bệ hạ lấy thủ đoạn bạo lực trấn áp. Thậm chí chỉ cần có nói Giang Túc một điểm không tốt, truyền vào Quỷ Vương bệ hạ trong tai, nhẹ thì chính mình bỏ mình, nặng thì liên lụy cửu tộc. Nói hai ngày này không chung, là huyết sắc, cũng không đủ. Lại nói, bọn hắn này Quỷ Vương bệ hạ làm thế nào đạt được đế vương chi vị, nhưng cũng không phải là trên sách viết quang minh lỗi lạc như vậy, sợ là rất nhiều thế lực dục dịch. Các ngươi cũng tới, Tần Hạo Nhiên bọn hắn người đâu? Lý Thế Ngôn ngực ngực rót một chén trà nóng xuống, lau mồ hôi lạnh, đắc, bọn hắn đều tại U Minh Quỷ Thành một cái khách sạn bên trong, rất an toàn, ta là xen lẫn trong thái giám đội ngũ bên trong đi vào. Tần Hạo Nhiên vì cái gì không đem Vi Trần Trận bung lòng tin tức nói cho Tiên Ma hai vực? Bởi vì chúng ta ra không được, cũng không biết đến cùng là thế nào, cái này phong cổ bí cảnh cổ quái vô cùng, đem chúng ta khóa ở nơi này, chúng ta lo lắng một mình ngươi tại U Minh Quỷ giới gặp nguy hiểm, liền theo cùng một chỗ tiến vào, đáng tiếc, rõ ràng có ngươi manh mối, thế nhưng là chúng ta vẫn là mượn một bước. Giang Túc nhấp một miếng trà. Quả là thế, cùng hắn suy nghĩ cũng không khác biệt. Tịch Quân Dung đâu? Hắn thế nào? À đúng, Giang ca, ngươi là không biết, ngươi đi không cứu Tịch Quân Dung, những cái kia dây leo vốn chính là tới bắt hắn, hắn sau khi đi vào, thức tỉnh huyết mạch, giống biến thành người khác tựa như, nhưng như bước. Biến thành người khác. Huyết mạch thức tỉnh. Xác thực. Tịch Quân Dung là kiếm tiên hậu nhân, thức tỉnh huyết mạch vốn là một kiện lại bình thường bất qua sự tỉnh. Chỉ là, cơ duyên này xuất hiện cũng không tránh khỏi quá xảo hợp chút. Giang Túc trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nếu xác định Lý Thế Ngôn một đoàn người không có việc gì, cái kia cũng không cần thiết ở đây đợi lâu. Lý Thế Ngôn rốt cục chậm lại, nhà danh nói, không nghĩ tới này U Minh Quỷ Vương là cái xà hạt mỹ nhân, thật là đáng sợ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên. Xà hạt mỹ nhân. Giang Túc rủ xuống đôi mắt, hắn kỳ thật có thể cảm giác được, Cửu Vũ ở trước mặt hắn, cùng ở những người khác trước mặt là không giống. Giang ca, ngươi cũng không biết, nàng vì ngươi, giết người không nói hơn bạn, cũng có hơn ngàn. Giang Túc nhíu mày, ngón tay vô ý thức quật lên, có ý tứ gì? Đúng đấy, triều chính, dân gian, chỉ cần là đối ngươi rất có phê bình kín đáo người, đều chết rồi, đều không ngoại lệ. Giang Túc kinh ngạc. Hắn vốn là tại này U Minh Quỷ giới liền xem như một cái người lai lịch không rõ, bọn hắn bất quá nói là hắn vài câu, tội không đáng chết à. Một giọt mồ hôi từ trong tóc chảy xuống, theo hắn hoàn mỹ cảm tuyến trượt xuống đến cần cổ. Chuyện gì xảy ra? Hắn vì sao lại cảm giác bị mệt mỏi? Rõ ràng mới vừa vặn rời giường, cũng không có suy nghĩ cái gì chuyện đại sự. Lý Thế Ngôn hơi kinh ngạc, hắn Giang ca tố chất thân thể lúc nào kém như vậy rồi? Giang ca giết sạch tứ phương thú triều thời điểm, hắn ngay tại tràng, khi đó, thế nhưng là liền một giọt mồ hôi đều không có chảy qua. Giang ca, ngươi làm sao rồi? Có phải hay không quen khí hậu? Giang Túc lắc đầu, không rõ ràng. Hắn nhìn xem Lý Thế Ngôn, lại quỷ dị phát hiện ở trước mặt của hắn có hai cái Lý Thế Ngôn. Một giây sau, liền mất đi ý thức. Nguyên thần của hắn yên lặng, thức hải một vùng tăm tối. Thượng Quan Nguyệt ngửi được khí tức nguy hiểm, toàn thân hắn lông tơ đều dựng ngược đứng lên. Đồ đệ, đồ đệ, ngươi làm sao vậy? Hắn cũng mặc kệ có thể hay không bại lộ cái gì. Từ Càn Nguyên kiếm bên trong bay ra, Thượng Quan Nguyệt cùng Lý Thế Ngôn cùng một chỗ đem Giang Túc đỡ đến trên giường. Lý Thế Ngôn khẩn trương nói, cái kia, Thượng Quan tiền bối, Giang ca đây là làm sao vậy? Thật cổ quái. Ta cho tới bây giờ không có gặp qua Giang ca dạng này qua. Thượng Quan Nguyệt mặc niệm thuật pháp khẩu quyết, mỗi một đạo phù văn đến Giang Túc trên người đều mất đi hiệu dụng. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là cái gì? Căn bản là bất lực. Thế Ngôn, vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên ở đâu khách sạn? Lý Thế Ngôn tâm mắt lạnh, Thượng Quan Nguyệt là toàn bộ tu chân giới cấp cao nhất phù tu, lại cầm tình huống này không có cách nào, là đủ gặp chuyện này tính nghiêm trọng. Vân Lai khách sạn. Thượng Quan Nguyệt cắn răng, như một đạo quỷ ảnh xông ra Khải Nhân Cung. Cửa phòng mở ra, là phó thủ ước vòng trở lại. Phía sau hắn đi theo hai cái trúc cơ kỳ thị vệ, đều là mặc áo đen, thần sắc băng lãnh. Chính là hắn, mang đi a. Lý Thế Ngôn suy đi nghĩ lại, hướng cửa sổ phương hướng kia đi, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ lưu cho phó thủ ước một đạo tàn ảnh. Phó thủ ước cười, Giang đại nhân bằng hữu, xem ra cũng không đơn giản a. Hắn nguyên thần xuất hiếu, đuổi kịp Lý Thế Ngôn. Cảnh giới tuyệt đối áp chế để Lý Thế Ngôn không có lực phản kháng chút nào. Phó thủ ước câu lên một vệt cười lạnh, huynh đệ, vĩnh biệt. Chương 240, nữ đế đại nhân, phá cục mà đến. Lý Thế Ngôn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tại một cái hắc ám giam cầm không gian bên trong. Chất gỗ sàn nhà, hắc ám ở mức khí tức sông và mũi, túc sát chi khí ở đây hiện thị rõ. Hắn nhờ ánh trăng, nhìn xem chung quanh nơi này hoàn cảnh, đống nhiên phát hiện, đối diện với hắn, có một cái lao đầu, bị huyền thiết xiềng xích khóa lại lao đầu. Lao đầu kia mắt đen nặng nghề, sinh thức hoàn toàn không có, nếu không phải ngón tay còn tại vô ý thức động, hắn đều phải hoài nghi người này chết rồi. Lý Thế Ngôn giật giật. Thảo, hắn cũng là bị huyền thiết xiềng xích khóa lại. Không cần nghĩ, đây là bị cái kia biến thái quỷ vương cho trói lại địa phương quỷ quái này tới. Giang ca a Giang ca, ngươi chừng nào thì tỉnh a, nhanh mau cứu ta cảm thấy mình cách cái chết không xa. Lão đầu kia bỗng nhiên giật giật, muốn nói với hắn thứ gì, lại không thể mở miệng. Có lẽ là đã sớm nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy, hắn dùng miệng từ tay trái trong tay áo ngậm ra một khối đá, một khối có màu sắc thạch đầu. Túi đầu tại trên mặt đất viết ra hai chữ. Lý Thế Ngôn lập tức chi lăng dậy rồi, đây là có tiền bối muốn nói cho hắn biết thứ gì à? Hắn dãy rủa lấy đi nhìn, phát hiện đó là hai cái đánh chữ, một cái là giang chữ, một cái là trốn chữ. Xông trốn, là để hắn giang ca chạy ý tứ. Lão nhân này nhất định biết chút ít cái gì. Tiền bối, ý của ngươi là để giang ca mau trốn? Thế nhưng là, đã muộn, ta đều bị bắt vào tới. Cựu thân nghĩ thầm, nguyên lai nhận lầm người, hắn còn tưởng rằng Giang Túc muốn cùng hắn cùng một chỗ bị cầm tù ở đây. Hắn liền nói, vị kia có thể để cho cựu vũ dạng này ác quỷ khăng khăng một người, tuyệt không có khả năng là bộ dáng này. Muộn, hết thảy đều muộn. Cựu thân đổi phế lui trở về. Lý Thế Ngôn lúc này mới chú ý tới hắn toàn bộ thân thể không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Cái này cựu vũ, vậy mà ngược đãi lao đầu, thật sự là biến thái cực kỳ. Nói biến thái liền đến. Một đạo thân ảnh màu lam lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này. Cựu vũ trắng muốt ngón tay như ngọc hơi hơi nhấc câu, này toàn bộ không gian liền trở nên sáng sủa. Lý Thế Ngôn run một cái, hắn cũng nhìn thấy đối diện lao đầu kia hoảng sợ thần sắc. Phu hoàng, bạn mới, ngươi thích không? Đáng tiếc, ngươi cũng chỉ có thể cùng hắn gặp được dạng này một mặt. Lao đầu này là cựu vũ phụ thân. Không đúng, phụ thân nàng còn sống, vậy tại sao nàng có thể làm quỷ vương? Hóa ra, lại là thủ đoạn như vậy. Cựu thân trông thấy nàng, toàn thân đều tràn đầy kháng cự. Hắn làm người chết sống lại đã rất nhiều năm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Hôm nay, đây hết thảy đều phải kết thúc. Hắn vốn nên thoải mái, thế nhưng là lại có người khác giống như hắn, rơi vào vực sâu, hắn còn muốn sống lâu một chút điểm. Giúp bọn hắn đi. Cửu Vũ kiên nhẫn đã biến mất hầu như không còn, nàng từ trên tường lít nha lít nhít hình cụ bên trong, tuyển một cái có thể làm cho nàng hảo phụ hoàng thể diện chết đi đồ vật. Đó là một cây sử. Cắm vào thân thể, đổ máu, liền sẽ để cho người ta nhanh chóng tử vong. Không có tra tấn, chỉ có thể diện. Cửu Vũ nhàn nhạt cười, thâm tình nhìn Cửu thân liếc mắt một cái, "Phụ hoàng, gặp lại, tiếp sau cũng không nên gặp lại ta." Thủ hạ động tác nhanh chóng, cái kia cực ngục sử liền cắm vào Cửu thân thân thể, máu tươi tung tóe đến Cửu Vũ váy áo bên trên. Cửu thân liền dãy rủa cũng không kịp, liền đã không có tức giận. Lý Thế Ngôn dọa mềm nhũn, toàn thân đều mềm nhũn. Ngoa tạo, ngươi vậy mà giết cha, ngươi còn có tâm sao? Hắn là phụ thân ngươi. Cửu Vũ quay người, trong đôi mắt phản chiếu Lý Thế Ngôn cái bóng, đem hắn thân thể cùng nội tâm nhìn nhất thanh nhị sở. Trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh lưỡi dao, giống như là trong địa ngục tà ác nhất ác quỷ, chậm rãi hướng về Lý Thế Ngôn đi tới. Nàng cơ hồ là dán vào Lý Thế Ngôn khuôn mặt, nhiệt khí đánh vào trên người hắn. Tiếng hít thở, không, đó là đòi mạng âm thanh. Lý Thế Ngôn kịch liệt giằng co. Cửu Vũ lạnh buốt tay dán lên Lý Thế Ngôn khuôn mặt, mỉm cười ngọt ngào cười. Ta giống như nhớ rõ, mặt của ngươi cũng là dán tại Giang Túc ca ca trên người. Làm sao bây giờ đâu, vốn chỉ là muốn đem thân thể ngươi làn ra một tấc cắt bỏ, lần này xem ra, khuôn mặt cũng không thể lưu lại. Nàng lúc nói chuyện, mỗi chữ mỗi câu, mười phần rõ ràng, còn mang theo điểm không dành thế sự ngây thơ. Lý Thế Ngôn nhìn xem Cửu Vũ tấm kia dung nhan tuyệt thế, lưỡi dao hàn quang chết xạ tại trên mặt nàng, để hắn từ đáy lòng run rẩy. Cửu Vũ tay từ Lý Thế Ngôn gương mặt vạch đến cổ của hắn, giống như là muốn đụng vào hắn mỗi một tấc da thịt. Ngươi thật sự là người điên, Giang ca tuyệt đối sẽ không thích ngươi loại nữ nhân này. Cửu Vũ ý cười không giảm. Bất quá, Lý Thế Ngôn ngược lại là nhắc nhở nàng. Nàng nhớ rõ Giang Túc ca ca nói qua, hắn đã thành thân. Không biết là như thế nào nữ tử, như thế may mắn. Không bằng như vậy đi, ta hỏi ngươi đáp, chỉ cần ta hài lòng, ta liền bỏ qua ngươi. Lý Thế Ngôn quay đầu đi, không nhìn cái này xà hạt mỹ nhân, ta nhổ vào, ai muốn đùa với ngươi loại này biến thái trò chơi, Lan, cách ta xa một chút, chờ Giang ca tỉnh, chờ nữ đế đại nhân tới, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn dãy rủa lấy muốn thoát đi Cựu Vũ khống chế, nhưng cái kia huyền thiết xiển xích đem hắn vây ở cái kia một mảnh tiểu thiên địa, không cách nào động đậy. Cựu Vũ bắt được hắn trong câu nói trọng điểm. Nữ đế đại nhân. Bên ngoài tu chân giới lại có vị nữ đế đại nhân. Cửu Vũ cường ngạnh đem Lý Thế Ngôn đầu quay tới, lạnh giọng nói, nữ đế đại nhân là ai? Lý Thế Ngôn không muốn sống. Hắn bây giờ chính là cái kia ngoài vòng pháp luật cuồng đồ Trương Tam, cản rỡ vô cùng. Dù sao muốn chết, ta còn sợ ngươi. Nữ đế đại nhân chính là Giang ca đạo lữ. Chúng ta nữ đế xinh đẹp tuyệt thế, pháp lực vô biên, trong nóng ngoài lạnh, là toàn bộ tu chân giới vạn người mê, so ngươi xinh đẹp không biết mấy vạn lần, ngươi liền nữ đế đại nhân một đầu ngón tay ngươi cũng không sánh nổi. Cửu Vũ híp híp mắt, nàng không thích nghe dạng này lời nói.
trong tay nàng lưới dao đâm vào Lý Thế Ngôn cánh tay phải. Máu tươi từ trong đó phun ra ngoài, chạy tới sàn nhà bằng gỗ bên trên, đem cái kia sàn nhà nhuộm đỏ. Lý Thế Ngôn kêu thảm một tiếng. Vẹn vẹn chỉ là một tiếng, còn lại đều bị hắn nghẹn về trong bụng. Hắn mới không phải cái kia đã từng Lý Thế Ngôn, hắn đã trưởng thành. Hắn đi theo Giang Ca, thức tỉnh huyết tống thể chất. Bị cái này biến thái quỷ vương chặt, xác thực rất đau. Nhưng mà Lý Thế Ngôn cười. Tại miệng vết thương của hắn, thuộc về cựu vũ tu vi cùng năng lực, một bộ phận bị hắn hấp thu. Đây chính là độ kiếp hậu kỳ đại năng lực lượng a. Ma vực cung điện, màn đêm nặng nề, ngôi sao lập lòe. Ám Cửu cầm kiện áo choàng, hiện lên cho nữ đế đại nhân. Đêm dài, Mộ Dung Yên nhìn xem bầu trời đêm, có chút nhập thần. Ám Cửu, ta cảm thấy được Giang Túc Nguyên hồn bất ổn. Bệ hạ, làm sao lại thế? Ma quân thế nhưng là 18 tuổi liền đi vào xuất khiếu kỳ thiên tài, nho nhỏ phong cổ bí cảnh khốn không được hắn. Còn nữa, cũng có người của trưởng lão hội nhìn chằm chằm, sẽ không xảy ra chuyện gì. Một đóa nở rộ hoa ảnh, tại Mộ Dung Yên đầu ngón tay nhảy vọt. Cái kia hoa nhìn rất đẹp, tản ra bạch quang nhàn nhạt, phù văn màu vàng ấn tại trên đó. Mộ Dung Yên rủ xuống đôi mắt, ta muốn đi tìm hắn. Chương 241, thượng giới chiến thần, chuyển thế Giang Túc. Ám Cửu nghĩ đến hôm nay thập đại ma vực sự tình, tả tướng căn dặn hắn, quỳ xuống khuyên can nói, vậy hạ, ngài vì ma quân đại nhân làm đã đủ nhiều, ngài hẳn là cũng không muốn người khác nói ma quân đại nhân là họa quốc yêu quân, không thể tại chính sự không kết thời điểm, lại vì ma quân rời đi thập đại ma vực a. Tiếng gió rít gào, một thanh băng tinh ngưng tụ thành xương nhận hướng Ám Cửu đâm tới, tại hắn nửa bên mặt trái bên trên, cắt một đạo vết máu, sau đó thẳng tác đụng vào ma vực cung điện lương trụ bên trong, biến mất vô tung vô ảnh, không trung chỉ để lại cực kỳ băng lãnh khí tức. Đây là nữ đế đại nhân tức giận. Tại Mộ Dung Yên trên ngón tay nhảy vọt bạch kim hoa ảnh, nở rộ cánh hoa tứ tán, nhẹ nhàng rơi nàng váy áo phía trên, dung nhập trong đó. Nàng môi mỏng khẽ mím môi, dường như thở dài một hơi. Lúc nào, nay thập đại ma vực biến thành trói buộc ta địa phương. Ám Cửu trầm mặc. Vị kia ma quân thật sự đối với ngài cứ trọng yếu như vậy sao? Ngài không phải từ trước đến nay trừ cùng thập đại ma vực có liên quan sự tình, khác đều không quan tâm sao? Vì cái gì xuất hiện Giang ma quân, ngài liền có thể bông xuống tất cả? Đương nhiên sẽ không có người trả lời hắn. Từ Mộ Dung Yên mũi chân, từng đạo băng xương ngưng kết, hướng về chung quanh lan tràn, rét lạnh khí tức đập vào mặt. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đó là lấy băng xương làm bút, vẽ ra một cái hoàn chỉnh trận pháp. Mộ Dung Yên trắng mướt ngón tay như ngọc tại không trung nhẹ nhàng điểm một cái, đem mệnh lệnh truyền đạt cho ở xa đệ nhất tiên tông Dung Ngọc. Sau đó, trong truyền thống trận băng xương đều rút đi. Đệ nhất tiên tông. Nửa đêm, tiên tông các đệ tử đều đã chìm vào giấc ngủ hoặc là ngồi xuống tu luyện, ngưng thần tụ khí. Một gian xem ra không quá lộng lẫy nhà gỗ bên trong, đèn đuốc sáng trưng, giấy dán cửa sổ chiếu lên ra một thân ảnh. Dung Ngọc xem sách, bất chi bất giác liền nằm ở trên bàn sách ngủ. Nói đến kỳ quái, hắn làm một cái cổ quái mộng. Cái mộng cảnh này là pha thoái, từng cái mảnh vỡ tại trong đầu hắn xuyên qua. Một đám mây ở giữa, hắn cùng một người mặc áo trắng thiếu niên ngồi tại trong đỉnh, hai người nâng cốc luân hoan. Mặc dù thấy không rõ lắm cùng hắn uống rượu người hình dạng, nhưng hắn biết, hắn mộng thấy chính là Giang Túc. Bất quá là qua mấy giây, hình ảnh liền lại nhất chuyển. Tựa như là hai phe giao đấu, giết khó bỏ khó phân. Đao kiếm đụng vào nhau, thuật quyết linh kiếm cùng bay. Một giọng dàn mua truyền vào trong thai của hắn, giống như cách hắn rất gần rất gần. Chiến thần tướng quân, ngươi cũng biết ngươi bây giờ đang làm những gì. Ngươi đưa thượng giới ở chỗ nào, đưa thiên đạo đại nhân ở chỗ nào? Chiến thần tướng quân, thượng giới chiến thần. Trong cổ tịch ghi lại chiến thần. Hắn liều mạng muốn nhìn này chiến thần đến cùng ra sao bộ dáng, lại có thêm sao lợi hại. Không có tìm được chiến thần, lại tại đối diện nhìn thấy Giang Túc. Mà Giang Túc mặc trên người, rõ ràng chính là cổ tịch thượng chứa đựng thượng giới chiến thần quần áo. Bên hông nóng rực, khiến cho hắn từ trong ngộng bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên đổ vào trên ghế thở phì phò. Mồ hôi lạnh từ trán của hắn ở giữa chảy xuống. Đồ trên bàn bị hắn kịch liệt như vậy động tác cho đùa xuống đất, phát ra tiếng vang to lớn. Giang Túc chính là thượng giới chiến thần tướng quân. Ngoa tạo. Hắn lần nữa muốn nhớ lại trong mộng mảnh vỡ, lại phát hiện mỗi khi thức hải của mình muốn dạng này đếm từ lúc, cuối cùng đều là thất bại. Nếu như Giang Túc là thượng giới chiến thần chuyển thế, cái kia hết thảy liền đều hợp lý. Thế nhưng là, vì cái gì hết lần này tới lần khác cho hắn biết chuyện này? Có thể có như thế lực lượng nói cho hắn bí mật này người, ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Mà chính hắn, lại có cái gì giá trị lợi dụng đâu? Dung Ngọc cơ hồ là run rẩy đi móc bên hông nữ đế thiên hạc. Quả nhiên, cái kia nóng hổi xúc cảm, là thật là cái này thiên hạc chuyển tin tới. Hắn mấy ngày nay thời gian trôi qua sống yên ổn, đều nhanh quên, chính mình một cái đệ nhất tiên tông thủ đồ, nhận hết tu chân giới sùng bái cùng yêu thích, lại tại Giang Túc trong tay, trở thành nữ đế đại nhân cùng thập đại ma vực cộng ngầm. Cái kia thiên hạc truyền đạt cho hắn chỉ có bốn chữ: Vô thượng tiên tôn. Vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên. Không phải tại tôn chủ điện bên trong đợi sao? Dung Ngọc đau khổ nghĩ, này hơn nửa đêm ta chạy tôn chủ điện đi, không được bị sư phó cho chặt. Hắn vừa mới biết một bí mật lớn, lúc này nhìn cái gì sự tình đều cảm thấy nguy hiểm. Bất quá, có thể để cho nữ đế đại nhân tự mình truyền tin, nhất định là hắn Giang Ca chuyện gì xảy ra. Dung Ngọc không kịp chỉnh đốn, mặc vào áo tàng hình, đeo lên có thể che đậy khí tức ngọc bội, tựa như một đạo như quỷ mị ngự kiếm bay ra đệ nhất tiên tông. Nói đến, hai thứ này bảo bối đều là Diệp Thanh cho, ai nào biết hắn hảo đồ đệ, để dùng cho nữ đế đại nhân mật báo đâu? Tôn chủ điện thủ vệ nghiêm. Dung Ngọc ở ngoại vi đi vài vòng, đều không thể đi vào. Lại nói, nữ đế đại nhân có cân nhắc qua hắn tu vi thấp chuyện này sao? Bên hông hắn thiên hạc đã bắt đầu chuyển động, giống như là bị người khống chế lại, bay đến tay hắn bên cạnh. A, đây là ý gì? Dung Ngọc bắt lấy thiên hạc, sau đó thân thể liền không nhận hắn khống chế đi về phía trước. Ngoa tạo, không phải chứ? Xông vào sao? Ta không có thực lực kia cản rỡ a. Đúng lúc này, hắn phát hiện những thủ vệ này chẳng những không phát hiện được hắn, mà lại giống như là bị cái gì phong bế đồng dạng, không thể động đậy.
Hắn lập tức biết, đây là nữ đế đại nhân đang giúp hắn. Có thể đáng nữ đế đại nhân làm như thế, chỉ sợ không chỉ là có quan hệ với hắn Giang Ca sự tình, mà là hắn Giang Ca bản nhân xảy ra chuyện. Dung Ngọc không lại trì hoãn, có nữ đế đại nhân che chở, hắn thì sợ gì? Thẳng hướng nội điện mà đi. Chờ chút, hắn giống như không cẩn thận dẫm lên một cái trận pháp. Xong đời. Lúc này phong cổ bí cảnh thủy kính bên ngoài, một đám ma vực trưởng lão buồn bực ngán ngẩm nhìn xem thủy kính, còn có chút đang dãy rủa muốn hay không đem Lý Thế Ngôn một đoàn người mất bóng dáng sự tình cáo chi nữ đế đại nhân. Chỉ thấy, tại cái kia mềm mại ánh trăng dưới, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đợi thấy rõ đạo thân ảnh này lúc, tất cả trưởng lão đều là xuất mồ hôi lạnh cả người. Nữ đế đại nhân làm sao tới rồi? Chúng ta tham kiến nữ đế bệ hạ. Mặc Như Yên mang theo Hợp Nhất Hoan Tông người thi lễ một cái, Hợp Nhất Hoan Tông bọn người gặp qua nữ đế đại nhân. Mộ Dung Yên che mặt, thấy không rõ sắc mặt của nàng, chỉ là một đôi mắt đẹp khóa chặt thủy kính. Những người còn lại đều kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lý Thế Ngôn một đoàn người không thấy tăm hơi, hẳn là không đáng nữ đế đại nhân tự mình đến đây a. Trừ phi là vị kia ma quân cũng đi vào. Không bằng tông chủ thần thức truyền tin mấy vị khác tông chủ. Không thể nào, không thể nào, Giang Túc ma quân sẽ không cũng đi vào rồi a. Hắn là đi tìm hắn sư đệ Lý Thế Ngôn cùng Tịch Quân Dung. Không biết à, có lẽ là vậy, thế nhưng là này phong cổ bí cảnh là cái đê giai bí cảnh, ma quân đại nhân như thế thiên tài, làm sao lại xảy ra chuyện gì? Đúng đúng đúng, theo ta thấy, hẳn là như lần trước thất khải bí cảnh mở dạng, xuất hiện côn luân trung dạng này thần vận. Thẩm Dương bị mấy cái trưởng lão xô đẩy đi ra, hắn khóc không ra nước mắt, như thế nào chỉ có hắn một cái tông chủ nhàn rỗi không chuyện gì làm, đến xem này phong cổ bí cảnh, như thế rất tốt, lại bị đẩy đi ra tiếp nhận nữ đế đại nhân tra hỏi. Không biết, nữ đế đại nhân muộn như vậy đến đây, thế nhưng là có chuyện gì? Chương 242, vô thượng tiên tôn, ý đồ bất chính. Mộ Dung Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, kém chút không có đem Thẩm Dương cho đưa tiễn. Nữ đế đại nhân cũng quá khủng bố, không bằng tông chủ. Thẩm Dương thân thể quỳ càng thêm thẳng tắp, sợ mình cái kia tiểu động tác trêu đến nữ đế đại nhân không nhanh, đầu hắn liền muốn rơi xuống đất, nghe vậy, lập tức nói, "Vâng vâng vâng." Một đạo lưu tinh ý mắng xẹt qua màn đêm. Mộ Dung Yên vốn là đang chờ Dung Ngọc hồi âm, nàng muốn xác định Tần Hạo Nhiên phải chăng tại tiên vực hảo hảo đợi. Đứng lên mà nói, Thẩm Dương không dám chống lại mệnh lệnh của nàng. "Vâng, nữ đế bệ hạ." Hắn sau khi đứng dậy, phát hiện những người còn lại vẫn quỳ, rủ xuống tầm mắt, không dám nhìn Mộ Dung Yên. Có ít người thân thể, thậm chí đều là run rẩy. Trong không khí tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức. Thẩm Dương ngồi lên này không bằng tông vị trí tông chủ đã có mấy trăm năm, thế nhưng là cùng nữ đế đại nhân cơ hội gặp mặt ít, chớ nói chi là có cái gì giao lưu. Hắn chỉ biết, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nay phong cổ bí cảnh đã mở có rất nhiều thời gian, chúng đệ tử biểu hiện đều rất không tệ. Thẩm Dương nói một chút mồ hôi lạnh liền xuống rồi, nữ đế đại nhân vô hình uy áp khiến cho hắn trong tim không cầm được run rẩy. Lại chỉ có thể kiên trì nói, là lỗi của chúng ta, không có ngay lập tức hướng ngài bẩm báo này phong cổ bí cảnh bên trong tình huống, mời ngài giáng tội. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Yên, Mộ Dung Yên tại nhìn thủy kính bên trong cảnh tượng, hoàn toàn không có trả lời hắn ý tứ. Đây là ý gì a? Trời ạ, nữ đế đại nhân ngài ngược lại là nói một câu a. Hết thảy có bao nhiêu khối thủy kính? Thẩm Dương ngẩn người, như thế nào nữ đế đại nhân muốn hỏi vấn đề, cùng hắn nghĩ không giống chứ? Hắn trả lời, hồi bệ hạ, tổng cộng có 511 khối thủy kính. Ồ, vậy tại sao bây giờ thiếu 6 khối đâu? Theo Mộ Dung Yên tiếng nói chuyện, tất cả mọi người nghe thấy băng tinh ngưng kết âm thanh, tựa như là từ một nơi bí mật gần đó, tùy thời đều có thể ngưng tụ thành từng đạo xương kiếm, đâm thẳng thân thể của bọn hắn. Một câu nói kia không thể nghi ngờ tại đám trưởng lão trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Này, cái này sao có thể, đúng là có 511 khối thủy kính, chẳng lẽ chính là bởi vì này 6 khối thủy kính thiếu thốn, chúng ta mới tìm không đến Lý Thế Ngôn một đoàn người tung tích, nữ đế đại nhân đây là hỏi tội tới. Nhưng không có 511 khối thủy kính, này một mặt kính tường liền không cách nào chắp vá a, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Dương đều nhanh dọa thảm rồi. Hắn trả lời thế nào a? Trả lời thế nào xem ra hắn đều là cái kia có nổi hiểm a. Bọn này lao hồ ly, đã sớm bắt hắn cho đẩy đi ra, chính là để hắn tới đứng vững lửa giận a. Thẩm Dương bịch một tiếng quỳ xuống, nữ đế đại nhân, thần không biết. Hắn thật lâu không nghe được Mộ Dung Yên âm thanh, chịu chết vậy ngẩng đầu lên. Chỉ thấy, này diện xa hạ ẩn ẩn có thể thấy được dung nhan tuyệt mỹ. Mộ Dung Yên câu lên một vệ cười lạnh, ngữ khí phân biệt không ra hỉ nộ. Là ta yên lặng quá lâu, mọi người đều quên mất. Thẩm Dương từ đáy lòng bắn ra thấy lạnh cả người. Hắn luôn cảm thấy, xảy ra đại sự. Tôn chủ điện bên trong, Dung Ngọc đang cùng trận pháp này liều mạng. Trong trận pháp, không ngừng tuôn ra khôi lỗi, hắn cầm kiếm cùng những khôi lỗi này chém giết, chỉ là, những khôi lỗi này tựa như là vô cùng vô tận vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới, trận pháp này là hắn sư thúc công tử cản đến thăm Tiêu Giao Môn môn chủ về sau phòng chế. Tiêu Giao Môn môn chủ chính là Giang Túc. Đó không phải là hắn Giang Ca thiết trí trận pháp sao? Hắn có thể phá giải, cái kia mới thật sự là có quỷ. Bất quá một lát, hắn cũng đã mệt đến thở hổn hộc, toàn thân linh lực đều giống như bị tiêu hao. Bên Hồng Thiên Hạc bất đắc dĩ vậy, chỉ dẫn hắn xuyên qua khối lỗi, đến trận pháp một chỗ, ý bảo hắn đâm xuống. Trận pháp, phá. Trận pháp là phá. Nhưng mà Dung Ngọc lão có một loại lần nữa bị nhét một cái cẩu lương cảm giác. Đây chính là thế lực ngang nhau ái tình sao? Hắn no bụng, cảm ơn. Hắn lần này không dám không cẩn thận, lại để cho nữ đế đại nhân như thế giúp hắn, hắn đều phải xem thường chính mình. Tĩnh lặng bên trong, hắn đột nhiên trông thấy một đạo quang ảnh. Tại thiên điện bên trong, hắn có chút dây rủa. Hắn đến cùng là đi trước nhìn cái kia trong chủ điện, có hay không vô thượng tiên tôn thân ảnh, vẫn là đi trước thiên điện bên trong, nhìn quang ảnh kia đến cùng là cái gì đây? Hắn lần nữa đem ánh mắt đặt ở thiên điện, kia sáng kia hình ảnh là muốn đem hắn hút đi vào đồng dạng, một giây sau, hắn liền mất đi ý thức. Dung Ngọc tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình phát sinh qua cái gì, hắn coi là thân thể sẽ có cái gì cảm giác khó chịu, nhưng mà không có. Là vô thượng tiên tôn phát hiện hắn rồi. Hắn đông nhúc nhích, phát hiện hắn không có bị trói chặt, thân thể của hắn có thể động, mà lại là bình thường. Hắn chẳng có mục đích liếc nhìn xung quanh, vừa mắt có thể thấy được là một mảnh không giới hạt đen, chỉ có tại tựa hồ cách hắn rất xa xôi địa phương, có một chùm 10 phần yếu ớt ánh sáng, này quang mặc dù yếu ớt, nhưng mà là này dõi mắt có thể thấy được trong bóng tối duy nhất sát thái. Hắn từ trong bóng tối đứng lên, nhìn chằm chằm cái kia một chùm ánh sáng, tâm lý tất cả suy nghĩ đều dừng lại, trực giác nói cho hắn, để hắn tới gần nơi này buộc ánh sáng. Thế là hắn hướng về kia buộc ánh sáng tiến lên, đi được gần chút, mới phát hiện cái kia không chỉ là một chùm ánh sáng, tại cái kia ánh sáng mặt trên còn có một quyển sách, đó là một bản toàn thân màu lam sách, nhưng biên giới lại phát ra đạm kim sắc quang mang, cùng cái kia buộc ánh sáng trùng điệp cùng một chỗ. Dung Ngọc nhìn chằm chằm cái kia buộc ánh sáng nhìn cực kỳ lâu, tựa như là không biết mình kinh lịch cái gì, nhưng lại có một loại trong minh cảm giác nói cho hắn, để hắn nắm tay phóng tới kia bản mang theo ánh sáng trên sách. Làm hắn tay chạm đến ánh sáng thời điểm, một loại cảm giác lạnh như băng từ tay lan tràn đến lồng ngực của hắn, nói không ra khó chịu, thế nhưng là cũng làm hắn nháy mắt cảm thấy không thoải mái. Quyển sách kia chỉ hiện hiện một hàng chữ: Đệ nhất tiên tông, đệ nhất ma tông hủy diệt. Hắn con ngươi co rụt lại, đây là ý gì? Hắn ra sức đi bắt quyển sách kia lại biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này mới phát giác chính mình bất chi bất giác đi vào cái kia thiên điện bên trong, hắn đẩy cửa ra ngoài, thẳng đến chủ điện. Hắn ở bên trong nhìn thấy vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên. Chính xác tới nói, đây chẳng qua là một bộ thể xác, nguyên thần đã xuất hiếu, không ở nơi này. Thảo, sẽ không thật sự là này vô thượng tiên tôn đi hại hắn Giang Ca rồi a? Bằng không thì nữ đế đại nhân tại sao phải hắn tới cha lúc này Tần Hạo Nhiên có hay không tại tôn chủ điện? Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức đem việc này chuyển tin nói cho Mộ Dung Yên. Vô thượng tiên tôn không tại tôn chủ điện. Mộ Dung Yên híp híp mắt, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, các ngươi thật sự không một người cảm thấy được Giang Túc khí tức. Thẩm Dương bọn người quỳ rạp dưới đất, hai mặt nhìn nhau. Không thể nào, không thể nào, Ma Quân đại nhân thật sự đi vào qua phong cổ bí cảnh, còn mất đi bóng dáng. Đây không phải là xong đời. Khó trách nữ đế đại nhân sẽ tới. Khó trách này khí áp như thế thấp. Lần này, bọn hắn run lợi hại hơn. Phu quân, ngươi không tại phong cổ bí cảnh, không tại tu chân giới, sẽ ở nơi nào đâu? Tần Hạo Nhiên dẫn ngươi đi nơi nào? Chương 243, run rẩy đi, nữ đế tức giận. Mộ Dung Yên ý mắng đưa tay, cái kia bạch kim hoa ảnh liền xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng, nhẹ nhàng mà múa. Cùng lúc đó, một đạo 10 phần mạnh mẽ cương phong hướng về mặt này to lớn tường nước đánh qua. Toàn bộ tường nước nháy mắt phá toái. Nhàn nhạt ngân sắc vầng sáng bao phủ Mộ Dung Yên quanh thân, trắng thuần áo choàng và táo mang lên thêu lên ngân sắc lưu động hoa văn, xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt luân. Đầu vai bay xuống một hai phiến mang theo độ kiếp hậu kỳ khí tức bạch kim cánh hoa, không rảnh, trong suốt nhẹ vũ tại bên hông theo gió bay múa, càng lộ vẻ hắn phiêu giật xuất trần. Trên thân kiếm giản lược màu trắng tua cờ thẳng rủ xuống mà, theo bộ pháp giống như thủy vậy chập chờn lưu động, tại không trung tựa hồ cũng kích lên nhỏ bé chập trùng. Dài đến gối đen nhánh phát hoa lệ mà long trọng khuynh tiết một thân. Nếu mọi người đều không biết, vậy liền đem toàn bộ thế giới lật qua nhìn xem. Giọng nói của nàng cực kỳ bình thản. Đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Sau đó, nàng thấp một thân tử, thuần trắng hoàn mỹ tay phải nhẹ nhàng dán tại trên mặt đất, vô số hàn băng từ váy áo của nàng chỗ bắt đầu leo lên mà lên, cho đến sợi tóc của nàng đều ngưng kết băng tinh. Nàng giữa lông mày nhiễm lên hàn ý. Phong thanh dậy rồi. Ban sơ giống như là xa cuối chân trời thì thầm nước nở, tiếp theo trở nên rầm rạp, giống như xuân tầm từng ngụm gặm ăn lá dâu, mài đến lông hai ngứa, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Càng về sau càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang dội. Có bài sơn đảo hải chi thế, tựa như ngàn vạn yêu ma quỷ quái đồng loạt lên tiếng khóc thét, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Cùng phong nhẹ nào không ngừng. Quỳ rạp dưới đất đám người bị nặng nề tĩnh mịch hoàn toàn bao phủ. Bọn hắn nhẹ nhàng nâng đầu, đi nhìn nữ đế đại nhân. Mộ Dung Yên nhắm mắt, cảm thụ được trong cơ thể cực hàn chi khí, băng tinh khóa lại toàn thân của nàng, liền vô vọng kiếm thượng đều bao trùm lấy một tầng thật dày băng tinh. Chỉ thấy nàng lại lần nữa mở mắt, mắt đen không còn, thay vào đó là một đôi cực kỳ thuần triệt băng lánh mắt lam. Vô vọng kiếm ra khỏi vỏ, tuyết trắng kiếm khí đem một phương thiên địa phản chiếu thoáng như ban ngày. Đám người giật mình. Nữ đế đại nhân kiếm ra khỏi vỏ. Đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy vô vọng kiếm ra khỏi vỏ. Đều nín hơi mà đối đãi sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Trường kiếm vung lên, rơi xuống, lưu chuyển ánh huy chầm chậm phát họa. Bạch quang một chút xíu miêu tả, đen kịt bát ngát giữa không trung, đột nhiên hiện ra một đạo minh khiếu mà lên cái bóng. Đi như chớp giật, thế như gió mạnh, tứ tán uy áp dẫn xuất sóng lớn bạch không. Chân trời kiếm khí ngưng kết, hư hư thật thật kiếm mang bị gió thổi tán, tựa như bổ xuống lộn xộn nhiên địa quang. Còn chưa kết thúc. Mộ Dung Yên ngước mắt, lạnh lùng nhìn không trung liếc mắt một cái. Chỉ cái nhìn này, tại nàng phía trên, mấy ngàn đạo kiếm ảnh ngưng kết mà thành. Đám người hoảng sợ phát hiện, kia nơi nào là kiếm ảnh, đó là thật kiếm. Hơn ngàn thanh kiếm. Những này kiếm đều là tu chân giới đỉnh cấp kiếm. Hơn ngàn thanh kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, nhấc lên một trận kiếm khí khổng lồ chiều dâng. Vô số vết kiếm tại không trung xuất hiện. Vô vọng kiếm ra khỏi vỏ, chiến ý tận mây, kiếm khí tự sinh. Hơn ngàn thanh kiếm xông phá trùng điệp linh khí bình chướng, xuyên thẳng vân tiêu. Thiên thu một trận chiến, ai dám tranh phong? Tất cả kiếm đều đồng loạt cắm vào không trung. Trên bầu trời bộc phát ra to lớn vang động, giống như là toàn bộ thiên bị đâm phá. Từng đạo cổ sáng màu trắng từ phía chân trời xa xôi hướng về toàn bộ tu chân giới châm lại. Mỗi một đạo cổ sáng đến địa phương đều đâm ra một cái độc lớn, thẳng đến dưới mặt đất. Vạn dặm băng phong. Mộ Dung Yên trong cơ thể bàng bạc linh khí bắn ra, vô số băng tinh từ nàng vị trí ngưng kết mà thành, cùng những cái kia cổ sáng tương liên. Giữa hệ thời tiết, vô biên hàn ý từ nơi này càn quét đến toàn bộ tu chân giới. Ma vực, phàm vực, tiên vực đều hạ lên tuyết. Trời đông ra rét, gió lạnh thấu xương. Lá khô rụng tận cây cối,
rút đi một chút điểm màu xanh biếc, chỉ còn lại xương khô một dạng trắng bệch nhánh cây, tại cương phong bên trong chập chờn không ngừng, phát ra trận trận như dã thú giống thiếu. Mộ Dung Yên đứng ở trên mặt tuyết, tay trái một ngón tay, đối phong cổ bí cảnh bên cạnh một chỗ hải vực ngắc ngắc. Cái kia hải vực liền cuốn lên gió tới, vô số nước biển trào lên mà đến, lại không phải công kích bất luận kẻ nào, mà là xông lên màn trời. Tại xông đến tối đỉnh phong lúc, ngừng lại, ngưng kết mà thành một đầu thật dài băng dai. Nói là thiên dai cũng không đủ. Mặt đất kết băng. Trên bầu trời là không ngừng bay xuống tuyết. Thật là tuyết. Toàn bộ tu chân giới tiến vào cực hàn thời đại. Vạn dặm băng phong. Mộ Dung Yên không có một gợn sóng nhìn bốn phía cảnh tượng đồng dạng. Đây là nàng chỗ tạo băng xương thế giới. Vô Vọng Kiếm hoàn thành sứ mệnh của mình, tản ra bạch quang nhàn nhạt, từ cái kia phía chân trời xa xôi xuyên qua trở về, trở lại Mộ Dung Yên trong tay. Nàng cầm kiếm, từng bước một đi lên thiên giai. Nàng không có đứng đến điểm cao nhất, mà là đến một cái có thể quan sát toàn bộ thế giới địa phương, dừng lại. Tại dưới chân của nàng, chúng sinh phụ phục. Phàm vực. Tất cả phàm nhân đều tại vì thiên địa dị tượng này mà quỳ lạy thiên đạo, ứng thuận tâm nguyện. Ma vực. Thập đại ma vực tông chủ, các trưởng lão đều hướng về phong cổ bí cảnh địa điểm chạy đến. Cưu Nhạc trưởng lão cùng Tô Vô Ưu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Đã có ngàn năm, ta đều nhanh quên, năm đó nữ đế đại nhân, không, chân chính nữ đế bệ hạ, là cái dạng gì? Đúng vậy à, tu chân giới an nhàn lâu, chứng kiến qua năm đó đại chiến người hoặc là chết hết, hoặc là không dám nói ra, thật sự cho rằng chúng ta nữ đế đại nhân ngồi lên đế vị là bởi vì cái gì loạn thất bát tao nguyên do. Chỉ sợ là đồ đệ của ta xảy ra chuyện, việc này trách ta. Ta quá yên tâm hắn, đến mức buông lỏng cảnh giác, trước đi qua a. Tiên vực. Đã từ tôn chủ điện lặng lẽ trở về Dung Ngọc nhìn xem này kinh khủng thiên địa dị tượng, người đều choáng váng. Làm sao lại như vậy? Này đại hạ thiên, thế mà tuyết rơi, toàn bộ thế giới đều bị băng phong. Hắn từ trong phòng đi tới, gió lạnh quét ngang, phong tuyết pháp phối, lao thẳng tới mái nhà con phía dưới, đem cửa màn nhấc lên, tay áo một góc tung bay rung động, hàn ý càng thêm bức người. Hắn liếc thấy gặp, đứng tại đình viện bên trong sư phụ hắn, Diệp Thanh. Sư phó, đây là có chuyện gì? Là vị nào đại năng như thế có năng lực? Là tại độ kiếp? Không phải là nữ đế đại nhân muốn phi thăng thượng giới rồi? Xong đời, nữ đế đại nhân nếu là phi thăng lên giới, ai đi cứu hắn Giang Ca? Diệp Thanh trên mặt nổi lên quỷ dị hồng, hiển nhiên thập phần hưng phấn, hắn cười nói, đúng là nữ đế đại nhân, bất quá không phải phi thăng. Ta đã sớm nói, nữ đế đại nhân là toàn bộ tu chân giới người mạnh nhất, gây ai cũng không thể chọc giận nàng, thế nhưng một đám vô tri tu sĩ chính là không tin, đem Tần Hạo Nhiên bưng lấy như vậy cao. Chờ chút, nhìn này thân sắc, nghe giọng điệu này, sư phụ hắn chẳng lẽ cũng thầm mến qua nữ đế đại nhân? Lại nói, liền bọn hắn nữ đế đại nhân này dung mạo, thực lực này, ai không muốn ăn bám? Mà lại đối hắn Giang Ca cùng đối với người khác, cặp kia tiêu đơn giản không phải một chút xíu. Ai không muốn trở thành Mộ Dung Yên Giang Túc đâu? Bạch Ngọc Kinh bên trong, Yêu Nguyệt cả kinh nói, vị tiên nữ đế. Mục Trúc Vân bẻ gãy một nhánh băng sương hoa, cười nói, ngươi kinh ngạc cái gì? Đây bất quá là nàng một nửa thực lực mà thôi. Chương 244, ta chân diện mục, là cha ngươi a. Mộ Dung Yên đứng ở thiên giai phía trên, thuần triệt mắt làm bỗng dưng nhìn về phía phong cổ bí cảnh trong đó một nơi. Tìm tới ngươi, lại u minh quỷ giới. Trong nhà tù, Cửu Vũ tàn ngược lý thế ngôn động tác dừng lại, trong tay lưỡi dao chậm chạp không có đâm xuống. Nàng cảm thấy một cỗ khí tức hết sức mạnh. Không chỉ là tu thất, toàn bộ u minh quỷ giới đều cảm nhận được không thích hợp. Giữa bầu trời kia, vậy mà bắt đầu tuyết bay. Đông tuyết gì rào đánh vào những này quỷ dân trên thân, liền trong không khí cũng tràn ngập băng xương hương vị. Một cái bán kẹo hồ lô tiểu phiến, thấy hôm nay sinh ý thảm đạm, chính mình rút một cây kẹo hồ lô ăn, một giây sau, trong tay hắn kẹo hồ lô bị một thanh xương nhận chỗ đâm xuyên. To lớn uy áp hướng về này trợ quỷ đánh tới. Hắn hoảng sợ nhìn về phía không trung. Cái kia không trung chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đạo to lớn cái nước, bạch quang từ bên ngoài đổ vào. "Ngươi, các ngươi nhìn." Một tiếng này, chẳng những để đông đảo quỷ dân chú ý tới này khác thường một màn, đồng thời cũng kinh đến khách sạn chữ Thiên phòng trên, hai cái đang đánh lộn người. Một cái là tu chân giới vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên, một cái là đỉnh cấp phủ tu thượng Quan Nguyệt. "Ngươi, tu vi của ngươi rõ ràng liền không có bị áp chế, vì cái gì còn muốn giả vờ như một bộ bị áp chế dáng vẻ, đem Giang Túc dẫn vào nơi này, mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Để hắn chết sao? Hắn cùng ngươi không oán không kỷ, chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi hái Mộ Dung Yên mà không được, cho nên cứ như vậy tổn thương hắn? Tiên tôn làm được ngươi mức này, thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt ta." Thượng Quan Nguyệt mặc niệm thuật pháp khẩu quyết, theo động tác tay của hắn động tác, tại không trung vô căn cứ ngưng kết ra một cái trận pháp, trong trận pháp ngưng kết ra trên trăm đạo kiếm ảnh, hướng về Tần Hạo Nhiên đánh tới. Tần Hạo Nhiên sắc mặt ngưng lại, người này vậy mà cũng là độ kiếp kỳ. Trừ Trích Tinh lâu lâu chủ Tô Vận Thần, Bạch Ngọc Kinh đến nữ Mộc Trúc Vân, lại thêm ra hiện một cái độ kiếp kỳ. Hắn cùng Giang Túc nhận biết, chuyện xảy ra khi nào? Hắn khi nào đi vào? Tần Hạo Nhiên còn đến không kịp suy nghĩ người trước mặt này đến cùng là thân phận gì. Cái kia trên trăm đạo kiếm ảnh trong khoảnh khắc đã tới trước người. Hắn cũng không còn áp chế chính mình, một cỗ hắc khí từ vầng trán của hắn dâng lên, kiếm trong tay hắn, theo động tác của hắn vũ động, ngăn lại Thượng Quan Nguyệt trong trận pháp trên trăm đạo kiếm ảnh. Tiền bối cùng Giang Túc là quan hệ như thế nào? Ta khuyên ngài, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Thanh âm của hắn thay đổi, giống như quỷ mị khàn khàn quỷ dị. Thượng Quan Nguyệt nhíu nhíu mày, cái này cùng hắn tại Càn Nguyên kiếm bên trong nhìn thấy Tần Hạo Nhiên hoàn toàn khác biệt. Hắn lúc này bộ dáng, nơi nào còn có một cái tiên tôn nên có bộ dáng. Tà khí tự sinh, ma khí xâm nhập. Kéo kẹt. Thượng Quan Nguyệt lắng nghe, lúc này mới phát hiện, đó là Tần Hạo Nhiên thân thể chuyển đến âm thanh. Trước mắt Tần Hạo Nhiên, trên mặt sinh ra một đóa màu đen hoa văn ấn ký, liền cầm kiếm trên tay, đều xuất hiện mấy cây màu đen đường cong. Đây là bị tâm ma chỗ xâm nhập. Hắn là đồ đệ của ta, ngươi đây là vào tâm ma, ngươi thế nhưng là này tu chân giới vô thượng tiên tôn, lâm vào tâm ma, chính là lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thanh tỉnh một điểm. Nghe tới hắn những lời này, Tần Hạo Nhiên ánh mắt khôi phục một tia thanh minh, hắn nhìn xem mình kiếm trong tay, cùng cái này chữ thiên phòng trên một chỗ lang tịch. Một nháy mắt có chút ngơ ngác, hắn đây là đang làm những gì? Hắn xem như vô thượng tiên tôn, làm sao có thể tổn thương người vô tội? Tần Hạo Nhiên, đừng ngừng a. Trước mắt người này là Giang Túc sư phó, hắn linh tức bất ổn, lại là cái phụ tu, ngươi sợ cái gì? Ngươi hoàn toàn có cơ hội giết hắn, giết hắn, giết hắn. Giết hắn nha, hắn chết rồi, liền không có người biết ngươi tại này U Minh quỷ giới bên trong ẩn giấu tu vi, cố ý đem Giang Túc đẩy vào tử địa bí mật, hắn chết rồi, Giang Túc cũng chết rồi, ngươi liền có thể thừa lúc vắng mà vào, trở lại tu chân giới, ngươi vẫn là cái kia thật cao vô thượng tiên tôn, không có bất kỳ thay đổi nào, không có bất luận kẻ nào biết ngươi từng làm qua thứ gì. Tựa như là bị tâm ma trói buộc, Tần Hạo Nhiên trong mắt cuối cùng một tia giãy giụa đều phai mờ. Sau đó, hắn lần nữa dùng sức chấp lên kiếm trong tay, hướng về Thượng Quan Nguyệt đánh tới. Thượng Quan Nguyệt cũng không phải cái ăn chay, hai người tại trong điện quang hỏa thạch liền đúng không dưới mấy chục chiêu. Toàn bộ quán trọ đất rung núi chuyển. Cái kia quán trọ lão bản rốt cục ý thức được không thích hợp, muốn lên lầu xem xét một chút tình huống, liền bỗng nhiên bị một khối cánh cửa trô đánh bay, trên trán nháy mắt lưu lại từng bãi máu tươi. Hắn co quắp mà ngã trên mặt đất không thôi. Thượng Quan Nguyệt phi tốc ném một viên đan dược cho kia lão bản. Hắn một bên dùng trận pháp cùng phụ văn ứng phó tiến công càng ngày càng mãnh liệt Tần Hạo Nhiên, đi một bên nhìn tình huống bên ngoài. Tuyết rơi rồi. Đây là Mộ Dung Yên tới. Trông thấy cái kia quán trọ lão bản rãy rủa đào tẩu. Thượng Quan Nguyệt không còn ham chiến, sử mấy cái thiên lôi phủ, đem toàn bộ quán trọ hai tầng đều cho nổ, sau đó, từ quán trọ hai tầng nhảy xuống. Tần Hạo Nhiên đối Thượng Quan Nguyệt theo đuổi không bỏ. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm này mười phần to lớn, xuyên thẳng U Minh quỷ giới phía dưới long mạch. Long mạch phát ra một tiếng kêu rên, dường như tại lên án đau khổ. Đây là Vô Vọng kiếm. Mộ Dung Yên bản mệnh kiếm. Tần Hạo Nhiên dù cho vào tâm ma, nhìn thấy thanh kiếm này vẫn là ngẩn người, nhưng mà rất nhanh, tâm ma lần nữa đem hắn tâm trí thôn vệ, khiến cho hắn hoàn toàn biến thành tâm ma khôi lỗi. Thượng Quan Nguyệt vừa mắng, vừa cùng Tần Hạo Nhiên đánh nhau. Hai vị độ kiếp kỳ cường giả chỗ sinh ra dư ba không thể nghi ngờ là to lớn, làm cho cả chợ quỷ vì đó chấn động. Rất nhiều chợ quỷ cư dân còn đến không kịp chạy trốn, liền đã mệnh tang tại đây. Tần Hạo Nhiên, ngươi đây là điên rồi. Thượng Quan Nguyệt không nghĩ tới trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát, hắn cùng Tần Hạo Nhiên chênh lệch một tiểu cảnh giới, lấy hắn phụ tu năng lực đối đầu hắn, có lẽ còn là không có vấn đề gì. Quái liền quái tại hắn bị tâm ma chô thao túng, thực lực tăng nhiều, hắn chỉ có thể ngăn chặn hắn. Khắc, chỉ có thể dựa vào Mộ Dung Yên, ai biết Mộ Dung Yên chỉ là lưu lại một thanh kiếm tại này U Minh quỷ giới bên trong, người không biết đi đâu. Bên kia to lớn Vô Vọng kiếm tản ra nhàn nhạt lang quang, băng tinh tử trong thân kiếm phát ra, lan tràn to lớn điện. Rất nhanh, nay toàn bộ U Minh quỷ giới cũng biến thành một cái băng phong thế giới. Mộ Dung Yên chưa từng có cảm thấy, chính mình vậy mà lại khẩn trương như vậy. Giống như, tất cả mọi chuyện, một dính đến Giang Túc, nàng liền mất đi tất cả tỉnh táo. Khi tiến vào U Minh quỷ giới đệ nhất khắc, nàng vậy mà hoàn toàn không cảm giác được Giang Túc khí tức. Cho nên, nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi cảm thụ Lý Thế Ngôn đến tột cùng ở đâu. U ám trong nhà tù, Cửu Vũ đã hoàn toàn để phòng rồi lên. Người đến này, rất mạnh a. Từng đạo băng tinh đột phá trùng điệp trở ngại, tiến vào tù thất tận cùng bên trong nhất. Nhìn xem là trên đất băng tinh cùng xương lạnh, Lý Thế Ngôn cũng không đoái hoài tới đau đớn trên thân thể, hưng phấn nói, là nữ đế đại nhân tới, ngươi cái này biến thái, ngươi thảm rồi. Lý Thế Ngôn vừa dứt lời, toàn bộ lầu các đột nhiên xuất hiện một đạo mãnh liệt kiếm quang. Mộ Dung Yên khoảnh khắc đã tới Cửu Vũ trước mặt. Lý Thế Ngôn kêu lên, "Tẩu tử, nhanh cứu ta a." Cửu Vũ mất đi hệ thống ngôn ngữ, thanh lãnh xuất trần khí chất, mang theo mạng che mặt cũng khó có thể che giấu khuynh thế dung nhan. Đây chính là cùng Giang Túc thành thân nữ tử. Đây chính là Giang Túc ưa thích người. Cửu Vũ cười lạnh một tiếng, "Ta ngược lại muốn xem diện mục thật của ngươi là cái gì." Mộ Dung Yên tay nhấc lên một chút, vây khốn Lý Thế Ngôn huyền thiết gông xiềng liền cắt ra. Lý Thế Ngôn khôi phục tự do, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. "Ta tẩu tử chân diện mục là cha ngươi." Chương 245, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. "Thật sao? Cha ta vừa mới chết đâu?" Nghe tới Cửu Vũ câu nói này, Lý Thế Ngôn hồi tưởng lại này Cửu Vũ đối với mình cha ruột, một trận loạn đâm, ngược sát, hắn liền có chút nghĩ mà sợ đứng lên, cũng không dám lại nói tiếp. Liền tại đây không còn ngăn, Cửu Vũ đã rút kiếm hướng về Mộ Dung Yên đâm tới. Mục tiêu của nàng chính là muốn đâm rách cái kia phiến diện xa, nhìn xem Giang Túc ưa thích nữ tử đến cùng là bộ dáng gì, nàng cùng nàng đến cùng thua ở nơi nào. Mộ Dung Yên không có tránh, băng tinh tạo thành xương tường gắt gao ngăn trở Cửu Vũ kiếm, mũi kiếm đâm rách mặt ngoài tầng băng, nhưng cũng chưa thể lại tiến nửa tấc. Nàng lạnh lùng mở miệng, "Giang Túc ở đâu?" Lý Thế Ngôn lúc này mới chú ý tới, hắn đầu tử hai con ngươi vậy mà là màu lam, thuần túy mà lại băng lãnh. Hắn cũng không nghĩ cái gì, vốn là Mộ Dung Yên chính là cái này tu chân giới tu sĩ mạnh mẽ nhất, một đôi mắt lam, không có gì không bình thường. "Đầu tử, Giang ca tại này quỷ vực trong cung điện, ta dẫn ngươi đi." "Tốt." Mộ Dung Yên hoàn toàn không có muốn cùng này Cửu Vũ đánh nhau ý tứ, quay người muốn đi gấp. Nhìn trước mắt hai người này kẻ sướng người họa, phản phất là xem nàng như thành một cái người trong suốt. Nhất là Mộ Dung Yên lãnh đạm ánh mắt, càng là đâm trúng Cửu Vũ nội tâm nơi âm u nhất. Thanh âm của kim loại tại này trong lầu các vang vọng. Cửu Vũ vung ra một kiếm, kiếm quang như nước, ẩn ẩn hóa thành từng đạo sợi tơ tại này trong lầu các lẫn nhau chắp vá kết nối, nháy mắt biến thành một chi lưới lớn. Lý Thế Ngôn liền hóa thành gió táp lui lại. Loảng xoảng, đại địa chân chiến, trong lầu các xuất hiện một cái trường mấy trượng hố to, mà Lý Thế Ngôn thì đã trốn tránh đến hơn 10 trượng bên ngoài. Một kiếm này giống như là tại tuyên chiến, Mộ Dung Yên ném một cái kết giới châu cho Lý Thế Ngôn. Hắn lập tức liền xử lên. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta.
hai cái này nữ đánh nhau, không thể quên. Lại nói, này hai có thể là phổ thông nữ từ sao? Hai cái đều là độ kiếp hậu kỳ a. Muốn mệnh. Này lầu các sẽ bị phá a. Dự liệu được này lầu các kết cục, Lý Thế Ngôn phi tốc chạy ra ngoài, chỉ để lại Mộ Dung Yên cùng Cựu Vũ hai người tại này trong lầu các. U Minh Quỷ Vương, ngươi là ý gì? Mộ Dung Yên thần sắc băng lãnh, nàng cũng không biết tại này U Minh Quỷ giới bên trong chuyện gì xảy ra. Nàng chỉ biết cái này U Minh Quỷ Vương cùng Lý Thế Ngôn có khúc mắc, nhưng nàng cũng không muốn ủy trị, nàng chỉ muốn tìm đến hắn phu quân, dẫn hắn ra ngoài. Cựu Vũ xem xét Mộ Dung Yên thần sắc, cũng phản ứng lại, hóa ra nàng vậy mà không biết nàng đối Giang Túc làm sự tình. Cựu Vũ ôn nhu cười cười, còn không biết tên của ngươi đâu. Một giây sau nhanh chóng ra chiều, hạ thủ càng thêm ngoan lệ đứng lên. Trong tay nàng kiếm đâm thẳng Mộ Dung Yên mặt, đây là nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết tư thế. Mộ Dung Yên trắng muốt như ngọc đầu ngón tay, xuất hiện lần nữa cái kia bạch kim hoa ảnh. Bạch kim hoa ảnh tại đầu ngón tay của nàng nhảy vọt, mà trong tay nàng đồng thời không có kiếm. Chỉ thấy Mộ Dung Yên một chỉ hướng về phía trước điểm tới, động tác không mang theo một tia khói lửa cùng tạp niệm. Cái kia bạch kim hoa ảnh bật mèo lập lòe, mỹ lệ cái bóng biến mất, thay vào đó là từng đạo kiếm quang, trước người xoay quanh bay múa. Thuộc về lực lượng của nàng, như thanh tuyền chảy xuôi mà qua, rõ ràng dị thường tại không trung hiện hiện mà ra. Kiếm khí tập kích người, giữa thiên địa tràn ngập thê lương túc sát chi ý. Đây là trong tay không có kiếm Mộ Dung Yên. Kiếm của nàng một khi ra khỏi vỏ, lại sẽ tăng thêm bao nhiêu vong linh. Cho nên tại không có biết rõ ràng nguyên nhân trước đó, nàng sẽ không cùng này U Minh Quỷ Vương đánh nhau. Mộ Dung Yên toàn bộ hành trình đều không có hạ tử thủ. Đánh nhau không dưới mấy chục chiêu, Cửu Vũ một mực chưa thể lấy xuống Mộ Dung Yên mạng che mặt. Mộ Dung Yên không rõ vì cái gì trước mắt cái này xem ra ôn nhu như vậy nữ tử, hạ thủ lại như thế ngoan lệ âm độc. Nàng vốn còn nghĩ, có phải hay không Lý Thế Ngôn gây này U Minh Quỷ Vương tức giận, hiện tại xem ra chính nàng bản thân cũng có nhất định nguyên nhân. Ở bên ngoài Lý Thế Ngôn một mực len lén hướng bên trong nhìn, nhìn xem hai độ kiếp hậu kỳ đại năng đánh nhau. Hắn là có thể nhìn ra nữ đế đại nhân thực lực là tại này Cửu Vũ phía trên. Nhan trị tức chính nghĩa. Nữ đế đại nhân vốn là so này biến thái quỷ vương dáng dấp đẹp mắt, thực lực cao hơn nàng, đó cũng là thỏa thỏa. Nhìn một chút, hắn đột nhiên ý thức được cái gì không đúng tựa như, nữ đế đại nhân vì cái gì không hề động thật sự. Thao. Yêu đương bên trong nữ nhân quả nhiên đều biến thân thành ngốc bạch ngọt. Cũng chắc hắn, không có nói cho hắn Giang ca cùng này biến thái quỷ vương ở giữa sự tình. Nhưng mà bây giờ cũng không tốt mở miệng a. Đắc tội. Mộ Dung Yên trong tay ngưng kết khí thế khổng lồ. Sau đó, màu vàng quang mang che khuất bầu trời, một đầu giống như hoàng kim đúc kim loại chân long hình thành, từ không trung hạ xuống, xuyên qua trùng điệp trở ngại, tiến vào chật hẹp lầu cát, trùng trùng điệp điệp phóng tới Cửu Vũ. Lý Thế Ngôn ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung lúc sáng lúc tối, tựa hồ không gian xung quanh toàn bộ bị cô khí thế này cho lan đến gần. Màu vàng long ảnh bẻ gãy nghiền nát đồng dạng đụng vào Cửu Vũ. Nhìn xem một màn này, Lý Thế Ngôn kinh ngạc không được, nữ đế đại nhân đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Tất cả mọi người là độ kiếp hậu kỳ, như thế nào ngươi họa phong như thế khác biệt? Cửu Vũ đột nhiên trở nên diện mục dữ tợn, điên cuồng cùng này long ảnh chiến đấu đứng lên. Đúng lúc này, Mộ Dung Yên nhanh chóng đi tới Lý Thế Ngôn bên người. Hai người còn không có đi bao lâu, cũng chỉ nghe thấy một trận kịch liệt tiếng phá hủy, nguyên lai là sau lưng lầu các đổ sụp. Một cỗ hồng quang từ trong lầu các ở giữa vọt tới trên trời, phá tan cái kia thiên không băng tuyết. Từ cái kia giữa hồng quang, đi ra một người, chính là Cửu Vũ. Nói Cửu Vũ, cũng không phải Cửu Vũ. Nàng nguyên bản áo bào màu xanh lam đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt mang lên mấy vết thương. "Tẩu tử, kỳ thật nói thật à, ngươi nếu là không đem này U Minh Quỷ Vương giải quyết, chúng ta thật đúng là không thể đi tìm ta Giang ca." Mộ Dung Yên băng lãnh nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt, Lý Thế Ngôn đã cảm thấy chính mình phảng phất muốn bị cặp kia thuần túy mắt lam cho hút đi vào đồng dạng. Hắn cả lâm mà nói, chính là này biến thái quỷ vương hại Giang ca, đem Giang ca nhốt tại bên trong cung điện này. Nghe tới Lý Thế Ngôn những lời này, Mộ Dung Yên dừng bước. Cửu Vũ lúc này cũng theo sau. Một đoàn người tại này băng thiên tuyết địa bên trong, không hiểu cảm nhận được một loại nóng rực. Trung trung điệp điệp hỏa diễm, phảng phất như vỡ đê. Xuất hiện tại trung quanh nơi này, cái kia đạo long ảnh ở trong đó xoay tròn nhảy vọt, vận sức chờ phát động. Mộ Dung Yên bây giờ trong cơ thể linh khí, phảng phất là núi lửa, chồng chất mấy ngàn năm. Một khi phun một phát, có hủy thiên diệt địa chi lực. Lý Thế Ngôn cùng thập đại ma vực hết thảy mọi người đều cho là bọn họ nữ đế đại nhân là băng linh căn hoặc là thủy linh căn. Nhưng nữ đế đại nhân không chỉ nắm giữ có thể thao túng gió năng lực, trong cơ thể còn chứa hỏa nguyên tố, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ đế đại nhân là cùng hắn Giang ca một dạng, là thiên linh căn? Cửu Vũ liếm liếm trên tay vết thương, trong mắt là mười phần quỷ dị điên cuồng ý vị. Trên người nàng tà khí, không chút kiêng kỵ càn quét nàng toàn thân, để cả người hắn đều trở nên khủng bố. Thật không hổ là độ kiếp hậu kỳ a, ta cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua ngươi đối thủ như vậy, đối chiến bên trong là như thế, cảm tình bên trên cũng là như thế. Từ này lầu các phụ cận cung điện, bên trong những cái kia màu đen bóng tối bên trong, im lặng đi ra một đám người. Không thể nói là người, đó là từng đoàn người hình bóng tối. Đây là vật gì? Chương 246, dị linh quân đoàn, quỷ giới hiện thế. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Ngôn trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức. Trong trí nhớ, hắn tại một cái trong điện, thượng hạng bạch ngọc phô tạo mặt đất lóng lánh ôn nhuận quan mang, phương xa hình như có lượn lờ sương mù bao phủ không chân thiết cung điện, gỗ đàn hương điêu khắc mà thành mái con thượng phượng hoàng dương cánh muốn bay, ngói xanh điêu khắc mà thành phù cửa sổ ngọc thạch đắp lên tường tấm. Chính hồng sơn son đại môn đỉnh treo lấy màu đen tơ vàng gỗ trinh nam tấm biển, phía trên rồng bay phượng múa mà để ba chữ to quỷ vương điện. Thiên giai bóng đêm lạnh như nước, cửa sổ bên trong nến đỏ chập chờn, ngoài cửa sổ mưa phùn hoành tà, nước đọng theo mái hiên lặng yên nhỏ xuống, tại mặt đất choáng mở một vòng gợn sóng, giống như thở dài giống như giữ lại. Mà tại này lộng lẫy mà ưu nhã trong cung điện, giống như là lâm vào vô tận đen nhánh đồng dạng, cả ngày không thấy ánh mặt trời, giống như ở đây chỉ có ban đêm. Ánh trăng như nước đánh vào bên trong cung điện này, càng là độ cung điện này chủ vị ngồi này một cái mỹ nhân tuyệt sắc một vệt ánh sáng, xương cho nàng càng ngày càng nhìn khá hơn. Bất quá mỹ nhân tuyệt sắc này ánh mắt băng lãnh, ánh mắt như tiễn nhìn thẳng mặt đất. Hắn nhìn không phải mặt đất, mà là cung điện này lạnh buốt trên mặt đất một đạo nhân hình bóng tối. Theo ánh mắt của nàng, một vệ hình người này trong bóng tối vậy mà đi tới một cái áo bào đen thiếu niên cùng một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Dị linh căn tu sĩ, ta rốt cục đem các ngươi bồi dưỡng được tới. Dị linh căn không giống với bất luận cái gì ngũ hành linh căn, độc lập với ngũ hành bên ngoài. Mà dị linh căn có thể làm cho mỗi cái ngũ hành tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi nguyên nhân là dị linh căn tu sĩ chuyên khắc ngũ hành tu sĩ, không sợ bất luận cái gì ngũ hành lực lượng, đợi cho bọn hắn tu vi đạt tới một cường giả cảnh giới, liền có thể để đông đảo tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Đơn giản tới nói, chính là dị linh căn khắc chế tất cả ngũ hành linh căn. Trong thân thể linh lực, ngũ hành lực lượng bị khắc chế, cái này có thể không khiến người ta cảm thấy sợ hay sao? Cửu Vũ bồi dưỡng được tất cả đều là ngũ linh tu sĩ ám ảnh quân. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, hắn này huyết tống thể chất lại đem Cửu Vũ bộ phận ký ức đưa vào trong đầu của hắn. Trong trí nhớ Cửu Vũ, trong ánh mắt phát ra một tia lanh quang cùng tham lam, tại trong cung điện, quay người đi vào một cái trong truyền tống trận điểm cuối cùng chính là nàng bồi dưỡng linh thể địa phương. Hình ảnh nhất chuyển, hắn đi tới một ngọn núi. Núi này nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cái này dưới đất có thật nhiều linh mạch, này bàng bạc linh khí xử lý thế ngôn vì đó chấn động. Cửu Vũ mở ra những này linh mạch, những này linh khí bàng bạc không dứt, đem linh thể cất đặt tại đây. Những này linh thể đã nằm mấy chục năm, chờ bọn hắn thức tỉnh, thấp nhất đều có thể là kim đan kỳ tu sĩ, chính là lại nện một ít linh đan rượu dược, kim đan hậu kỳ cùng nguyên anh kỳ chờ, đông đảo tu sĩ lực lượng liền sẽ trực tiếp mà lên. Tòa này âm lãnh gian phòng, bên trong nằm một số người, những người này đều không có nhịp tim, không có hô hấp, tay chân đều là lạnh buốt, giống như là người chết đồng dạng. Nhưng mà bọn hắn xác thực không có chết, những này vô hình linh lực liên tục không ngừng đưa vào những này trong linh thể, nhìn những này linh thể số lượng, 10 phần hơn nhiều. Một cái tiên tu tông môn có thể có 3000 đệ tử, nhưng mà các đệ tử tu vi so sánh tạm, có chút thấp có chút cao, nhưng cơ bản kim đan kỳ tu vi không giới hạn. Mà những này linh thể thức tỉnh về sau, có thể đến kim đan cấp tu vi. Cái sơn động này lít nha lít nhít linh thể, đến nay không có người phát hiện những này linh thể nguyên nhân, đương nhiên là Cửu Vũ tại này cả tòa trong núi xuống một cái thượng cổ hộ sơn trận pháp, liền xem như cùng nàng ngang nhau tu vi người cũng không có thể tùy ý tiến vào nơi này, cho nên chuyện này từ xưa tới nay chưa từng có ai biết sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Lại thêm nữa, U Minh Quỷ giới ngăn cách tại thế, tu chân giới căn bản không thể nào biết được. Lý Thế Ngôn không nghĩ tới, Cửu Vũ như thế phát rồ. Phổ thông linh thể là chỉ cần người bình thường cho hắn đánh lên tiên đan, linh dược, đem nó tu vi đập lên, để hắn làm vũ khí của bọn hắn. Mà những này cực phẩm linh thể thì là ngay từ đầu liền đem những này có tư chất người giết chết, một lần nữa bồi dưỡng bọn hắn. Tương đương với giết chết bọn hắn, lại từ hài nhi kỳ bồi dưỡng, mà những này hài nhi còn muốn đem giết chết bọn hắn người, xem như bọn hắn ân sư đối đại đây là cỡ nào tàn nhẫn một loại thủ đoạn nha. Hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Lý Thế Ngôn nói, không tốt, nữ đế đại nhân, những này hình người bóng tối đều là dị linh căn tu sĩ. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo bạch tí phiêu đi qua, hắn nhìn về phía người tới, chính là Thẩm Ngọc Ninh. Hôm nay Thẩm Ngọc Ninh tựa như là cố ý ăn mặc qua đồng dạng. Mặt nàng hướng Lý Thế Ngôn, thân hình thon thả, tóc dài xõa vai, dùng một cây màu hồng phấn dây lụa nhẹ nhàng kéo lại. Một bộ bạch tí kia, phải biết nàng bình thường là không mặc đồ trắng áo. Ánh nắng một chiếu, càng là tươi sáng phát quang, chỉ cảm thấy phía sau nàng hình như có yên hà nhẹ khép, quả thật không phải trong trần thế người, đợi nàng đi tới, thật sự là da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô song, dung mạo tuyệt lệ, không thể nhìn gần. Lý Thế Ngôn từng thanh nàng kéo đi qua. Làm sao ngươi tới rồi? Thẩm Ngọc Ninh vẫn hờn nói, hóa ra là vô thượng tiên tôn Tần Hạo Nhiên cố ý dẫn Giang Ca tới đây, hắn ẩn giấu tu vi, đã vừa mới cùng một cái bạch y nam tử đánh khó bỏ khó phân, ta gặp quỷ vực cung điện tình huống không đúng, vụ trộm tiến vào tới. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Những này hình người bóng tối số lượng nhiều như vậy, này đều là chút dị linh căn a. Hắn cho tới bây giờ, hoặc là nói, tu chân giới tất cả tu sĩ đều chưa từng tiếp xúc qua dị linh căn tu sĩ. Cửu Vũ lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa trên mặt máu tươi, Ma tông nữ đế, bây giờ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao? Tại phía sau của nàng là lít nha lít nhít hình người bóng tối. Cũng thế, dị linh căn tu sĩ tạo thành ám ảnh quân. Mỗi một đạo hình người bóng tối, tu vi đều tại kim đan kỳ trở lên. Mộ Dung Yên không có nghĩ qua, U Minh Quỷ giới thế lực đã đạt đến trình độ như vậy. Tần Hạo Nhiên ở trong đó lại đóng vai cái gì nhân vật? Hóa ra, Tề Nguyên là các người U Minh Quỷ giới xếp vào tại tu chân giới một quân cờ. Nàng cùng Giang Túc lần thứ nhất biết, Tề Nguyên là cái dị linh căn thời điểm, chỉ là đơn thuần coi là tu chân giới xuất hiện một cái cực kỳ hiếm thấy dị linh căn. Mà bây giờ xem ra, hết thảy đều là Cửu Vũ an bài tốt, chậm rãi rót vào tu chân giới. Đừng đổi chủ đề. Ta chỉ muốn biết, ngươi là lúc nào gặp phải Giang Túc ca ca, lại là cái gì thời điểm cùng Giang Túc ca ca cùng một chỗ, ta cùng ngươi đến cùng kém ở nơi nào. Ta tất cả chu tính cùng bố cục, đều là vì có thể tìm tới hắn, cùng với hắn một chỗ. Thế nhưng là, làm ta một lần nữa gặp phải hắn thời điểm, hắn nói hắn đã sớm lòng có sở thuộc, ta hận ngươi, thế nhưng là, ta vẫn chưa đối hắn có bất kỳ bất mãn, đỉnh cấp tiên thú, ma thú, cực phẩm tiên đan, tiên cấp pháp khí, ta đem ta có thể cho đều cho hắn, liền xem như hắn muốn U Minh Quỷ giới, ta cũng sẽ hai tay dâng lên. Vì cái gì? Vì cái gì hắn liền không thể tiếp nhận ta? Mộ Dung Yên, Lý Thế Ngôn, đây chính là cái nữ nhân điên à, đoán chừng chính nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Mà lại, hắn không hiểu cảm thấy, nữ đế đại nhân mộng bức dáng vẻ, thật sự là quá manh. Chương 247, trên trời rơi xuống thần lực, nữ đế 666. Thẩm Ngọc Ninh cảm khái, tình yêu này đến tột cùng là cái gì a? Nhất là Giang Túc, dẫn tới Ma tông nữ đế đại nhân cùng U Minh Quỷ Vương cạnh không lưng. Hai cái này truyền kỳ nữ tử nếu là thật giao thủ,
đoán chừng này toàn bộ U Minh quỷ giới muốn xong đời. Cửu Vũ phía sau là Ô Ương Ương một đám người hình bóng tối, mỗi người hình bóng tối con ngươi đều là đen nhánh, giống như là thế gian này nghe lời nhất khối lỗi, chỉ nghe Cửu Vũ một người hiệu lệnh. Lý Thế Ngôn biết rõ, Cửu Vũ không được đến nàng muốn đáp án, là sẽ không để bọn hắn đi. Hắn giang chống đỡ nói, nữ đế đại nhân cùng Giang Ca ra đời thời điểm liền quen biết, từ nhỏ có hôn nước, ngươi buông tay à, ngươi nói một người dáng dấp đẹp mắt như vậy cô nương, lại là quỷ vương, cần gì chứ? Phi, biến thái. Giết cha thí huynh biến thái. Giang Ca có thể thích ngươi, tiếp nhận ngươi, đó mới là có quỷ. Lý Thế Ngôn thân thể có chút nóng lên, hắn run mấy lần. Lúc này mới giật mình có phải hay không chính mình huyết tống thể chất phát huy tác dụng, hắn muốn đột phá cảnh giới rồi. Mộ Dung Yên phát giác được Lý Thế Ngôn không đúng kỉnh. Một cỗ ôn hòa linh lực từ Mộ Dung Yên trong lòng bàn tay chậm rãi đưa ra, theo kinh mạch bơi vừa đi vài vòng. Lý Thế Ngôn toàn thân bị ôn hòa linh lực bao khỏa, thân thể không giống vừa rồi cứng đờ, cái trán toát ra một chút xíu mồ hôi. Hắn không nói gì, ngược lại nhìn xem nữ đế đại nhân một đôi tay, cỗ năng lượng kia chính là lấy đôi tay này làm hạch tâm liên tục không ngừng hướng chạy thân thể của mình. Xem thật kỹ một đôi tay. Thẩm Ngọc Ninh bất mãn nhếch miệng, chụp Lý Thế Ngôn một trường, bất quá không có sử thượng bao nhiêu lực khí. Lý Thế Ngôn cảm giác bản thân toàn thân đều đang phát run, run đến cuối cùng chỉ còn lại cứng đờ, trung quanh gió cùng tuyết bị che đậy tại cảm giác bên ngoài, chỉ có không giống bình thường không trung, có thể kích thích Lý Thế Ngôn giữ lại một chút xíu ý thức. Thẳng đến ấm áp linh khí tách ra trầm tích tại máu thịt bên trong giá lạnh, bị Cửu Vũ đâm thủng qua mỗi một chỗ vết thương, cũng đang nhanh chóng khép lại. Mộ Dung Yên đem ngơ ngơ ngác ngác Lý Thế Ngôn từ chân trời kéo về mặt đất. Ngươi lại một lần nữa không nhìn ta, xem ra, không cho các ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, các ngươi là không sẽ cùng ta hảo hảo nói chuyện. Cửu Vũ rơi xuống một giọt nước mắt, nhưng nước mắt kia là huyết sắc. Theo lời của nàng âm thanh truyền đến, những hình người kia bóng tối cũng bắt đầu chuyển động. Tại này băng thiên tuyết địa không gian bên trong, điên cuồng hướng Mộ Dung Yên ba người mà đi. Mộ Dung Yên phất tay, băng tinh nháy mắt lan tràn, đem toàn bộ địa phương bao phủ. Quân Lâm Thiên Hạ uy áp từ trên người nàng mà ra, đem Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh sĩ khí nhóm lửa. Lý Thế Ngôn mượn nhờ huyết tống thể chất, thông qua vết thương hấp thu độ kiếp hậu kỳ Cửu Vũ lực lượng, đột phá tu vi. Hắn mặc dù không biết mình đã đến loại cảnh giới nào, nhưng mà hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình bộc phát lực lượng. Cái kia băng tinh mỗi lan tràn một chỗ, liền có thể nháy mắt đem một cái dị linh căn tu sĩ đâm xuyên. Nhưng bởi vì tu sĩ số lượng quá nhiều, vẫn là có một bộ phận cá lọt lưới không sợ chết đồng dạng hướng về bọn hắn vọt tới. Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được chiến ý. Hai người rút kiếm từ băng xương ngưng kết dài dai vạch xuống đi, cùng những này dị linh căn tu sĩ chém giết. Đao kiếm đụng vào nhau âm thanh vang lên. Lý Thế Ngôn chưa bao giờ biết, hắn Giang Ca đã từng dạy hắn kiếm pháp, hắn thế mà có thể trong thời gian ngắn như vậy cực hạn lĩnh ngộ. Mà điều khiển băng tinh Mộ Dung Yên cùng điều khiển dị linh quân đoàn Cửu Vũ xa xa tương vọng. Cửu Vũ khiêu khích nhìn xem vị này Ma tông nữ đế đại nhân. Nàng biết, Mộ Dung Yên rất mạnh, này đã vượt xa khỏi độ kiếp hậu kỳ tu vi thực lực. Nàng suy nghĩ một việc, đó chính là, nếu như Mộ Dung Yên cũng sớm đã đột phá, đã sớm có thể phi thăng lên giới, mà nàng lại bởi vì người nào sự tình gì lựa chọn lưu tại hạ giới đâu? Nàng lưu lại nguyên nhân. Cửu Vũ không cần đi đoán, bởi vì trên một điểm này, các nàng đều là giống nhau. Vì Giang Túc, Cửu Vũ đang bức bách Mộ Dung Yên sử xuất toàn bộ thực lực, dạng này, Tử Minh Thiên kiếp hạ xuống, nàng nhất định phải phi thăng lên giới. Đến lúc đó, nàng muốn nhúng tay hạ giới sự tình, chính là nằm mơ. Lý Thế Ngôn cùng những này người quái dị đối chặt, tay đều bị chấn tê dần, trên người lại mang lên to to nhỏ nhỏ tổn thương. Hắn đối Mộ Dung Yên nói, "Tẩu tử, ta sắp không được." Lần này Thẩm Ngọc Ninh không nói hắn giả mồm, so với trước kia, Lý Thế Ngôn biến hóa đã đầy đủ rất nhiều người kinh diễm. Mộ Dung Yên một đôi thuần triệt mắt lam nhìn chằm chằm Cửu Vũ, không nói gì. Đột nhiên, tại không trung xuất hiện một chữ đạo, phát ra kim quang. Bị đạo ánh sáng này chỗ đánh tới địa phương, linh khí từ long mạch bên trong bay lên, rồi rào không dứt. Mộ Dung Yên thở dài một hơi, giữa không trung cái kia màu vàng đạo chữ theo linh khí phương hướng, cắm vào đến nàng mi tâm, chìm vào thức hải. Trông thấy một màn này, Cửu Vũ đáy mắt hồng quang lập lòe. Nàng thăng đến giữa không trung, hơi hơi đưa tay, bốn phía ám ảnh quân tại nàng thanh ly chỉ huy hạ hướng ba người vọt tới. Chỉ một thoáng, lầu cắt trên không, linh tả chi quang giao thoa, một trận gió tanh mưa máu. Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh toàn lực chém giết phía dưới, khó lưu phiến dày. Chỉ thấy không trung lại hạ xuống ba đạo nhân ảnh. Thượng Quan Nguyệt, Vương Thiên, Tiểu Thất. Không có quá nhiều hàn huyên, Thượng Quan Nguyệt gặp Lý Thế Ngôn hai người giết ra một con đường máu. Hắn ngưng kết thành một cái thượng cổ trận pháp, khóa lại một nửa ám ảnh quân. Lý Thế Ngôn kinh hỉ nói, "Thượng Quan tiền bối." Tiếng hừ lạnh từ giữa không trung vang lên, Cửu Vũ phất tay, rộng lớn tà ác lực lượng vung xuống. Thượng Quan Nguyệt mới cùng Tần Hạo Nhiên đánh nhau xong, lại vì khóa lại một nửa dị linh căn tu sĩ, linh khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Hắn bị buộc giữa không trung, ngân bạch rơi sáng tiên y phá thành mảnh nhỏ. Nói đến, y phục này vẫn là Giang Túc cho Mộ Dung Yên chuẩn bị, bị hắn trộm được mặc vào. Ai biết, vậy mà ngăn cản không được Cửu Vũ lực lượng. Khá lắm a. Mộ Dung Yên còn tại dãy rủa đến cùng muốn hay không sử xuất toàn lực, nàng nếu là đi thượng giới, liền không thể lúc nào cũng trông coi Giang Túc. Nhìn xem không trung Thượng Quan Nguyệt, hắn biểu lộ hết sức thống khổ. Một cái độ kiếp kỳ đại năng, lúc nào bị đối xử như thế qua. Mộ Dung Yên lông mi run rẩy, nàng mặc niệm trong tim lặp lại qua vô số lần khẩu quyết. Quan thương kinh mạch cùng toàn thân liên thông. Đám người nhìn về phía nàng, giống như có thần quang tại nàng quanh thân. Cửu Vũ trong cơ thể hắc khí lan tràn, hóa thành trường thương màu đen hướng Thượng Quan Nguyệt trên đầu mà đi. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vô vọng kiếm về tới Mộ Dung Yên trong tay. Ngân bạch linh quang đột nhiên xuất hiện tại Thượng Quan Nguyệt trên không, hóa thành to lớn bình chướng đem hắn bảo vệ. Mộ Dung Yên thần lực cùng Cửu Vũ lực lượng giao thoa, phát ra ầm ầm nổ vang. Toàn bộ địa phương như một bạch ban ngày. Tiếng chém rất chỉ, song phương giao chiến nhìn về phía giữa không trung, không thể tưởng tượng được lại. cái kia tất cả đều là dị linh căn tu sĩ ám ảnh quân nhóm cũng dừng động tất lại, nhất là Thượng Quan Nguyệt bọn người. Thượng Quan Nguyệt, ngoa tào, đồ đệ của ta tức phụ đây là cường đại đến loại cảnh giới nào rồi? Thẩm Ngọc Linh, nữ đế đại nhân ngài có phải hay không cẩn thận bại lộ cái gì? Lý Thế Ngôn, Giang Ca Huy Vũ, Tẩu Tử Huy Vũ, chỉ có điên phê mỹ nhân Cửu Vũ tiếng cười tại này băng xương trong thế giới vang vọng. Chương 248, quỷ giới hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Thượng Quan Nguyệt bị Mộ Dung Yên giải cứu, từ cái kia giữa không trung ngã xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thân ảnh từ nơi xa xôi lao đến, tiếp được Thượng Quan Nguyệt. Tốc độ kia nhanh chóng, để Lý Thế Ngôn mặc cảm. Tại mất đi ý thức trước đó, Thượng Quan Nguyệt chỉ tới kịp trông thấy người kia mặc toàn thân áo đen. Mộ Dung Yên tay cầm trường kiếm, cái trán toái phát bị mồ hôi ướt nhẹp, máu tươi từ khóe môi xuất ra. Sử xuất thần lực, thực sự là một kiện hao tổn cực lớn sự tình. Nàng đem kiếm chống đỡ vào băng xương bên trong, nửa quỳ dưới đất. Đám người lập tức tiến đến bên người nàng. "Tẩu tử, người không sao chứ?" "Nữ đế đại nhân, là chúng ta tới trễ, là chúng ta không cần." Mộ Dung Yên ngẩng đầu, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện áo đen thân ảnh, mới vừa rồi cùng Cửu Vũ đánh nhau lúc, đều chưa từng dao động sắc mặt, rốt cục phá toái ra. Thẩm Ngọc Ninh nhấc tay áo cho Mộ Dung Yên xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, lại dùng khăn tay cực kỳ cẩn thận lau đi khóe miệng nàng máu tươi, trông thấy nét mặt của nàng cũng là không khỏi khẽ giật mình. "Người nào có thể để cho nữ đế đại nhân kinh ngạc như vậy?" Nàng lại đi nhìn lên, cái kia màu đen thân ảnh cũng dẫn đến Thượng Quan Nguyệt, hai người cũng không thấy. Chỉ có nàng chú ý tới chuyện này. Những người còn lại còn tại cảnh giác Cửu Vũ bước kế tiếp động tác. Cửu Vũ hiển nhiên cũng vận dụng cực lớn lực lượng, thân thể có chút chậm không đến. Nàng ta mị cười một tiếng, kéo ra ngực quần áo. Lý Thế Ngôn khỏe miệng co giật. "Này biến thái quỷ vương muốn làm gì? Ngươi không được qua đây a. Chúng ta tu chân nhân sĩ đạo tâm tinh khiết, ngươi mơ tưởng ô nhiễm cặp mắt của chúng ta cùng ý chí." Cửu Vũ khinh thường nhìn hắn một cái, hắn lúc này mới chú ý tới cổ nàng phía trên treo một sợi dây chuyền. Một đầu tản ra lãnh nguyệt ngân huy dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền là hoa hình, bên trong giống như gánh chịu lấy màu hồng nhạt chất lỏng. Lý Thế Ngôn nói, "Tẩu tử, trước ngực nàng cái này mặt dây chuyền đồ vật bên trong, chỉ sợ sẽ là Giang Ca tỉnh lại mấu chốt, hắn có phải hay không muốn bắt vật này tới uy hiếp chúng ta à? Thao, cái này biến thái quỷ vương." "Không không không, cẩn thận có trá, nàng khẳng định cần chúng ta đặt thành điều kiện gì tới trao đổi." Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh ngăn tại Mộ Dung Yên trước mặt, liên thủ cấu trúc một đạo kết giới, tránh biến thái quỷ vương đột nhiên lại nổi điên làm gì, hướng bọn hắn công kích. Nữ đế đại nhân bây giờ linh lực hao tổn, thực sự là muốn làm hai tay chuẩn bị. Bọn hắn vốn là coi là Cửu Vũ muốn bắt vật này tới uy hiếp bọn hắn, tại đạt tới mục đích của mình về sau, sẽ đem cái kia mặt dây chuyền bên trong màu hồng nhạt chất lỏng cho bọn hắn. Chỉ thấy Cửu Vũ lanh đạm cười một tiếng, nghiêng đầu một chút, tầm mắt vượt qua Lý Thế Ngôn bọn người, nhìn về phía Mộ Dung Yên. "Ta thật sự là không nghĩ tới, nữ đế đại nhân vì có thể lưu tại hạ giới, giết địch 1000, tự tổn 800, sinh sinh đánh gãy một lần nữa chữa trị chính mình quan thương kinh mạch. Ta xem như thấy rõ ràng, các ngươi đều là thiện lương mà lại ánh nắng người, chỉ có ta sinh hoạt tại nơi âm u nhất, trong đất bùn bùn nhão thu sao có thể từ thổ địa bên trong leo ra đâu? Chỉ là đom đóm làm sao có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng? Ngươi hẳn là không rõ ta lúc này đang suy nghĩ chuyện gì, nếu ta không lấy được hắn, ngươi cũng đừng nghĩ cùng hắn song túc song vừa bay, Ma tông nữ đế, chúng ta hữu duyên gặp lại." "Có ý tứ gì? Cái gì gọi là nàng không chiếm được hắn, Mộ Dung Yên cũng đừng nghĩ cùng hắn song túc song vừa bay." Lý Thế Ngôn lại mắng một câu, "Nữ nhân điên, nữ biến thái." Cửu Vũ không nhìn hắn, nhìn xem Mộ Dung Yên bộ dáng yếu ớt, câu môi cười cười. Mộ Dung Yên ẩn ẩn bất an, vừa muốn mở miệng. Cửu Vũ cầm lấy viên kia mặt dây chuyền. Một giây sau, đột nhiên đem cái kia mặt dây chuyền nuốt vào trong miệng. "Ta thao, hắn đem cái kia có thể cứu Giang Ca vật kia cho nuốt vào, cô gái này thật con mụ nó hung ác à, ta lớn như vậy, lần thứ nhất gặp dạng này ngon nhân, không chiếm được liền hủy diệt, ngu bức." Tiểu Thất phẫn hận nói dạng này một đoạn văn. Lý Thế Ngôn tức khắc hỏa khí liền đi lên, con mẹ nó chết biến thái, hắn một ngày nào đó muốn đào nàng 18 đời mộ tổ. "Tiểu gia, ta chơi ngươi tổ tông, ngươi không chiếm được ngươi liền muốn hủy diệt sao?" Mộ Dung Yên sắc mặt trắng bệch. "Cái kia Giang Túc làm sao bây giờ?" Từ này lầu các bắt đầu, từng đạo kẽ nứt tại mặt đất triển khai. Cửu Vũ vị trí, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Nàng diễm lệ cười cười, bờ môi im mắng giật giật. Mộ Dung Yên biết, nàng nói rất đúng gặp lại. Không chỉ là Cửu Vũ biến mất, liên thuộc về hắn ám ảnh quân không thiếu một cái cũng biến mất. Hết thảy rốt cục hết thảy đều kết thúc. Chỉ để lại này một chỗ tàn cuộc, toàn bộ U Minh quỷ giới chỉ để lại vô tội quỷ chúng. Một bộ hồng y đi tới Lý Thế Ngôn một đoàn người trước mặt. Lý Thế Ngôn nhìn kỹ, cũng không chính là Bạch Ngọc Kinh đế nữ Mộc Trúc Vân sao? Mộc Trúc Vân cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là muộn mấy bước, sự tình liền đã phát triển đến tình trạng như thế. Hắn liếc mắt liền thấy tại cùng Thẩm Ngọc Ninh sau lưng Mộ Dung Yên. Lý Thế Ngôn một đoàn người vội vàng thi lễ một cái, gặp qua Bạch Ngọc Kinh đế nữ. Mộc Trúc Vân lập tức đi tới Mộ Dung Yên bên người. Nàng đem tay khoác lên Mộ Dung Yên trên đùi, nhìn xem nàng đang tại đứt gãy phục hồi như cũ, đứt gãy phục hồi như cũ không ngừng tuần hoàn quan thương kinh mạch, thở dài, đầu tiên là hỏi Lý Thế Ngôn nói, xảy ra chuyện gì? Lý Thế Ngôn đáp, chính là cái kia biến thái quỷ vương, cầm tù Giang Ca, còn sử Giang Ca lâm vào trong hôn mê, nữ đế đại nhân cùng nàng đánh nhau, liền biến thành dạng này. Hắn nói xong, cảm giác bản thân đã móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Cần gì chứ? Thượng giới không dễ chơi sao? Những lời này là hỏi Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên rõ ràng cạn cười một tiếng, ôn nhu đáp, ngươi không hiểu. Được được được, là ta không hiểu. Cẩu Lương liền không cần vung. Biết ngươi yêu hắn, hắn yêu ngươi. Các ngươi điểm điểm mật mật mỗi một ngày được rồi. Mộc Trúc Vân mặc dù nhịn không được nói xấu trong lòng, nhưng là vẫn ngồi xổm xuống, đem linh khí của mình rót vào Mộ Dung Yên quan thương kinh mạch bên trong. Tiên cấp đan dược đối này vô dụng. Lực lượng của nàng cũng chỉ là nói lên đến một cái quá độ tác dụng. Còn cần Mộ Dung Yên chính mình khôi phục. Nàng đỡ Mộ Dung Yên đứng lên, liền tại đây động tác ở giữa, cái kia vốn là nhiễm huyết, nửa treo ở bên thai màu trắng mạng che mặt, theo hàn phong bay ra. Mộ Dung Yên nửa tựa ở Mộc Trúc Vân trên người, trong mắt thuần triệt lam quang ảm đạm đi, đối Lý Thế Ngôn nói, giúp ta đem mạng che mặt tìm trở về, cảm ơn. Lý Thế Ngôn cái kia vui vẻ cùng cái kẻ ngu một dạng, đây chính là nữ đế đại nhân lần thứ nhất nghiêm túc như vậy cùng hắn nói chuyện, lập tức vọt tới.
Đúng vậy. Trông thấy hắn này ngốc dạng, Mộc Trúc Vân cười nói, tất cả mọi người cách Lý Thế Ngôn xa một chút.
Thẩm Ngọc Linh, vì cái gì a?
Tiểu Thất, ý gì?
Vương Thiên, chúng ta đem hắn ném khỏi đây.
Mộc Trúc Vân không có trả lời, mà là nhìn về phía không trung.
3, 2, 1.
Cuối cùng một tiếng đếm ngược sau,
nơi xa, mây đen cuốn tới,
ở giữa lóe ra mấy đạo màu bạc trắng lôi quang,
mỗi một cái hô hấp ở giữa đều sẽ phồng lớn mấy phần,
kèm theo cùng phong cùng gào thét, trong mây đen ấp ủ lôi long cũng càng lúc càng lớn, phản phất muốn đem màn trời kéo ra một vết nứt.
Chương 249, nữ đế đại nhân, thâm tình tỏ tình.
Thẩm Ngọc Ninh đám người nhìn thấy trong mây đen ngân lãng lan lộn, xung quanh trên bầu trời từng đạo đường cong chậm rãi nhập vào trong mây đen lôi điện bên trong.
Trong chốc lát, đường cong tạo thành một cái phức tạp văn tự, lại tại đánh xuống nháy mắt phân giải thành nhỏ bé hạt tròn, phản chiếu lôi điện đều phụ thượng một tia kim quang, gầm thét đem phương xa cương trảo ở cái kia phiến diện xa Lý Thế Ngôn bao phủ.
Lý Thế Ngôn hoảng sợ, ngoa tạo, đây là có chuyện gì?
Ầm ầm,
khí lãng khổng lồ lan lộn, lôi điện lốp bốp lấy Lý Thế Ngôn làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài.
Thẩm Ngọc Ninh nhìn về phía Mộ Dung Yên cùng Mộc Trúc Vân, nàng hy vọng có thể được đến đáp án.
Mộc Trúc Vân ánh mắt hiện lên một tia nghi ngẫm, khắp không trải qua thẩm nghĩ, hắn thật đúng là cái bà bối, hấp thu cựu vũ lực lượng, bây giờ đã đột phá nguyên anh kỳ.
Đạo này lôi còn không có biến mất, cuối cùng một đạo theo nhau mà tới.
Lý Thế Ngôn nhìn xem không trung màu vàng đường cong tạo thành một cái văn tự, sau một khắc, một chùm yếu ớt hào quang màu tím nhẹ nhàng rơi vào văn tự phía trên, vừa tổ hợp mà thành màu vàng văn tự bị hào quang màu tím thôn phệ hầu như không còn.
Sau đó, cái kia chùm sáng màu tím cuộn thành một vòng tròn bọc tại lôi long bên ngoài, một cái càng thêm phức tạp phù văn ẩn vào lôi long trong thân thể.
Hắn khi nhìn đến lôi điện trên người lộ ra tử quang thời điểm thân thể cứng đờ.
T.
Lý Thế Ngôn che mắt, cảm giác được đột nhiên xuất hiện đâm nói, nước mắt không bị khống chế rơi xuống.
Bên cạnh hắn trường kiếm ông tác hưởng, tại cuối cùng một đạo lôi giáng lâm trước đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, mũi kiếm hướng lên trên.
Bịt kín một tầng màu tím sương mù lôi điện cũng không e ngại nho nhỏ bình khí, như là một ngọn núi, kêu khóc cả người lẫn kiếm cùng một chỗ đè ở phía dưới.
Kim đan, nguyên anh, hóa thần phân biệt độ 19, 39, lục cửu lôi kiếp.
Cái này gọi là tử minh lôi kiếp, tím vi thượng, minh vị dưới, chỉ có đột phá nguyên anh mới có thể trông thấy.
Cũng là độ kiếp kỳ lục cửu lôi kiếp bên trong cuối cùng một đạo lôi kiếp.
Tím vi thượng, minh vị dưới.
Thượng là trời, hạ vi địa.
Gần ngàn năm tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ ở trong thiên kiếp bỏ mình.
Thẩm Ngọc Linh gấp, lấy bất ổn nguyên anh tu vi đi ngạnh kháng tử minh lôi kiếp, nguy hiểm không cần nói cũng biết, nhưng không có người có thể can thiệp độ kiếp, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi.
Mộ Dung Yên lại nhỏ xuống mấy giọt mồ hôi dịt, bạch kim hoa ảnh tại nàng đầu ngón tay nhảy vọt mà lên.
Mộc Trúc Vân ý thức được Mộ Dung Yên chính mình cũng thụ thương, còn nghĩ đến giúp Giang Túc huynh đệ, có chút tức giận.
Ngươi, coi như hắn là ngươi phu quân thân huynh đệ, ngươi cũng không thể giúp hắn, huống chi còn không phải.
Nàng bắt lấy Mộ Dung Yên tay.
Mộ Dung Yên trầm mặc.
Không biết qua bao lâu,
trên bầu trời mây đen dần dần tan đi.
Mộc Trúc Vân nghe tới tê ông một tiếng,
giống như là chim bay chấn động cánh, lại giống là ve ở bên thai kêu to, rõ ràng đến không thể tưởng tượng nổi.
Nàng biết đây là cái gì?
Là kiếm minh, Mộ Dung Yên kiếm minh, vô vọng kiếm kiếm minh.
Nàng có thể khóa lại Mộ Dung Yên tay, lại không khóa lại được kiếm của nàng.
Ngươi thật sự là
vì Giang Túc ngay cả mình đều không cần.
Được rồi, không muốn lại cả ngươi.
Tùy tiện.
Mộ Dung Yên nói, hắn là Giang Túc người trọng yếu, mà lại chỉ có hắn biết Giang Túc ở đâu.
Kiếm tu cùng kiếm bản mệnh tương thừa, kiếm còn người còn.
Tiếng kiếm reo càng lúc càng lớn, mãnh liệt kiếm ý từ giữa đến bên ngoài đột phá ràng buộc, lấy vô cùng sắc bén tư thái chặt đứt lôi kiếp.
Tại vô vọng kiếm chỉ dẫn dưới, thiên địa linh khí tại lúc này sôi trào, liên tục không ngừng linh lực bị Lý Thế Ngôn hấp thu, nội liễm ở thể nội.
Lý Thế Ngôn từ bay lên bụi đất ở giữa chậm rãi đứng dậy, quần áo trên người bị đánh ra mấy cái cháy đen lỗ thủng. Hắn cũng không thèm để ý, thân thể mở rộng, phát ra một tiếng vui vẻ thét dài, nhúng tay triệu hồi trường kiếm của mình, ngẩng đầu nhìn thấy cho mình hộ pháp vô vọng kiếm.
A a a a. Nữ đế đại nhân, ta là người vĩnh viễn tiểu mê đệ.
Yêu ngươi, ái Giang ca.
Chụt chụt.
Đương nhiên, đây đều là Lý Thế Ngôn nội tâm ý nghĩ.
Tinh thần hắn sáng láng mà giẫm trên thân kiếm, giống trận gió một dạng bay tới.
Thẩm Ngọc Ninh bọn người đối diện trông thấy một cái bạo tạc đầu không nháy mắt nhìn chằm chằm chính mình.
Lý Thế Ngôn trên tóc còn có một điểm điện quang không có tán sạch sẽ, che lấy đầu, đem hết toàn lực đem mình bị sét đánh đến nổ tung tóc hạ thấp xuống.
Hắc hắc hắc, các vị đám tiểu đồng bọn, các ngươi người gặp người thích, hoa gặp hoa nợ ta, trực tiếp từ trúc cơ kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ.
Lợi hại hay không?
Thẩm Ngọc Ninh trợn mắt.
Tiểu Thất cùng Vương Thiên đồng thời đang nghĩ, bọn hắn nhất định phải nhiều chặt Lý Thế Ngôn mấy kiếm.
Một tiếng hạc kêu truyền đến, tại này băng xương trong thế giới, hết sức rõ ràng.
Mục Trúc Vân nhìn thoáng qua truyền tin, đối chúng nhân nói:
Tần Hạo Nhiên bên kia có Trích Tinh lâu lâu chủ giải quyết, tiên vực ma vực chúng tông môn người đã chạy tới cùng một chỗ xử lý tàn cuộc, chúng ta đi tìm Giang Túc ca.
Lý Thế Ngôn mang theo Mộ Dung Yên đám người đi tới Khải Nhân cung.
Trong cung này thái giám, cung nữ cũng sớm đã bốn phía chạy trốn, chỉ còn lại trong phòng ngủ say Giang Túc.
Tại nhìn thấy Giang Túc đệ nhất khắc, Mộ Dung Yên liền dáng chống đỡ thân thể, đi tới bên cạnh hắn, tinh tế nhìn hắn tình huống.
Nàng biểu lộ là đám người từ trước tới nay chưa từng gặp qua bi thương.
Lúc này, tuyệt sắc dung nhan có một loại phá toái mỹ cảm.
Một đôi mắt lam, hoàn toàn coi nhẹ bốn phía hết thảy, phảng phất tại trong mắt nàng, chỉ có Giang Túc.
Một giọt thanh lệ y mắng rơi xuống.
Là ta không có bảo vệ cẩn thận ngươi.
Lòng của mọi người tình cũng trầm thấp tới cực điểm.
chỉ có Mộc Trúc Vân thực sự là nhìn không được. Ngươi chớ tự trách, ai cũng không nghĩ tới này U Minh Quỷ Giới thủy sâu như vậy. Mộc Trúc Vân cho Giang Túc trần mạch, đang dò xét đến Giang Túc chân chính tình huống lúc, nàng hít vào một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Yên vội la lên, làm sao vậy? Lý Thế Ngôn bọn người cảm khái, nguyên lai cao cao tại thượng, sát phạt quả đoán ma tông nữ đế, cũng sẽ có khẩn trương như vậy thời điểm. Hắn bên trong đồ vật hẳn là Cửu Vũ đặc biệt nghiên cứu chế tạo, vật kia sẽ để cho Giang Túc Giang đại nhân chậm rãi mất đi suy nghĩ của mình phán đoán, hành động chậm chạp, suy nghĩ đình trệ, cuối cùng mất đi ký ức. Mộ Dung Yên đau lòng nhìn xem rơi vào trạng thái ngủ say Giang Túc, hỏi, giải thích thế nào? Ta có thể phân tích trong đó thành phần, mà lại đã biết được nên như thế nào giải, nhưng mà ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Mộc Trúc Vân buông xuống Giang Túc tay, do dự mãi, vẫn là mở miệng nói, này giải phương cần một vị thuốc, Thiên Nhận Tuyết Sơn bên trên Vạn Niên Tuyết Liên. Không nói đến này Thiên Nhận Tuyết Sơn tại Thiên Nhận huyễn cảnh bên trong, cũng là phong cổ bí cảnh ẩn tàng không gian, căn bản cũng không có thể đi vào. Lại thêm nữa, cái kia Thiên Nhận Tuyết Sơn coi trọng nhất một người đạo tâm, cần leo lên người thu lại tất cả tu vi, chỉ có thể lấy nhục thể phàm thai đi lên. Thiên Nhận Tuyết Sơn, tuyết lớn đầy trời, hoàn cảnh cực kỳ băng lãnh, liền xem như băng linh căn, không có linh khí hộ thể, hết thảy cũng đều là vọng đảm. Mộ Dung Yên trong mắt dâng lên một tia sáng, chỉ cần có giải, vậy liền có hy vọng. Mộc Trúc Vân nhìn bộ dáng của nàng, liền biết nàng đây là quyết tâm muốn đi. Ngươi có biết hay không, ngươi cần một người, giống như phàm nhân đồng dạng leo đến Thiên Nhận Tuyết Sơn đỉnh cao nhất, ở giữa cực hàn thiên khí trời ác liệt, dài răng giặc ngàn trượng khoảng cách, ngươi có thể sẽ chết ở nơi đó. Ngươi như vậy quên mất Giang Túc người này, phi thăng lên giới không tốt sao? Ngươi muốn cái gì nam tử nếu không tới, ngươi liền hết lần này tới lần khác trông coi hắn. Mộc Trúc Vân mặc dù cũng rất ưa thích Giang Túc, nhưng mà Mộ Dung Yên trong lòng nàng cũng là nữ thần một dạng tồn tại. Nàng liền không rõ vì cái gì Mộ Dung Yên muốn tử thủ Giang Túc một người. Những người khác trông thấy một màn này, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thần tiên cãi nhau, phàm nhân tốt nhất mà miệng. Mộ Dung Yên thần sắc băng lãnh, trong mắt là không thể nghi ngờ kiên định. Ta không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Những người khác dù có mọi loại tốt, cuối cùng không phải hắn. Ta Mộ Dung Yên phu quân, chỉ có một cái, đó chính là Giang Túc. Chương 250, Vạn Niên Tuyết Liên, Thiên Nhận Tuyết Sơn. Lời này vừa nói ra, chẳng những Mộc Trúc Vân sững sờ, Lý Thế Ngôn mấy người cũng sững sờ. Mộc Trúc Vân đơn giản không dám tin. Đây là nàng lúc trước nhận biết cái kia Mộ Dung Yên sao? Đã từng Mộ Dung Yên sẽ không bị bất luận bóng người nào văng rồi, cải biến cái nhìn của mình cùng làm việc, thanh lãnh tuyệt thế, sát phạt quyết đoán. Nàng giống như là trí cao vô thượng thiên thần, nhìn về phía phàm nhân trong mắt, trừ thương hại, không có bất kỳ tâm tình gì. Thế nhưng là, bây giờ, nàng giống như là rốt cục tại này trong tu chân giới có ràng buộc, có tâm nhận người, lại bởi vì quan tâm, bởi vì ái mà thay đổi chính mình. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Ta không ngăn trở ngươi, ngươi muốn đi liền đi. Ta giúp ngươi tìm thượng quan nguyện, hắn là mở ra thiên nhận huyễn cảnh chìa khóa. Mộ Dung Yên giống như có chút mỏi mệt, nói khẽ, cảm ơn. Sau đó, liền dắt Giang Túc tay, đặt ở trên má của mình, trong ánh mắt của nàng, có tự trách, có tình ý. Thật lâu không nói nữa. Lý Thế Ngôn mấy người liếc nhìn nhau, cũng biết chính mình ở đây có chút dư thừa. Thế là, mấy người lẫn nhau xô đẩy ra ngoài. Bên ngoài hết thảy đều khôi phục bình thường, không còn là băng thiên tuyết địa, chúng tiên tông ma tông người đang giúp mọi nơi lý tàn cuộc. Tất cả U Minh quỷ chúng đều là mười phần sợ hãi cùng nghi ngờ. Bọn hắn tại trong vài canh giờ, mất đi cũng không chỉ là một cái U Minh quỷ vương, là toàn bộ U Minh quỷ triều. U Minh quỷ giới bên trong đại thần cùng vương công quỷ tộc cũng theo Cửu Vũ biến mất, chỉ còn lại cùng phàm nhân không khác quỷ chúng nhóm. Vương Thiên tại dưới một cây đại thụ ngồi, trên mặt tràn đầy lo lắng, ta còn là lần đầu tiên nhìn Giang ca bộ dạng này, chờ thượng quan nguyệt tới, ta liền cùng nữ đế đại nhân cùng đi bỏ cái kia Thiên Nhận Tuyết Sơn, ta thể tu, da dày vô cùng, trước kia Giang ca lao thúc dục ta đi leo vô nhập phòng, không phải liền là Thiên Nhận Tuyết Sơn sao? Vì Giang ca, ta có thể. Hắn nói một chút đấu trí liền đi lên, rất có một loại hy sinh cảm giác. Không phải liền là Thiên Nhận Tuyết Sơn. Xong liền xong rồi. Lý Thế Ngôn nhìn một chút trong thân thể mình mặt bị lôi kiếp mở ra trăm đầu linh mạch, thật sâu cảm khái nói, nếu không phải bởi vì đi theo Giang ca, được này huyết tống thể chất, ta có thể cả một đời đều đến không được nguyên anh kỳ, ta cũng muốn đi cùng. Thẩm Ngọc Ninh cùng Tiểu Thất nhìn xem bọn hắn hai anh em tựa như tại đại thụ kia phía dưới nói, Giang Túc là thế nào đối tốt với bọn họ, coi bọn họ là huynh đệ, lại làm như thế nào tại nhục thân phàm thai tình huống dưới leo lên Thiên Nhận Tuyết Sơn. Hai người bọn họ biểu thị, nếu như lấy độ kiếp kỳ tu vi thượng quan nguyệt vì chìa khóa tiến vào Thiên Nhận huyễn cảnh, cái kia những người khác cũng phải là độ kiếp kỳ mới có thể thành công đi vào, này hai một cái vừa mới nguyên anh, một cái vừa mới trúc cơ, liền vào cũng không vào được. Bọn hắn không cắt đứt này hai giao lưu, mà là đối Cửu Vũ biến mất sau đó tiềm ẩn tai họa ngầm lo lắng. Hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nguy hiểm ý vị. Vừa mới nữ đế đại nhân nói, vô ảnh tông tề nguyên là Cửu Vũ thả ra hoặc là bồi dưỡng một cái dị linh căn tu sĩ, vậy thì đủ để chứng minh Cửu Vũ tại gần mấy chục năm đã đánh tu chân giới chủ ý, nàng xuất hiện lần nữa, chỉ sợ sẽ là tu chân giới dung chuyển thời điểm. Tiểu Thất Triệt để đối Thẩm Ngọc Ninh cái này cái gọi là hợp nhất hoan tông yêu nữ có đổi mới, hắn gật đầu nói, vâng, mà lại dị linh căn tu sĩ khắc ngũ linh tu sĩ, ngươi nhìn nữ đế đại nhân cường đại đến tình trạng như thế, giải quyết một nửa ám ảnh quân liền hao tổn to lớn như thế, có thể thấy được cả chi ám ảnh quân lợi hại. Ừm, ta tin tưởng nữ đế đại nhân hẳn là cũng nghĩ tới những này, chỉ có điều, Giang ca ngủ say, để nàng tâm loạn, cũng may Cửu Nhạc trưởng lão cùng Tả tướng sẽ tăng cường ma vực phòng vệ, bây giờ, chỉ hy vọng Giang ca có thể nhanh lên tỉnh lại. Mà lúc này, Mục Trúc Vân đã cảm nhận được thượng quan nguyệt chỗ, hắn nằm tại trong một cái phòng. Trong phòng tất cả đều là băng tinh tàn phá bừa bãi qua đi vết tích. Đứng ở hắn bên người người, chính là Trích Tinh lâu lâu chủ Tô Vận Thần. Lão bất tử, thượng quan nguyệt ta liền mang đi, thật không biết ngươi tìm hắn lại là có chuyện gì. Tô Vận Thần nhíu mày, tựa hồ rất không hài lòng nàng xưng hô thế này, hắn chỉ là cái sống một vạn năm xinh xắn trung niên thiếu nam mà thôi, xưng hô này thật sự quá phận. Ngươi mỗi ngày nói mình là 5000 tuổi mỹ thiếu nữ, lại gọi ta lão bất tử, hiếm thấy xuất thế, còn muốn cùng ta mắng nhau. Mục Trúc Vân lúc này mới nhìn về phía hắn cản gắt gao địa phương, cái kia trên giường cũng nằm một người. Người này dáng dấp anh tuấn dị thường, nhan trị chỉ so với Giang Túc kém một chút, cũng không chính là Tần Hạo Nhiên sao? Như thế nào? Tần Hạo Nhiên bị ngươi giải quyết rồi? Tô Vận Thần sờ lên Tần Hạo Nhiên bội kiếm bên hông, một đạo linh khí bình chướng đem toàn bộ địa phương ngăn cách, bảo đảm không có bất kỳ người nào có thể nghe tới bọn hắn nói lời.